Thạch Xanh trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, tự đủ nếu như Long Thi vẫn còn, tất sẽ sớm cho kịp nhắc nhở ta. Ai, Long Thi. Thời gian qua đi một năm, mỗi lần nhớ tới Long Thi, Thạch Xanh trong lòng đều sẽ một trận âm u. Ít đi Long Thi cái này thầy tốt bạn hiền, việc tu luyện của hắn con đường, sắp thực sẽ thêm ra vô số hung hiểm. Bất quá, Thạch Xanh cũng rõ ràng, mọi việc có mất tất có đoạt được. Long Thi tuy rằng không ở, hắn nhưng có thể càng độc lực tôi luyện chính mình. Sau này đường muốn đi một mình, Thạch Xanh nhất định phải càng cẩn thận hơn. Muốn đối phó trước mắt này con hắc nhận đao ma, quang minh chính đại biện pháp chính là vọt thẳng qua đi, nhanh hơn nó, càng nhanh chóng. Thạch Xanh ngồi dưới đất, ăn một cây linh thảo lót dạ, giới thạch của hắn bên trong dẫn theo mấy trăm cây linh thảo, mỗi ngày ăn một cây liền đủ để no bụng. Muốn làm sao tôi luyện tốc độ? Thạch Xanh trong lòng không được suy nghĩ, không nghi ngờ chút nào, nếu muốn tăng lên tốc độ, nhất định phải tăng cao phản ứng lực, đồng thời tăng cường bắp thịt lực bộc phát. Tăng cao phản ứng lực, Thạch Xanh tạm thời không nghĩ tới phương pháp gì huấn luyện, liền dự định trước tiên từ tăng cường bắp thịt lực bộc phát bắt tay, cái gọi là bạo phát, chính là đem sức mạnh hoặc năng lượng tập trung ở một cái vị trí, cũng trong thời gian cực ngắn phóng thích. Long Thi đã từng đã dạy Thạch Xanh, xem người xem sự đều muốn xem bản chất, Thạch Xanh biết rõ bạo phát bản chất sau khi, quyết định từ bản chất tiến hành tu luyện, một cách tự nhiên liền có thể tăng cao lực bộc phát, rất nhanh, Thạch Xanh liền muốn đến nguyên thuật thập nhị hướng. Nguyên chi dụng nguyên thuật thập nhị hướng chia làm tầng 6, chính là võ giả đối chân khí trụ cột nhất ứng dụng pháp môn, bao quát hết thể đường hướng tu luyện, hết thể nguyên năng thuật, đều là lấy nguyên thuật thập nhị hướng làm trụ cột mà khai phá đi ra, như đem nguyên năng thuật so sánh văn tự hoặc là văn chương. Như vậy nguyên thuật thập nhị hướng chính là dù sao phiết mại các loại, chờ, bút họa, vì lẽ đó Thạch Xanh cái thứ nhất nghĩ đến chính là nguyên thuật thập nhị hướng. Nguyên thuật thập nhị hướng tầng thứ 3 có 5 loại nguyên thuật hướng, trong đó một loại tên là Chuyết, Chuyết trước chí nguyên thuật hướng vì là tầng thứ 2 tụ, nói cách khác, võ giả trước hết học được tụ, có khả năng sử dụng Chuyết. Cái gọi là Chuyết, dù là võ giả đem đại lượng khí ngưng tụ tại thân thể một cái nào đó vị trí hoặc bộ phận, cũng mạnh mẽ đem khí áp xúc cô đọng, đặt đến tăng mạnh lên vị trí hoặc bộ phận tác dụng, Chuyết công hiệu có rất nhiều, thí dụ như đem khí ngưng tụ ở hai mắt, liền có thể tăng lên trên diện rộng võ giả nhãn lực, thậm chí có thể khiến võ giả nắm giữ quỷ nhãn hầu giống như năng lực, nhìn thấy võ giả khí, phương pháp này được gọi là Chuyết mục, võ giả như sử dụng Chuyết đem khí ngưng tụ ở nắm đấm, cái kia nắm đấm lực công kích đem tăng lên trên diện rộng, phương pháp này xưng là Chuyết quyền, cứ thế mà suy ra. Võ giả sử dụng Chuyết cần đại lượng khí, càng cần phải tinh lực độ cao tập trung, bình thường võ giả căn bản dùng không ra Chuyết, nhất định phải có nhất định tu vi, đồng thời lực lượng tinh thần đủ mạnh, lại trải qua trường kỳ huấn luyện mới có thể học được Chuyết, thông thường chí ít cũng đến tiểu thừa cảnh trở lên võ giả mới có tư cách tu luyện Chuyết, đồng thời cái gọi là một lòng không thể hai dùng, coi như là tu vi lại cao hơn võ giả, cũng không thể đồng thời ở hai cái vị trí. Sử dụng Chuyết. Chuyết là nhân loại cùng yêu thú đối chiến tối thường dùng kỹ xảo một trong, bởi vì yêu thú thân thể phòng ngự trời sinh cực kỳ cường hãn, bình thường công kích căn bản không đả thương được yêu thú, vì lẽ đó nhất định phải sử dụng Chuyết, tăng lên võ giả lực công kích, mới có thể đối yêu thú tạo thành chí mạng thương tổn. Cái gọi là đại trực như quất, đại xảo như Chuyết, Chuyết hiệu quả đơn giản thô bạo, nhưng quá trình tu luyện cùng phương pháp sử dụng, thực tại là môn tinh tế sống. Cực kỳ coi trọng võ giả đối tức giận khống chế, bi kịch chính là võ giả tu luyện nguyên chi dụng tam đại thiên phú, luyện thể trưởng khống dịch khí, Thạch Xanh ngắn nhất bản, dù là trưởng khống, nếu muốn tăng cường lực bộc phát, Chuyết có thể nói là nhất quán chi tuyển. Thạch Xanh thở dài, khó hơn nữa cũng đến luyện, không phải vậy coi như ra ma tâm động, sau đó cùng người đánh nhau, tốc độ như thế sẽ làm hắn chịu thiệt không ít. Muốn luyện Chuyết phải trước tiên luyện tụ, sau lần đó Thạch Xanh tác họ ở tại nội chi kính lối vào nơi, mỗi viết ngoại trừ luyện nguyên, dù là tu luyện tụ, cái gọi là cẩn cù bù thông minh, Thạch Xanh luôn luôn chăm chỉ khắc khổ. Đối tụ nắm giữ tiến bộ cực nhanh, dù sao trưởng khống tuy là Thạch Xanh ngắn bản, nhưng không đến nỗi không hề năng khiếu, thật muốn nói đến, này so với lúc trước Thạch Xanh ở Hòa Phong Ác Hồ luyện thể, còn muốn hiệu suất nhiều lắm. Hơn 10 viết sau, Thạch Xanh dưỡng luyện hoàn thành từ cách mạch cái thứ nhất phụ nguyên, tu vi đạt đến nhập áo một tầng, đối tụ nắm giữ cũng coi như đang đường nhập thất, có thể cấp tốc tại thân thể bất kỳ vị trí tụ tập chân khí, nhưng muốn tiến hành áp xúc cô động, liền xa xa không thể. Thông thạo nắm giữ tụ sau khi, Thạch Xanh liền bắt đầu tu luyện Chuyết, không luyện không biết, một luyện bên dưới Thạch Xanh mới phát hiện, Chuyết tu luyện độ khó xa không phải tụ chi có thể so với, phải đem chân khí cô đọng áp xúc, độ khó thực sự quá cao, vẹn vẹn chỉ là đem chân khí áp xúc một thành, liền đủ để khiến Thạch Xanh đầu đầy mồ hôi, như gặp đại địch, trong đầu chỉ là muốn cô đọng, áp xúc. Căn bản không có cái khác suy nghĩ chỗ trống, này Chuyết đối tinh thần tập trung yêu cầu, thực sự có thể nói khủng bố. Một viết sau khi, Thạch Xanh từ bỏ tu luyện Chuyết, lại quay đầu tu luyện tụ, mãi đến tận lại quá hơn 10 viết, Thạch Xanh cho là mình tụ cũng coi như lô hỏa thuần thanh, mới lại lần nữa bắt đầu tu luyện Chuyết, lần này Thạch Xanh cuối cùng cũng coi như tìm thấy một điểm môn đạo, Chuyết tu luyện cũng coi như bước đầu bắt đầu. Thạch Xanh một mặt luyện nguyên, một mặt tu luyện Chuyết, thoáng qua 2 tháng thời gian, nháy mắt đã qua, Thạch Xanh tu vi đã tăng lên đến nhập áo tầng 3, Chuyết cũng tu luyện tới tuyệt vời tâm ứng tay mức độ, 3 tháng này đối Thạch Xanh tới nói, là khó khăn nhất hình dung 3 tháng, cũng không biết chính mình là làm sao gắng vượt qua. 3 tháng qua, luận cùng khổ cực trình độ, so với năm đó luyện thể còn muốn khổ cực nhiều lắm, Thạch Xanh mỗi ngày đều sẽ đem chân khí hao hết nhiều lần, sức cùng lực kiệt, sau đó nuốt linh thảo bổ sung linh khí, lấy linh thảo linh khí đến luyện nguyên. Luyện nguyên đối Thạch Xanh tới nói, hoàn toàn có thể nói là nghỉ ngơi, làm cho tinh lực cùng thể lực từ từ khôi phục, sau đó lại bắt đầu tu luyện Chuyết. Luyện Nguyên bản thân liền là rất khổ cực sự, mà Thạch Xanh dĩ nhiên đem Luyện Nguyên xem là nghỉ ngơi, này muốn cho người bên ngoài biết được, cần phải đem Thạch Xanh cho rằng quái vật, quái thai không thể. Âm dương tương sinh, thiên địa vạn vật đều là đối với lập tồn tại, thống khổ cùng vui sướng cũng thế. Tu luyện quyết đối Thạch Xanh mà nói, giống như địa ngục bình thường thống khổ, dừng lại tu luyện quyết thời điểm, đối Thạch Xanh mà nói, này thích trí thời gian, liền giống với thiên đường bình thường vui sướng, tu luyện càng thống khổ, nghỉ ngơi liền càng vui sướng hơn. Thạch Xanh ở thiên đường cùng địa ngục giữa không ngừng đến đáp lại, 3 tháng này, Thạch Xanh thực sự là khó có thể hình dung. Nhưng mà, nỗ lực đều sẽ có báo lại, trải qua 3 tháng tiểu ma quỷ tu luyện, Thạch Xanh đã thông thạo nắm giữ quyết, điều này làm cho Thạch Xanh cảm thấy hưng phấn, quyết uy lực thực sự có thể nói đáng sợ. Lấy quyết tiến công, Thạch Xanh uy lực công kích tăng gấp bội, lấy quyết phòng thủ, quả thực có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ có cái thiếu hụt, chính là chân khí tiêu hao quá nhanh, lấy Thạch Xanh hiện nay tu vi, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 phút quyết, điều này làm cho Thạch Xanh khó tránh khỏi có chút bất mãn không đủ. 3 tháng luyện thành quyết, Thạch Xanh còn không thỏa mãn, này muốn cho người bên ngoài biết nói, cần phải đem Thạch Xanh mang chó máu lâm đầu không thể. Phải biết, thông thường võ giả từ nắm giữ tụ, tu luyện đến nắm giữ quyết, ít nói cũng đến 3 năm rưỡi. Bất quá, võ giả tầm thường khắc khổ trình độ, liền Thạch Xanh 1 phần 10 cũng chưa tới, tiêu tốn thời gian dĩ nhiên là thêm ra rất nhiều. Nắm giữ quyết sau khi, Thạch Xanh lực bộc phát đã không thể nghi ngờ, sắp được nói, quyết hiệu dụng, mạnh hơn lực bộc phát, càng tốt hơn, bạo phát dù sao chỉ có trong nháy mắt, vô cùng ngắn ngủi, mà quyết nhưng có thể duy trì. Thạch Xanh sống học sống dùng, đem quyết dùng cho chạy trốn, nội chi kính lối vào vô cùng rộng rãi, đầy đủ Thạch Xanh diễn luyện, mỗi lần Thạch Xanh bản chân rơi xuống đất, đi đứng phát lực đạp địa thời gian, Thạch Xanh liền sử dụng quyết tăng lên đi đứng sức mạnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt, lần đầu sử dụng thời điểm, Thạch Xanh không ứng phó kịp, suýt nữa đánh ngã trên vách đá, để Thạch Xanh mừng rỡ không thôi. Sau lần đó, Thạch Xanh lại bỏ ra gần thời gian 1 tháng, đến hoàn thiện dùng quyết chạy trốn pháp môn, đồng thời không quên luyện nguyên, tu vi cũng tăng lên tới nhập áo tầng 4, lấy quyết chạy trốn, Thạch Xanh tốc độ nhưng là hơn xa Hắc Nhận Đoán Linh, thông qua Hắc Nhận Đoán Linh địa bàn, nên là điều chắc chắn. Thạch Xanh nghỉ ngơi thật tốt một viết, nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ viết tỉnh lại sau giấc ngủ, Thạch Xanh ăn một cây linh thảo, dưới trướng luyện nguyên, mò ướt sau 1 canh giờ, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị chính thức vừa tải. Hắc Nhận Đoán Linh, xem ngươi có thể không đổi tới tốc độ của ta. Thạch Xanh trong lòng thầm nói, dưới chân đột nhiên phát lực, sử dụng quyết phát đủ lao nhanh, miễn cưỡng bước qua trên đất thẳng tắp, Thạch Xanh trong lòng đột ngột sinh ra dị cảm, nói thầm một tiếng đến rồi. Lấy quyết lao nhanh Thạch Xanh, tốc độ nhanh chóng biết bao. Hắc Nhận miễn cưỡng đâm ra mặt đất khoảng 1 tấc, Thạch Xanh đã chạy đi hơn trượng, lao nhanh trong Thạch Xanh vô tâm hàn cố, chỉ là toàn lực chạy trốn, cái kia Hắc Nhận Đoán Linh tốc độ cũng nên thật nhanh cực, so với mấy tháng trước đánh lén Thạch Xanh thời điểm càng nhanh hơn. Nguyên lai khi đó này Hắc Nhận Đoán Linh căn bản không có sử dụng toàn lực, mà là theo Thạch Xanh chạy đi khoảng cách càng xa, càng sâu nhập nội chi kính, Hắc Nhận Đoán Linh tốc độ cũng theo nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng Thạch Xanh miễn cưỡng lướt qua hơn 500 trượng khoảng cách, chạy ra Hắc Nhận Đoán Linh địa bàn, thời khắc cuối cùng, Thạch Xanh suýt nữa bị Hắc Nhận Đoán Linh đuổi theo, tốc độ kia thực sự quá nhanh. Để nắm giữ quyết Thạch Xanh thầm giật mình, bất quá, tốt xấu cuối cùng cũng coi như là xong tới, hơn 4 tháng, dòng dã bỏ ra hơn 4 tháng thời gian, Thạch Xanh mới xông qua cửa thứ nhất này, cũng không biết mặt sau Đoán Linh sẽ mạnh bao nhiêu. Thạch Xanh mắt nhìn nội chi kính nơi sâu xa, trong lòng vô cùng chờ mong. Chương 14, Long Hiện Thuật, thượng. Qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả tiến vào ma tâm động, có thể sống đi ra ngoài thực sự có ít, nhưng là lấy Thạch Xanh hiện nay tao ngộ, không tính là nguy hiểm cỡ nào, nếu là Thạch Xanh hiện tại nghĩ ra ma tâm động, tuyệt đối có thể nên ngang, bình yên vô sự đi ra ngoài, nhiều như vậy mạnh hơn Thạch Xanh không biết bao nhiêu lần võ giả, tại sao chết ở này ma tâm động bên trong. Thạch Xanh chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng suy đoán, những người đó lý do sẽ chết, quá nửa là chết vào không biết tự lượng sức mình, liền giống với chính hắn ban đầu gặp phải Hắc Nhận Đoán Linh, nếu là cố ý muốn lấy xảo thông qua, e sợ hiện tại đã lành ít dữ nhiều, may là hắn làm một cái quyết định chính xác, dừng lại khắc khổ tu luyện, tăng cao tốc độ của chính mình lại xông. Thạch Xanh tâm có rõ ràng, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể ở nội chi kính đi càng xa, hơn mà thực lực bây giờ của hắn thực sự quá yếu, nóng lòng vừa tải thực cùng chịu chết không khác, nhất định phải tăng cao thực lực lại xông. Thạch Xanh không có lựa chọn tiếp tục tiến lên, mà là quay đầu lại xuyên việt Hắc Nhận Đoán Linh địa bàn, trở lại nội chi kính vào miệng. Thạch Xanh đã nắm giữ lấy quyết chạy trốn kỹ xảo, nhưng còn chưa tới thuần thục cảnh giới, chỉ có thể coi là bước đầu nắm giữ. Thẳng tắp chạy trốn tốc độ tuy nhanh, nhưng không một chút nào linh hoạt, đánh so sánh, nếu là Thạch Xanh lấy quyết toàn lực chạy trốn, phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường, Thạch Xanh cần phải đâm đầu vào không thể. Thạch Xanh ý nghĩ rất đơn giản, vay Hắc Nhận Đoán Linh công kích, đến huấn luyện phản ứng của chính mình lực, cùng đối quyết trường khống. Cùng vận dụng, nếu là có thể, tốt nhất thu dọn trở thành một bộ thuộc về mình thân pháp. Liên Thạch Xanh cố ý vượt qua trên đất thẳng tắp, bước lên Hắc Nhận Đoán Linh địa bàn, một bên cảm ứng Hắc Nhận Đoán Linh công kích, một bên lấy quyết tiến hành nhảy vọt né tránh. Đã như thế, Thạch Xanh cảm thấy vất vả, một trận luống cuống tay chân, chỉ là lấy quyết chạy trốn, đó là hết sức dễ dàng, có thể muốn tiến hành tả bính hưu khiêu né tránh, Thạch Xanh liền có vẻ cực kỳ ngốc. Thạch Xanh chỉ ở tới gần nội chi kính lối vào, cùng Hắc Nhận Đoán Linh đọ sức, cũng không quá phận thâm nhập, Hắc Nhận Đoán Linh tốc độ sẽ không phát huy đến mức tận cùng, lấy Thạch Xanh tốc độ, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, chỉ là có vẻ vô cùng chật vật. Liên như vậy, Thạch Xanh một có thể lực tinh lực, liền vượt quốc thẳng tắp, cùng Hắc Nhận Đoán Linh đọ sức, sức cùng lực kiệt sau khi, liền lui ra Hắc Nhận Đoán Linh địa bàn, cố định luyện nguyên. 1 tháng sau, Thạch Xanh tu vi đạt đến nhập áo tầng 5, nếu là cầm trong tay lượng sinh kiếm, coi như không mở ra trấn long phòng, hơi thở của hắn đều đã có thể so với tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Đồng thời, Thạch Xanh lấy quyết tăng cao tốc độ, tăng mạnh thân pháp tu luyện, cũng khá cụ hiệu quả, có thể làm được thu phát tùy ý, viên chuyển như ý, sẽ cùng hấp nhận oán linh đọ sức, Thạch Xanh liền có vẻ vô cùng thành thạo điêu luyện, sẽ không lại giống như một tháng trước chật vật như vậy không thể tả. Mặc dù như thế, Thạch Xanh nhưng không vừa lòng, hắn đối quyết vận dụng thời cơ, cùng đối nhảy vọt khoảng cách nắm, nhưng có rõ ràng không đủ, sử dụng quyết thời điểm, đối chân khí dùng lượng tính toán không lắm chuẩn xác, lúc đó có lãng phí, tỉ như có lúc chỉ cần một phần khí là có thể tiến hành hoàn mỹ né tránh, Thạch Xanh nhưng rất khó nắm cái này độ, đều là đa dụng 1 phần 10, hoặc là 1 phần 5 khí, quyết đối chân khí tiêu hao vốn là phi thường kịch liệt, coi như chỉ là 1 phần 10, Thạch Xanh cũng lãng phí không nổi, liền Thạch Xanh đã tốt muốn tốt hơn, kế tục cùng hấp nhận oán linh đọ sức, huấn luyện chính mình đối chi tiết nhỏ nắm. Lại trải qua hơn 1 tháng, Thạch Xanh tu vi vững bước tăng lên, đạt đến nhập áo tầng 6, này luyện nguyên tốc độ, có thể nói khủng bố, vừa đến là bởi vì thuần dương đoán thể, cải thiện Thạch Xanh thể chất, thứ hai là bởi vì càn nguyên đoán thư, tinh diệu cực kỳ, hai thứ này ưu thế đều vô cùng hiếm thấy, đồng thời thêm với Thạch Xanh thân, muốn không nhanh cũng không được. Trải qua này hơn 1 tháng tôi luyện, Thạch Xanh sử dụng quyết thân pháp, lấy đạt hòa hợp cảnh giới, đối chi tiết nhỏ nắm, hầu như có thể coi hoàn mỹ, coi như tình cờ có chút sai lệch, cũng nhỏ đến có thể thoáng qua hơi bất kể, sẽ cùng hấp nhận oán linh đọ sức, hoàn toàn là đem hấp nhận oán linh vui đùa chơi, cùng vừa tới nội chi kính thì so với, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Đối với tự thân tiến bộ, Thạch Xanh rất có khổ tận cam lai cảm giác, bộ này thân pháp dĩ nhiên bước đầu thành hình, mau lẹ mà không mất đi vững vàng, động chuyển như gió, tinh diệu nhập vi, khiến Thạch Xanh thực lực càng thượng một tầng, như hổ thêm cánh. Thạch Xanh muốn cho bộ này thân pháp lấy cái tên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có hảo ý nghĩ, không khỏi trong lòng thầm than, nếu là Long Thi vẫn còn, tất sẽ giúp hắn lấy cái hảo tên, nhất niệm đến đây, Thạch Xanh trong lòng hơi động, sao không hay dùng bộ này thân pháp đến kỷ niệm Long Thi. Liền Thạch Xanh đem bộ này thân pháp mệnh danh là Long Hiện Thuật. Long Hiện Thuật vừa thành hình, còn có rất nhiều nơi không đủ hoàn thiện, còn chờ tăng cao, Thạch Xanh vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng, lựa chọn kế tục cùng hấp nhận oán linh đọ sức, chỉ có điều, không lại dừng lại với nội chi kính lối vào, mà là về phía trước đẩy mạnh, hấp nhận oán linh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khiến cho Thạch Xanh không ngừng đề cao mình phản ứng lực, sửa đổi không ngừng Long Hiện thân pháp. 2 tháng sau, Thạch Xanh rốt cục đem Long Hiện thân pháp triệt để hoàn thiện, coi như là cùng hết tốc lực tiến công hấp nhận đoán linh đọ sức, cũng là thành thạo điêu luyện, đem hấp nhận đoán linh tỏ ra xoay quanh, đồng thời Thạch Xanh tu vi đã đạt đến nhập áo tầng 8. Xông qua hấp nhận đoán linh cửa ải này, Thạch Xanh hơi sự nghỉ ngơi, lại đi nội chi kính nơi sâu xa tiến lên, đi ra đoạn đường, Thạch Xanh xa xa nhìn thấy xa xa có cái khôi giáp kỵ sĩ, ngân khôi ngân giáp, toàn thân đều cuốn ở trọng giáp bên trong, khôi giáp trong khe hở, tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam vi quang. Nhìn tới vô cùng quỷ dị. Không nghi ngờ chút nào, cái này kỵ sĩ giáp bạc cũng là một con oán linh, cầm trong tay dài 3 trượng thường, dưới khố chiến mã cũng là người mặc trọng giáp, khỏa đến chắc chẽ, không lộ thân thể, chỉ có một đôi hiện ra làm quang âm u mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Thạch Xanh. Nội chi kính con thứ nhất oán linh, tên là Thiên Nhận Địa Long, Thạch Xanh không biết tên của nó, liền trực tiếp gọi nó hấp nhận oán linh, này cửa ải thứ 2 oán linh, Thạch Xanh cũng không quen biết, liền trực tiếp xưng nó vì là kỵ sĩ giáp bạc, Thạch Xanh coi nó là thành một con oán linh, chính là 10 phần sai, kỵ sĩ giáp bạc chủng loại gọi là thương ngân kỵ. Nó dưới trướng chiến mã chính là một con đơn độc oán linh gọi là liệt phong ngựa thương ngân kỵ cùng liệt phong ngựa trong lúc đó có một loại đặc thù liên hệ khiến cho bọn họ lẫn nhau hấp dẫn vì lẽ đó thương ngân kỵ cùng liệt phong ngựa đều là đồng thời xuất hiện thương ngân kỵ nặng khôi trọng giáp khuỷu tay trọng thường lực công kích cùng sức phòng ngự đều vô cùng cường hãn duy nhất thiếu hụt là không đủ nhanh nhẹn cơ động họ không đủ mà liệt phong ngựa vừa vặn bổ túc thương ngân kỵ nhược điểm liệt phong ngựa tốc độ kỳ quái bắt đầu chạy dường như liền phong đều bị nó xung ra vỡ thành hai mảnh vì lẽ đó được gọi là liệt phong ngựa. Thương ngân kỵ phối hợp liệt phong ngựa, tốc độ nhanh, công kích cao, phòng ngự lại mạnh, chính là để võ giả phi thường đau đầu một đôi tổ hợp, võ giả tầm thường gặp phải, bình thường đều là lành ít dữ nhiều, tiểu tử nhất sinh, mà Thạch Xanh nhìn thấy thương ngân kỵ cùng liệt phong ngựa, trong lòng nhưng cảm thấy khá hưng phấn, đây là cửa ải thứ hai, vừa vặn có thể để cho Thạch Xanh nghiệm chứng một thoáng Long Hiện thân pháp, đang đối chiến thì hiệu quả. Thạch Xanh từ trên lưng vỏ kiếm trong rút ra lưỡng sinh kiếm, cả người chân khí doanh trường, bước vào thương ngân kỵ phòng giữ khu vực, thương ngân kỵ hai mắt lam quang lóe lên, dìm lại cương ngựa, liệt phong ngựa chân trước dương lên, đứng thẳng người lên, khí lên lệ minh, thoáng qua hóa thành một đạo ánh bạc, nhanh như chớp bình thường va về phía Thạch Xanh, dài 3 trượng màu bạc trọng thương, thế mang theo sầm gió, hung mãnh cực kỳ, mạnh mẽ đâm hướng về Thạch Xanh ngực. Đến hay lắm. Thạch Xanh nói thầm một tiếng, sử dụng Long Hiện thân pháp, thân hình như điện, tránh ra vài thước, ung dung né qua thương ngân kỵ một thương, lưỡng sinh kiếm hoành tước, hai cái ngựa chân bay ra hơn 10 trượng, gãy chân liệt phong ngựa cút khỏi 10 mấy trượng, ngã trên mặt đất, chân trước loạn đạp, nhưng là bỏ không đứng lên. Thương ngân kỵ xuống ngựa, trên đất cút khỏi 10 mấy quyển, miễn cưỡng bò lên. Một cái đầu lâu liền với mũ giáp phóng lên trời, chính là bị nhanh chóng đã tìm đến Thạch Xanh, một kiếm cắt đứt. Thạch Xanh hoàn toàn thắng lợi, ung dung đánh bại thương ngân kỵ cùng liệt phong ngựa, trong lòng ám đạo không nghĩ tới cửa ải thứ hai đơn giản như vậy, có thể so với hấp nhận đoán linh dễ dàng đối phó hơn nhiều. Thạch Xanh bực này ý nghĩ kỳ thực cũng không chính xác, Thiên Nhận Địa Long chính là giấu ở dưới nền đất, chiếm hết địa lợi mới để Thạch Xanh như vậy vướng tay chân. Nếu là Thiên Nhận Địa Long đi tới mặt đất lấy nó cái kia yếu ớt phòng ngự, Thạch Xanh một kiếm có thể giết nó 10 lần, quyết định không phải thương ngân kỵ đối thủ. Thạch Xanh cảm thấy cửa ải thứ hai không bằng cửa thứ nhất khó, chủ yếu hay là bởi vì hắn bây giờ nắm giữ Long Hiện thân pháp, này không chỉ là tăng lên tốc độ của hắn cùng phản ứng lực, càng then chốt chính là bù đắp hắn lực hạng, khiến cho hắn lại không rõ ràng ngắn bản. Đây là một cái chất thay đổi, thử nghĩ nếu là Thạch Xanh sẽ không long hiện thân pháp, căn bản là không thể né tránh Thương Ngân Kỵ nhát thương kia, chỉ có thể cùng Thương Ngân Kỵ cùng Liệt Phong ngựa liều mạng. Đến lúc đó, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, xét đến cùng cũng không phải là cửa ải trở nên dễ dàng, mà là Thạch Xanh thực lực tăng mạnh. Thạch Xanh giải quyết Thương Ngân Kỵ cùng Liệt Phong ngựa, kế tục hướng về nội chi kính nơi sâu xa bước đi, không đi ra vài bước, đống nhiên lòng sinh dị cảm, Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, bận bịu lấy long hiện thuật tránh ra vài thước, trở tay một kiếm, đem đánh lén mình Thương Ngân Kỵ lại chém ngang hung đoạn. Thương Ngân Kỵ tuy bị chém làm hai đoạn, cũng không dừng lại dừng động tác, trong tay dài ba trượng thương, hướng Thạch Xanh trên đầu quét ngang mà tới. Khá lắm. Thạch Xanh một tay nắm lấy trường thương, hét lớn một tiếng buông tay. Cánh tay phát lực, đem trường thương đoạt tới, dùng sức cắm trên mặt đất. Thương Ngân Kỵ đứt rời đầu, chẳng biết lúc nào lại trở về trên bả vai, giờ khắc này bị Thạch Xanh chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thân thể hóa thành vô hình oán khí, sau đó lại tụ tập cùng nhau, liền trên đất trường thương cũng hóa thành oán khí, bay vào Thương Ngân Kỵ oán khí trong. Rất nhanh, Thương Ngân Kỵ khôi phục như thường, một điểm tổn thương cũng không có. Thạch Xanh âm thầm hoảng sợ, này đoán linh quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, căn bản đánh không chết, coi như bị chém làm hai đoạn, còn có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Thạch Xanh chính kinh ngạc giữa, chợt nghe tiếng vó ngựa hưởng, không cần quay đầu lại cũng biết, tất là Liệt Phong ngựa xông tới mà đến, bước chân hơi động, sử dụng long hiện thuật tránh ra mấy trượng, Thương Ngân Kỵ thả người nhảy một cái, một lần nữa xài bước lưng ngựa, hướng Thạch Xanh vọt mạnh mà đi. Này đoán linh, căn bản đánh không chết. Thạch Xanh không dám ham chiến, nhanh chóng lui ra Thương Ngân Kỵ phòng giữ phạm vi, Thương Ngân Kỵ cũng không đuổi, lìm lại cương ngựa, từ từ rút về phòng giữ khu vực trung ương. Thạch Xanh cao mày trầm tư, này đoán linh bị đánh thành hai nửa đều không chết, rốt cuộc muốn làm sao đối phó? Lẽ nào thật sự thì không giết chết được? Thạch Xanh hồi tưởng mấy tháng trước ở quỷ vụ trạch trong, Tử Thúc Hề Tề từng một kiếm đánh giết huyết ma, nói rõ vẫn có biện pháp có thể tiêu diệt đoán linh, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Chương 14, Long Hiện Thuật hạ. Thạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra có biện pháp gì có thể tiêu diệt đoán linh, chỉ tắt thôi. Dù sao mình là đến tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật, không phải đến tiêu diệt đoán linh, chỉ cần đem đoán linh chém thành vài đoạn, sấn nó khôi phục thời gian, cấp tốc thông qua nó phòng giữ khu vực là được. Suy nghĩ đã định, Thạch Xanh nhanh chóng nhằm phía Thương Ngân Kỵ cùng Liệt Phong ngựa, rất nhanh liền đem hai con đoán linh chém làm mấy đoạn, trước ở hai con đoán linh khôi phục trước đó, lao ra mấy trăm trượng, thoát ly Thương Ngân Kỵ cùng Liệt Phong ngựa phòng giữ khu vực. Nội chi kính thượng mỗi cách mấy trăm trượng liền có đoán linh canh gác, Thạch Xanh một đường bước đi, không ngừng gặp phải đoán linh, không đoạn giao chiến, mỗi một trận chiến đấu, Thạch Xanh đều cho rằng một hồi thí luyện, hấp thụ kinh nghiệm thực chiến, đồng thời tiêu hóa hấp thu, lấy để cao mình chiến đấu thực lực. Một tháng sau, Thạch Xanh rốt cục đi ra nội chi kính, ngăn ngắn một tháng trong, Thạch Xanh trải qua to nhỏ hơn 300 chiến, trên người nhiều chỗ bị thương, tu vi tăng lên tới nhập áo tầm 9. Cùng oán linh đối chiến hơn 300 tràng, Thạch Xanh phát hiện mỗi một loại oán linh đều có cố định chiêu số động tác võ thuật, liền giống với Thạch Xanh ban đầu gặp phải Thiên Nhận Địa Long, nó chỉ có thể trốn ở dưới nền đất lấy hắc nhận đánh lén, một người vừa tải, nó cũng chỉ dùng một thanh hắc nhận, 10 người đồng thời vừa tải, nó sẽ sử dụng 10 trôi hắc nhận, bất luận vừa tải giả là cường lại yếu, đều là cái này quy luật, không biết linh động, thử nghĩ khi, làm, viết Thiên Nhận Địa Long nếu là mấy chục trôi, thậm chí mấy trăm chuôi hắc nhận cũng phát, Thạch Xanh làm sao có thể xông được qua đi. Long Thi đã từng giáo dục Thạch Xanh, có quen thuộc sẽ có nhược điểm, oán linh đều có cố định chiêu số động tác võ thuật, vậy thì nhất định sẽ có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó, liền có thể khắc địch chế thắng, đem oán linh đánh tan, cái nhược điểm này bị võ giả xưng là linh hạch. Mỗi cái oán linh đều có linh hạch, chỉ cần phá hoại linh hạch, oán linh sẽ tiêu tan, triệt để hóa thành oán khí, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể một lần nữa ngưng tụ linh hạch. Linh hạch không nhất định có thực thể, có chút oán linh hạch vô hình vô tướng, rất khó phá hoại. Loại này oán linh, coi như là bị hoành thành tra, linh hạch cũng sẽ không hư hao, nhất định phải thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện mới có thể phá hoại nó linh hạch. Thí dụ như có loại oán linh, gọi là nước cú linh, thân thể của nó hoàn toàn là lấy chất lỏng hình thức tồn tại, bất kể như thế nào công kích, đều đánh không chết nó, coi như dùng liệt hỏa thiêu nó, đem nó đốt thành hơi nước, cũng không cách nào phá hoại nó linh hạch, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thân thể. Chỉ có một loại phương pháp có thể phá hoại nước cú linh hạch, không hề có một tiếng động tiếng. Đã từng có một con mạnh mẽ nước cú linh ở oán linh triệu trạch bừa bãi tàn phá, rất nhiều đại năng giả cùng ra tay, đều lấy nó hết cách rồi, cuối cùng con kia nước cú linh bị một con cánh khổng lồ bức yêu ung dung tiêu diệt. Từ đó về sau, oán linh triệu trạch võ giả mới biết rơi không hề có một tiếng động tiếng, có thể tiêu diệt nước cú linh. Rất nhiều oán linh hạch vô hình vô tướng, võ giả không cách nào tìm tới chúng nó linh hạch, chỉ có thể dựa vào một ít đặc thù phương thức, hoặc là thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện mới có thể phá hoại chúng nó linh hạch, đem tiêu diệt. Thạch Xanh này hơn 300 trận chiến đấu trong, từng nhiều lần ngẫu nhiên phá hoại oán linh hạch, từ từ rõ ràng nên làm gì tiêu diệt oán linh. Nội chi kính trong oán linh có vài con khá là lợi hại, Thạch Xanh toàn lực ra tay, đều khó mà thủ thắng, chỉ được dừng lại nghiên cứu cái kia vài con đoán linh chiêu số động tác võ thuật, tiêu tốn không ít thì viết, một cái nội chi kính, Thạch Xanh đi rồi hơn một tháng mới đi xong. Đi ra nội chi kính, Thạch Xanh cuối cùng cũng coi như đến nội vực rộng rãi vô ngần, vô số đoán linh du đang ở giữa, nếu muốn thông qua nội vực, đến nội vực nơi sâu xa nhất đường núi, thực không phải chuyện dễ. Ma tâm động tầng thứ 2 cũng là lấy thất tình làm tên, đến phân chia khu vực, nội thạch sinh ra từ ma tâm động tầng thứ 2 nội vực, đi hướng về tầng thứ 2 nội vực nhanh nhất đường tắt. Dù là tầng thứ nhất nội vực nơi sâu xa nhất đường lối, Nhìn đầy mắt oán linh, Thạch Xanh thở thật dài một cái, nhiều như vậy oán linh cả đường, thật không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể xông được qua đi, chỉ có thể tận lực vòng quanh đi rồi, tránh được nên tránh, không thể tránh liền đánh đi. Thạch Xanh song quyền hợp lại, đấu trí sục sôi, bước nhanh hướng phía trước. Thời gian cực nhanh, loáng một cái dù là 8 tháng, Thạch Xanh trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua mấy ngàn tràng khổ chiến, tiêu diệt gần trăm tên oán linh, mấy chục lần ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục đến nội vực nơi sâu xa nhất. Thạch Xanh tu vi vững bước tăng lên, đến nhập áo cảnh đỉnh phong, kỹ xảo chiến đấu tăng lên trên diện rộng, long hiện thuật cũng có rất lớn tiến bộ, có thể nói cùng ban đầu tiến vào ma tâm động thời gian so với, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Bây giờ Thạch Xanh mạnh như thế nào, liền chính hắn cũng không dám xác định, duy nhất có thể khẳng định chính là, chỉ riêng cùng oán linh chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm mà nói, coi như là thông huyền cảnh cường giả, hơn nửa cũng không kịp Thạch Xanh. Ở ma tâm động trong đợi hơn một năm, Thạch Xanh thân cao tăng trưởng không ít, thân thể tinh tráng rắn chắc, không lại giống như từ trước như vậy gầy gò, gân cốt bắp thịt tinh kiên cường kiện, một hoàn toàn chi, tướng mạo cũng thành thục rất nhiều, thần hoàn khí túc, anh hoa nội liễm, mục như hổ báo chim ưng, cả người khí chất càng ngày càng anh hào cương nghị, rất có bất động như phong, động như kinh long khí phách. Mấy ngàn lần khổ chiến, để Thạch Xanh trên người ra nhiều vô số vết tích, rõ ràng nhất chính là mắt trái nơi vết tích, dài chừng hai tấc, từ tả mi hoa đến mắt trái bên dưới, lần kia bị thương, Thạch Xanh hầu như coi chính mình mắt trái mù, rửa sạch vết máu mới phát hiện trên lệnh bắn ly, chỉ là cắt vỡ mí mắt, không có thương tổn được con mắt, trong lòng ám đạo may mắn. Bây giờ Thạch Xanh cuối cùng cũng coi như lý giải Tử Thúc Hệ Tề ý tứ, Thạch Xanh biết nói, lấy Tử Thúc Hệ Tề thực lực, tuyệt đối không thể chỉ xông đến tầng thứ hai, sở dĩ chỉ cho hắn vẽ một, hai tầng địa đồ, chính là vì nhắc nhở hắn, đi tầng thứ ba, hắn là chắc chắn phải chết. Tầng thứ nhất oán linh liền để Thạch Xanh ăn đủ vị đắng, Thạch Xanh cũng không dám tùy tiện liền đi tầng thứ hai, chí ít cũng trước tiên cần phải tiến vào tiểu thừa cảnh, lại đi không muộn, Trấn Viêm Kinh, cùng Càn Nguyên Đoái Thư, Thạch Xanh đều đã xong xuôi, dưỡng luyện hoàn thành Viêm Thượng Mạch cùng Từ Cách Mạch, đón lấy liền nên một chút họ giá từ mạch. Tiến vào Long Ngọc, Thạch Xanh lần thứ hai đi tới Trấn Viêm địa cảnh, trên vách Long Thi lưu tự vẫn cứ chữ chữ rõ ràng, nhưng đáng tiếc Long Thi nhưng. Thạch Xanh ấm ú than nhẹ, thu thập tâm tình, xem lướt qua bích văn, Long Thi ở để thư lại trong báo cho Thạch Xanh, dưỡng luyện giá từ mạch, Phong Lôi Vân Toàn Quyết, vị trí, Thạch Xanh dựa theo chỉ thị, tìm tới, Phong Lôi Vân Toàn Quyết, ký thuộc sau khi, rời đi Trấn Viêm địa cảnh. Sau lần đó Thạch Xanh liền ở nộ vực đường nối chỗ, Phong Lôi Vân Toàn Quyết, dưỡng luyện giá tường mạch chủ nguyên giá tường nguyên, bây giờ Thạch Xanh cũng coi như hơi có một ít kiến giải, lấy hắn cảm giác, này, Phong Lôi Vân Toàn Quyết, giá trị, còn ở, Trấn Viêm Kinh, bên trên, chính là hiếm có luyện nguyên tâm pháp. Hai tháng sau, Thạch Xanh đem giá tường nguyên dưỡng luyện xong xuôi, chính thức đi vào tiểu thừa cảnh. Quanh thân như sóng dữ giống như tuôn ra chân khí cỡ nào hùng mạnh mạnh mẽ. Để Thạch Xanh lại là vui mừng, lại là hưng phấn. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình thực lực bây giờ, có thể nói có chất bay vọt. Xa không phải tích so với. Cùng trước đây như thế, rất nhanh, vô số ký ức hùng mạnh rót vào Thạch Xanh trong đầu, để Thạch Xanh đầu đau như búa bổ, cảm giác đầu đều sắp bị căng nứt rồi. Chương 15, tiểu thừa cảnh, thượng. Thật lâu, ký ức rót vào dừng lại, đau đầu cảm giác biến mất, Thạch Xanh hai mắt trợn tròn, muốn nhỏ máu. Hắn nhớ tới đến rồi. Hắn mất đi ký ức ngày ấy, phát sinh sự, hắn nhớ tới đến rồi. Gia gia của hắn bị người bắt đi rồi. Thạch Xanh nhớ tới đến, gia gia hắn gọi là Thạch Bất Vi, bọn họ ở lại hòn đảo, gọi là Yến Ngư đảo, chính là Lam Quốc to lớn nhất hòn đảo, diện tích chi rộng, không thấp hơn Thanh Châu. Thạch Xanh hai ông cháu chỗ ở, hoàn toàn tách biệt với thế gian, xưa nay không khách khí người, một ngày kia, đột nhiên đến rồi mười mấy cao thủ, công kích bọn họ chỗ ở nơi kết giới, Thạch Xanh không nhớ được cái kia mười mấy người hình mạo, trí nhớ của hắn nhưng không hoàn chỉnh. Trong đầu chỉ có mười mấy cái bóng người mơ hồ. Thạch Bất Vi vô cùng cơ cảnh, dường như đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, ở cái kia mười mấy người đến trong nháy mắt, Thạch Bất Vi lấy bí pháp phong ấn Thạch Xanh ký ức, đem Thạch Xanh giấu vào địa đạo, sau khi liền cùng cái kia mười mấy người giao chiến. Thạch Bất Vi mạnh bao nhiêu? Thạch Xanh không rõ ràng, chỉ có một điểm có thể khẳng định, vậy thì là so với hắn gặp phải bất kỳ cao thủ, mạnh hơn ra vô số lần. Cái kia mười mấy người, chỉ có bốn người ra tay vây công Thạch Bất Vi, cái kia một hồi kinh thiên động địa lại chiến, Thạch Xanh nghĩ tới đến, liền cảm thấy không rét mà run. Hoàn toàn là không giống cấp độ, không giống cảnh giới chiến đấu. Bốn người kia thực lực đều không thấp hơn Thạch Bất Vi, đại chiến một trận sau khi, liền đem Thạch Bất Vi bắt giữ. Trong địa đạo Thạch Xanh dần dần mất đi ký ức, đã hôn mê, chờ hắn tỉnh lại thời gian, đã đến Tam Hoa Giang thượng, bị Thân Đại Du cứu lên. Thạch Xanh không biết hắn sau khi hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết gia gia của hắn là sống hay chết, cái kia mười mấy người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn công kích bắt đi gia gia? Tất cả những thứ này bí ẩn chân tướng, Thạch Xanh cũng không có từ biết được, chỉ có khắc khổ, mở ra chính mình ký ức phong ấn. Đến lúc đó liền có thể nhớ tới càng nhiều ký ức, hay là liền có thể biết cả chuyện nguyên nhân. Gia gia, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Thạch Xanh song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định cực kỳ, mặc kệ cái kia mười mấy người là ai, nhất định phải tìm tới bọn họ, cứu gia gia già của chính mình. Ở trước đó, nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình, tận mắt chứng kiến quá những người đó đáng sợ, Thạch Xanh có thể sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ yếu đến mức nào, muốn chiến thắng những người kia, thực là khó hơn lên trời, nhưng là, coi như vậy, Thạch Xanh cũng không ý kỵ tí nào, trong lòng quyết tâm vô cùng kiên định, nam nhi có chí. Hà sợ lên trời. Sau lần đó ba viết thời gian, Thạch Xanh ở tầng thứ nhất chọn ba con đoán linh, phân biệt cùng với giao chiến, lấy thích hướng chính mình vừa thăng cấp tiểu thừa cảnh tu vi, củng cố thực lực của chính mình. Bây giờ Thạch Sanh, bản thân tu vi tuy chỉ tiểu thừa cảnh sơ kỳ, nhưng mà khí tức, nhưng có thể so với tiểu thừa cảnh tầng 10. Tính cả lưỡng sinh kiếm bổ trợ, càng là có thể so với tiểu thừa cảnh tầng 13. Tiến vào tiểu thừa cảnh sau, Thạch Sanh trước đó mua những cấp 2 đó linh thảo, liền tác dụng không lớn, ma tâm động bên trong đều là hoàn khí, không kháo linh thảo, căn bản là không có cách, là lấy Thạch Sanh nếu không xuất động, tạm thời là không có cách nào luyện nguyên, nếu không cách nào luyện nguyên, Thạch Sanh liền dự định đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện thể thượng. Võ giả luyện thể có thể đi ở luyện nguyên trước đó, nhưng tuyệt đối không thể vượt cấp, thí dụ như Thạch Sanh, hắn hiện tại tu vi là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, luyện thể trình độ là nhập áo cảnh đỉnh phong, lấy hắn luyện thể tư chất cùng phệ hỏa thiên phú, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể đem luyện thể trình độ tăng lên tới, thế nhưng mặc kệ hắn tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm tư đến luyện thể, đều nhiều nhất chỉ có thể đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong luyện thể trình độ, không thể vượt cấp đem luyện thể tăng lên tới đại thừa cảnh trình độ. Luyện thể dù sao cũng là lấy luyện nguyên làm trụ cột, không thể vượt qua luyện nguyên trình độ cấp 1, bây giờ Thạch Sanh bước vào tiểu thừa cảnh, chuyện thứ nhất, tự nhiên là đem luyện thể trình độ tăng lên đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong, dù sao Thạch Sanh thiên phú lấy luyện thể cao nhất, nên ngang tránh ngắn, mới là thủ thắng chi đạo. Nếu là võ giả tầm thường, luyện thể tất nhiên so với luyện nguyên muốn chậm nhiều, có thể Thạch Sanh không giống, từ khi yêu linh tố thể sau khi, Thạch Sanh nắm giữ phệ hỏa luyện thể bực này có thể nói luyện thể pháp môn, luyện thể tốc độ cách xa ở luyện nguyên tốc độ bên trên. Chiếu Huyền Chi Thiên Tổ từng nói, Thạch Sanh trong cơ thể còn lại âm bản nguyên, còn có thể hóa sinh ước chừng 30 muôn phương phổ thông hỏa diễm, Thạch Sanh tự nghĩ phải làm đầy đủ hắn luyện thể cần thiết, liền lợi dụng Long Hỏa ấn hóa sinh phổ thông hỏa diễm, lấy phệ hỏa thiên phú thôn phệ hỏa diễm, lại như lúc trước thôn phệ từ tương tương lam ảnh hỏa như thế, hỏa diễm năng lượng hóa thành một mỗi người quan điểm, tập bộ Thạch Sanh huyết nhục gần cốt, Thạch Sanh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình luyện thể chính lấy tăng nhanh như gió tốc độ tiến bộ. Hơn 10 viết sau, Thạch Sanh đem luyện thể trình độ tăng lên đến tiểu thừa cảnh sơ kỳ, trong lòng đánh giá, lấy chính mình thực lực bây giờ, coi như là ở tầng thứ 2, hơn nửa cũng có thể có chút lực tự bảo vệ, lúc này mới động thân đi vào đường lối, đi về ma tâm động tầng thứ 2. Nhưng mà để Thạch Sanh không tưởng tượng nổi chính là, tầng thứ 2 oán linh thực lực mạnh, xa không phải tầng thứ nhất có thể so với, Thạch Sanh đến tầng thứ 2 gặp phải con thứ nhất oán linh, liền suýt nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn, nhờ có hắn long hiện thuật rất có tiểu thành, mới miễn cưỡng thoát được họ mệnh. Lần này Thạch Sanh không còn dám đặt mình vào nguy hiểm, đàng hoàng trở lại tầng thứ nhất, dự định đem luyện thể trình độ đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong, lại đi xông vào này tầng thứ 2, sống sót cơ hội liền có thể lớn hơn nhiều lắm. Thạch Sanh lấy Phệ Hỏa Thiên Phú luyện thể, tốc độ nhanh chóng, có thể nói một viết ngàn dặm, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Thạch Sanh luyện thể trình độ liền đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong. Sức phòng ngự mạnh, so với tầm thường đại thừa cảnh cường giả, còn lợi hại hơn nhiều. Thạch Sanh luyện thể cố nhiên tiến bộ rất lớn, trong cơ thể âm họ bản nguyên cũng đã hao đến sạch sành sanh, 30 muôn phương hỏa diễm, toàn bộ tiêu hết, cuối cùng Thạch Sanh còn tiêu hao 30 phương dự trữ ở giới trong đá xích liệt viêm, mới đưa luyện thể tăng lên đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong trình độ. Âm họ bản nguyên hao hết, Thạch Sanh thử nghiệm nhiều lần, cũng không cách nào lại lấy Long Hỏa ấn nhóm lửa, điều này làm cho Thạch Sanh trong lòng cảm thấy thất lạc, Long Hỏa ấn chính là hắn một đời bên trong học được cái thứ nhất nguyên năng thuật, nương theo hắn nhiều năm như vậy, Thạch Sanh từ lâu đối Long Hỏa ấn sinh ra cảm tình, bây giờ Long Hỏa ấn cho hắn mà nói, xem như là triệt để báo hỏng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng, Thạch Sanh trong lòng không nói ra được khổ sở. Nhưng mà khó hơn nữa quá, đường còn phải đi về phía trước, không còn Long Hỏa ấn, Long Hiện thuật cùng Ngũ Trảm kiếm quyết dù là Thạch Sanh tối bền chắc dựa vào, Tiểu Tiên Ngự kiếm quyết cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ còn một lần, chính là Thạch Sanh lưu người bảo đảm mệnh tuyệt chiêu, dễ dàng không thể vận dụng. Là lấy trong 3 tháng này, Thạch Sanh không chỉ có phệ hỏa luyện thể, còn tiêu hao đại lượng tâm huyết đến Ngũ Trảm kiếm quyết, rốt cục đem thức thứ 3 Long Trảm quyết thành công, kỳ uy lực cực kỳ cường hãn, vượt xa Thạch Sanh dự liệu. Sau khi Thạch Sanh từng âm thầm phân tích, Ma Tâm Động tầng thứ nhất Hoán Linh, thực lực kém không nhiều xem như là tiểu thừa cảnh, mà Ma Tâm Động tầng thứ 2 Hoán Linh, thực lực có thể so với đại thừa cảnh, lấy chính mình bây giờ phòng ngự, bảo mệnh nghĩ đến không khó. Nay một viết, Thạch Sanh chuẩn bị thỏa đáng, ăn một cây linh thảo, bổ sung chất khí, hắn tiến vào Ma Tâm Động đã gần đến 2 năm, mang đến hơn 500 cây linh thảo, chỉ còn dư lại mấy chục cây, từ lúc mấy tháng trước, hắn liền bắt đầu tỉnh ăn, 3 ngày mới ăn một cây, lấy cấp 2 linh thảo phong phú linh khí, ngược lại cũng đầy đủ bổ sung Thạch Sanh tiêu hao. Nghỉ ngơi một trận, Thạch Sanh đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong, đi vào địa đạo, dẫn tới tầng thứ 2, phía trước chặn đường con thứ nhất Hoán Linh, dù là 2 tháng trước suýt nữa đem Thạch Sanh giết chết con kia, cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, Thạch Sanh rút ra lượng sinh kiếm, không chút do dự liền xông lên trên, lúc này hắn có lòng tin có thể thủ thắng. Chương 15, tiểu thừa cảnh, hạ. Này con Hoán Linh tên là Bát Tí Hùng Viên, ngoại hình 3 phần tự gấu, 7 phần tự viên, lưng mọc 8 cánh tay, lực lớn vô cùng, lực công kích cực kỳ cường hãn, 3 tháng trước Thạch Sanh lần đầu tao ngộ Bát Tí Hùng Viên, giao chiến không lâu liền đã trúng 2 quyền. Thống Thạch Sanh nhe răng niết miệng, xương sườn đều bị cắt đứt 2 cái, vội vã lấy Long Hiện thuật chạy trốn, may mà Bát Tí Hùng Viên tốc độ chạy trốn không nhanh, Thạch Sanh mới có thể thoát được họ mệnh. Nguyên bản lấy Thạch Sanh Long Hiện thuật chi tinh diệu, Bát Tí Hùng Viên căn bản là không cách nào bắt lấy Thạch Sanh bóng người, tự nhiên cũng là đánh không tới Thạch Sanh, bởi vậy Thạch Sanh liền coi khinh Bát Tí Hùng Viên, nhất thời tham đến liều lĩnh, dùng liền nhau nhất trảm quyết cùng chém liên tục quyết, chặt đứt Bát Tí Hùng Viên một tay, cần tránh lui, đã chậm nửa phần, bị Bát Tí Hùng Viên bắt được cơ hội, 7 cái tay vượn đồng thời công hướng về Thạch Sanh, đánh Thạch Sanh một cái. Không ứng phó kịp, có nói là 2 quyền khó địch 4 tay, huống hồ Bát Tí Hùng Viên còn lại 7 cái cánh tay. 7 cái nắm đấm đổ ập xuống đập về phía Thạch Sanh. Hoàn toàn là bắt nạt người a. Thạch Xanh hận không thể nhiều sinh mấy cái cánh tay, đem hết toàn lực cũng chỉ tránh qua hai quyền, ngăn trở ba quyền, đến cùng vẫn là lọ hai quyền, bị Bát Tý Hùng Viên mạnh mẽ bắn trúng ngực, đánh Thạch Xanh bay ngược hơn 10 trượng, trên đất lăn hơn 30 quyển mới ngừng lại. Bát Tý Hùng Viên thực sự quá dũng mãnh, khi đó Thạch Xanh không có phần thắng chút nào, xương mặt xương mũi bò người lên, nhẫn nhịn ngực đau nhức, triển khai Long Hiện Thuật chạy đi hơn 100 trượng, mới tránh được Bát Tý Hùng Viên truy sát. 3 tháng trước cái kia chàng giao phong, Thạch Xanh tuy có đại ý thành phần, có thể kết quả dù sao cũng là thảm bại, thua không có bất ngờ, nhưng mà sĩ đừng ba viết, khi làm nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ Thạch Xanh luyện thể trình độ tăng nhanh như gió, tăng lên tới tiểu thừa cảnh tầng thứ tốt cùng, cường độ so sánh 3 tháng trước mà nói, có thể nói có khác nhau một trời một vực, phòng ngự sự cường hãn, coi như là mạnh mẽ chống đỡ Bát Tý Hùng Viên công kích, cũng tuyệt không quá đáng. Lo, luyện thể không chỉ có thể tăng cao phòng ngự, còn có thể tăng cường người sức mạnh, thể năng chờ chút, Thạch Xanh luyện thể trình độ càng cao, khí lực lại càng lớn, sử dụng Ngũ Trảm Kiếm Quyết loại này lấy lực phá địch chiêu thức thì uy lực liền càng thêm mạnh mẽ. 3 tháng trước, Thạch Xanh dùng liền nhau nhất trảm quyết cùng chém liên tục quyết, mới có thể chặt đứt Bát Tý Hùng Viên một tay, mà lần này, vừa mới giao thủ, Thạch Xanh vẹn vẹn dùng một chiêu nhất trảm quyết, liền rời đi Bát Tý Hùng Viên nửa đoạn cánh tay. Điều này làm cho Thạch Xanh chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nhất trảm quyết uy lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Bát Tý Hùng Viên gãy một cánh tay, giận tím mặt, đột nhiên hướng Thạch Xanh nào tới, Thạch Xanh sử dụng Long Hiện thân pháp, dễ dàng liền né qua, thuận thế một chiêu nhất trảm quyết, lại sẽ Bát Tý Hùng Viên một tay chặt đứt, ung dung, đơn giản, phi thường dễ dàng. Hết thảy kiếm pháp đều thỏa mãn một cái thiết luật, dù là uy lực càng lớn chiêu thức, tất nhiên càng mất linh sống, Ngũ Trảm Kiếm Quyết trong, nhất trảm quyết uy lực nhỏ nhất, tốc độ nhưng là nhanh nhất, nếu như Thạch Xanh chỉ là sử dụng nhất trảm quyết, lấy Bát Tý Hùng Viên tốc độ, căn bản né tránh không ra. Nếu là Thạch Xanh sử dụng chém liên tục quyết hoặc là long trảm quyết, tất nhiên dịch làm khó dễ thu, không đủ linh hoạt, chắc chắn bị Bát Tý Hùng Viên nhân cơ hội phản kích, lần trước Thạch Xanh thảm bại, nguyên nhân đã là như thế. Lúc này Thạch Xanh hấp thụ giáo huấn, vẫn luôn chỉ sử dụng nhất trảm quyết, một bên tách ra Bát Tý Hùng Viên công kích, một bên chặt đứt Bát Tý Hùng Viên cánh tay. Rất nhanh Bát Tý Hùng Viên liền đã biến thành không tí gấu viên, hai chân cũng bị chặt đứt, dáng dấp vô cùng buồn cười, Thạch Xanh hoàn toàn thắng lợi, trong lòng thật là vui mừng, đang muốn sử dụng Long Hiện Thuật thông qua Bát Tý Hùng Viên để phòng khu vực, nhưng đột nhiên phát hiện, Bát Tý Hùng Viên đứt rời tám chi cánh tay cùng hai chân, dĩ nhiên hết mức biến mất, nhưng không có trở lại Bát Tý Hùng Viên trên người. Điều này làm cho Thạch Xanh cảm giác kinh ngạc, thực sự quá quái lạ rồi. Hoán linh chỉ cần linh hạch hoàn hảo, liền có thể vô hạn khôi phục, theo lý Bát Tý Hùng Viên tám chi cánh tay cùng hai chân, hẳn là hóa thành hoàn khí, trở lại Bát Tý Hùng Viên trên người mới đúng. Sao không hiểu ra sao biến mất? Hơn nữa Bát Tý Hùng Viên trên người cũng không có mọc ra cánh tay cùng chân. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái rồi. Thạch Xanh trong lòng nghi ngờ không thôi, nếu như là Bát Tý Hùng Viên linh hạch bị phá hỏng, cái kia Bát Tý Hùng Viên hẳn là toàn bộ tiêu tan mới đúng, cả sao sẽ giống như bây giờ, chỉ còn đầu lâu cùng thân người, sợ hãi nhìn mình, cả người run lẩy bẩy, toàn bộ thân thể nhỏ một vòng. Trong giây lát, Thạch Xanh giật nảy cả mình. Một trận ngạc nhiên. Bát Tý Hùng Viên đang hãi sợ. Nó ở sợ hãi Thạch Xanh. Hoán linh dĩ nhiên phải sợ. Thạch Xanh trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Hoán linh là vô tri không sợ đồ vật, chỉ có giết chóc bản năng, làm sao sẽ sợ? Là cái gì để nó sợ hãi? Kết hợp Bát Tý Hùng Viên vô cớ biến mất tám cánh tay cùng hai chân, Thạch Xanh trong lòng mơ hồ có cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ mình dĩ nhiên nắm giữ vĩnh cửu họ sát thương Hoán linh bản lĩnh? Nhưng là tại sao trước đó chính mình sát thương nhiều như vậy Hoán linh, chúng nó đều có thể phục hồi như cũ, lẽ nào lần này là trùng hợp? Vẫn là nói tầng thứ hai Hoán linh khá là đặc thù, cùng tầng thứ nhất không giống nhau. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thạch Xanh lại trở về tầng thứ nhất, kích thương một con Hoán linh. Kết quả giống như Bát Tý Hùng Viên, này con Đoán Linh chịu đựng vết thương không có phục hồi như cũ, thân thể thoáng nhỏ đi, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thạch Xanh. Thạch Xanh lại tùy ý chọn vài con Đoán Linh làm thí nghiệm, kết quả đều giống như Bát Tý Hùng Viên, xem ra chính mình xác thực là nắm giữ sát thương Đoán Linh năng lực, nhưng là, 3 tháng trước hắn vẫn không có cái này bản lĩnh, điều này có thể lực đến cùng là làm thế nào đạt được. Chầm tư một lát, Thạch Xanh bỗng nhiên linh cơ hơi động lẽ nào? Là bởi vì dương họ chân khí. Thạch Xanh thể chất thuần dương, chân khí của hắn nguyên bản hẳn là dương họ, chỉ vì trong cơ thể hắn bị người rót vào đại lượng âm họ bản nguyên, mới làm cho hắn dương họ chân khí bị tươi sống cải tạo thành hỏa họ chân khí. Bây giờ Thạch Xanh trong cơ thể âm họ bản nguyên tiêu hao hết, sử dụng đi ra chân khí, tự nhiên dù là dương họ chân khí, đây là Thạch Xanh có thể nghĩ đến có khả năng nhất nguyên nhân. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thạch Xanh nghĩ đến một cái biện pháp, tìm tới một con nhu hình đoán linh làm thí nghiệm, một kiếm chặt đứt này con đoán linh hai chân. Kết quả không lâu sau, này con đoán linh hai chân liền khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Xanh lui lại hơn trăm trượng, trong lòng một trận mừng rỡ, hắn đoán không sai, quả nhiên là dương họ chân khí nguyên nhân. Thạch Xanh vừa mới cái kia một kiếm cũng không có chứa nửa điểm chân khí. Lưỡng Sinh Kinh trong viết, võ giả phải làm bảo vệ chính mình khế binh, sử dụng khế binh thời gian phải đem khế binh xem là thân thể một phần, võ giả sử dụng cố hẳn là đem khế binh cùng bao vây. Thạch Xanh vẫn luôn nghe theo, mỗi lần sử dụng Lưỡng Sinh Kiếm đều sẽ vì là Lưỡng Sinh Kiếm ra chỉ cố, loại này kỹ xảo chính là nguyên thuật thập nhị hướng tầng thứ 3 một loại, tên là triển. Thạch Xanh xem như là bước đầu nắm giữ triển. Bình thường Thạch Xanh chiến đấu thời gian, Lưỡng Sinh Kiếm thượng đều sẽ có chứa đại lượng Thạch Xanh chân khí, mà vừa mới cái kia một kiếm, Thạch Xanh có thể thu hồi chân khí, vẹn vẹn là dùng Lưỡng Sinh Kiếm chặt đứt con kia Đoán Linh hai chân, kết quả con kia Đoán Linh rất nhanh liền khôi phục, này liền nói rõ, xác thực là Dương Họ chân khí khắc chế oán linh. Vì là phòng chính mình suy đoán thất bại, Thạch Xanh lại nhiều lần thí nghiệm mấy lần, cuối cùng đã rõ ràng rồi Dương Họ chân khí tác dụng. Lấy Thạch Xanh suy đoán, Dương Họ chân khí có thể tịnh hóa oán linh oán khí, oán linh vốn là do oán khí tụ, chỉ cần đem oán khí tịnh hóa, oán linh một cách tự nhiên thì sẽ tiêu vong, này hoàn toàn có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. So với phá hoại linh hạch còn muốn hữu hiệu. Bất quá, coi như là Dương Họ chân khí, muốn tịnh hóa oán linh oán khí, cũng trước hết phá tan oán linh phòng ngự, đem kích thương mới có thể tịnh hóa, còn mỗi lần tịnh hóa phân lượng, nhưng là do oán linh bị thương trình độ, cùng Thạch Xanh chuyển vào Dương Họ chân khí nhiều ít mà định, trải qua Thạch Xanh nhiều lần thí nghiệm, đại để có thể khẳng định, như hắn toàn lực ra tay, trên căn bản tầng thứ nhất oán linh bị hắn trọng thương 3 lần thì sẽ bị hoàn toàn tịnh hóa, hoàn toàn biến mất. Có sự phát hiện này, Thạch Xanh coi là thật là kinh hỉ cực kỳ. Oán linh phiền toái nhất dù là vô hạn phục sinh, mà Thạch Xanh nhưng có thể vĩnh cửu họ sát thương oán linh, quả thực có thể gọi là oán linh sát thủ, điều này làm cho hắn làm sao không hỉ. Làm sao có thể không cao hứng? Lại muốn đối phó tầng thứ 2 oán linh, nhưng là dễ dàng hơn nhiều rồi. Kinh hỉ quy kinh hỉ, tầng thứ 2 này, Thạch Xanh còn phải kế tục sông, nộ thạch nơi sản xuất ở tầng thứ 2 nộ vực vùng đất trung tâm, mà tầng thứ nhất nộ vực đường nối, nhưng là đi về tầng thứ 2 nộ vực hướng đông bắc, cách nộ vực trung tâm rất xa, Thạch Xanh có thể dự kiến, dọc theo con đường này muốn đối phó oán linh, tất nhiên không ít. Nhưng mà, Thạch Xanh lúc này lại đoán sai. Nộ vực tầng thứ 2 oán linh, càng là lạ kỹ, Thạch Xanh một đường bước đi, đi rồi chừng mấy ngày, dĩ nhiên chỉ gặp phải 3 cái oán linh, tính cả Bát Tí Hùng Viên cũng mới 4 cái. Thạch Xanh trong lòng có loại linh cảm không lành, bực này thiếu pháp, thực sự quá không bình thường rồi. Tầng thứ 2 nộ vực oán linh, đến tột cùng đi tới nơi nào? Thạch Xanh càng đi nộ vực trung tâm tiến lên, gặp phải oán linh liền càng ít, thậm chí ngay cả đi ra hơn 10 viết, đều không gặp phải một con oán linh. Thạch Xanh trong lòng không rõ cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Lại đi được mấy viết, Thạch Xanh xa xa nhìn thấy xa xa nằm một người, ngờ ngợ có thể phân biệt ra, đó là một cô gái. Thạch Xanh bận bịu bước nhanh chạy đi, này vẫn là hắn tiến vào ma tâm động tới nay, gặp phải người thứ nhất, bất luận chết sống, thế nào cũng phải đi tới coi trộm một chút. Rất nhanh, Thạch Xanh chạy tới nữ tử bên người, thấy rõ dung mạo của nàng, đột nhiên lấy làm kinh hãi, người này càng là Ngân Nguyệt cung tiến vào ma tâm động chín đại trưởng lão một trong, Thạch Xanh ký tên cho nàng gọi là Băng Nguyệt, vạn vạn lường trước không tới, càng lại ở chỗ này gặp phải người. Thạch Xanh vội vã túi người coi, phát hiện Băng Nguyệt dĩ nhiên chết đã lâu, không khỏi trong lòng giật mình, Băng Nguyệt nhưng là thông huyền cảnh cường giả, càng sẽ chết ở tầng thứ 2. Chiếu Thạch Xanh suy đoán, tầng thứ 2 hẳn là chỉ có tương đương với đại thừa cảnh oán linh mới đúng, làm sao có khả năng giết đến Băng Nguyệt. Huống chi Ngân Nguyệt cung nhưng là 9 vị trưởng lão đồng hành, mỗi người đều là thông huyền cảnh tu vi, có thể từ 9 người liên thủ lại giết chết Băng Nguyệt, thật là phải là cỡ nào dạng cường giả. Không tầm thường, quá không tìm thường rồi. Đại lượng oán linh biến mất, còn có Băng Nguyệt trưởng lão cái chết, chiếu thành tất cả những thứ này nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Thông huyền cảnh cường giả thi thể, coi như thả thượng mười mấy 20 năm, cũng sẽ không mục nát, Thạch Xanh không cách nào suy đoán Băng Nguyệt trưởng lão tử vong thời gian, cũng đoán không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ được đặt hạ Băng Nguyệt trưởng lão, tăng cao cảnh giác, kế tục hướng về nộ vực trung tâm đi tới, tin tưởng ở nơi đó, tất có hắn muốn biết đáp án. Chương 16, kẻ hủy diệt lực lượng, thượng. Lại đi ra mấy viết, Thạch Xanh trong lòng mơ hồ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bất an, càng đi về phía trước, trong lòng liền càng buồn bực, Thạch Xanh rõ ràng, đây là oán khí ảnh hưởng, càng tới gần nộ vực trung tâm, oán khí nồng độ liền càng cao, dĩ nhiên đến vô cùng dọa người mức độ. Như vậy nồng nặc oán khí, dĩ nhiên không có oán linh. Thạch Xanh trong lòng vô cùng nghi kỵ, chợt thấy bôi đen ảnh nhanh như chớp giống như, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh út về phía Thạch Xanh, Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, đang muốn lấy long hiện thuật né tránh, chợt nghe một tiếng chói tai réo vang, hầu như đâm thủng Thạch Xanh màng tai, Thạch Xanh không khỏi cắn răng cau mày, thân hình hơi cứng đờ trực, bị bóng đen mạnh mẽ bắn trúng, Thạch Xanh bay ngược hơn 10 trượng xa, lăng không một cái vươn mình, quỳ gối rơi xuống đất. Trên đất trượt ra mấy trượng xa, vừa mới ổn định thân hình, ngừng lại. Bóng đen sau một đòn, cấp tốc thoát đi, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, tốc độ nhanh chóng, cách xa ở Thạch Xanh bên trên. Thạch Xanh hai mắt ngưng lại hắc dược đao ma. Từ bóng đen tốc độ cùng công kích thủ pháp đến xem, hoàn toàn phù hợp Tả Khâu Tông phong đối hắc dược đao ma miêu tả. Bóng đen đi tới, nhanh như chớp giật, Thạch Xanh cực điểm thị lực, cũng chỉ mơ hồ thấy rõ, bóng đen kia thật là cánh tay như đao, lưng mọc hai cánh, tất là hắc dược đao ma không thể nghi ngờ, chỉ có điều này con hắc dược đao ma xa xa không có huyễn ma biến ảo con kia lợi hại, Thạch Xanh mới có thể miễn cưỡng ứng đối. May mà Thạch Xanh bị huyễn ma biến ảo hắc dược đao ma công kích quá hai lần, đối hắc dược đao ma công kích hình thức hơi có mấy phần hiểu rõ, vừa mới Thạch Xanh nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt, hầu như là phản xạ có điều kiện ý thức được, đó là hắc dược đao ma. Không chút suy nghĩ liền đem lưỡng sinh kiếm thụ ở trước người, hắc dược đao ma cánh tay chính là loan đao, tầng tầng chém ở lưỡng sinh kiếm thượng, đem Thạch Xanh đánh bay hơn 10 trượng, lực trùng kích tuy mạnh, đối Thạch Xanh mà nói, nhưng đều có thể chịu được. Hắc dược đao ma một đao không thể đánh giết Thạch Xanh, lập tức chạy mất dép, nhưng là Thạch Xanh biết nói, chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên, hắc dược đao ma nhất định còn có thể trở lại, lần này hắn có thể may mắn ngăn trở, lần sau còn có thể vẫn tốt như vậy. Phải nghĩ một biện pháp đối phó hắc dược đao ma. Thạch Xanh trong lòng trầm tư, hắc dược đao ma phiền toái nhất một điểm, chính là mỗi lần công kích được đạt thời điểm, đều sẽ có gai nhị âm thanh quấy rầy, không phải vậy Thạch Xanh hoàn toàn chắc chắn có thể né tránh hắc dược đao ma công kích, muốn đối phó hắc dược đao ma, nhất định phải đối phó cái kia âm thanh kêu to. Vừa mới Thạch Sanh dùng lưỡng sinh kiếm ngay sau đó hắc dược đao ma một đòn, hắc dược đao ma rõ ràng có thể vi điều công kích vị trí, tỉ như đổi thành công kích Thạch Sanh đầu, mà không phải ngực bụng, không có lưỡng sinh kiếm đó nữa, Thạch Sanh chắc chắn phải chết, có thể hắc dược đao ma nhưng không có thay đổi công kích vị trí, mà là trực tiếp va vào lưỡng sinh kiếm, bởi vậy Thạch Sanh lớn mật suy đoán, hắc dược đao ma ở cấp độ kia di động với tốc độ cao thời gian, định là không thấy rõ đồ vật. Chỉ có thể thông qua cảm ứng người khí tức để phán đoán phương vị, đã như thế, Thạch Sanh liền muốn đến một cái biện pháp đối phó hắc dược đao ma. Thạch Sanh hướng về bốn phía nhìn một chút, tìm tới một khối một người cao đá tảng, đi lên phía trước, đánh giá một phen, nhìn tới vẫn tương đối thích hợp, Thạch Sanh không tốn sức chút nào ôm lấy đá tảng, hướng về phía trước đi, đi ra không lâu, hắc dược đao ma quả nhiên lại xuất hiện, như chớp giật tập kích tới. Rất nhanh, Thạch Sanh liền nghe được một tiếng chói tai kêu to, cùng lúc đó, một luồng sự đả kích không nhỏ lực, từ trên tảng đá lớn truyền đến, Thạch Sanh hai chân đạp định, tựa như Thái Sơn ở lập, lù lù bất động, vững vàng ôm lấy đá tảng, phù phù một tiếng, một con rơi dạng oán linh từ trên tảng đá lớn lướt xuống, rơi trên mặt đất, chính là hắc dược đao ma. Thạch Sanh bỏ qua đá tảng, vỗ tay một cái, cười ha ha nói tự mình làm bậy thì không thể sống được. Dứt lời rút ra lưỡng sinh kiếm, đem hắc dược đao ma phách làm hai nửa, sau đó liền bù mấy kiếm, đem hắc dược đao ma triệt để tịnh hóa, biến mất không còn tăm hơi. Thạch Sanh chiến thắng hắc dược đao ma, nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong tảng huyền cơ, ngăn ngắn một lần giao thủ, Thạch Sanh vận dụng vài cái tiểu lưu kế, cái thứ nhất là nguyên thuật thập nhị hướng tầng thứ ba triển, triển tức là đem chân khí rót vào đến võ giả tiếp xúc vật thể thượng, Thạch Sanh lấy chân khí bao lấy đá tảng, đem đá tảng ngụy trang thành một cái có khí tức người. Đồng thời Thạch Sanh lại dùng thứ hai tiểu nhu kế, tức là nguyên thuật thập nhị hướng tầng thứ hai liễm. Cật lực thu lại tự thân khí tức, phải biết Thạch Sanh vẫn là sinh linh cảnh viên mãn thời điểm, liền có thể giấu giếm được đại thừa cảnh Mạc Tiêu Trần, bây giờ Thạch Sanh tiến vào tiểu thừa cảnh, dù là thông huyền cảnh cường giả cũng khó phát hiện Thạch Sanh, huống hồ chỉ là hắc dược đao ma. Hắc dược đao ma quả nhiên không có cảm ứng được Thạch Sanh, mà là coi đá tảng là làm người sống, một con đụng vào trên tảng đá lớn, phải biết ma tâm động thạch đầu đều là phi thường cứng rắn, tầng thứ hai này thạch đầu, độ cứng rắn càng là cách xa ở tầng thứ nhất bên trên. Hắc dược đao ma lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, va vào cứng rắn cực kỳ đá tảng, kết quả có thể tưởng tượng được. Này ngăn ngắn một lần giao phong, bất quá 1-2 giây, Thạch Sanh xảo diệu lợi dụng hắc dược đao ma nhược điểm, cho nó rơi xuống 3 cái bao, chính là tuân theo Long Thi giáo dục, đánh nhau muốn dùng đầu óc, đại đa số cao thủ tranh tài đều là đấu trí đấu lực, so đấu triển khai kinh nghiệm, tuyệt đối không phải đơn thuần so đấu ai chiêu thức uy lực mạnh, như vậy chỉ là ma đấu, không khỏi hạ xuống tiểu thừa. Tinh hóa hắc dược đao ma, Thạch Sanh tiếp tục tiến lên, đi ra mấy dặm địa, liền lại gặp phải một con oán linh, Thạch Sanh trong lòng dùng mình. Xem ra tới gần vùng đất trung tâm, oán linh số lượng bắt đầu từ từ tăng cường, Thạch Sanh không nói hai lời, rút ra lượng sinh kiếm cùng này con oán linh đấu cùng nhau, oán linh vô trí không thức, vốn là không cách nào câu thông, chỉ có một mất một còn, Thạch Sanh đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Sau lần đó mới biết, Thạch Sanh một đường vượt mọi chông gai, càng ngày càng tới gần nộ vực trung tâm, gặp phải oán linh cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thậm chí có chút oán linh, Thạch Sanh đem hết toàn lực cũng không đấu lại, hắn lại không muốn sử dụng Chấn Long Phong cùng Tiểu Tiên Ngự kiếm quyết, chỉ được toàn lực vận lên liễm, chạy ra oán linh tầm mắt, tận lực đi trốn. Có thể không đánh liền không đánh, này từng cái oán linh đều tương đương với đại thừa cảnh cường giả, Thạch Sanh dù có dương họ chân khí cũng thực sự mệt mỏi ứng phó. Trong thời gian này, Thạch Sanh phát hiện một chuyện, vậy thì là dương họ chân khí một cái khác đặc chất, dương họ chân khí không chỉ có thể sát thương oán linh, còn có không gì không xuyên thủng đặc tính. Ở một lần cùng oán linh giao thủ coi là thật, Thạch Sanh ngẫu nhiên chặt đứt một khối hơn trượng đá tảng, điều này làm cho Thạch Sanh tại chỗ choáng váng. Ma tâm động tầng thứ hai nham thạch cỡ nào cứng rắn, hầu như so với tầng thứ nhất nham thạch cứng rắn gấp 10 lần. Coi như là đại thừa cảnh cường giả cũng không thể một kiếm chặt đứt hơn trượng đá tảng. Thạch Sanh vài lần kiểm tra đều là kết quả như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết trong đó nguyên do, cuối cùng chỉ có thể quy tội dương họ chân khí. Thạch Sanh đoán được không sai, cái gọi là thiên địa sinh thái cực sinh lưỡng nghi dù là âm dương tương sinh tương khắc, liền thành thế gian vạn vật sinh diệt tuần hoàn, âm chủ sinh, dương chủ diệt, dương họ chân khí trí cương trí cường, có hủy diệt đặc chất, tu luyện nói tuyệt đỉnh nơi, có thể đem vạn sự vạn vật phân giải là nhất cơ sở năng lượng, tự nhiên không kiên không phá. Này dù là hủy diệt cùng phá hoại sức mạnh, mặc dù có thể tịnh hóa oán linh, cũng chính là nguyên nhân này, dương họ chân khí có thể hủy diệt tất cả, liền oán khí cũng không ngoại lệ. Chương 16, kẻ hủy diệt lực lượng, hạ. Âm cùng dương tương sinh tương tuần, hình thành thế gian vạn vật sinh cùng diệt tuần hoàn, âm dương bản nguyên tựa như đối lập tồn tại hai cực, dương cực có thể đem vạn sự vạn vật phân giải trở thành trụ cột nhất, vô hình vô tướng năng lượng, sau đó lan truyền cho âm cực, đây là một cái từ có đến không quá trình, được khen là phá hoại cùng hủy diệt. Mà âm cực thì lại có thể hấp thu năng lượng, đem vô hình vô tướng năng lượng hóa sinh trở thành vạn sự vạn vật, đây là một cái từ không đến có quá trình, được khen là sáng tạo cùng tái sinh. Toàn bộ thế giới âm dương tương tuần, có hay không tương sinh, hình thành một cái đại tuần hoàn, là lấy thiên địa vạn vật, cũng có thể nói là âm dương bản nguyên tạo nên, liền giống với người sống là người, người chết cũng là người, có mọc ra chết mới là một cái hoàn chỉnh người. Ngũ hành sinh ở âm dương, ngũ hành bản nguyên phân biệt kế thừa âm dương bản nguyên bộ phận công năng, liền giống với hỏa bản nguyên, mạnh mẽ nhất hỏa, có thể đem vạn sự vạn vật tiêu hủy, phân giải trở thành năng lượng, đây chính là kế thừa dương bản nguyên sức mạnh hủy diệt. Ngũ hành bản nguyên bên trong, trúc hỏa bản nguyên kế thừa dương bản nguyên đặc tính nhiều nhất, vì lẽ đó trước của trời tượng bên trong, hỏa được khen là bốn dương một âm, đây là một loại dụ tượng, tích chứa ở lý luận. cũng không phải là đặc biệt là tuyệt đối sự thực xa dũng. Dương họ chân khí nắm giữ dương bản nguyên đặc tính, không có gì không phá, không gì không xuyên thủng, chính là phá hoại cùng hủy diệt đại danh tử, là lấy dương họ chân khí bị võ giả xưng là kẻ hủy diệt lực lượng, cũng gọi là phá hoại giả lực lượng. Dương họ chân khí cố nhiên lợi hại, đến cùng cũng có mạnh yếu cao thấp khác biệt, lấy Thạch Xanh hiện nay tu vi, tuy có thể đối phó ma tâm động tầng thứ 2 hoàn linh, nhưng nếu gặp phải ma tâm động tầng thứ 3 hoàn linh, hắn là chắc chắn phải chết, đồng thời tầng thứ 3 ma tâm động nham thạch chi cứng rắn, xa không phải tầng thứ 2 có thể so với, tuy là Thạch Xanh dùng sức toàn lực, cũng không thể bổ ra. Thạch Xanh toàn lực vận lên liễm, một bên cẩn thận tránh né hoàn linh, một bên hướng nộ vực trung tâm chạy đi, đột ngột ngửi một tiếng làm người chấn động cả hồn phách khủng bố gầm rú, chấn Thạch Xanh một trận đầu váng mắt hoa, thật lâu mới dần dần tức dựng, Thạch Xanh trong lòng kinh hãi vừa nãy cái kia gầm rú là lai lịch gì? Có thể phát sinh đáng sợ như thế tiếng hô, nên cường đại cỡ nào hoàn linh? Thạch Xanh lấy ra từ tương tương vẽ ra địa đồ, tinh tế coi, vững tin vừa nãy cái kia thanh gầm rú, định là đến từ nộ vực vùng đất trung tâm. Thạch Xanh hít sâu một cái, ngước mắt nhìn phía trước một chút, ánh mắt vô cùng kiên định, bất luận bên kia có quái vật gì, Thạch Xanh đều phải chạy đi, tuyệt đối không thể lùi bước, bởi vì nơi đó có nộ thạch, càng có khắc chế nộ thạch đồ vật. Thạch Xanh thu cẩn thận địa đồ, đón lấy tiếng hô phương hướng, nhanh chóng đi tới. Trên đường oán linh càng ngày càng nhiều, Thạch Xanh cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tầng thứ 2 khu vực biên giới không có oán linh, nguyên lai những người này tất cả đều bị hấp dẫn đến vùng đất trung tâm đến rồi. Rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn những này oán linh? Thạch Xanh trong lòng vừa cảm hiếu kỳ, lại cảm kiêng kỵ, một đường cẩn thận từng ly từng tí một, chạy đi mấy chục dặm địa, đột nhiên nhìn thấy một màn cực kỳ kinh người cảnh tượng. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh? Lên tới hàng ngàn, hàng vạn oán linh, chen vai thích cánh, chăm chú nằm đồng thời, làm thành to lớn viên, một tầng lại một tầng, thật giống vây quanh cái gì, đến không hết oán linh. Thành núi thành hải, chỉ có đầu hoặc là trên đầu xúc tu không được lay động, lít nha lít nhít, giống như đàn kiến, xem ra vô cùng buồn nôn, dạy người trong lòng phát sầm. Thạch Xanh sắc mặt trắng bệnh, nín hơi ngưng thần, rón ra rón rén xúc đến một tảng đá lớn sau khi, trong lòng đập bịch bịch, sống lưng một mảnh mồ hôi lạnh, quá dọa người rồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy ván linh? Ván linh không phải đều hẳn là có chính mình quyền sở hữu sao? Làm sao hội tụ tập như thế dày đặc? Thạch Xanh trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể bị những ván linh đó phát hiện, nếu như bị nhiều như vậy ván linh truy sát, chết như thế nào cũng không biết. Thạch Xanh trốn ở thạch sau, dần dần chấn định lại, trong lòng thực sự khó nén hiếu kỳ, cực muốn biết nói đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thò đầu ra, phát hiện những oán linh đó chỉ là tụ tập cùng một chỗ, cái gì cũng không làm, không có một con oán linh phát hiện Thạch Xanh, nhưng mà cách đến như vậy xa, Thạch Xanh cũng không nhìn thấy oán linh trong vòng vây đến cùng xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ luôn mãi, Thạch Xanh quyết định nếu muốn cái biện pháp làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhanh, Thạch Xanh liền có chủ ý, từ giới trong đá lấy ra dây thừng, cuốn vào lưỡng sinh kiếm trên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn ngó đỉnh. Ma tâm động tầng thứ 2 cao chừng trăm trượng, Thạch Xanh giơ lên lưỡng sinh kiếm, dùng sức ném, lưỡng sinh kiếm như mũi tên rời cùng, chớp mắt bay ra trăm trượng, xen vào đỉnh vách đá, cắm thẳng đến chuôi, Thạch Xanh lôi dây thừng, leo lên đỉnh. Đỉnh cũng không phải là bóng loáng một mảnh, mà là có rất nhiều loang loang lổ lổ, còn có rất nhiều thạch nhũ giống như nhô ra, đầy đủ Thạch Xanh mượn lực phản viên, Thạch Xanh như viên hầu bình thường ở đỉnh leo lên, thuận lợi tách ra hết thể bán linh, chậm rãi tới gần nộ vực trung tâm. Cẩn thận từng ly từng tí một leo ra mấy dặm, Thạch Xanh cụp mắt quan sát, nhưng thấy nghiêng xuống mới có tòa thật to tượng đá, cao cùng mười mấy trượng. Chính là một vị trên người mặc vân nhung tuyết văn duệ địa quần cổ đại nữ tử pho tượng, tuy là một giới tượng đá, nhưng là trông rất sống động, hoàn toàn không hiểm cổ đại nữ tử thiên tư quốc sắc, thân như nhược liễu, điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt khá là đau thương, khỏe mắt cầu lệ, dạy người vừa thấy bên dưới, liền không tự chủ được vì đó thần. Thương. Cổ đại nữ tử pho tượng dưới chân, có khối cao khoảng một trượng xích thạch cạnh có cái quan tài thủy tinh, trong quan tài lặng lặng nằm một cái cô gái mặc áo trắng, cách quá xa, Thạch Xanh không thấy rõ dung mạo của nàng, xích thạch bên trái. Bốn đạo như dòng lũ giống như màu đỏ thâm khí lưu liên tiếp xích thạch, không biết là món đồ gì, không ngừng mà hướng về xích trong đá rót vào, nhìn tới vô cùng kỳ dị. Thạch Xanh dọc theo màu đỏ thâm khí lưu nhìn lại, nhưng thấy hai bên trái phải, mỗi người có bốn chồng oán linh, mỗi một chồng oán linh cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn con, từng người làm thành một vòng tròn, vây quanh một khối to lớn màu đỏ thâm tinh thạch, mỗi khối trong tinh thạch đều bao bọc một người. Bên trái bốn khối tinh thạch màu sắc đỏ tươi, từng người kéo dài ra một đạo đỏ đậm khí lưu, rót vào pho tượng dưới chân xích thạch, phía bên phải bốn khối tinh thạch hiện màu hồng vẻ. Cũng không khí lưu dọc theo người ra ngoài hoa đều bộ đội đặc chủng vương trương mới nhất. Thạch Xanh tuy rằng xem không hiểu, trong lòng nhưng có không rõ cảm giác, dọc theo đỉnh lại leo ra mấy trăm trượng, lúc này mới đem giữa trưởng tình hình xem rõ rõ ràng ràng, coi là thật là khiếp sợ không thôi, cái kia tám khối trong tinh thạch bao vây người, dĩ nhiên là Ngân Nguyệt cùng tám vị trưởng lão. Bên trái bốn vị trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, da rẻ trắng xám, lồng ngực không có chập trùng, hiển nhiên đã là chết đã lâu, phía bên phải bốn vị trưởng lão nhìn tới hết sức yếu ớt, may mà còn có chậm chậm hô hấp, bất quá cũng là mệnh ở khoảnh khắc, nguy như trồng trứng. Thạch Xanh trong lòng lại là kinh hãi, lại là kinh ngạc đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngân Nguyệt cung 9 vị trưởng lão, chết rồi 5 vị, còn lại 4 vị cũng là thoi thoát, bọn họ nhưng là thông huyền cảnh cường giả. Dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Cái kia màu đỏ tinh thạch đến cùng là cái gì? Liên thông huyền cảnh cường giả đều có thể nhốt lại. Thạch Xanh chính ngạc nhiên nghi ngờ giữa, chợt thấy xích thạch thượng chậm rãi bước lên một cái thân trần nam tử nửa người trên, dường như sinh trưởng ở xích thạch thượng giống như vậy, toàn thân đỏ đậm, tóc hai bù xù, đầu mọc hai sừng, hai mắt liều lĩnh hồng quang. Nam tử nhìn bốn đạo màu đỏ thâm khí lưu một chút, ở bị cởi gần bốn đạo độ mạch, rất tốt. Chính thu lão già này rốt cục cũng không kiên trì được, trở thành ta đổ bổ. Bốn vị hiếm hoi còn sót lại ngân nguyệt cung trưởng lao trong, chỉ có nhị trưởng lao Hoa Nguyệt vẫn tính khí tức đều đều, tạm không hiểm tượng. Nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Trần Chuồng nam tử, nói ác giả ác báo, Lạc Thừa Phong, ngươi lấy thân hóa ma, làm trái ý trời, viết sau át gặp trời chu đất diệt. Thạch Xanh trong lòng lấy làm kinh hãi, này xích thể nam tử, dĩ nhiên dù là Lạc gia trưởng tử Lạc Thừa Phong, người này không phải chết sống sao? Làm sao còn sống sót? Trời chu đất diệt. Chuyện cười. Lạc Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, ta Lạc Thừa Phong là người là ma, đều là chúng sinh một trong, thiên địa vì sao phải chu ta diệt ta? Chỉ bằng ngươi Ngân Nguyệt cung trưởng lao chết trên tay ta. Nói ầm ĩ cười nói Hoa Nguyệt trưởng lao thể diện thật lớn, có thể xúc động thiên địa báo thù cho ngươi. Hoa Nguyệt nhất thời dĩ nhiên nghẹn lời, một lát phương cười lạnh một tiếng, nói giết ngươi không cần thiên địa. Chờ ta tỉ xuất quan thì sẽ báo thù cho chúng ta. Lạc Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nói Sơn Nguyệt lao già kia, đổi làm năm đó, ta tự nhiên không dám trêu người, nhưng hôm nay, ta lấy thân hóa ma, thực lực xa không phải tích so với, đợi ta đem bọn ngươi tám người hết mức hấp thu, thực lực của ta chắc chắn càng thượng một tầng. Đến lúc đó làm sao sợ Sơn Nguyệt? Sơn Nguyệt vì là Ngân Nguyệt cung đại trưởng lão, chính là 12 vị trưởng lão đứng đầu, thực lực cực cường, xa không phải Hoa Nguyệt đám người có thể so với. Hoa Nguyệt một đám tiến vào ma tâm động thời gian, Sơn Nguyệt đang lúc bế quan, nằm ở đột phá ngàn cần treo sợi tóc, cũng không có cùng đi. Thạch Xanh tuy không biết Sơn Nguyệt là ai, nhưng nghe nhị trưởng lão Hoa Nguyệt xưng vì là ta tỷ, lại để đoán được thân phận của Sơn Nguyệt, nhưng cái gì lấy thân hóa ma, cái gì đồ bổ, Thạch Xanh nhưng là nghe không hiểu. Hoa Nguyệt trưởng lão cả giận nói Lạc Thừa Phong, ngươi này lòng lang dạ sói xuất sinh, ta Ngân Nguyệt cung không xử bạc với ngươi, Tâm Nguyệt cung chủ càng là đối với ngươi cuồng dại một mảnh, ngươi đến cùng đem nàng thế nào rồi? Lạc Thừa Phong nghe vậy sắc mặt chìm xuống, biểu hiện cực kỳ dữ tợn, mục có sắc mặt giận dữ, nói lao giả, ngươi còn dám đề cập với ta Tâm Nguyệt? Lúc trước nếu không có ngươi Ngân Nguyệt cung keo kiệt tích kỷ, chết sống không cho mượn ta Ngân Nguyệt lưu ly, ta sao lại thân hãm nơi đây? Tâm Nguyệt lại sao mạo hiểm đến đây cứu ta? Nói nội chỉ Hoa Nguyệt, nói Tâm Nguyệt bỏ mình, tất cả đều là ngươi Ngân Nguyệt cung sai. Đợi ta tu vi đại thành, tất độ diệt ngươi Ngân Nguyệt cung, vì là Tâm Nguyệt báo thù. Hoa Nguyệt tức giận đến cả người run, nói ngươi này người điên. Ngân Nguyệt lưu ly chính là ta Ngân Nguyệt cung trấn cung chi bảo, sao lại cho ngươi mượn một người ngoài? Ngươi mê hoặc Tâm Nguyệt cung chủ, hại ngươi một mình đến sông này mà tâm động, nếu không là ngươi, Tâm Nguyệt cung chủ sao lại bỏ mình? Câm miệng. Lạc Thừa Phong quát lên, ta cùng Tâm Nguyệt chính là hai bên tình nguyện, thề nguyện sống chết, há cho phép ngươi đến xem bảo. Nói đảo mắt nhìn về phía trong quan tài kiếng nữ tử, ánh mắt vô cùng nhu hòa, tràn ngập quyến luyến thương tiếc, ta nhất định sẽ cứu sống Tâm Nguyệt, vĩnh viễn cùng với nàng, một đời một kiếp cũng không tách ra. Thạch Xanh nhìn trong quan tài kiếng nữ tử một chút, trong lòng ám đạo nguyên lai người chính là Ngân Nguyệt cung cung chủ Minh Tâm Nguyệt, không biết người lá chết như thế nào. Này Lạc Thừa Phong, lại có biện pháp có thể cải tử hồi sinh, cứu sống Minh Tâm Nguyệt. Nếu như là thật sự, cái kia, vậy hắn có biện pháp cứu sống nhị cầu sao? Nghĩ đến đây, Thạch Xanh trong lòng một trận tỏa nhiệt, vô cùng sốt sáng, liên thủ chân cũng không nhịn được hơi run. Màu đỏ thâm trong tinh thạch Hoa Nguyệt cũng là tâm thần chấn động mạnh, nói ngươi có thể cứu sống Tâm Nguyệt cung chủ. Lạc Thừa Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Minh Tâm Nguyệt, nói không sai, ta có thể cứu sống người. Nói đảo mắt nhìn về phía Hoa Nguyệt, ánh mắt phát lạnh, nói chỉ là trước tiên cần phải hy sinh các ngươi. Chương 17, Tâm Nguyệt Thừa Phong, thượng. Hoa Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, lập tức nghiêm mặt nói nếu như ngươi có thể cứu sống Tâm Nguyệt cung chủ, chúng ta mấy cái mạng giả, ngươi đều có thể cầm. Lúc này đến phiên Lạc Thừa Phong ngẩn ra, hắn không ngờ tới Hoa Nguyệt dĩ nhiên như vậy hùng hồn đại nghĩa, vì cứu sống Minh Tâm Nguyệt, cam nguyện hy sinh chính mình. Lạc Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói hà tất làm bộ làm tịch. Bất luận ngươi là có hay không cam nguyện, ngươi này đều mạng giả, ta đều thu định rồi. Hoa Nguyệt trong lòng thầm than, đảo mắt nhìn một chút còn lại vài tên trưởng lão, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ một hành cửu người, mỗi người đều là thông huyền cảnh tu vi, càng sẽ tài trong tay Lạc Thừa Phong, toàn quân bị diệt, lúc này bọn họ Ngân Nguyệt cung, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hoa Nguyệt nhìn về phía Lạc Thừa Phong, nói lão sinh rất nhớ biết nói, Lạc Thừa Phong, ngươi đến tột cùng là làm sao biến thành hiện tại dáng vẻ ấy? Lạc Thừa Phong nhìn Hoa Nguyệt một chút, nói cũng được, ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta đồ bổ, nói cho ngươi cũng không sao. Ngay sau đó liền đem hắn tiến vào ma tâm động chuyện sau đó, tất cả nói ra. Thạch Xanh sau khi nghe xong, kết hợp lúc trước từ tương tương nơi đó nghe được tin tức, suy tư một trận, mới đưa Lạc Thừa Phong đi tới Oán Linh Triệu Trạch sau đó phát sinh sự, sắp xếp rõ ràng. Mấy năm trước, Lạc Thừa Phong ngẫu nhiên gặp Minh Tâm Nguyệt, biết nộ thạch sinh ra từ ma tâm động tầng thứ 2 nộ vực, đồng thời biết được nộ thạch sản sinh địa phương, có khắc chế nộ thạch đồ vật, lúc này liền quyết định tiến vào ma tâm động, tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật. Ma tâm động cỡ nào hung hiểm vạn đoan. Minh Tâm Nguyệt tự nhiên khổ khuyên Lạc Thừa Phong, không muốn tùy tiện tiến vào ma tâm động, nhưng mà Lạc Thừa Phong vì là cứu tộc nhân, không chịu nghe từ Minh Tâm Nguyệt khuyên cáo. Minh Tâm Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ được nói cho Lạc Thừa Phong, người Ngân Nguyệt cung trấn cung chi bảo Ngân Nguyệt lưu ly chính là trí âm đồ vật, có thể khắc chế oán linh, để Lạc Thừa Phong chờ đợi mới viết, tha cho nàng hướng về các vị trưởng lão cầu lấy Ngân Nguyệt lưu ly. Thuần âm thuần dương đều là nhắm thẳng vào thế giới bản nguyên trí cao trí cường đồ vật, dương họ chân khí có thể hủy diệt oán khí, do đó tịnh hóa oán linh, âm họ chân khí cũng có thể hấp thu oán khí, cũng có thể tịnh hóa oán linh, Ngân Nguyệt cung trấn cung chi bảo, Ngân Nguyệt Lưu Ly liền trúc thuần âm chi bảo, khắc chế oán linh tự nhiên là điều chắc chắn. Minh Tâm Nguyệt tuy là Ngân Nguyệt cung cung chủ, nhưng dù sao quá trẻ, thượng vị chưa cửu, mượn dùng Ngân Nguyệt Lưu Ly bực này dao động một cung căn cơ đại sự, Minh Tâm Nguyệt còn không làm chủ được, nhất định phải hướng về 12 vị trưởng lão chờ lệnh. Ngân Nguyệt cung 12 vị trưởng lão tự nhiên không muốn đem Ngân Nguyệt Lưu Ly vay cho một người ngoài, huống hồ Lạc Thừa Phong là muốn mượn Ngân Nguyệt Lưu Ly đi sông Ma Tâm Động, đây là cỡ nào mạo hiểm sự. Nếu như Lạc Thừa Phong chết ở Ma Tâm Động bên trong, vậy hắn Ngân Nguyệt cung chí bảo chẳng phải là muốn theo cho cùng. Minh Tâm Nguyệt khổ sở muốn nhờ, các trưởng lão chỉ không đáp ứng, Minh Tâm Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ được đem tin tức xấu này nói cho Lạc Thừa Phong. Lạc Thừa Phong vốn là ngạo họ người, Ngân Nguyệt cung không cho mượn hắn Ngân Nguyệt Lưu Ly, hắn cũng sẽ không khúm núm vẹn mặt cầu xin, dự định một người một ngựa đi sông Ma Tâm Động. Lạc Thừa Phong không muốn Minh Tâm Nguyệt làm khó dễ, lại sợ Minh Tâm Nguyệt cùng giải quyết đi mạo hiểm, liền làm bộ tức giận, quát mắng Minh Tâm Nguyệt hành sự bất lực, nói nàng Ngân Nguyệt cung người mỗi người hẹp hòi keo kiệt, sau đó liền một mình đi tới Ma Tâm Động. Lạc Thừa Phong chưa bao giờ nói với Minh Tâm Nguyệt quá một câu lời nói nặng, lần này cố sức chửi Minh Tâm Nguyệt, hắn trong lòng so với Minh Tâm Nguyệt càng khổ sở hơn, thế nhưng vì Minh Tâm Nguyệt an toàn, hắn không được làm như vậy. Lạc Thừa Phong tiến vào động sau khi, ở tầng thứ nhất gặp phải Hoán Linh, thực lực không mạnh, lấy hắn đại thừa cảnh tu vi, ứng phó lên tự nhiên vô cùng ung dung. Nhưng mà, Ma Tâm Động tầng thứ 2 Hoán Linh, mỗi người có thể so với đại thừa cảnh cao thủ, Lạc Thừa Phong gặp phải con thứ nhất Hoán Linh, liền để hắn khó mà ứng phó được, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, mới may mắn đánh nát con kia Hoán Linh linh hạch. Lạc Thừa Phong bị chí mạng vết thương, trong lòng tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết, trong mơ mơ màng màng, phát hiện bị hắn đánh tan con kia Hoán Linh hoàn khí, lấy cực kỳ quỷ dị phương thức, rót vào trong cơ thể hắn, thương thế của hắn bằng tốc độ kinh người khôi phục, đợi đến đem hết thể toán khí hấp thu, tu vi của hắn dĩ nhiên bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho Lạc Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, tuy rằng hắn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng nhiều lần thoát chết đều là một cái đáng được an mừng sự, huống hồ hắn còn nhân họa đắc phúc, tu vi tăng vọt, cái kia càng là ông trời quan tâm. Sau khi, Lạc Thừa Phong kế tục hướng về nộ vực trung tâm tiến lên, lại nhiều lần bị oán linh trọng thương, mỗi lần gần chết thời gian, trong động oán khí thì sẽ cực kỳ quỷ dị rót vào trong cơ thể hắn, trợ hắn khôi phục thương thế, đồng thời tăng cao tu vi. Ma Tâm Động trong đâu đâu cũng có nồng nặc oán khí, căn bản lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đến lúc sau, Lạc Thừa Phong thẳng thắn cố ý để cho mình bị thương nặng, sau đó hấp thụ oán khí, tăng cường tu vi của chính mình, lâu dần, Lạc Thừa Phong dĩ nhiên đột phá tới thông huyền cảnh. Nhưng mà, mọi việc có lợi có hại, Lạc Thừa Phong lấy như vậy tốc độ kinh người tiến bộ, hai hại cũng là rõ ràng, tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dễ dàng nổi giận, cả viết đều buồn bực mất tập trung, buồn bực bất an, hắn họ cách cũng phát sinh biến hóa to lớn, tâm lý nghiêm trọng và mẹo, đáng sợ nhất chính là chính hắn căn bản một điểm đều không nhận ra được. Liên giống với nước gấm lục ích, Lạc Thừa Phong thay đổi là từ từ hình thành, chính hắn căn bản không có ý thức được. Lạc Thừa Phong tiến vào thông huyền cảnh sau, ở tầng thứ 2 trong, tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dễ như ăn cháo liền xông đến nội vực trung tâm, đi tới cổ đại nữ tử pho tượng trước, pho tượng bên dưới có một khối to lớn xích thạch, Lạc Thừa Phong một chút liền nhận ra, khối này xích thạch dù là nội thạch. Nhìn thấy nội thạch trong ngay mắt, Lạc Thừa Phong trong lòng nổi lên một tia thanh minh, nhớ tới chính mình tới đây mục đích, liền liền bắt đầu tìm kiếm khắc chế nội thạch đồ vật, nhưng mà này một tia thanh minh không có duy trì quá lâu, rất nhanh Lạc Thừa Phong liền bị chính mình vặn vẹo nhân cách khống chế, dừng lại tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật, trái lại đối nộ thạch sinh ra cực kỳ cảm giác thân cận, thật giống như huyết thống liên kết thân nhân. Sau lần đó Lạc Thừa Phong lợi dụng nộ thạch hấp thụ hóa linh, trợ giúp chính mình tu luyện, lâu dần, Lạc Thừa Phong dĩ nhiên cùng nộ thạch hòa làm một thể, cũng không còn cách nào phân cách. Cùng nộ thạch dung hợp sau khi, Lạc Thừa Phong tu vi tiến nhanh, đồng thời hắn thu được một loại đáng sợ năng lực, dù là khống chế hóa linh, thật giống như tâm linh cảm ứng như thế, Lạc Thừa Phong có thể cảm ứng được chu vi hóa linh tồn tại. Hơn nữa có thể khống chế chúng nó, khiến cho nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Loại năng lực này để Lạc Thừa Phong vì đó điên cuồng, trong lòng cực kỳ cuồng nhiệt. Liền hắn bắt đầu toàn lực khai phá loại năng lực này, rất nhanh, chu vi mấy chục dặm địa oán linh đều duy hắn chi mệnh là tử, điều này làm cho Lạc Thừa Phong hưởng thụ đến khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ, cùng muốn ăn, cùng họ muốn hoàn toàn khác nhau, thậm chí vượt lên bên trên mãnh liệt vui vẻ. Thật giống như chính mình là toàn bộ thế giới chúa tể. Giữa lúc Lạc Thừa Phong rơi vào cuồng nhiệt thời gian, một người xuất hiện, để hắn rối loạn trận tuyến, người này dù là Ngân Nguyệt cung cung chủ Minh Tâm Nguyệt. Lạc Thừa Phong phát hiện Minh Tâm Nguyệt thời điểm, người đã bị thương nặng, tính mệnh hấp hối, Lạc Thừa Phong trong phút chốc tỉnh lại, nhân cách của hắn nghiêm trọng và mẹo, họ cách đại biến, duy nhất chưa từng thay đổi là hắn đối Minh Tâm Nguyệt ghi lòng tạc dạ yêu. Lạc Thừa Phong giống như bị điên, vội vàng mệnh lệnh tốc độ nhanh nhất hấp dược đao ma, đem Minh Tâm Nguyệt mang tới trước mặt hắn. Minh Tâm Nguyệt trước khi chết có thể gặp lại Lạc Thừa Phong, trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười, chính là nụ cười như thế, là Lạc Thừa Phong trong mắt xinh đẹp nhất phong cảnh, để hắn nhìn thấy người đầu tiên nhìn, liền không thể tự kiềm chế yêu người. Chương 17 Tâm Nguyệt Thừa Phong, hạ. Dùng cái gì Minh Tâm Nguyệt sẽ xuất hiện ở Ma Tâm Động tầng thứ 2? Vì sao lại thương thành như vậy? Chỉ vì người lo lắng Lạc Thừa Phong an nguy, an ngủ không yên, rốt cục cong lấy Ngân Nguyệt cung các trưởng lão, mang theo Ngân Nguyệt Lưu Ly đi tới Ma Tâm Động tìm kiếm Lạc Thừa Phong. Có Ngân Nguyệt Lưu Ly giúp đỡ, Minh Tâm Nguyệt dễ dàng liền tới đến Ma Tâm Động tầng thứ 2, nhưng mà, tầng thứ 2 đoán linh mỗi người đều có thể so với đại thừa cảnh, Minh Tâm Nguyệt một đường hướng về nội vực trung tâm xông vào, không biết giết mấy trăm mấy ngàn con đoán linh, rốt cục sức cùng lực kiệt, bị một con đoán linh đánh thành trọng thương, mắt thấy liền muốn bỏ mình. Hạnh bị Lạc Thừa Phong phát hiện. nguyên do thiên ý trêu người, Lạc Thừa Phong nếu có thể sớm một khắc phát hiện Minh Tâm Nguyệt, Minh Tâm Nguyệt cũng không đến nỗi bị thương nặng, nếu là trễ một khắc, Minh Tâm Nguyệt tất đã bỏ mình, Lạc Thừa Phong cũng là không cảm ứng được người, một mực ở Minh Tâm Nguyệt trước khi chết, để Lạc Thừa Phong phát hiện người. Minh Tâm Nguyệt thương thế quá nặng, trước khi chết có thể gặp lại được Lạc Thừa Phong, với nguyện đã chọn, mang theo mỉm cười, bình yên rồi biến mất, Lạc Thừa Phong đem hết toàn lực cũng cứu không được Minh Tâm Nguyệt, một khắc đó, dường như thiên đô sổ xuống, dường như toàn bộ thân thể cũng hóa thành hư vô, không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Lạc Thừa Phong ngơ ngác nhìn Minh Tâm Nguyệt di thể, liền như vậy, như cái tượng đá như thế, nhìn mấy ngày mấy đêm, thần thông tuyệt đỉnh thì lại làm sao? Chúa tể thế giới thì lại làm sao? Ngay cả mình Âu Yếm người cũng cứu không được, tất cả, còn có ai có thể cùng chính mình chia sẻ? Không thể để cho người chết, không thể để cho Minh Tâm Nguyệt chết. Đây là Lạc Thừa Phong trong lòng ý niệm duy nhất. Minh Tâm Nguyệt đến, khiến Lạc Thừa Phong thanh tỉnh ngắn ngủi, nhưng mà Minh Tâm Nguyệt bỏ mình, Lạc Thừa Phong lần thứ hai bị vặn vẹo nhân cách tan mòn. Nơi này là ma tâm động, không chỉ có oán linh, còn có oán khí, còn có oán niệm, Lạc Thừa Phong thống khổ, Lạc Thừa Phong oán hận, Lạc Thừa Phong dục vọng, hết thảy đều chiếm được ma tâm động đáp lại, Lạc Thừa Phong tâm ma rốt cục thành hình, Lạc Thừa Phong toàn bộ đã biến thành màu đỏ thắm, trên đầu sinh ra song giác, trong miệng mọc ra răng nanh, hoàn toàn chính là một bộ tu la ác ma răng rớp. Từ nơi sâu xa thật giống có cái âm thanh nói cho Lạc Thừa Phong, nếu muốn cứu sống Minh Tâm Nguyệt nhất định phải lấy oán khí đưa nàng ăn mòn, đem Minh Tâm Nguyệt trở nên giống như hắn. Cái thanh âm này thật giống đến từ sâu trong linh hồn, để Lạc Thừa Phong tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí là không cách nào chống cự. Lấy Lạc Thừa Phong tu vi, còn chưa đủ cho rằng Minh Tâm Nguyệt tiến hành oán khí rót vào, hắn cần càng mạnh hơn thực lực, liền Lạc Thừa Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu oán khí, nhưng mà, ma tâm động tầng thứ 2 oán linh đều chỉ tương đương với đại thừa cảnh, đối với đã tiến vào thông huyền cảnh Lạc Thừa Phong mà nói, trợ giúp quá nhỏ, dù sao cách biệt cấp 1, hơn nữa là chiều ngang vô cùng lớn lao cấp 1. Bất quá, chất lượng không đủ, có thể dùng số lượng đến lớp bằng, tầng thứ 2 nội vực oán linh lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chỉ cần Lạc Thừa Phong đại lượng hấp thu, vẫn cứ có thể lấy chậm chậm tốc độ tăng cao tu vi, sau đó, Ngân Nguyệt cung 9 vị trưởng lão đi tới tầng thứ 2 nội vực, rất nhanh sẽ bị Lạc Thừa Phong phát hiện. 9 vị thông huyền cảnh cường giả. Điều này làm cho Lạc Thừa Phong mừng rỡ như điên, cấp tốc chỉ huy đại lượng oán linh vây công 9 vị trưởng lão. 9 vị trưởng lão tuy rằng đều là thông huyền cảnh cường giả, nhưng là đánh không lại oán linh biển người chiến thuật, phải biết những này oán linh mỗi người đều có thể so với đại thừa cảnh, con số như vậy đông đảo, căn bản giết chết bất tận, Băng Nguyệt trưởng lão tu vi thấp nhất, chống đỡ không được che ngập bầu trời oán linh vây công. Tại chỗ bỏ mình. Thông huyền cảnh cường giả chết rồi lưu lại mạnh mẽ oán niệm, cùng tầng thứ 2 trong phân tán bạc lực oán niệm có chất khác nhau, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lạc Thừa Phong đem Băng Nguyệt trưởng lão oán niệm hấp thu một phần nhỏ, coi là thật là như ẩm cam lễ, trong lòng một trận cuồng nhiệt, nhưng mà, mạnh mẽ đến đâu oán niệm cũng sẽ từ từ pha loãng, Lạc Thừa Phong chỉ hấp thu một thành công tới, Băng Nguyệt trưởng lão oán niệm liền pha loãng cực kỳ mỏng manh. Lạc Thừa Phong ý thức được không thể thảo chi quá gấp, liền chỉ huy oán linh vây nốt còn lại 8 vị trưởng lão, chậm lại công kích nhịp điệu, đánh tới tiêu hao chiến, cuối cùng 8 vị trưởng lão chân khí tiêu hao hết. Sức cùng lực kiệt, toàn bộ bị Lạc Thừa Phong bắt giữ. Lạc Thừa Phong đem 8 vị trưởng lão nhốt tại đỏ đậm tinh thạch bên trong, đỏ đậm tinh thạch có thể hấp thu chu vi hoàn khí, rót vào 8 vị trưởng lão trong cơ thể, thật giống như lấy sống xả, sống hạt pha rượu như thế, chờ các trưởng lão không chịu nổi gánh nặng, tử vong sau khi, bọn họ hoán niệm sẽ bị hoàn khí hấp thu, hóa thành đỏ đậm khí lưu, rót vào Lạc Thừa Phong trong cơ thể, đối Lạc Thừa Phong mà nói, đây là nhất là thượng giai đồ bổ. Sau khi nghe xong Lạc Thừa Phong trần thuật, Hoa Nguyệt trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trừng mắt Lạc Thừa Phong, run giọng nói ngươi nói cứu sống Tâm Nguyệt cung chủ, đúng, là đem nàng biến thành cùng ngươi như thế, người không người, quỷ không ra quỷ. Lạc Thừa Phong trách mắng lao giả, ngươi nói chuyện cẩn thận chút, và ngươi không cách nào cảm ứng được ta vóc người này khu mạnh mẽ, đợi ta cứu sống Tâm Nguyệt, ngươi sẽ theo ta như thế, trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Súc sinh, Hoa Nguyệt trưởng lão nổi giận nói Tâm Nguyệt cung chủ đã chết rồi, ngươi còn muốn ô nhiễm người gì thể? Ngươi quả thực táng tận thiên lương, chờ ta tỷ xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thừa Phong ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên giận dữ. Đinh hai nhức óc, khiếp người tâm hồn, thạch xanh trong lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái kia thanh đáng sợ gào thét, càng là Lạc Thừa Phong phát ra. Lạc Thừa Phong nhanh coi Hoa Nguyệt trưởng lão, lạnh lùng nói lao giả, ngươi thật sự coi ta sẽ sợ cái kia Sơ Nguyệt. Lao thái bà kia không đến thì thôi, người nếu dám tới. Lao sinh như đến, rồi lại làm sao? Chợt nghe một người nhàn nhạt nói. Mọi người tại đây hoàn toàn lấy làm kinh hãi, cùng nhau đảo mắt nhìn về phía nói chuyện chỗ, nhưng thấy một tên cung trang phụ nhân lăng hư đạo không, ngự phong mà đến, và áo phiêu phiêu, tắc có tiên tư. Đại tỷ, Hoa Nguyệt mừng rỡ. Tiêu ra tiếng, người đến càng là Ngân Nguyệt cung đại trưởng lão Sơ Nguyệt. Bán biết trước đó Sơ Nguyệt xuất quan, không gặp Hoa Nguyệt đám người, vừa hỏi bên dưới mới biết 9 vị trưởng lão tiến vào Ma Tâm Động tìm kiếm Minh Tâm Nguyệt, đã hơn 2 năm không đi ra, nhất thời trong lòng chìm xuống, lúc này chạy tới này Ma Tâm Động đến. Lạc Thừa Phong hai mắt ngưng lại, lạnh lùng nói Lăng Hư đạo không. Sơ Nguyệt, chúc mừng ngươi, rốt cục đột phá thông huyền cảnh, đến có nhai cảnh giới. Thạch Xanh trong lòng giật mình có nhai cảnh giới. Cái gì là có nhai cảnh giới? Lẽ nào? Này dù là thông huyền cảnh bên trên cảnh giới. Đúng rồi, Từ Thúc tiền bối, còn có Kiếm Phó tiền bối, hơn nửa đều là cảnh giới này. Sơ Nguyệt nhìn một chút bốn vị đã chết Ngân Nguyệt cung trưởng lão, cùng trong quan tài Kiếng Minh Tâm Nguyệt, ánh mắt vô cùng bi thương, quay đầu nhìn về phía Lạc Thừa Phong, đôi mắt đẹp phát lạnh, nói Lạc Thừa Phong, lão sinh coi là thật coi khinh ngươi, sớm biết như vậy, năm đó liền nên kịp lúc đưa người Chu Diện. Lạc Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói năm đó ta có gì quá. Sơ Nguyệt trưởng lão lẽ nào cũng sẽ lạm sát kẻ vô tội. Sơ Nguyệt nhìn chăm chú Lạc Thừa Phong, nói lão sinh lần đầu thấy ngươi, liền biết ngươi tâm ma đâm sâu vào, không có thuốc nào cứu được, bởi vậy ngăn cản Tâm Nguyệt cùng ngươi lui tới, không nghĩ tới trung quy nghiệt duyên khó tránh, Tâm Nguyệt đứa nhỏ này, đến cùng cũng vì tình mà chết. Lạc Thừa Phong ầm ĩ cười lớn, nói tâm ma, ta bây giờ tự tại sở ý, làm theo ý mình, tại sao tâm ma? Sơ Nguyệt nói thân đọa ma đạo mà không tự biết, Lạc Thừa Phong, không, ngươi đã không còn là Lạc Thừa Phong, ngươi chỉ là Lạc Thừa Phong tâm ma, tu hú chiếm tổ chim khách, thảo tung Lạc Thừa Phong thân thể. Sơ Nguyệt, dường như một cái đao nhọn cắm vào Lạc Thừa Phong trong lòng, Lạc Thừa Phong đột nhiên đổi sắc mặt, biểu hiện cực kỳ dữ tợn, giận dữ hét nói hưu nói vượng. Ta chính là Lạc Thừa Phong, Lạc Thừa Phong chính là ta. Ta phải cứu sống Tâm Nguyệt, làm cho nàng vĩnh viễn nương theo ta, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy. Nội chỉ Sơ Nguyệt trưởng lão, nói Sơ Nguyệt, ngươi tốt nhất cho ta thức thời chút. Sơ Nguyệt trưởng lão nhìn mình Tâm Nguyệt một chút, ánh mắt thương xót, đảo mắt nhìn về phía Lạc Thừa Phong, nói ngươi muốn cứu sống Tâm Nguyệt. Thì ra là như vậy, năm đó Lạc Thừa Phong tuy có tâm ma mầm họa, nhưng còn xa chưa thành hình, hắn nhất định rất nhớ cứu sống Tâm Nguyệt, bởi vì cái ý niệm này mới ra tốc tâm ma hình thành, ngươi chính là Lạc Thừa Phong tâm ma, vì lẽ đó ngươi trăm phương ngàn kế muốn cứu sống Tâm Nguyệt, bởi vì ngươi chính là vì này mà sinh. Lạc Thừa Phong hai mắt đỏ ngầu, biểu hiện vô cùng dọa người, khí lên quát nói bậy. Ngươi ở nói hưu nói vượng. Ta chính là Lạc Thừa Phong, Tâm Nguyệt yêu người là ta, người sẽ theo ta thiên trường địa cửu. Sơ Nguyệt, ngươi đừng hòng ngăn cả ta. Dứt lời giương tay một đạo đỏ đậm khí tức bắn về phía Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt chân đạp hư không, ống tay áo phất một cái, liền đem đỏ đậm khí tức đánh tan, lạnh lùng nói Kim Viết lão sinh liền tự tay đưa ngươi Chu Diện, lấy uy chúng tỷ muội trên trời có linh thiêng. Nói xong xa xa một trường gỗ lạc. Thạch xanh động ẩn thân đỉnh, không biết một trường này đáng sợ, Lạc Thừa Phong nhưng là trước khi, làm, phong, chợt cảm thấy một luồng cự lực như Thái Sơn áp đỉnh bình thường mãnh đè xuống, uy mãnh không chủ trưởng lực chưa tới gần, hình thành uy thế liền để Lạc Thừa Phong huyết thống như sôi, hầu như bạo thể mà chết. Lạc Thừa Phong vạn không ngờ được đột phá thông huyền cảnh Sơ Nguyệt, dĩ nhiên lợi hại đến mức độ như vậy, không dám cùng chính diện là địch, vội vã xúc thân trốn nội trong đá. Sơ Nguyệt khai thiên tích địa giống như trường lực, bổ vào nội thạch thượng, nội thạch dĩ nhiên không hư hao chút nào, lù lù bất động. Lạc Thừa Phong tiếng cuồng tiếu từ nội trong đá truyền ra Sơ Nguyệt, ngươi muốn giết ta, không dễ như vậy. Coi như ngươi đến hữu nhai cảnh, cũng đừng hòng phá hoại nội thạch. Không người nào có thể phá tan nội thạch, ngươi giết không được ta. Sơ Nguyệt mày liễu hơi nhíu, Lạc Thừa Phong trốn ở nội trong đá, người xác thực không làm gì được hắn, nội thạch thực sự quá cứng rắn. Coi như người toàn lực ra tay, cũng căn bản là không có cách phá hoại, làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế buông tha Lạc Thừa Phong? Sơ Nguyệt nhìn một chút may mắn còn sống sót bốn vị trưởng lão, ngoại trừ Hoa Nguyệt vẫn còn có thể kiên trì, ba người kia đều là thoi thót, trong lúc tình thế, thực sự không cho Sơ Nguyệt cùng Lạc Thừa Phong làm háo, Sơ Nguyệt thầm than một tiếng, chỉ được tạm thời buông tha Lạc Thừa Phong. Sơ Nguyệt từ từ rơi xuống đất, lấy ra linh kiếm, tiện tay vung lên, phá tan tám cái đỏ đậm tinh thạch, thả ra tám vị trưởng lão, đem bốn vị đã chết trưởng lão thi thể thu vào giới thạch, vật còn sống không thể nhận nhập giới thạch. Thi thể nhưng có thể. Sơ Nguyệt đang muốn lấy ra đan dược cho ăn may mắn còn sống sót bốn vị trưởng lão, chợt nghe Lạc Thừa Phong một tiếng cười lớn, nói Sơ Nguyệt, ta nói ngươi làm sao khôn khéo, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Ngươi ở trên trời, ta không làm gì được ngươi, mà hiện tại. Nói hê hê nở nụ cười, nói ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Lạc Thừa Phong tiếng nói vừa dứt, vô số ván linh hí lên gầm rú, bóng người tích góp động, như hồng thủy giống như vậy, che ngập bầu trời hướng Sơ Nguyệt phóng đi. Ván linh căn bản không biết sợ hãi, bị Lạc Thừa Phong thảo khống sau khi, càng là không màng sống chết, phát rồ giống như vậy. Hung mãnh công hướng về Sơ Nguyệt. Chương 18, trừ ma, thượng. Sơ Nguyệt ánh mắt phát lạnh, trường kiếm hư hoa, kiếm khí vô hình như sóng như nước thủy triều, bắn ra, đứng mũi chịu sào mấy chục con đoán linh lập tức đầu một nơi thân một nẻo, thi thể nằm trên đất. Sơ Nguyệt tiện tay một kiếm, uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Quỷ dị như vậy. Hoàn toàn là vô hình vô ảnh một kiếm, với ngoài mấy trăm trượng, trong nháy mắt đánh tan mấy chục con tương đương với đại thừa cảnh võ giả đoán linh. Nay dù là ngự trị ở thông huyền cảnh bên trên võ giả, hữu ngay cảnh đại năng giả cường hãn. Thạch xanh mãn mặt ngưng ác, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là kính phục, nhưng mà Thạch Xanh cũng không biết, chiêu kiếm này cố nhiên có thể nói khủng bố, Sơ Nguyệt nhưng xa xa chưa hết toàn lực, chỉ dùng không tới ba thành công lực. Lạc Thừa Phong gần giọng cười nói không hổ là Ngân Nguyệt cung đại trưởng lão, quả thực thực lực siêu nhiên. Xem ra coi như là tầng thứ hai nội vực hết thảy oán linh đến vây công ngươi, cũng chưa chắc giết đến ngươi. Nói hê hê nở nụ cười, nói bất quá, ngươi có thể tự vệ, liền không biết mấy vị trưởng lão khác có bản lĩnh này hay không. Tiếng nói vừa dứt, hết thảy oán linh đều từ bỏ tiến công Sơ Nguyệt, ngược lại công kích Hoa Nguyệt các loại. Chờ, bốn vị trưởng lão, Sơ Nguyệt trong lòng chìm xuống, đối mặt giống như đại dương oán linh quần, liền bản thân nàng đều chỉ có thể tự vệ, thì lại làm sao giữ được cái khác bốn vị thoi thóp trưởng lão. Không có thời gian cho Sơ Nguyệt làm thêm suy nghĩ, một con hắc dược đao ma nhanh như điện thiểm, đánh về phía Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt ở màu đỏ thâm trong tinh thạch bị nhốt hơn một năm, chân khi đã sớm tiêu hao hết, căn bản là không có cách chống lại, Sơ Nguyệt tay háo lớn phất một cái, một luồng kình phong trực tiếp đem hắc dược đao ma quyển thành bột mịn, quát phi mấy trăm trượng. Vô số công kích chỉ về không cách nào phản kháng Hoa Nguyệt bốn người, Sơ Nguyệt bận bịu bảo vệ bốn người. Căn bản là không có cách mang theo các nàng phá vòng đây, những này toán linh nếu là công kích Sơ Nguyệt, người hoàn toàn có thể tới bao nhiêu giết bao nhiêu, nhưng là vô số oán linh che ngập bầu trời, đủ loại kiểu dáng công kích, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Sơ Nguyệt tuy là hữu nhai cảnh tu vi, ứng phó lên cũng thủ không dễ dàng. Nhưng mà, xét đến cùng, hay là bởi vì Sơ Nguyệt vừa tiến vào hữu nhai cảnh, tu vi chưa vững chắc, thực lực chân chính phát huy không đủ một nửa, nếu như đổi lại đều là hữu nhai cảnh tử thuốc hệ tề, liền hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, đừng nói chỉ là bảo vệ bốn vị trưởng lão, coi như mang theo bọn họ phá vòng vây, cũng là việc nhỏ một việc. Sơ Nguyệt thực lực, so với tử thuốc hệ tề, nhưng là kém xa lắm, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo vệ bốn vị trưởng lão khỏi bị oán linh thương tổn, thực sự vô lực phá vòng vây, phải biết oán linh là không sợ chết, chỉ để ý xông về phía trước, hoàn toàn không để ý tự thân điên cuồng công kích, chỉ cần linh hạch không tổn hại, coi như bị chém thành mấy đoạn, bị đánh tan, cũng có thể cấp tốc khôi phục, hoàn toàn là một nhánh không chết đại quân, so với thuần túy đại thừa cảnh võ giả khó chơi gấp 10 gấp trăm lần. Sơ Nguyệt không chỉ có chặn đánh tán oán linh, còn phải lấy trưởng lực đưa chúng nó đẩy ra, dần dần toàn lực đánh ra, mấy cái canh giờ qua đi, Sơ Nguyệt không ngừng đối kháng oán linh đại quân, chân khí tiêu hao phi thường kịch liệt, khởi đầu vẫn tính dễ dàng, phòng giữ phạm vi khoan cùng mấy trăm trượng, nhưng mà, theo chân khí không ngừng tiêu hao, Sơ Nguyệt chiêu thức uy lực rõ ràng giảm bớt, phòng giữ phạm vi cũng thu nhỏ lại đến trăm trượng. Ngăn ngắn mấy cái canh giờ, Sơ Nguyệt không biết đánh tan mấy vạn con oán linh, bị người trùng hợp đánh nát linh hạch, chém rất oán linh, cũng nhiều đến mấy trăm con, nhưng mà, mấy trăm con oán linh tiêu vong, đối toàn bộ oán linh đại quân mà nói, căn bản không đến nơi đến trốn, nơi này oán linh không có 100 vạn, cũng có 80 vạn, làm sao có thể giết đến tận, giết đến tuyệt. Hoa Nguyệt đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nằm trên đất căm tức Lạc Thừa Phong, hữu khí vô lực nói thi. Đê tiện. Lạc Thừa Phong không cho là nhục, ầm ĩ cười nói binh bất tiếm trá, chỉ có thể trách các ngươi quá ngu. Khống chế oán linh cũng là bản lãnh của ta, tránh cường kích nhược chính là chí lý, còn nói gì tới đê tiện. Hoa Nguyệt tức giận nói không ra lời, Sơ Nguyệt chỉ nói một tiếng nhiều lời vô ích, mau chóng khôi phục. Hoa Nguyệt không còn dám nói, chỉ được tận lực điều tức, hy vọng có thể mau chóng khôi phục một ít công lực. Sơ Nguyệt trong lòng biết một mực phòng thủ, căn bản không phải biện pháp, chân khí của nàng dù sao có hạn, cuối cùng cũng có tiêu hao hết thời gian, một khi chân khí tiêu hao hết, tựa như châm thượng huyết áp, chỉ có thể mặc cho Lạc Thừa Phong sâu xé, trong lòng mơ hồ xuất ruột, thầm trách chính mình quá mức đại ý tự phụ, cho rằng tiến vào hữu nhai cảnh, liền có thể hoành hành ma tâm động một, hai tầng, không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền vô cùng lo lắng tới rồi, nếu là tới đây trước đó, hoa cái. 3 năm viết thời gian, vững chắc một thoáng hữu nhai cảnh tu vi, coi như gặp phải tình huống trước mắt, cũng hoàn toàn có thể mang theo bốn vị trưởng lão toàn thân trở ra. Chuyện đến nước này, trở lại hối hận cũng tự vô dụng. Sơ Nguyệt hết lần này tới lần khác đều muốn sấn loạn chém giết Lạc Thừa Phong, người này mới là tất cả những thứ này người khởi xướng, chỉ cần giết hắn, oán linh đại quân không người chỉ huy, tự nhiên dễ dàng đánh tan, nhưng mà Lạc Thừa Phong cũng không phải là kẻ ngu dốt, há có thể không biết Sơ Nguyệt ý nghĩ. Vẫn trốn ở nội trong đá, không ngừng chỉ huy oán linh công kích bốn vị trưởng lão, chính mình như con rùa đen rút đầu giống như vậy, một khắc cũng không lộ đầu. Lạc Thừa Phong ẩn thân nội thạch, Sơ Nguyệt trưởng lão căn bản không làm gì được hắn, chỉ được khổ sở chống đỡ, lại trải qua mấy cái canh giờ. Sơ Nguyệt trưởng lão phòng giữ phạm vi từ từ thu nhỏ lại đến hơn 50 trượng, đột nhiên 50 chuôi hắc nhận từ lòng đất đồng thời đâm ra, công hướng về Sơ Nguyệt năm người, chính là 10 con thiên nhận địa long đồng thời phát động công kích. Sơ Nguyệt trong lòng giật mình, ống tay áo ngự phòng, khoái kiếm như điện, đem 40 mấy chuôi hắc nhận quét gây đánh bay, đến cùng nhưng lọt hai thanh. Sơ Nguyệt lấy cứu 4 vị trưởng lão làm đầu, tận lực bảo vệ 4 người, đối với mình ngược lại ít phòng ngự, đâm hướng về người 10 chuôi hắc nhận bị người chặt đứt 8 chuôi, còn lại 2 thanh thực sự không kịp chống đối, trong đó một thanh từ người trên đùi xẹt qua, cắt ra một đạo thức trường vết thương. Khác một thanh trực tiếp đâm thủng người bụng bên trái, nhất thời máu me đồng địa, nhuộm dần quần áo. Sơ Nguyệt bị đau, vầng trán vừa nhíu, cắn chặt hàm răng, vung kiếm chặt đứt hai thanh hắc nhận, xì xì mấy kiếm đâm vào lòng đất, lấy hồn hậu kiếm khí đem 10 con tiên nhận địa long đánh tan. Lạc Thừa Phong ầm ĩ cười gần Sơ Nguyệt trưởng lão, hà tất khổ sở chống đỡ? Cùng với chết như vậy thống khổ, không bằng rất sớm đầu hàng. Xem ở quen biết một hồi, ta sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Thành núi thành hải oán linh đại quân, không ngừng nghỉ tiến công. Sơ Nguyệt căn bản hoàn mỹ để ý tới Lạc Thừa Phong, trường kiếm trong tay nhanh như phi tinh duệ điện. Kiếm ảnh khó phân, dường như đồng thời vung vẩy mấy chục thanh kiếm. Xem thạch xanh hoa cả mắt, trong lòng lại là kinh hãi, lại là bội phục, này Sơ Nguyệt trưởng lão, thực sự là quá lợi hại rồi. Liên tiếp giữ chừng 10 cái canh giờ, chân khí tiêu hao quá nửa, nghĩ mà lại bị thương không phải khinh, lại vẫn có thể phát huy ra đáng sợ như thế thực lực. Bị người đánh tan oán linh, ít nói cũng có 10 mấy vạn con. Tương đương với 10 mấy vạn cái đại thừa cảnh võ giả. Bực này chiến tích, thực sự dạy người ngơ ngác thán phục. Nhưng mà, kiến đông cắn chết voi, Sơ Nguyệt trưởng lão lợi hại đến đâu cũng là thân thể máu thịt. Căn bản là không có cách cùng đánh không thương, giết không chết oán linh kéo dài tiêu hao, tự bị thiên nhận địa long đánh lén bị thương sau khi, Sơ Nguyệt trưởng lão phòng giữ phạm vi lần thứ 2 thu nhỏ lại, chỉ còn hơn 30 trượng. Sơ Nguyệt trưởng lão sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, chiêu pháp càng ngày càng nuốt ngang, hiển nhiên chân khí không ăn thua, đã là cung dương hết đà, ngàn cân treo sợi tóc, rất nhanh lại bị thương nữa, cánh tay trái hầu như mất đi chi giác, dần dần không chống đỡ được, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chương 18, trừ ma, hạ. Lạc Thừa Phong thấy nắm chắc phần thắng, đáp ý với báo, từ nội trong đá hiện ra thân thể. Ở Mỹ cười nói Sơ Nguyệt trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi đều là tuyệt hảo đồ bổ, đặc biệt là ngươi. Lời còn chưa dứt, Sơ Nguyệt trưởng lão thân như mũi tên rời cùng, lao thẳng tới Lạc Thừa Phong, nhanh như điện tiệm, tấn như tật phong, nơi nào còn có nửa điểm chân khí tiêu hao hết răng rớp. Khổ nhục kế, bị lừa rồi. Trong phút chốc, Lạc Thừa Phong phản ứng lại, trong lòng một trận kinh hoàng, vội vàng muốn thu về nội thạch, nhưng cảm giác ngược mắt lạnh, đã bị Sơn Nguyệt trường kiếm xuyên qua. Sơn Nguyệt toàn lực một kiếm, uy lực biết bao chi đại. Lạc Thừa Phong căn bản là không có cách phản kháng, ngực liền đã bị Sơn Nguyệt kiếm khí nổ ra một cái lỗ thủng to. Phúc. Lạc Thừa Phong đột nhiên phun ra ngụm máu lớn, mãn mặt không thể tin tưởng, chỉ vào Sơn Nguyệt, run giọng nói ngươi. Sơn Nguyệt chậm rãi thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói binh bất tiếm trá, ngươi thua rồi. Nguyên lai Sơn Nguyệt chân khí tiêu hao hết đều là ngụy trang, bị thương cũng là cố ý hành động, đều là làm cho Lạc Thừa Phong xem, mục đích liền ở hoặc tâm, tiêu ý chí, cái gọi là kiêu binh thất bại. Lạc Thừa Phong đắc ý vênh báo, hiện ra bản thể, lập tức bị Sơn Nguyệt nắm cơ hội, một kiếm đánh giết. Lạc Thừa Phong hiện hình thời cơ, Sơn Nguyệt chờ đến quá lâu, này xúc thế một đòn cỡ nào lợi hại, Lạc Thừa Phong ngực nổ ra động, đại như bàn vu, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Lạc Thừa Phong tuy đã ma hóa, trung quy là thân thể máu thịt, không thể như oán linh như vậy vô hạn phục sinh, chiêu kiếm này đã là chí mạng vết thương. Lạc Thừa Phong đầy mắt không cam lòng, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, chậm rãi ngã xuống ta không cam lòng, ta không muốn chết. Sơn Nguyệt không tiếp tục để ý Lạc Thừa Phong, ngược lại hướng đi một bên quan tài thủy tinh, túi đầu nhìn như điểm tĩnh ngủ yên giống như Minh Tâm Nguyệt, ánh mắt lại là bi thương, lại là chịu mến, nhẹ giọng nói Tâm Nguyệt, ta này liền mang ngươi về nhà. Gần chết Lạc Thừa Phong nghe được câu này, hai mắt đột nhiên mở lớn, trong lòng dường như có cái âm thanh đang điên cuồng hò hét, nhất định phải cứu sống Tâm Nguyệt, nhất định phải cứu sống Tâm Nguyệt. Ma Tâm Động là một cái kỳ diệu địa phương, nó có thể cảm nhận được người muốn, dục vọng căn mạnh, nó dành cho đáp lại sẽ căn mạnh, mà hiện tại Lạc Thừa Phong dục vọng cực kỳ mãnh liệt, hắn không muốn chết, hắn còn muốn cứu sống Minh Tâm Nguyệt. Dù như thế nào, coi như muốn chết, cũng phải trước tiên cứu sống Minh Tâm Nguyệt. Này dục vọng so với đã từng bất kỳ một khắc đều phải mãnh liệt vô số lần. Chu vi mấy trăm dặm bên trong oán khí, dường như chịu đến hô hoán, như gió cuốn mây tản giống như vậy, điên cuồng hướng về nội vực trung tâm tụ tập, vô số nồng nặc dọa người oán khí, hình thành một luồng đáng sợ lốc xoáy bao tác, toàn bộ rót vào Lạc Thừa Phong trong cơ thể, ở Lạc Thừa Phong trong cơ thể ngưng tụ dung hợp, Lạc Thừa Phong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại, rất nhanh, Lạc Thừa Phong liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh mạnh mẽ. Đây là một loại cỡ nào cảm giác kỳ diệu, dường như có thể cảm ứng được thiên địa vận hành. Chuyện này dù là hữu nhai cảnh, Lạc Thừa Phong điên cuồng cười to Sơn Nguyệt, ta phải cảm tạ ngươi rồi, dựa cả vào ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy liền đạt tới hữu nhai cảnh. Hiện tại, còn có ai có thể ngăn trở ta? Sơn Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, vạn vạn lường trước không tới, chính mình không chỉ có không thể giết chết Lạc Thừa Phong, ngược lại thành tự hắn, giúp hắn đến hữu nhai cảnh. Che ngập bầu trời oán linh đại quân, đã giáo Sơn Nguyệt khó với ứng phó, trở lại một cái tiến vào hữu nhai cảnh Lạc Thừa Phong, coi là thật là không thể cứu vãn, không còn cách xoay chuyển đất trời. Lúc trước Lạc Thừa Phong bị thương ngã xuống, oán linh đại quân không người không chế, liền dừng lại tiến công Hoa Nguyệt đám người, giờ khắc này Lạc Thừa Phong phục sinh, oán linh đại quân lại lần thứ hai phát động thế tiến công, Sơn Nguyệt không lo được đối phó Lạc Thừa Phong, nhanh chóng đã tìm đến Hoa Nguyệt bốn người bên người, hợp lực bảo vệ. Lạc Thừa Phong cười gần nói Sơn Nguyệt, ta không vội giết các ngươi, ta các ngươi phải chứng kiến ta cứu sống Tâm Nguyệt thời khắc. Ta các ngươi phải nhìn Tâm Nguyệt biến theo ta như thế. Dứt lời khoát tay, nhất thời xúc động bốn phía oán khí, điên cuồng tụ tập, rót vào Minh Tâm Nguyệt trong cơ thể. Vô số oán khí ở Minh Tâm Nguyệt trong cơ thể ngưng tụ, Minh Tâm Nguyệt thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa, từ từ trở nên đỏ đậm, cái trán sinh ra màu đen ngắn rác, không lâu, oán khí rót vào dừng lại, Minh Tâm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, từ từ ngồi dậy đến, quay đầu nhìn về phía Lạc Thừa Phong, nhẹ giọng nói Phong ca. Trên đất Sơn Nguyệt, đỉnh cách xanh, hoàn toàn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Minh Tâm Nguyệt dĩ nhiên thật sự phục sinh rồi. Lạc Thừa Phong càng là vui mừng cực kỳ, ôm chặt lấy Minh Tâm Nguyệt, hầu như mừng đến phát khóc, khàn giọng nói Tâm Nguyệt, ngươi rốt cục, ngươi, tại sao? Lạc Thừa Phong đột nhiên thả ra Minh Tâm Nguyệt, túi đầu vừa nhìn, ngực thình lình cắm vào một thanh màu bạc loan nhận. Lạc Thừa Phong ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nhìn Minh Tâm Nguyệt, sắc mặt từng trận trắng bệnh, biểu hiện hết sức phức tạp, kinh ngạc, bi thương, phẫn nộ, nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Biến sinh tiếp cận, Sơn Nguyệt cùng Thạch Xanh đều là một trận kinh ngạc. Lạc Thừa Phong vẻ mặt hết sức thống khổ, nhìn Minh Tâm Nguyệt, nói tại sao? Tâm Nguyệt, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Ta thiên tân vạn khổ cứu sống ngươi, ngươi nhưng muốn giết ta, ngươi quên chúng ta ước định sao? Minh Tâm Nguyệt vẻ mặt đau khổ, nhìn chăm chú Lạc Thừa Phong, nói ngươi không phải hắn, ngươi không phải Phong ca, ngươi chỉ là tâm ma của hắn, là ngươi hại hắn. Nói ánh mắt cực kỳ thê lương, Phong ca đã chết rồi, ngươi làm sao khổ cứu sống ta? Lạc Thừa Phong khuôn mặt vặn mẹo, cuồng loạn nói không, ta chính là Lạc Thừa Phong. Tâm Nguyệt, ngươi yêu người là ta. Ngươi nhìn rõ ràng, ta vẫn là ta a. Minh Tâm Nguyệt đau thương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ngươi không phải hắn, mãi mãi cũng không phải. Lạc Thừa Phong cực kỳ bi phẫn, hầu như rơi vào điên cuồng, giận dữ mà cười đến vô cùng thống khổ ta đến cùng làm cái gì? Trời xanh, ngươi tại sao muốn như thế trêu đùa ta? Ta thiên tân vạn khổ làm thành tất cả những thứ này, quay đầu lại nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì, ta thực sự là quá ngu rồi. Ha 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 ha, thê thảm tiếng cười lộ ra cực kỳ bi thương, Lạc Thừa Phong ngực màu bạc luôn nhận, dù là Ngân Nguyệt cung trấn cung chi bảo Ngân Nguyệt Lưu Ly, cùng Thạch Xanh Dương họ chân khí như thế, Ngân Nguyệt Lưu Ly cũng có thể tịnh hóa toán khí cùng oán niệm, chỉ có điều Ngân Nguyệt Lưu Ly uy lực có thể so với Thạch Xanh Dương họ chân khí mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngân Nguyệt Lưu Ly tỏa ra âm nhu ánh bạc, Lạc Thừa Phong trên đầu loan đấu võ dần tan vỡ, hóa thành bột mịn, trong mắt hồng quang từ từ tiêu tan, thân thể đỏ đậm cũng dần dần biến mất. Thật lâu, Lạc Thừa Phong chống nộ thạch, nỗ lực ngồi thẳng lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Minh Tâm Nguyệt, âm thanh hết sức yếu ớt: Tâm Nguyệt, là ngươi sao? Minh Tâm Nguyệt vui buồn lẫn lộn, đi tới Lạc Thừa Phong bên cạnh, ẩn tình đưa tình nhìn Lạc Thừa Phong, ôn nhu nói: Phong ca, ngươi không trách ta thôi. Lạc Thừa Phong túi đầu nhìn một chút ngực Ngân Nguyệt Lưu Ly, tự biết không còn sống lâu nữa, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về Minh Tâm Nguyệt gò má, nói: Ta xưa nay liền không trách ngươi. Nói quay đầu nhìn về phía Sơn Nguyệt trưởng lão, nói: Sơn Nguyệt trưởng lão, ta thân đọa ma đạo, chuyện làm thực là thân bất do kỷ, chí lệnh quý cung mấy vị trưởng lão bỏ mình, ta vạn phần hổ thẹn, không dám cầu ngài tha thứ, ngài muốn báo thù liền đến giết ta đi. Sơn Nguyệt trưởng lão vẻ mặt buồn bã, chỉ lắc đầu, lại không nói chuyện. Lạc Thừa Phong khuôn mặt cay đắng, nói: Ta khư khư cố chấp, nhân chấp niệm mà nhập ma nói, nghĩ đến thực sự là dường như đang mơ. Nói thở dài, nói: Sơn Nguyệt trưởng lão, các ngươi nhanh rời đi thôi, ta còn có trong thời gian ngắn tính mệnh, có thể trưởng khống này nộ thạch, tung oán linh, để chúng nó tha các ngươi rời đi. Sơn Nguyệt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Minh Tâm Nguyệt, nói: Tâm Nguyệt, ngươi. Minh Tâm Nguyệt nhìn về phía Sơn Nguyệt trưởng lão, vẻ mặt tạm cứu, nói: Đại trưởng lão, ta thực sự có lỗi với Ngân Nguyệt cung, cũng không xứng khi này cung chủ, ta là do oán khí phục sinh, trái tim của ta ma đã sắp áp chế không nổi, ta sẽ cùng Phong ca chết cùng một chỗ. Tâm Nguyệt. Sơn Nguyệt trưởng lão biểu hiện bi thống, trong lòng tất cả hối hận, năm đó nếu không là người tiếc rẻ Ngân Nguyệt Lưu Ly, làm sao có kim viết thảm kịch. Người đã sớm nhìn ra Lạc Thừa Phong có tâm ma, vốn có thể dùng Ngân Nguyệt Lưu Ly vì đó xua tan, nhưng nàng không muốn vì người ngoài mà khiến Ngân Nguyệt Lưu Ly tổn thất lớn, mới che giấu tất cả mọi người, không có vạch trần Lạc Thừa Phong tâm ma, cuối cùng dẫn đến kim viết kết cục. Lạc Thừa Phong sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hữu khí vô lực nói: Sơn Nguyệt trưởng lão, ngài đi nhanh đi, ta tính mệnh còn lại không nhiều. Sơn Nguyệt chưa trả lời, thạch xanh từ đỉnh nhảy ra, rơi vào nộ thạch cạnh. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vẫn còn có người bên ngoài ở đây, nộ vực trung tâm đoàn khí quá nồng, quấy rầy Sơn Nguyệt đám người khí cảm, hơn nữa thạch xanh liễm vốn là vô cùng chắc tuyệt, mới làm cho tất cả mọi người cũng không phát hiện thạch xanh tồn tại. Lạc Thừa Phong nhìn về phía thạch xanh, hơi ngạc nhiên, nói: Ngươi là ai? Thạch xanh nhìn thẳng Lạc Thừa Phong, nói: Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta cùng ngươi Lạc gia có đại thủ, không đội trời chung. Ta giết ngươi Lạc gia thiếu tộc trưởng Lạc Tê Vân, ngươi Lạc gia tam tổ Lạc Thông Hư, hành hạ đến chết huynh đệ của ta, ta hiện thân chỉ muốn ở ngươi trước khi chết, hỏi ngươi một chuyện. Lạc Thừa Phong nghe được khiếp sợ không thôi, một hồi lâu mới khổ sở nói: Tê Vân. Tê Vân đã chết rồi sao? Nói ai thanh thở dài, nói: Thôi, bây giờ bộ tộc ta người, e sợ đều đã cách nhập ma không xa, chết rồi. Trái lại là loại giải thoát. Nói nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói: Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thạch Xanh nói: Ta xem qua ngươi di văn, ngươi đến ma tâm động là vì tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật, ta cũng là vì thế mà đến, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu như có thể tìm tới khắc chế nộ thạch biện pháp, ta sẽ bỏ qua cho ngươi Lạc gia, chỉ tìm Lạc Thông Hư báo thù. Xem qua Lạc Thừa Phong nhập ma sự, Thạch Xanh phi thường rõ ràng nhập ma là khái niệm gì, cái kia hoàn toàn là biến thành người khác. Nếu như Lạc gia tộc mọi người là Lạc Thừa Phong bực này tình huống, cái kia Thanh Vân đấu bán kết cùng Thanh Vân trận chung kết sự, liền không thể chỉ trách Lạc gia người, dù sao bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Được một tăng ảnh hưởng, Thạch Xanh rõ ràng trừ ma vệ đạo, có lúc cũng không cần giết người, tiêu trừ tâm ma cũng là một loại trừ ma, nếu như có thể tiêu trừ Lạc gia lòng của người ta ma, vậy thì không thể tốt hơn, Thạch Xanh thực sự không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng người dù sao nên vì mình làm quá sự phụ trách, Thạch Xanh có thể tha thứ phần lớn Lạc gia người, nhưng cũng dù như thế nào không cách nào tha thứ Lạc Thông Hư. Lạc Thông Hư, Thạch Xanh nhất định phải giết hắn, nhất định vì là thân bệ ngạn báo thù. Lại như nhất sân giết Vương Tĩnh như thế, Thạch Xanh dù như thế nào cũng không cách nào thả xuống đối Lạc Thông Hư cửu hận. Chương 19, thần nữ có lệ, thượng. Lạc Thừa Phong kinh ngạc nhìn Thạch Xanh, hắn vạn vạn lường trước không tới, Thạch Xanh coi Lạc gia vì là đại thủ, nhưng chịu vì thế kẻ thù loại bỏ tâm ma, mà độc thân mạo hiểm, đến sông này mà tâm động. Hắn cũng không biết, kỳ thực Thạch Xanh làm như thế, không riêng là vì Lạc gia, cũng là vì kiên trì chính mình bản tâm, hắn từng đã đáp ứng Long Thi, nhất định phải kiên trì chính mình bản tâm, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm đến. Thạch Xanh nhân nghĩa, để Lạc Thừa Phong nổi lòng tôn kính, nghiêm mặt nói: Thiếu hiệp lấy đức báo oán, Lạc Thừa Phong vô cùng cảm kích. Thạch Xanh khoát tay áo một cái, nói mau khắc chế trì pháp đi. Lạc Thừa Phong ngẩng đầu nhìn phía sau cổ đại nữ tử pho tượng, nói: Khắc chế nộ thạch đồ vật liền ở tòa này pho tượng lòng bàn tay, chỉ cần kiếm lấy một khối nát tan lịch, đặt bộ tộc ta linh nhãn liền có thể hóa giải tộc nhân nộ niệm. Thạch Xanh gật gật đầu, không nói hai lời, dọc theo pho tượng thả người thượng phản, thiệp như linh hầu, rất nhanh liền nhảy lên pho tượng lòng bàn tay. Pho tượng hai tay chấp ở trước ngực, nâng một cái màu xanh lam thuần viên tinh cầu, kính dài mấy thước, mơ hồ có gợn nước giống như lưu quang ở tinh cầu trung du động. Trước đó Thạch Xanh ở đỉnh, tầm mắt bị pho tượng bàn tay che chắn, không nhìn thấy cái này tinh cầu. Thạch Xanh tới gần màu xanh lam tinh cầu trong nháy mắt, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng kiên định, một trận kỳ hảo, này màu xanh lam tinh nón nhiên không tầm thường, tất vì là trí bảo. Thạch Xanh nhưng không tham lam, chỉ ở tinh cầu cạnh, nhặt to bằng ngón cái một khối màu xanh lam tinh thạch, bắt đầu một trận ôn hòa thành tâm, có thể thấy là cùng màu xanh lam tinh cầu như thế tính chất. May nhờ thạch xanh không tham, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn, này màu xanh lam tinh cầu gọi là thần nữ chi tâm, chính là toàn bộ tầng thứ 2 nội vực không vẫn còn trí bảo, nắm giữ khó có thể hình dung sức mạnh lớn bảo vệ, bất kỳ ý đồ cướp đoạt bảo vật này người, đều sẽ bị cái kia cỗ sức mạnh lớn trọng thương, thậm chí đánh giết. Thạch xanh cầm cẩn thận thần nữ chi tâm mảnh vỡ, từ pho tượng trong tay nhảy xuống, rơi xuống Lạc Thừa Phong bên cạnh, đem thần nữ chi tâm mảnh vỡ cho Lạc Thừa Phong xem qua, nói nhưng là vậy. Lạc Thừa Phong gật gật đầu, nói chính là, thiếu hiệp đại ân, Lạc Thừa Phong không cần báo đáp. Thạch xanh khoát tay áo một cái, nói không có cái gì có ân hay không, ta chỉ vì không thẹn với lương tâm. Dứt lời thu cẩn thận thần nữ chi tâm, nói cáo tử. Cất bước liền muốn rời đi, chợt nghe một người nói Thạch thiếu hiệp. Người sao? Cũng tới nơi này. Thạch xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy người nói chuyện chính là Hoa Nguyệt trưởng lão. Thạch xanh đi lấy thần nữ chi tâm mảnh vỡ thì, Sơ Nguyệt cho bốn vị trưởng lão cho ăn một chút khôi phục tinh khí đang dược, bốn người dần dần tỉnh dậy, Hoa Nguyệt người đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy Thạch xanh, cảm giác kinh ngạc, bởi vậy lên tiếng tương tuân. Thạch xanh chưa trả lời, Lạc Thừa Phong nói chư vị xin mời mau mau rời đi, ta sắp không kiên trì được. Hoa Nguyệt nói Thạch thiếu hiệp, xin ngươi hỗ trợ phụ một người. Thạch xanh gật gật đầu, vác lên một tên Ngân Nguyệt cung trưởng lão, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, trong lòng hắn đến cùng là đối Lạc gia người rất có oán khí, không muốn cùng Lạc Thừa Phong nhiều lời. Hoa Nguyệt tan vào đan dược, khôi phục một chút công lực, cùng Sơ Nguyệt một người gánh vác một tên trưởng lão, theo sát Thạch xanh bước tiến, đi ra không xa, Sơ Nguyệt trưởng lão dừng bước lại, quay đầu lại sâu sắc nhìn mình Tâm Nguyệt một chút, khóe mắt dừng, môi khẽ run, muốn nói cái gì, chung quy muốn nói lại thôi, một lát phương quyết tâm, xoay người rời đi. Có thể tu luyện tới Sơ Nguyệt cảnh giới cỡ này đại năng giả, mỗi người đều là siêu phàm thoát tục hạng người, tâm họ cứng cỏi, bản tâm kiên định, tất nhiên là cầm được thì cũng không được, dù cho bi thương đến cực hạn, cũng sẽ không lưu với mặt ngoài. Sơ Nguyệt biết nói bên nào nặng bên nào nhẹ, trước mắt chạy ra ma tâm động quan trọng hơn, trong lòng tuy có tất cả khổ sở, cũng chỉ được tạm thời đặt hạ, giấu ở đáy lòng. Thạch xanh, Hoa Nguyệt, Sơ Nguyệt ba người, từng người gánh vác một tên trưởng lão, bước nhanh hướng đi về tầng thứ nhất nộ vực đường nối chạy đi. Trên đường Hoa Nguyệt hướng về Sơ Nguyệt giới thiệu Thạch xanh, Sơ Nguyệt mới biết Thạch xanh xem như là đối Ngân Nguyệt cung có ân. Sơ Nguyệt hướng về Thạch xanh nói đa tạ Thạch thiếu hiệp trợ tệ cung vay đến trấn thần đăng. Thạch xanh đối Sơ Nguyệt bực này hữu nhai cảnh đại cao thủ, tự nhiên là một mực cung kính, vội hỏi không dám làm. Sơ Nguyệt hỏi không biết Thạch thiếu hiệp vì sao phải lấy thần nữ chi tâm mảnh vỡ. Thạch xanh ngẩn ra, nói thần nữ chi tâm mảnh vỡ. Trưởng lão là nói cái kia màu xanh lam tinh thạch sao? Sơ Nguyệt gật gật đầu, nói thần nữ chi tâm mảnh vỡ chính là kỳ bảo, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Thạch thiếu hiệp tự tất rõ ràng tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Sơ Nguyệt thấy Thạch xanh chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, bởi vậy lòng tốt nhắc nhở. Thạch xanh gật gật đầu, đương nhiên trong lòng hơi động, nói trưởng lão biết nói thần nữ chi tâm lai lịch sao? Sơ Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói làm sao có thể không biết. Thần nữ chi tâm lại gọi là cựu huyền chi tâm, tệ cung các đời cung phụng thần chỉ dù là cựu huyền thần nữ. Thạch xanh a một tiếng, nói cái kia. Vị này pho tượng dù là. Sơ Nguyệt trưởng lão gật gật đầu, nói không sai, vị này pho tượng dù là cựu huyền thần nữ tượng thần, thần nữ chi tâm nguyên do, nói đến nhưng là lời dài ra. Thạch xanh nghiêm mặt nói nguyện nghe tưởng. Ngay sau đó Sơ Nguyệt liền hướng về Thạch xanh giảng giải một đoạn truyền lưu thiên cổ thần thoại truyền thuyết, trong đó nhân vật chính dù là cựu huyền thần nữ, mấy người vừa nói vừa hành, không lâu liền thoát ly oán linh vòng vây tử. Nộ vực trung tâm, cựu huyền thần nữ tượng thần hạ, Lạc Thừa Phong thân dung nội thạch, nửa thân thể đều ham ở nội trong đá, không cách nào thoát ly. Minh Tâm Nguyệt dựa nội thạch, tựa ở Lạc Thừa Phong trên vai, hai người gắn bó tương ôi, quý trọng cuối cùng này thời gian. Lạc Thừa Phong thở dài, nói Tâm Nguyệt, ta thực sự đối với ngươi không đúng, liên lụy ngươi vậy. Ai? Minh Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Thừa Phong, nói Phong ca, ngươi tại sao thở dài? Ngươi đến hiện tại còn lấy ta làm người ngoài sao? Lạc Thừa Phong vội hỏi không, ta sao bắt ngươi coi như người ngoài? Ta chỉ là đau lòng ngươi. Minh Tâm Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói ta biết ngươi đau lòng ta, Phong ca. Ngươi đừng tự trách, tới đây ma tâm động, là chính ta quyết định, ta không một chút nào trách ngươi, không một chút nào hối hận. Nói đem đầu tựa ở Lạc Thừa Phong trên bả vai, thâm tình chân thành nói chúng ta sinh không thể cùng khâm, chết nhưng có thể cùng huyện, có thể cùng ngươi chết ở cùng nơi, ta đã hài lòng. Minh Tâm Nguyệt lời nói này, nói ẩn tình đưa tình, Lạc Thừa Phong trong lòng một trận cảm động, vô về Minh Tâm Nguyệt mái tóc, coi là thật là có vợ như thế, còn cầu mong gì. Minh Tâm Nguyệt nói Phong ca, ngươi biết không? Pho tượng này là cựu huyền thần nữ tượng thần, truyền thuyết thần nữ nương nương người yêu, liền bị trấn áp ở này ma tâm động tầng thấp nhất. Lạc Thừa Phong ngạc nhiên nói còn có truyền thuyết như vậy. Minh Tâm Nguyệt nói ta cũng là nghe đại trưởng lão nói, truyền thuyết ở trước đây thật lâu, thế giới vẫn là một mảnh man hoang, rất nhiều ma vật đi tới nhân gian làm ác, lạm sát kẻ vô tội, sinh linh đồ thán, các thần liền xuống tới thế gian, chảm yêu trừ ma, chúng thần bên trong cũng có một vị rất lợi hại thần chỉ, diệt ma vô số, dù là chúng ta Ngân Nguyệt cung đời đời cung phụng cựu huyền thần nữ nương nương. Thần nữ nương nương lòng dạ từ bi, một lòng tế thế trừ ma, ai từng muốn thiên ý trêu người, người càng ma xui quỷ khiến, yêu một cái trọng tình trọng nghĩa yêu ma, sau đó chúng thần thắng được chiến tranh. Đem yêu ma tàn sát hầu như không còn, thần nữ nương nương người yêu cũng bị trọng thương, thần nữ nương nương khổ sở hướng về chúng thần cầu xin, chúng thần mới đáp ứng buông tha cái này yêu ma, không có giết hắn, chỉ là đem hắn trấn áp ở này ma tâm động dưới đáy. Lạc Thừa Phong nhìn một chút lòng đất, nói này ma tâm động bên dưới, coi là thật trấn áp yêu ma sao? Minh Tâm Nguyệt nói ta cũng không biết, chỉ là nghe đại trưởng lão nói như vậy. Lạc Thừa Phong gật gật đầu, nói cái kia sau đó thì sao? Minh Tâm Nguyệt nói sau đó chúng thần bởi vì đi vội vàng, bố trí trấn áp cũng không bền chắc, yêu ma ác niệm cùng tà khí tản mắt ra, ô nhiễm linh khí xung quanh, hình thành rất nhiều mạnh mẽ oán linh, đợi đến thần nữ nương nương trở về thời gian, đã có vô số sinh linh mất mạng oán linh tay. Thần nữ nương nương cực kỳ hổ thẹn tự trách, nghĩ cách mất bỏ mới lo làm chuồng, kiến tạo tòa động phủ này, đến giam giữ nhân yêu ma ác niệm mà sản sinh oán linh, cứu vớt này một phương sinh linh, nhưng mà, thần nữ nương nương trong lòng rõ ràng, điều này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ có loại bỏ yêu ma ma khí, mới có thể triệt để đoạn tuyệt oán linh sản sinh. Lạc Thừa Phong biểu hiện có chút hoảng hốt, trong lòng ám đạo nguyên lai những này oán linh là như thế đến. Chỉ nghe Minh Tâm Nguyệt lại nói như là, con yêu ma này ma dễ sâu nặng, linh hồn cùng ma khí hòa làm một thể, loại bỏ hắn ma khí, không khác nào giết hắn. Thần nữ nương nương cố nén trong lòng bi thống, kiến tạo 400 tôn tượng thần, đến trấn áp cái này yêu ma, đồng thời đem hắn ma khí hút ra, ngưng tụ trở thành 7 loại chí tà chí ác ma thạch, dù là bây giờ mọi người đều biết Thất Tình thạch, này nộ thạch dù là trong đó một loại. Lạc Thừa Phong chợt nói thì ra là như vậy, Thất Tình lục dục sinh ở tâm, vì lẽ đó tòa động phủ này gọi là ma tâm động. Minh Tâm Nguyệt nói đúng, Phong ca, ngươi nhìn vị thần này như, thần nữ nương nương biểu hiện biết bao bi thương, khỏe mắt nàng nước mắt, dù là từ trên người yêu ma kia lấy ra ma khí, ngưng tụ mà thành, những này giọt nước mắt lướt xuống hạ xuống, liền hình thành khối này nộ thạch. Lạc Thừa Phong ngơ ngác nhìn tượng thần, nói giao nhân khắp lệ thành châu, thần nữ nương nương khắp lệ thành thạch, hai người đều là thương tâm đoạn trưởng. Minh Tâm Nguyệt nói đại trưởng lão nói, truyền thuyết này gọi là thần nữ có lệ, mỗi một tia ma khí hút ra, đều sẽ để thần nữ nương nương chảy xuống vô số nước mắt, lấy ra ma khí, chẳng khác nào giết chết con yêu ma kia, thần nữ nương nương tự tay giết chết người mình thương yêu nhất, trong lòng nàng một rất thống khổ. Lạc Thừa Phong yên lặng gật gật đầu, hắn trải qua mất đi Minh Tâm Nguyệt thống khổ, có thể lĩnh hội cửu huyền thần nữ bi thống. Minh Tâm Nguyệt nói sau đó các thần quay lại thiên giới. Thần nữ nương nương bị ép đồng hành, người không thể hầu ở người yêu bên người, liền đem trái tim của chính mình lưu lại, vĩnh vĩnh viễn xa bồi tiếp cái kia yêu ma. Lạc Thừa Phong hơi thay đổi sắc mặt, lập tức thở dài, nói thần nữ nương nương định là toàn tâm toàn ý yêu cái kia yêu ma, rời đi hầu yếm người, người sẽ không lại yêu người khác, vì lẽ đó cái kia trái tim, người cũng không cần. Minh Tâm Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói Phong ca, ngươi nói thật tốt, đại trưởng lão nói, thần nữ chi tâm có thể tịnh hóa ma khí, đợi được yêu ma tiêu vong thời gian, thần nữ nương nương tâm cũng sẽ theo tiêu tan. Nói than nhẹ một tiếng, nói ai lớn lao với tâm chết. Mất đi ô yếm người, thần nữ nương nương tâm cũng sẽ theo chết đi. Lạc Thừa Phong than thở yêu nhau dễ dàng, đều là gần nhau làm khó dễ. Minh Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, nóng nhìn Lạc Thừa Phong, nói Phong ca, thần nữ nương nương là cao như vậy cao ở thượng thần chỉ, nhưng không thể cùng ô yếm người gần nhau, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, đến chết cũng không thể gặp mặt, chúng ta có thể chết ở cùng nơi, nhưng là so với thần nữ nương nương may mắn hơn nhiều. Chương 19, thần nữ có lệ, hạ. Lạc Thừa Phong nhìn chăm chú Minh Tâm Nguyệt như hoa diện lúm đồng tiền, trong lòng một trận ôn nhu dập dờn, tộc nhân có cứu. Người yêu làm bạn, tuy chết lại một lần nữa hà hám. Đưa tay ôm Minh Tâm Nguyệt, hai người chăm chú tương ôi, không nói câu nào, lắng nghe lẫn nhau hô hấp. Lạc Thừa Phong nhiệt độ từ từ tiêu tan, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, hắn biết nói đây là tử vong khúc nhạc dạo, hắn cùng nộ thạch hòa vào nhau, một khi bỏ mình thì sẽ hóa thành thạch văn, trở thành nộ thạch một phần. Minh Tâm Nguyệt nhẹ giọng nói không có thời gian sao? Lạc Thừa Phong chỉ yên lặng gật gật đầu, Minh Tâm Nguyệt nhìn chăm chú Lạc Thừa Phong, ôn nhu mỉm cười ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Nói xong ôm chặt lấy Lạc Thừa Phong, đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Nhắm hai mắt lại, xinh đẹp tuyệt trần gò má hiện ra ấm áp hạnh phúc biểu hiện, khóe miệng một nhóm máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ngân Nguyệt lưu ly hình như tháng nha, một nửa cắm ở Lạc Thừa Phong lồng ngực, nửa kia đâm vào Minh Tâm Nguyệt thân thể, hai người chăm chú ôm nhau, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ, từng điểm biến mất, Minh Tâm Nguyệt cùng Lạc Thừa Phong như thế, dần dần thân dung nộ thạch, trên đầu loan giác từ từ tán loạn, da thịt từ từ khôi phục béo mập trắng nõn. Hai người sâu sắc ôm ấp lẫn nhau, chậm rãi chìm vào nộ thạch, cuối cùng hóa thành một phó cảm động tranh vẽ, khắc vào nộ thạch tượng, thiên thu muôn đời, truyền lưu hậu thế, trở thành một đoạn giai thoại. Lạc Thừa Phong cùng Minh Tâm Nguyệt bỏ mình thời gian, thạch xanh đám người đã tiến vào ma tâm động tầng thứ nhất, có sơn nguyệt hộ giá hộ tống, tầng thứ nhất oán linh căn bản không đỡ nổi một đòn, mấy người rất nhanh liền chạy đi ma tâm động. Đi ra ma tâm động, nhẹ nhàng khoan khoái không khí phả vào mặt, thạch xanh sâu sắc hô hấp, nhìn sáng sủa bầu trời, mới mẻ hoa cỏ, rất có đầu thai làm người cảm giác, phải biết, ma tâm động bên trong cũng chỉ có chọc lốc nham thạch, trong động oán khí nằm dày đặc, căn bản không có ngoại giới như thế thuần túy linh khí. Rốt cục đi ra rồi. Thạch xanh không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn ở này ma tâm động bên trong một chờ chính là hơn 2 năm, lần thứ 2 nhìn thấy thế giới bên ngoài, trong lòng không nói ra được vui mừng. Thời gian hơn 2 năm, thạch xanh hình mạo thay đổi không ít, thân hình trưởng cao hơn nhiều, gân cốt càng thêm cường tráng, trên mặt non nớt khí, dĩ nhiên tốn thận, mày kiếm càng đậm, mục như lăng tinh, càng ngày càng khí khai anh hùng hứng hực, làm cho người ta một loại thập phần thành thục tin cậy cảm giác. Đi thôi. Sơ Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, cất bước hướng quỷ vụ trạch đi đến, Hoa Nguyệt theo đuôi mà đi, thạch xanh bận bịu bước nhanh vài bước, theo phía trước đi, nói Sơ Nguyệt trưởng lão, chúng ta làm sao thông qua thực tâm quỷ vụ? Sơ Nguyệt chưa tiếp lời, Hoa Nguyệt đã thế thạch xanh giải thích tệ cũng có khác biệt trí bảo, một là ngân nguyệt lưu ly, một là tử tinh lưu ly, hai người vốn là một đôi, công năng sắp xỉ, đều có thể xua tan thực tâm quỷ vụ, tử tinh lưu ly vẫn là do tỷ tỷ trưởng quản. Thạch xanh trong lòng kỳ quái, nói vừa là như vậy, quý cung hà tất tìm xích liệt bộ vay chấn thần đăng? Hoa Nguyệt nói tử tinh lưu ly uy năng có hạn, kém xa tít tắp ngân nguyệt lưu ly, chỉ có thể trong thời gian ngắn xua tan thực tâm quỷ vụ. Lao sinh công lực có hạn, không cách nào lấy tử tinh lưu ly thông qua toàn bộ thực tâm quỷ vụ khu vực. Đại tỷ bây giờ chính là hữu nhai cảnh tu vi, mới có thể lấy tử tinh lưu ly bảo vệ chúng ta thông qua quỷ vụ khu vực. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, cất bước tiến lên. Nếu không nói, không lâu sau đó, một nhóm đi tới thực tâm quỷ vụ khu vực trước đó. Sơ Nguyệt lấy ra một cái tinh hình tử lưu ly, nghĩ đến dù là tử tinh lưu ly, Sơ Nguyệt thôi thúc tử tinh lưu ly, tỏa ra mộng ảo giống như hào quang màu tím, xua tan phạm vi khoảng một trượng thực tâm quỷ vụ, bảo vệ mấy người bình yên đồng hành. Mấy cái canh giờ sau, Thạch Xanh một nhóm đi ra quỷ vụ trạch, trở lại Sơn Cư Thành. Hoa Nguyệt cảm tạ Thạch Xanh hỗ trợ gánh vác một người, Thạch Xanh khiêm tốn đáp lễ, sau đó liền cùng Ngân Nguyệt cung một đám mỗi người đi một ngả. Rời đi Sơn Cư Thành, Thạch Xanh kính hướng về Xích Liệt vùng núi chạy đi, chính mình vừa đi dù là hơn 2 năm, Thái sử Đồ Long hẳn là đã dựa theo ước định, đem Lang Nha bộ di chuyển đến Xích Liệt vùng núi, cũng không biết Thiết Công tình trạng gần đây làm sao, còn có A Sửu, hẳn là cao lớn lên không ít chứ. Còn có Hà Tú Tú, còn giống như trước như vậy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu sao? Còn có Hà Đại Thúc. Thạch Xanh trong lòng nóng lên, nhanh chóng chạy đi, không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại Lang Nha bộ. Nhìn những tự mình đó hiểu biết người, nhất thời nỗi nhớ nhà tự tiễn, rất nhanh liền tới đến Xích Liệt vùng núi lối vào một phu hẻm núi. Hẻm núi chật chội, Thạch Xanh không thể không giảm bớt tốc độ, từ từ đi tới, miễn cưỡng đi ra trăm trượng, chợt nghe hẻm núi trên vách đá một người quát lên người tới dừng lại. Thạch Xanh nghe vậy cả kinh, sững người lại, dừng bước lại, ngẩng đầu hướng trên vách đá nhìn tới, mò ướp nhìn thấy một cái bóng đen dương cung cài tên, nhắm ngay chính mình, nhân cách xa nhau quá xa, lại cong lấy quang, không thấy rõ một thân tướng mạo ăn mặc. Trên vách đá người thấy Thạch Xanh nghe vậy dừng bước, hết sức phối hợp, liền dẫn tiễn không phát. Lớn tiếng nói người tới người phương nào, cớ gì đến ta Xích Liệt bộ. Thạch Xanh trong lòng biết người này tất là Xích Liệt bộ trước tiếu, phụ mệnh canh gác một phu hẻm núi, ngay sau đó không dám thất lễ, chắp tay nói tại hạ Thạch Xanh, chính là Lang Nha bộ tộc dân. Cái kia Lang Nha bộ, canh gác giả lớn tiếng nói đưa ra lệnh bài. Thạch Xanh trong lòng vui vẻ, cái này thủ giả biết nói Lang Nha bộ, xem ra Thái sử Đồ Long xác thực đã dựa theo ước định, đem Lang Nha bộ thiên vào Xích Liệt vùng núi. Thạch Xanh cất giọng nói xin lỗi thì lại cái, tại hạ 2 năm qua nhiều vẫn ở bên ngoài làm việc, chưa bao giờ về qua làng, cũng không lệnh bài. Canh gác giả cười lạnh một tiếng, nói không có lệnh bài liền cút. Ta sao biết ngươi có phải là diệt tế? Thạch Xanh khẽ nhíu mày, chính mình hảo ngôn hảo ngữ, cái này thủ giả nhưng thật là vô lễ, nhưng muốn người này trùng quy là chiếu trương làm việc, y đang bảo đảm tộc dân an toàn, Thạch Xanh cũng sẽ không cùng hắn tính toán, cất giọng nói tại hạ thật là Lang Nha bộ tộc người. Hơn 2 năm trước, tại hạ từng cùng Quý bộ Tả Khâu Tông Phong tiền bối cùng đi Xích Liệt bộ, các hạ khiển người hướng về Tả Khâu Tông Phong tiền bối vừa hỏi liền biết. Tả Khâu Tông Phong chính là thông huyền cảnh cường giả, ở Xích Liệt bộ địa vị khá cao. Thạch Xanh tự xưng nho nhỏ Lang Nha bộ tộc dân, canh gác giả tự nhiên không tin hắn cùng Tả Khâu Tông Phong có thể có gặp nhau, cười nhạo nói nói hưu nói vượng. Và ngươi cũng xứng cùng Tông Phong công có quan hệ. Ngươi sao không nói ngươi cùng tộc trưởng có quan hệ? Thạch Xanh nói thẳng tại hạ cũng xác thực thấy quá Quý bộ tộc trưởng, Thái sử Đồ Long tiền bối. Canh gác giả gắt một cái, nói cho ngươi 3 phần màu sắc, ngươi liền mở phương lượng. Ngươi còn thổi bay kính rồi. Liên Thái sử tộc trưởng cũng dám mang ra đến. Ngươi sao bất dứt khoát nói ngươi liền Huyền Chi Thiên Tổ cũng đã gặp. Thạch Xanh biết nói cái này thủ giả tất nhiên không tin. Nhưng là chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói tại hạ vậy. Cũng xác thực theo phong nô tiền bối, thấy quá Huyền Chi Thiên Tổ. Lần này canh gác giả có thể không nhịn được, chỗ vơ mắng khá lắm, dám đến tiêu khiển ra ngươi. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi không biết lợi hại. Lớn tiếng quát ta đến 3 tiếng, ngươi không nữa lui ra hẻm núi, ta đem ngươi xạ thành tổ ong vỏ vẽ. 1. Thạch Xanh vội hỏi các hạ bình tĩnh đừng nóng. 2. Xin nghe ta nói. 3. Mẹ, muốn chết. Quát mắng tiếng vừa dứt, một nhánh điêu linh mũi tên chí thượng mà xuống. Như điện thiểm bình thường bắn về phía Thạch Xanh chân trái, cái này thủ giả tính khí tuy rằng táo bạo, tài bắn cung nhưng là kỳ chuẩn, dĩ nhiên có thể ở ngoài mấy trăm trượng trên vách đá, nhắm vào Thạch Xanh chân nhỏ. Chương 20, trở về Lang Nha bộ, thượng. Cái này thủ giả dù sao không phải giết bừa hàng người, bắn ra mũi tên nhọn vẫn chưa nhắm vào Thạch Xanh chỗ yếu, mà là công kích Thạch Xanh chân nhỏ, chỉ là muốn cho Thạch Xanh một ít cảnh cáo. Thạch Xanh trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay nắm lấy mũi tên, lớn tiếng nói tại hạ từng nói, những câu là thật, các hạ vì sao không tin? Ta tin ngươi mô mô. Canh gác giả mắng to một tiếng, lại là một mũi tên bắn ra, Thạch Xanh vung vẩy trong tay mũi tên, đẩy ra đến tiễn, nhất thời khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cái này thủ giả là cái thẳng thắn, tiếp tục như thế, chỉ có thể không để yên không còn. Thạch Xanh hơi một suy nghĩ, liền lấy chắc chủ ý, thả người nhảy một cái, nhảy lên hơn 10 trượng, chân phải ở trên vách đá đạp xuống, mượn lực dược hướng về đối diện vách núi treo leo, tà thoan hơn 10 trượng, lại đạp ở trên vách đá, mượn lực tà thoan, như vậy chi hình chữ đi vòng vèo nhảy vọt, cấp tốc thượng phản. Canh gác giả thấy Thạch Xanh lớn mật như thế, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, nghĩ đến bắt chính mình, trong lòng giận tím mặt. Không nữa lưu thủ, tiễn bắn về phía Thạch Xanh chỗ yếu. Thạch Xanh nằm ở cao tốc nhảy vọt bên trong, cái này thủ giả còn có thể tiễn nhắm vào Thạch Xanh chỗ yếu, tài bắn cung không thể bảo là không tinh, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải chính là Thạch Xanh, luận cùng tài bắn cung, Liễu Duyên Tắc có thể so với cái này thủ giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Thạch Xanh đối tài bắn cung biết gốc biết rễ, ứng phó cung tên còn không thuận buồm xuôi gió. Canh gác giả tài bắn cung tuy rằng lợi hại, lại bị Thạch Xanh ung dung né qua, hoàn toàn không đả thương được Thạch Xanh. Rất nhanh, Thạch Xanh liền nhảy lên vách núi treo leo đỉnh chót, nhưng thấy bốn phía vô cùng rộng rãi. Có xây không ít phòng ốc nơi đóng quân, trồng rất nhiều đá tảng thùng dầu các loại, chờ, khắc địch đồ vật, xem ra canh gác giả không thể chỉ một người. Một tên áo xám hán tử dương cung cài tên, nhắm ngay Thạch Xanh, quát lên: khá lắm, dám xông tới đây, ngươi đừng nghĩ sống sót rời đi. Trong khi nói chuyện, mấy tên canh gác giả bay trốn mà đến, mỗi người cầm trong tay linh kiếm, đem Thạch Xanh hoàn toàn vây quanh, mắt lộ ra địch ý, mỗi người đều là tiểu thừa cảnh tu vi. Một người trong đó hướng về Thạch Xanh quát lên: ngươi là ai, dám đến sông ta một phu doanh? Thạch Xanh mắt thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu, bận điệu bỏ qua mũi tên, ôm quyền hành lễ, nói: tại hạ Lang Nha bộ Thạch Xanh, hai năm qua ở bên ngoài làm việc, vẫn không thể về thôn, trên người cũng không lệnh bài, này đến tuyệt không ác ý, chỉ là muốn nói với các vị minh việc này, nhưng xin mời chư vị có thể hơi làm giản xếp, hoặc là phái người đi Lang Nha bộ truyền tin, để ta bộ phái cái tộc nhân lại đây, tất nhiên nhận ra ta. Lang Nha bộ, chính là cái kia Lang Nha bộ. Một tên thanh y canh gác giả cười nhạo một tiếng, nhìn Thạch Xanh ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Thạch Xanh ngạc nhiên nói: lẽ nào Xích Liệt vùng núi còn có nhiều Lang Nha bộ? Thanh y canh gác giả gắt một cái, nói: thôi lắm, bực này phế vật bộ lạc, có một cái đều ngại nhiều, nhiều mấy cái còn phải. Thạch Xanh sắc mặt đột một trầm, ánh mắt phát lạnh, nói: ngươi nói cái gì? Xin ngươi thả tôn trọng chút. Thanh y canh gác giả khinh bỉ cười nói: tôn trọng? Tôn trọng là đối cường giả lễ ngộ, ta dựa vào cái gì muốn tôn trọng rác rưởi bình thường Lang Nha bộ? Được rồi, Dư Quang, ngươi ít nói vài câu, bất kể nói thế nào, Lang Nha bộ bây giờ đã là ta Xích Liệt bộ phụ thuộc bộ lạc, chúng ta phải coi bọn họ là tộc nhân đối xử. Một người khác hạt y canh gác giả nói rằng. Dư Quang hừ lạnh một tiếng, nói: tộc nhân? Ta mới không thừa nhận nhỏ yếu như vậy tộc nhân. Coi như là ta Xích Liệt bộ phụ thuộc bộ lạc, tùy ý chọn ra một cái đến, phóng tới bên ngoài, đều được cho là đại bộ lạc, cái kia Lang Nha bộ không bằng cái dám một cái. Cũng không biết là bằng quan hệ gì, và ở ta Xích Liệt vùng núi, còn chiếm một mảnh nhị đẳng bảo địa, như thế rác rưởi bộ lạc, mỗi người đều là phế vật, cũng không sợ chết no bọn họ. Thạch Xanh không thể nhịn được nữa, sử dụng Long Hiền thuật, thân hình đột nhiên thiểm, một cái bóp lấy Dư Quang huyết hầu, đem hắn đẩy ra mấy trượng, mạnh mẽ ép đến trên đất, Thạch Xanh tốc độ thực sự quá nhanh. Dư Quang căn bản không phản ứng kịp. Thạch Xanh đem Dư Quang đè xuống đất, tức giận nói: ngươi nói ai là rác rưởi, ai là phế vật? Ta chính là Lang Nha bộ tộc người, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi không phải càng rác rưởi, càng phế vật? Còn lại canh gác giả lúc này mới phản ứng lại, mỗi người khiếp sợ không thôi, cuống quýt đem Thạch Xanh vây nốt, nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao Dư Quang bị Thạch Xanh bóp lấy cái cổ, tính mệnh với Thạch Xanh bên trên, chúng canh gác giả sợ ném chuột vỡ đồ, tự nhiên không dám manh động. Dư Quang bị Thạch Xanh bóp cổ, gương mặt trướng giống như gan heo, nửa điểm cũng không thể động đậy. Thạch Xanh tức giận hừ một tiếng, thả ra Dư Quang, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Dư Quang, nói: bằng ngươi cũng dám đối với ta Lang Nha bộ thuyết tam đạo tứ, không biết tự lượng sức mình. Thu thập Dư Quang, Thạch Xanh sắc mặt vừa chậm, đối chúng canh gác giả hơi liền ôn quyền, nói: tại hạ thật là Lang Nha bộ tộc người, tuyệt vô hương ngôn, kính xin chư vị thay thông báo, dẫn tệ bộ tộc người đến thấy. Chúng canh gác giả hai mặt nhìn nhau, xem Thạch Xanh như thế giữ gìn Lang Nha bộ, hơn nửa thực sự là Lang Nha bộ tộc người, chỉ là Thạch Xanh thực lực này, thực sự quá cường hãn, với bọn hắn bình viết đối Lang Nha bộ ấn tượng, ra vào thực sự quá lớn, để bọn họ nhất thời khó có thể tin tưởng được. Chúng canh gác giả đang do dự giữa, chợt nghe một người lạnh giọng hỏi: chuyện gì như vậy huyên xảo? Mọi người đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một tên mỏ ước 25-26 tuổi nam tử từ đi lên phía trước. Chúng canh gác giả bận bịu thu hồi binh khí, hành lễ nói: Phương đội trưởng. Phương đội trưởng nhìn Thạch Xanh một chút, hơi nhướng mày, nói: ngươi là người phương nào, vì sao ở đây? Thạch Xanh chắp tay nói: tại hạ Lang Nha bộ Thạch Xanh, nhân hai năm qua ở bên ngoài làm việc, chưa bao giờ dân tộc hồi, cũng không thông hành lệnh bài, muốn mời chư vị thay chuyển lời, làm cho ta bộ tộc người đến đây tiếp ta. Phương đội trưởng liếc Dư Quang một chút, nói: người này nhưng là người đã thương. Ngữ khí khá là không quen, Thạch Xanh nhàn nhạt nói: không sai, người này hết lần này tới lần khác nhục ta Lang Nha bộ, tại hạ chỉ là đối với hắn tiểu trường đại giới mà thôi. Phương đội trưởng hư lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, bước chân hơi động, xa xa một trưởng vô hướng về Thạch Xanh. Thạch Xanh không dám thất lễ, một quyền đánh ra, cùng Phương đội trưởng trưởng lực va vào nhau, chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, Thạch Xanh rên lên một tiếng, đứng thẳng không được, đột nhiên lui ra hơn 10 bước, vừa mới đứng yên định. Phương đội trưởng trong mắt mơ hồ tránh qua một tia kinh dị, hắn là đại thừa cảnh tu vi, vừa mới một trường, dù chưa dùng ra toàn lực, nhưng cũng đầy đủ trọng thương tiểu thừa cảnh sơ kỳ Thạch Xanh. Ai biết Thạch Xanh chỉ là lui ra hơn 10 bước, liền nắm cọc đứng lại, hồn như vô sự, chút nào cũng không bị thương. Thạch Xanh chấn long tam phong đã tới lô hỏa thuần thanh mức độ, thu phát tùy ý, chỉ cần Thạch Xanh khí tức nội liễm, dù là tử thuốc hệ tề đến, cũng chỉ có thể cảm ứng được Thạch Xanh là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, mà không phát hiện được Thạch Xanh ẩn giấu, thuần dương luyện nguyên phụ gia tu vi. Phương đội trưởng trong lòng âm thầm kinh dị chiếu cảm ứng đến xem, hắn xác thực chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Vì sao nhưng có thể tiếp ta một trưởng mà không bị thương? Lẽ nào hắn luyện thể đã đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong trình độ? Không thể, nhìn tuổi tác hắn bất quá khoảng chừng 20, có thể đem luyện nguyên đến tiểu thừa cảnh đã là vô cùng không dễ, há có thể lại có thêm dư lực tinh thể. Phương đội trưởng chính trầm tư giữa, một tên đại hán áo đen đi lên phía trước, nói: đều ngừng tay. Ngừng tay. Chúng canh gác giả liền vội vàng hành lễ, nói: Phong đội trưởng. Phong đội trưởng vung vung tay, nói: không cần đa lễ, các ngươi đều lui lại. Phải. Chúng canh gác giả không dám thất lễ, dồn dập lui lại mấy trượng. Chương 20, trở về Xích Liệt bộ, hạ. Phương đội trưởng không vui nói: Phong Tiếu Vưu, ngươi đây là làm chi? Tên kia đại hán áo đen dù là Phong Tiếu Vưu, nhìn Phương đội trưởng một chút, nói: vị này. Vị này. Nói quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, nói: tiểu ca, ngươi tên là gì? Thạch Xanh ôm quyền nói tại hạ Thạch Xanh. Phong Tiếu Vưu gật gật đầu, nói vị này Thạch huynh đệ tuyệt đối không phải kẻ xâm lấn, hơn 2 năm trước, hắn từng cùng Tông Phong Công cùng nhập một phu hẻm núi, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Nguyên lai khi, làm, viết Thạch Xanh cùng Tả Khâu Tông Phong cùng nhập một phu hẻm núi thời gian, dù là Phong Tiếu Vưu phụ trách canh gác, lúc đó hắn từng gặp Thạch Xanh, bằng đại thừa cảnh tu vi, thị lực tất nhiên là siêu phàm thoát tục, thấy rõ Thạch Xanh dung mạo, bởi vậy nhận biết Thạch Xanh. Phương đội trưởng lạnh lùng nói Phong Tiếu Vưu, và ngươi lời nói của một bên, liền muốn để ta tin tưởng hắn không phải kẻ xâm lấn, ngươi không khỏi đem mình mặt mũi nghĩ đến quá to lớn chút. Phong Tiếu Vưu cười lạnh một tiếng, nói ta Phong Tiếu Vưu mặt mũi tính được là cái gì? Mới biết tiết, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, năm đó Thạch huynh đệ nhưng là cùng Tông Phong Công cùng báo cốc, mặt mũi của ta ngươi có thể không cho, liền Tông Phong Công mặt mũi ngươi đều không để ý, cẩn thận các ngươi Thiên Lang bộ đều không bảo vệ được ngươi. Mới biết tiết hừ lạnh một tiếng, thấy Phong Tiếu Vưu nói như vậy chắc chắc, trong lòng đã có 7-8 phân tin tưởng, Tả Khâu Tông Phong mặt mũi hắn đương nhiên không dám không cho, liếc Thạch Xanh một chút, lạnh lùng nói ở bực này, ta khiển người thông báo Lang Nha bộ. Dứt lời xoay người mà đi, tự đi thông báo phái người không để cập tới. Tản đi, tản đi, đều vây quanh làm gì? Phong Tiếu Vưu hướng chúng canh gác giả phất phất tay, mọi người đáp một tiếng, ai đi đường đấy, trở lại cương vị mình. Lúc trước hướng Thạch Xanh bắn tên canh gác giả trước khi đi liếc nhìn Thạch Xanh một chút, trong lòng âm thầm cô gia hỏa này thật đúng là cùng Tông Phong Công cùng đi quá, vậy hắn nói nhận thức tộc trưởng, thấy quá huyền chi thiên tổ, chẳng lẽ cũng là thật sự? Chờ mọi người tản đi, Phong Tiếu Vưu dẫn Thạch Xanh đi vào tiểu đội mình phòng chỉ huy, hai người ngồi vào chỗ của mình, Thạch Xanh nói đa tạ Phong đại ca giúp ta giải vây. Phong Tiếu Vưu cười nói dễ như ăn cháo, không đáng gì. Lại nói cái kia mới biết tiết cũng không phải là xem ta mặt mũi, mà là nhằm vào Tông Phong Công kiếm diện. Thạch Xanh cười nói lời tuy như vậy, nếu không có Phong đại ca nói hạng, Phương đội trưởng cũng sẽ không tin tưởng ta cùng Tông Phong Công cùng đã tới. Phong Tiếu Vưu nói kỳ thực cái kia mới biết tiết cùng ngươi làm khó dễ, cũng không hoàn toàn là bởi vì không tin ngươi, then chốt là ngươi là Lang Nha bộ tộc người, hắn mới đối với ngươi cực không ưa. Thạch Xanh ngạc nhiên nói tại sao? Lẽ nào ta Lang Nha bộ nơi nào đắc tội rồi hắn? Phong Tiếu Vưu lắc lắc đầu, nói không phải đắc tội rồi hắn, là đắc tội rồi Thiên Lang bộ. Thạch Xanh nói chuyện gì thế này? Phong Tiếu Vưu nói Thạch lão đệ, nghe ngươi vừa nãy từng nói, ngươi 2 năm qua đều ở bên ngoài làm việc, chưa bao giờ về thôn, cái này 2 năm Lang Nha bộ phát sinh sự, ngươi nên cũng không biết chứ. Thạch Xanh gật gật đầu, Phong Tiếu Vưu nói vậy thì chẳng trách, Lang Nha bộ là 2 năm qua mới chuyển nhập Xích Liệt vùng núi, Thạch lão đệ hơn nửa còn không biết ta Xích Liệt bộ khu vực phân chia. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không biết. Phong Tiếu Vưu nói người ngoài đều đem ta Xích Liệt bộ xưng là thực hỏa tộc Xích Liệt bộ, kỳ thực giống thật mà là giả, ta Xích Liệt bộ phần lớn tộc nhân đều không phải thực hỏa tộc người, chỉ có dòng họ cùng 5 đại quý tộc mới là thực hỏa tộc người, cái khác phụ thuộc bộ tộc đều là người bình thường. Dòng họ dù là thái sử nhất tộc, các đời tộc trưởng đều là xuất từ thái sử nhất tộc, là chúng ta Xích Liệt bộ trí cao vô thượng nhất nhất tộc, mà 5 đại quý tộc phân biệt là Tả Khâu tộc, Tử Thúc tộc, Đông Phương tộc, Trưởng Tôn tộc cùng với Công Giả tộc, Tông Phong Công dù là Tả Khâu tộc quý tộc. Dòng họ cùng 5 đại quý tộc là ta Xích Liệt bộ hạt nhân, địa vị cao cả, chỉ có bọn họ nắm giữ thực hỏa tộc huyết thống, những tộc quần khác đều là phụ thuộc bộ tộc, được dòng họ cùng 5 đại quý tộc che chở, mới có thể an toàn sinh sống ở Xích Liệt vùng núi, mà miễn với chịu đến oán linh cùng yêu thú tập kích. Xích Liệt vùng núi phụ thuộc bộ tộc rất nhiều, không có 1000 cũng có 800, mới biết tiết vị trí Thiên Lang bộ, ở hết thảy phụ thuộc bộ tộc trong, cũng có thể coi là thượng đẳng. Thạch lão đệ, ngươi đừng trách ta người này nói chuyện quá trực, các ngươi Lang Nha bộ thực sự quá nhỏ yếu, đắc tội rồi Thiên Lang bộ, ở Xích Liệt vùng núi viết tử, là không được tốt quá. Phong đại ca nói tới chính là lời nói thật, tại hạ sao dám trách tội? Lang Nha bộ nhỏ yếu đến mức nào? Thạch Xanh so với Phong Tiếu Vưu rõ ràng hơn, năm đó nếu không có là hắn ra tay, một cái tiểu thừa cảnh lão giả liền có thể diệt Lang Nha bộ, như vậy gầy yếu Lang Nha bộ đắc tội rồi Xích Liệt bộ phụ thuộc bộ tộc trong thượng đẳng bộ tộc Thiên Lang bộ, 2 năm qua viết tử, tất nhiên cực không dễ chịu. Phong Tiếu Vưu lại nói Xích Liệt vùng núi linh khí phân bố có ưu có liệt, tôi tới gần linh mạch khu vực, chính là dòng họ chỗ ở, cũng là ta Xích Liệt bộ duy nhất thành thị Xích Liệt thành. Xích Liệt trong thành linh khí dày đặc nhất, thứ yếu dù là 5 đại quý tộc ở lại khu vực, xưng là nhất đẳng khu vực, lại thứ yếu dù là nhị đẳng khu vực, cứ thế mà suy ra, cuối cùng chính là cấp 5 khu vực. Nhất đẳng khu vực chỉ có 5 khối, do 5 đại quý tộc phân biệt giữ lấy, phụ thuộc bộ tộc nhiều nhất chỉ có thể ở lại nhị đẳng khu vực. Chúng ta Xích Liệt bộ có cái việc trọng đại, tên là chiêu hương thị cử, mỗi 10 năm một lần, mỗi cái phụ thuộc bộ lạc trong lúc đó tiến hành tranh tài, căn cứ xếp hạng đến quyết định mỗi cái khu vực thuộc về. Nguyên bản nhị đẳng khu vực chỉ có 15 khối, kỳ trước chiêu hương thị cử vị trí thứ 15 phụ thuộc bộ tộc, mỗi cái bộ lạc có thể phân đến 1 khối, 2 năm trước không biết nguyên nhân gì, đột nhiên thêm ra 1 khối nhị đẳng khu vực, theo lý hẳn là đem mảnh này nhị đẳng khu vực phân chia cho thượng giới chiêu hương thị cử người thứ 16 Thiên Lang bộ, nhưng dòng họ quyết định vượt khỏi dự đoán của mọi người, dĩ nhiên đem khu vực này cắt cho vừa chuyển nhập Xích Liệt vùng núi. Lang Nha bộ. Nói đến chỗ này Phong Tiếu Vưu có nhiều thâm ý nhìn Thạch Xanh, khẽ mỉm cười, nói Thạch lão đệ, ngươi nói ngày đó Lang bộ còn không hận các ngươi Lang Nha bộ tận xương. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh lần này là triệt để rõ ràng rồi. Lang Nha bộ ngang trời giết ra, đoạt vốn nên thuộc về Thiên Lang bộ nhị đẳng khu vực, ngày đó Lang bộ không kỵ hận Lang Nha bộ mới là lạ rồi. Lúc trước Thạch Xanh trợ giúp Xích Liệt bộ rời đi Thánh Hỏa chủng sau khi, Xích Liệt bộ đại năng giả đem trước kia cung dưỡng Thánh Hỏa chủng cũ kỹ linh mạch phong ấn lên, nhưng phong ấn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể hoàn toàn đem linh mạch đóng kín. Chỉ có thể phong ấn linh nhãn, linh mạch bên trong vẫn cứ không khỏi có linh khí tản ra, dẫn đến khu vực này biến thành nhị đẳng khu vực. Đột nhiên thêm ra đến một khối nhị đẳng khu vực, tự nhiên để rất nhiều phụ thuộc bộ tộc đều vô cùng mê tít mắt, trong đó có hy vọng nhất thu được khối này nhị đẳng khu vực, dù là thượng giới chiêu hương thịnh cử người thứ 16 Thiên Lang bộ, Thiên Lang bộ tộc người cũng là âm thầm tâm hỉ, cho rằng tình thế bắt buộc, ai biết lại làm cho Lang Nha bộ lật đi. Thiên Lang bộ tộc người tự nhiên mỗi người tức giận bất bình, nhưng này dù sao cũng là dòng họ quyết định, Thiên Lang bộ tộc người coi như tức giận nữa, cũng không dám vi phạm dòng họ mệnh lệnh, bọn họ đối dòng họ không có nửa câu oán hận, nhưng đem nhất khẩu ác khí đều tát đến Lang Nha bộ trên người, trong bóng tối, khắp nơi nhằm vào Lang Nha bộ, hai năm qua, Lang Nha bộ không ít được Thiên Lang bộ bắt nạt. Thạch Sanh biết nói đem nhị đẳng khu vực phân chia cho Lang Nha bộ, tất là thái sử Đồ Long quyết định, đây là vì báo đáp Thạch Sanh cứu lại Thánh Hỏa chủng ân tình, nhưng mà, Thánh Hỏa chủng rời đi nguyên nhân thực sự chính là vô cùng bí ẩn việc, thái sử Đồ Long không có đối ngoại tuyên bố, chỉ có số ít mấy cái xích liệt bộ hạt nhân muốn viên biết được, còn lại tộc nhân căn bản là không biết, xuất thân Lang Nha bộ Thạch Sanh chính là cứu vớt xích liệt bộ đại ân nhân. Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều, chỉ là một cái Lang Nha bộ, liền tiểu thừa cảnh võ giả đều không có, có thể nói là xích liệt vùng núi nhỏ yếu nhất bộ tộc một trong, xếp hạng đến ngược 10 vị trí đầu trong vòng, nhưng có thể ngồi hưởng nhị đẳng khu vực, điều này làm cho phần lớn phụ thuộc bộ tộc đều bất mãn hết sức, ít nhiều gì đều sẽ có chút nhằm vào Lang Nha bộ, bao quát Phong Tiếu Vưu vị trí phong hổ bộ cũng là như thế. Thạch Sanh thầm than khẩu khí, chẳng trách mỗi cái canh gác giả nghe nói hắn là Lang Nha bộ tộc người, đều sắc mặt không lo, hắn hoàn toàn có thể lý giải mỗi cái phụ thuộc bộ lạc không tới, chỉ là chẳng biết vì sao thái sử Đồ Long muốn ẩn giấu Thánh Hỏa chủng di chuyển chân tướng, không có nói cho hết thảy tộc nhân. Lang Nha bộ ưu đãi là Thạch Sanh lấy âm bản nguyên đổi lấy. Đây là Lang Nha bộ nên được. Trầm mặc thì hứa, Thạch Sanh nói Phong đại ca, ngươi giúp ta như vậy, ngươi đối với ta Lang Nha bộ không có không tới sao? Phong Tiếu Vưu khẽ mỉm cười nói muốn nói không có, đó là trái lương tâm lời nói dối, bất quá, Thạch lão đệ, ngươi từng cùng Tông Phong công cùng đi xích liệt vùng núi, nói rõ ngươi cùng Tông Phong công tất có giao tình, Tông Phong công cho ta Phong Hổ bộ có đại ân, ta tự nhiên không thể cùng ngươi làm khó dễ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Phong Tiếu Vưu giúp Thạch Sanh, đến cùng vẫn là hướng về phía Tạ Khâu Tông Phong mặt mũi. Thạch Sanh cười khổ một tiếng, nói cái kia Phong đại ca hiện tại còn đối với ta Lang Nha bộ rất không cam lòng sao? Phong Tiếu Vưu thở dài, nói Thạch lão đệ, ta người này nói thẳng, ngươi đừng thấy lạ, nói thật, cường giả vi tôn mới là chí lý, Lang Nha bộ ở nhị đẳng khu vực, thật là có sai lầm công đạo. Thạch Sanh trong lòng thầm than, thế giới này dù sao cũng là kháo thực lực nói chuyện, coi như để hết thảy tộc nhân biết nói hắn là cứu vớt Thánh Hỏa chủng đại ân nhân, người khác trong lòng vẫn sẽ có khinh phục. Phong Tiếu Vưu nói bất quá, nếu là Lang Nha bộ có tư cách ở lại nhị đẳng khu vực, lượng đến vậy không có ai sẽ có hai lời. Thạch Sanh thở dài, nói ta Lang Nha bộ liền tiểu thừa cảnh võ giả cũng không, làm sao có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Phong Tiếu Vưu nói Thạch lão đệ hai năm qua không về xích liệt vùng núi, còn không biết quý bộ có hai tên tộc nhân tiến vào tiểu thừa cảnh chứ. Thạch Sanh cảm thấy kinh ngạc, xem ra nhị đẳng khu vực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, ngắn ngắn thời gian hai năm, liền để Lang Nha bộ thêm ra hai tên tiểu thừa cảnh võ giả, chẳng trách sẽ làm nhiều như vậy phụ thuộc bộ tộc đỏ mắt. Phong Tiếu Vưu nói Thạch lão đệ, ngươi đừng trách lời ta nói trực, tôn nghiêm cần nhờ thực lực đi doanh lấy. Kim giới chiêu hương thịnh cử, còn có 3 tháng thì sẽ bắt đầu. Lang Nha bộ nếu muốn để cho người khác để mắt, phải ở trong đại hội thể hiện ra đủ để phục người thực lực. Thạch Sanh hơi kinh hãi, nói chiêu hương thịnh cử còn có 3 tháng liền bắt đầu. Phong Tiếu Vưu gật gật đầu, nói không sai. Thạch Sanh chỉ hơi trầm ngâm, hỏi Phong đại ca, ta mạo muội thỉnh giáo vài món sự. Phong Tiếu Vưu nói cứ nói đừng ngại. Thạch Sanh nói quý bộ tu vi cao nhất tộc nhân là cảnh giới gì? Phong Tiếu Vưu nói tự nhiên là thông huyền cảnh. Thạch Sanh hít sâu một cái, lại hỏi cái kia quý bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử xếp hạng bao nhiêu? Phong Tiếu Vưu nói thứ 25 tên. Thạch Sanh trong lòng âm thầm kêu khổ, thứ 25 danh đô có thông huyền cảnh cường giả tọa chấn, chuyện này làm sao so với. Phong Tiếu Vưu tựa hồ nhìn ra Thạch Sanh trong lòng suy nghĩ, cười ha ha, nói Thạch lão đệ, ta đã quên nói cho ngươi, chiêu hương thịnh cử không phải so đấu các bộ thực lực tổng hợp, mà là các bộ nhân tài mới xuất hiện tranh tài, chỉ có 30 tuổi trở xuống tộc nhân có thể tham gia. Chương 21, chiêu hương thịnh cử, thượng. Thạch Sanh vừa nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ, lấy hắn thực lực hôm nay, dù là gặp phải đại thừa cảnh võ giả, cũng có một trận chiến lực lượng, đủ có thể đi tham gia chiêu hương thịnh cử. Vì là Lang Nha bộ thắng được tôn nghiêm. Bất quá, Thạch Sanh trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, vì sao chiêu hương thịnh cử bực này quyết định khu vực phân chia đại sự, không phải thử thách các bộ tộc thực lực tổng hợp, trái lại để thiếu đồng lứa so đấu, đến quyết định bộ tộc ưu khuyết vinh lục. Thạch Sanh thực sự suy tư không ra, chỉ được hướng về Phong Tiếu Vưu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phong Tiếu Vưu sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, một lát phương thở thật dài một cái, hướng về Thạch Sanh êm tai nói: "Cái gọi là chiêu hương thịnh cử, chiêu giả làm lễ vậy, hương giả quê hương vậy, chiêu hương thịnh cử ý tứ dù là làm lễ quê hương, hướng về sinh dưỡng các bộ các tộc xích liệt vùng núi trảo. Oán linh triệu trạch là một mảnh rất hỗn loạn địa phương, xích liệt vùng núi thường xuyên sẽ gặp đến oán linh cùng yêu thú tập kích, ngoài ra, còn có bộ tộc khác mơ ước muốn chiếm đoạt xích liệt vùng núi, đối toàn bộ xích liệt bộ mà nói, bảo vệ xích liệt vùng núi, kéo dài chủng tộc huyết thống mới là chuyện quan trọng nhất. Oán linh triệu trạch trong, tất cả lấy thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh mới có thể hưởng thụ càng tốt tài nguyên, xích liệt vùng núi hiện nay đã biết liền có hai cái linh mạch, tuyệt đối có thể xưng tụng là một khối bảo địa, rất nhiều bộ tộc cùng yêu thú đều đối xích liệt vùng núi mắt nhìn chằm chằm. Năm đó từng có tam đại bộ tộc liên thủ tiến công xích liệt bộ, muốn cướp đoạt Xích Liệt vùng núi, đánh Xích Liệt bộ liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn diệt tộc, Tôn Vong bước ngoặt, Thái sử Huyền Chi đột nhiên xuất hiện, lấy sức lực của một người quét ngang tam đại bộ tộc, uy trấn bát phương, cuối cùng đặt vững Xích Liệt bộ siêu cao địa vị, Xích Liệt bộ mới có thể cắm rễ Xích Liệt vùng núi, vững như bàn thạch, cũng là bởi vì này, Thái sử nhất tộc mới trở thành Xích Liệt bộ chí cao vô thượng nhất dòng họ. Nhưng mà, Thảo Trường một thu, người lão một tuổi, sức mạnh của thời gian, ai cũng không cách nào chống lại, Phong Hoa Tuyệt Đại Thái sử Huyền Chi cũng nhiều năm lão lực suy chi biết, từ tộc trưởng biến thành lão tổ, từ lão tổ biến thành ông cố, từ ông cố biến thành cao tổ, đến hiện tại, đã từ cao tổ đã biến thành thiên tổ, hơn 200 tuổi Thái sử Huyền Chi đã là vượt xa khỏi người bình thường tuổi thọ, có thể nói là một đại dị tượng, nhưng mà, hắn tính mệnh tuy ở, thực lực lại không còn lại nữa. Phần, giở tay giở chân cũng khó khăn, còn nói thế nào được võ. Xích Liệt bộ có thể ra một cái Thái sử Huyền Chi, đã là ông trời quan tâm, hơn 200 năm đến, cũng lại không ra một cái có thể cùng Thái sử Huyền Chi sánh vai nhân vật, Xích Liệt bộ thực lực cấp tốc trưởng, hơn 100 năm trước, rốt cục lần thứ 2 gặp phải những bộ lạc khác tiến công. Xích Liệt bộ không chống đỡ được, hơn 100 tuổi Thái sử Huyền Chi lao tướng ra trận, uy phong không giảm năm đó, giết phe địch hoa rơi nước chảy, không còn manh giáp, lại một lần hóa giải Xích Liệt bộ tồn vong nguy cơ, người ngoài mới biết Thái sử Huyền Chi lại vẫn không chết. Vô số mơ ước Xích Liệt vùng núi bộ lạc đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, may là không làm ra đầu chim, đi vớt Thái sử Huyền Chi dâu hùm, mỗi một người đều không còn dám đánh Xích Liệt bộ chủ ý, chỉ được âm thầm chửi tới, Thái sử Huyền Chi này lao yêu quái, lại vẫn không chết. Thái sử Huyền Chi giết lùi xâm lấn chi địch, cả tộc chúc mừng, chỉ có hắn một người, trong lòng không nửa phần ý mừng. Xích Liệt bộ tộc người, thực sự quá không chịu thua kém, ngồi hưởng như vậy một mảnh linh mạch bảo địa, lại không một người có thể chuyển cho hắn y bác, bước lên bảo vệ bộ tộc trọng trách. Thái sử Huyền Chi trong lòng rõ ràng, Xích Liệt bộ chỉ là một cái hư cái giá, chỉ có chính mình một cái trụ cột, hắn như đổ ra, toàn bộ Xích Liệt bộ đều sẽ cao ốc sụp đổ, tồn vong chỉ ở sớm tối trong lúc đó, có thể nói Thái sử Huyền Chi không chết, Xích Liệt bộ vững như bàn thạch, Thái sử Huyền Chi một chết, Xích Liệt bộ liền nhược như chim non, nguy như trồng trứng. Đạo lý này không ngừng Thái sử Huyền Chi rõ ràng, những bộ lạc khác cũng rõ ràng. Đều mắt nhìn chằm chằm Xích Liệt bộ, chỉ chờ Thái sử Huyền Chi một chết thì sẽ phát động công kích, nhưng mà ai cũng lường trước không tới, này chờ đợi dòng dã hơn 100 năm, Thái sử Huyền Chi vẫn cứ kéo gần đất xa trời cũ kỹ thân thể tàn phế, sống đến hơn 200 tuổi, những bộ lạc khác hoàn toàn tức giận đến chửi ầm lên, nhưng cũng không dám trêu chọc Xích Liệt bộ, dù sao Thái sử Huyền Chi thực sự quá mạnh, uy danh thực sự quá thịnh, mỗi cái bộ lạc đều đã lạ như chim sợ cảnh cong, không dám lỗ mãng. Phải biết năm đó xâm chiếm Xích Liệt bộ 4 cái bộ lạc đều là vô cùng mạnh mẽ bộ lạc, nhưng mà đều bị Thái sử Huyền Chi giết thất bại thảm hại, từ đây thất bại hoàn toàn, bị trở thành tam lưu bộ lạc, Thái sử Huyền Chi sống sót một viết, liền không có bộ lạc nào dám đến trêu chọc Xích Liệt bộ. Có nói là đại thụ dưới đáy hảo hóng gió, có Thái sử Huyền Chi lớn như vậy một gốc cây đại thụ che trời che chở, Xích Liệt bộ tộc người tự nhiên là vô tư, không có sống còn cảm giác nguy hiểm, không có lòng tiến thủ, càng thêm là một đời không bằng một đời, nối nghiệp phạt người. Mãi đến tận phụ thân của Thái sử Đồ Long Thái sử Lương kế nhiệm tộc trưởng, thấy Huyền Chi thiên tổ càng ngày càng là già yếu, thực lực không biết còn lại đến mấy phần, mới mơ hồ nhận ra được cảm giác nguy hiểm, bắt đầu bắt tay biến cách, thay đổi bộ tộc một ít chế độ, lấy đốc xúc tộc nhân tập võ, một loại trong đó biện pháp dù là chiêu hương thịnh cử. Thái sử Lương cho rằng, Xích Liệt bộ sở dĩ càng ngày càng yếu tiểu, là bởi vì tộc nhân khuyết thiếu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, mới sẽ một đời không bằng một đời. Thái sử Lương biết nói lớn tuổi tộc nhân quanh năm ngâm ngân yên vui, tư duy đã định họ, khó có thể thay đổi. Nếu muốn phục hưng Xích Liệt bộ, chấn chỉnh lại thanh uy, còn phải kháo trong tộc hậu bối, Xích Liệt bộ cần mới mẹ huyết dịch, cho bộ lạc tới một lần thay máu. Là lấy chiêu hương thịnh cử cũng không phải là so đấu mỗi cái bộ tộc thực lực tổng hợp, mà là thử thách các bộ tộc mới mẻ huyết dịch, ai hơn ưu tú, điều này làm cho hết thảy phụ thuộc bộ tộc đều dao động, đây là một cái lớn mật quyết định. Một cái vô cùng có nhìn xa hiểu rộng quyết định. Phải biết càng mạnh phụ thuộc bộ lạc, thu được tài nguyên tu luyện liền càng nhiều càng tốt, mạnh mẽ phụ thuộc bộ lạc cùng nhỏ yếu phụ thuộc bộ lạc trong lúc đó, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, chỉ có thể cường giả rũ mạnh, người yếu rũ yếu, đối mặt loại này chênh lệch thật lớn, phần lớn bộ lạc đều sẽ không có tự tin cùng động lực đi phân đấu. Cái kia lấy so đấu bộ tộc thực lực tổng hợp, ý nghĩa thực sự không lớn. Nhưng mà, so đấu nhân tài mới xuất hiện nhưng là hoàn toàn khác nhau, đại đa số người đều có loại tư tưởng này, ta không bằng ngươi, ta sinh con trai của cái đi ra, cố gắng bồi dưỡng, vượt qua con trai của ngươi, thay ta mặt dài không chịu thua kém. Có loại tư tưởng này điều động, các bộ tộc sao lại không nhúc nhích lực cùng tự tin đi bính. Tài nguyên tu luyện chênh lệch, tu vi càng cao càng rõ ràng, so đấu nhân tài mới xuất hiện, không thể nghi ngờ là giảm nhỏ các bộ tộc trong lúc đó tài nguyên chênh lệch, đánh so sánh, một cái đại thừa cảnh hoặc là thông huyền cảnh cường giả tu luyện tiêu hao tài chính động thì lại mấy trăm ngàn, mạnh mẽ bộ tộc có nhiều như vậy tiền, nhỏ yếu bộ lạc cũng chỉ có dương mắt nhìn, trên lệch này không cần so với cũng đã thua. Mà so đấu nhân tài mới xuất hiện liền không giống, tỉ như một cái sinh linh cảnh thiếu niên tu luyện, muốn cấp một linh thảo cùng cấp một đan dược phụ trợ, nhiều nhất cũng là mấy cái kim tệ, mạnh mẽ bộ tộc tiêu phí nổi, nhỏ yếu bộ tộc cũng có thể mua được, hai người trên lệch liền nhỏ vô cùng, thậm chí là nhập áo cảnh, tiểu thừa cảnh tài nguyên tu luyện, nhỏ yếu bộ lạc cũng không thể so với mạnh mẽ bộ lạc kém bao nhiêu. Đạo lý này hết thảy phụ thuộc bộ lạc tộc nhân đều hiểu, còn không mỗi người sôi trào. Bọn họ hoàn toàn có thể nhìn thấy hy vọng, bọn họ có lòng tin, cũng có động lực. Liên bởi vì chiêu hương thịnh cử tổ chức, các phụ thuộc bộ tộc bồi dưỡng hậu bối tích cực họ, hoàn toàn bị điều động lên rồi. Không thể không nói, Thái Sử Lương thực sự là một vị phi thường sáng suốt người nắm quyền. Chương 21, Chiêu Hương thịnh cử, hạ. Đương nhiên, Chiêu Hương thịnh cử cũng gặp phải rất nhiều nguyên bản liền vô cùng mạnh mẽ phụ thuộc bộ tộc phản đối, bọn họ vốn là ở lại nhị đẳng khu vực, bây giờ nhưng muốn thông qua so đấu mới có thể giữ lấy, thua liền muốn nhường lại, bọn họ tự nhiên không vui, kháng nghị sau lưng, thậm chí có năm đại quý tộc trong bóng tối chống đỡ, bởi vì dựa theo nguyên bản khu vực phân chia quy tắc, năm đại quý tộc có thể từ trong mò đến rất nhiều mỡ, một khi tổ chức Chiêu Hương thịnh cử, năm đại quý tộc còn làm sao mò tiền? Nhưng mà, thanh âm phản đối cuối cùng một khi dẹp loạn, bởi vì có người nói ra một câu Chiêu Hương thịnh cử rất tốt, ta tán thành. Dạy dỗ nữ vương. Nhất thời không người còn dám có dị nghị, bởi vì người nói chuyện chính là Huyền Chi Thiên Tổ, Huyền Chi Thiên Tổ đều phát biểu ý kiến, còn ai dám có hai lời. Từ đây Chiêu Hương thịnh cử liền bị quyết định, mỗi cái phụ thuộc bộ tộc cũng bắt đầu đại lực bồi dưỡng hậu bối, lần thứ nhất Chiêu Hương thịnh cử sau khi kết thúc, mỗi cái khu vực phân chia liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, xích liệt bộ thay đổi liền như vậy bắt đầu. Ba giới Chiêu Hương thịnh cử sau khi, xích liệt bộ phụ thuộc bộ lạc hoàn thành lần thứ nhất thay máu, phụ thuộc bộ tộc tộc nhân mỗi cái tranh cường hào thắng, tu luyện vô cùng bán mạng, thực lực tổng hợp tăng lên đâu chỉ mấy lần. Điều này làm cho Thái Sử Lương cực kỳ vui mừng, đồng thời bắt đầu bắt tay hắn kế hoạch bước thứ hai, vậy thì là cho quý tộc cùng dòng họ thay máu. Phụ thuộc bộ tộc mạnh hơn, cũng không cách nào mạnh hơn năm đại quý tộc cùng dòng họ, nếu muốn chấn chỉnh lại xích liệt bộ, bảo vệ xích liệt vùng núi, chủ yếu còn phải kháo năm đại quý tộc cùng dòng họ, nhưng mà năm đại quý tộc cùng dòng họ mục nát, so với phụ thuộc bộ tộc càng sâu, nếu muốn thương gân động cốt đại biến cách, thực sự là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng mà, Thái Sử Lương quyết đoán thực sự không gì sánh kịp, hắn ban bố chiếu lệnh, đem dòng họ cùng năm đại quý tộc cũng nhét vào Chiêu Hương thịnh cử hàng ngũ. Xích liệt bộ cả tộc sôi trào. Nhất đẳng khu vực cùng dòng họ khu vực cũng có thể thông qua Chiêu Hương thịnh cử thắng được. Khái niệm này nghĩa là gì? Lần này năm đại quý tộc có thể ngồi không yên, cùng phản đối Thái Sử Lương quyết nghị, thậm chí ngay cả dòng họ đều mãnh liệt phản đối. Quân tinh xúc động, đối mặt chúng quý tộc, dòng họ kháng nghị, nghi vấn, chỉ trích cùng chửi rủa, Thái Sử Lương cảm giác áp lực, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ kiên trì quyết định của chính mình, cuối cùng huyên náo không thể tách rời ra, năm đại trong quý tộc có tam đại quý tộc liên danh biểu thị, như đem năm đại quý tộc hòa nhập Chiêu Hương thịnh cử hàng ngũ. Bọn họ liền chuyển ra xích liệt vùng núi, khắc nhu sinh đường. Mắt thấy xích liệt bộ đối mặt chia năm xẻ bảy nguy cơ, Thái Sử Lương sức đầu mẹ chán, trong một đêm, tóc đen đầy đầu sầu thành hoa râm, già mua đi rất nhiều, khi đó Huyền Chi Thiên Tổ đã lao đến không ra hình thù gì, quanh năm mê man, không thể lý sự, không ai lại vì là Thái Sử Lương chỗ dựa. Thái Sử Lương mọi cách bất đắc dĩ, chỉ được tự nhận lỗi thoái vị, từ đi tộc trưởng trước, không tới một năm liền âu sầu mà chết, chết rồi vắng ngắt liền bị chôn, đã từng tộc trưởng một tộc, liền một hồi phong quang đại táng đều không có. Sau mấy tháng, vẫn vì là Thái Sử Lương bảy mưu tính kế phụ tá đắc lực Tử Thúc Ương, bị mang theo có lẽ có tội danh, gặp phải hãm hại, một nhà ba người chết oan chết uổng, việc này chúng tộc nhân trong lòng đều vô cùng nắm chắc, lại không người dám đứng ra vì là Tử Thúc Ương một nhà kêu oan. Thái Sử Lương chết rồi, mới có 26 tuổi Thái Sử Đồ Long kế nhiệm tộc trưởng, kế thừa xích liệt bộ đại thống. Thái Sử Đồ Long thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đem phụ thân cúc cung tận tụy đặt ở trong mắt, đối dòng họ cùng năm đại quý tộc xa đọa ba, cũng là vô cùng đau đớn, biết rõ tồn vong nguy cơ thực đã lửa xém lông mày, Huyền Chi Thiên Tổ càng ngày càng là già yếu. Nếu là một khi tây đi, xích liệt bộ đảo mắt liền có diệt tộc nguy hiểm. Có Thái Sử Lương dẫm vào vết xe đổ, Thái Sử Đồ Long tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không còn dám hành biến cách, mà là tìm kiếm những phương pháp khác đến tăng lên bộ tộc thực lực, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem chủ ý đánh tới thánh hỏa chủng trên người. Thái Sử Đồ Long một lòng lớn mạnh bộ tộc, khó tránh khỏi nóng lòng cầu thành, quá độ sử dụng thánh hỏa chủng, tuy rằng để xích liệt bộ rất có phục hưng chi tượng, nhưng cũng bởi vậy ra tốc thánh hỏa chủng ngủ say, làm cho thánh hỏa chủng suýt nữa triệt để tắt, nếu không có Thạch Xanh giúp đỡ, Thái Sử Đồ Long nhưng là thành xích liệt bộ tội nhân tiên cổ. Bởi vậy Thái Sử Đồ Long đối Thạch Xanh cực kỳ cảm kích, thậm chí lực bài chúng nghị, vẫn cứ đem nhị đẳng khu vực phân chia cho Lam Nha. Bộ. Đương nhiên, Thánh Hỏa chủng di chuyển bí mật, Phong Tiếu Vưu tất nhiên là không biết, Thạch Xanh nhưng đại để có thể đoán được, nghe xong Phong Tiếu Vưu trần thuật, Thạch Xanh cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao mỗi cái phụ thuộc bộ lạc đều đối Lam Nha bộ như thế không tới, Chiêu Hương thịnh cử coi trọng nhất dù là công bằng cạnh tranh, hết thảy phụ thuộc bộ lạc đều liều mạng bồi dưỡng hậu bối, vì là chính là tranh cấp linh khí đầy đủ khu vực, mà Lam Nha bộ ngược lại tốt, rõ ràng liền vô. Cùng nhỏ yếu nhưng vừa đến đã phân đến một khối nhị đẳng khu vực, tự nhiên để những người khác phụ thuộc bộ lạc vừa đấu kỵ vừa hận. Thạch Xanh trầm ngâm một trận, đột nhiên nói Phong đại ca, cái kia phương đội trưởng nhìn tới bất quá 25, 26, hắn nên tham gia Chiêu Hương thịnh cử chứ? Hắn? Phong Tiếu Vưu trên mặt hiện ra quái lạ vẻ mặt, lập tức cười ha ha, nói Thạch lao đệ, cái kia mới biết tiết. Hắn? Hắn liền một tiểu bạch kiểm. Ngươi đừng nhìn hắn nhìn tuổi trẻ, thực tế tuổi so với ta còn đại. Không thể nào. Thạch Xanh còn kém đem không tin tả đến trên mặt, Phong Tiếu Vưu râu ria sủng sàm. Xem ra nên có hơn 40 tuổi, mới biết tiết có thể so sánh Phong Tiếu Vưu tuổi còn lớn hơn. Phong Tiếu Vưu nói Thạch lão đệ, ngươi đừng không tin, hắn Thiên Lang tộc có loại chú dung bí pháp, có thể khiến người thường bảo thanh xuân, cái kia mới biết tiết không coi là cái gì, ngươi không đi qua Thiên Lang tộc, không thấy có chút thất lao 80 lao thái thái, xem ra so với 17-18 tuổi đại cô nương còn nước nột chút. Thạch Xanh một bộ bị nẹn vẻ mặt, đây cũng quá khuyết đại, trong lòng âm thầm liễu lưới, một hồi lâu mới nói Phong đại ca, không biết Chiêu Hương thịnh cử thi đấu nội dung là cái gì. Phong Tiếu Vưu miệng một tấm, đang muốn thế Thạch Xanh giải đáp, chợt nghe ngoài phòng có người cung kính nói Phong đội trưởng, Lang Nha bộ người đến rồi. Phong Tiếu Vưu đáp một tiếng, cùng Thạch Xanh đi ra phòng chỉ huy, nhưng thấy Thiết Đại Hải đồng nhất tên canh gác giả đứng ở ngoài phòng. Thiết Đại Hải nhìn thấy Thạch Xanh, một chút liền nhận ra được, nhất thời mặt mày hớn hở, lôi kéo Thạch Xanh cánh tay, vui vẻ nói A Xanh, đúng là ngươi, ngươi có thể coi là trở về rồi. Hai năm qua ngươi đều đi chỗ nào? Thạch Xanh nhìn thấy Thiết Đại Hải, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một trận ấm áp, Thiết Đại Hải lại như sư phụ của hắn, thân nhân của hắn như thế. Thạch Xanh cười nói Thiết Công, để ngươi lo lắng, ngươi những năm này trải qua khỏe không? A Sửu bọn họ được không? Thiết Đại Hải cười nói đều tốt, chúng ta có thể đến Xích Liệt vùng núi, đều là nhờ có ngươi a. Đến, mau cùng Thiết Công về nhà, trong tộc mọi người ghi nhớ ngươi đây. Về nhà, đơn giản hai chữ, đối Thạch Xanh tới nói, là cực kỳ ấm lòng từ ngữ, nhưng cũng để Thạch Xanh cảm thấy bàng hoàng, những năm này hắn chung quanh chằn trọc, từ Yến Ngư đảo đến Phù Phong thôn, từ Phù Phong thôn đến Lang Nha thôn, từ Lang Nha thôn đến Xích Liệt vùng núi, đến cùng nơi nào mới là nhà của chính mình? Cha mẹ chính mình, người thân đều ở nơi nào? Quê hương ở nơi nào? Chính mình dễ ở nơi nào? Thạch Xanh nhất thời không khỏi hoảng hốt. Phong Tiếu Vưu chắp chắp tay nói Thạch lão đệ, lão ca liền không tiễn ngươi, đi thong thả. Thạch Xanh bỗng dưng tỉnh dậy, thu thập tâm tình, đáp lễ lại, nói không nhọc Phong đại ca xa đường, cáo tử. Dứt lời cùng Thiết Đại Hải dọc theo vách núi treo leo sau lưng Thạch Thê chuyến về, hướng về Xích Liệt vùng núi bước đi. Trên đường Thiết Đại Hải hỏi A Xanh, a, ngươi hai năm qua đều đi chỗ nào? Cũng không cho chúng ta mang cái tin, mọi người đều rất lo lắng ngươi. Thạch Xanh trong lòng ấm áp, cười nói Thiết Công, ta đi tới một chuyến Ma Tâm Động. Cái gì? Thiết Đại Hải hai mắt trợn lên lão đại, nói ngươi đi Ma Tâm Động làm cái gì? Ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Là Xích Liệt bộ muốn ngươi đi sao? Đây là cho ngươi đi đưa mạng a. Sớm biết bọn họ muốn ngươi đi Ma Tâm Động, chúng ta không tới đây Xích Liệt vùng núi cũng được. Thạch Xanh cười ha ha, nói Thiết Công, ngươi đừng lo lắng, ngươi xem ta hiện tại không cố gắng sao? Đi Ma Tâm Động là chính ta quyết định, cùng Xích Liệt bộ không quan hệ, bọn họ đồng ý để Lang Nha bộ rời vào Xích Liệt vùng núi, là bởi vì ta giúp bọn họ một đại ân, cùng Ma Tâm Động đúng là không có quan hệ. Ngươi đứa nhỏ này. Thiết Đại Hải thở dài, nói tinh tế đánh giá Thạch Xanh một trận, nét mặt giàn mua nở nụ cười, nói A Xanh, hai năm qua ngươi cao lớn lên không ít ta. Còn cao hơn Thiết Công ra nửa cái đầu, thân thể cũng dài rắn chắc. Nói như thế nào đây? Xem ra so với trước đây thành thục hơn nhiều, mấy ngày nữa chính là ngươi 19 tuổi sinh viết chứ. Thạch Xanh ngẩn ra, hắn ở Ma Tâm Động trong không biết viết tháng, không nghĩ tới loáng một cái chính là hơn 2 năm, nhanh như vậy liền muốn đến chính mình 19 tuổi sinh viết, trong lòng một trận hoảng hốt, bấm tay mới đến, từ mình bị thân đại du kiếm về Phù Phong thôn đến hiện tại, đã có 6 cái năm tháng, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó chuyện cũ, do nhiên rõ ràng trước mắt, thoáng như tạc viết, năm ấy những kia sự, những người kia, từ Thạch Xanh trong đầu từng cái tranh qua. Thân đại du cùng nhị cậu, Diêu Tử một nhà, Đại Nhu một nhà, còn có Vương Tính phụ tử, còn có Nhất Sơn. Nghĩ đến đây, Thạch Xanh bỗng nhiên một cái giật mình, bước chân đột nhiên dừng lại, giống như cái đinh định ở tại chỗ, trên đầu mồ hôi lạnh róc rách bước lên gay go. 6 năm rồi. Làm sao nhanh như vậy liền 6 năm rồi? Năm đó Nhất Sơn trước khi chết, từng xin nhờ Thạch Xanh đem cho cốt của hắn mang cho sư phụ hắn, lúc đó nói chính là 5 năm sau chính dương tiết, tức là ngày mùng ngày 6 tháng 6, chỗ cần đến là Tiểu Di Lâu Sơn, năm đó Thạch Xanh 13 tuổi, bây giờ Thạch Xanh còn kém mấy ngày liền 19 tuổi, 19 giảm 13, vậy thì là 6 năm rồi. Thạch Xanh sinh viết chính là ngày mùng ngày 3 tháng 3. Khoảng cách Nhất Sơn nói tới 66 chính dương tiết, đã qua 8 cái nhiều tháng. 8 cái nhiều tháng trước, Thạch Xanh còn ở Ma Tâm Động trung cấp tâm tu luyện, hồn nhiên vong ngã, căn bản không nghĩ lên cùng Nhất Sơn ước định. Bỏ qua 8 cái nhiều tháng, Nhất Sơn sư phụ hơn nửa đã sớm không ở Tiểu Di Lâu Sơn, Thạch Xanh liền Nhất Sơn sư phụ tên gì cũng không biết, biển người mênh mông, sau đó đến chỗ nào đi tìm hắn. Bị người nhờ vả, việc trong người, cùng Nhất Sơn ước định, Thạch Xanh vẫn vững vàng ghi vào trong lòng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ma Tâm Động hành trình, dĩ nhiên tiêu hao hơn 2 năm thời gian. Phải làm sao mới ổn đây? A Xanh, ngươi làm sao? Thiết Đại Hải thấy Thạch Xanh sắc mặt không đúng, thân thiết hỏi. Thạch Xanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ, việc đã đến nước này, cũng không còn hắn pháp, chỉ có viết sau trở lại Lam Sơn Vương quốc lại đi Tiểu Di Lâu Sơn, nhìn có thể hay không tìm tới có quan hệ Nhất Sơn sư phụ manh mối, hiện tại lại ấy nấy, tự trách nữa cũng không nửa phần tác dụng, chỉ có thể vô ích thêm một phiền. Chương 22, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thượng. Thạch Xanh lấy lại bình tĩnh, nói không có chuyện gì, Thiết Công, chúng ta về nhà đi. Thiết Đại Hải gật gật đầu. Nói không có chuyện gì là tốt rồi, đi thôi. Vừa đi vừa cười nói A Xanh a, ngươi còn nhớ Tú Tú thôi. Đều nói nữ đại 18 biến, nha đầu này trổ mã đến như nước trong eo, ngươi muốn gặp người, nói không chắc đều không nhận ra. Thạch Xanh nhớ tới Hà Tú Tú tính khí, cười ha ha, này Thủy Linh hai chữ, sợ là có chút không lớn đáng tin, nói tự nhiên nhớ tới, người vẫn tốt chứ. Thiết Đại Hải nói hay. A Xanh, ngươi nói Tú Tú có được hay không? Thạch Xanh sững sờ, nói cái gì? Thiết Đại Hải cười nói ta nói, ngươi cảm thấy Tú Tú nha đầu này thế nào? Thạch Xanh chiếu nói thật nói tâm địa rất tốt, chính là tính khí hơi lớn. Thiết Đại Hải nói đó là người trước đây không hiểu chuyện, hiện tại có thể ôn nhu hơn nhiều. Thạch Xanh a một tiếng, không biết nên làm sao nói tiếp, Thiết Đại Hải cười ha hả nói A Xanh, ngươi cũng tuổi không nhỏ, Tú Tú nhỏ hơn ngươi mấy tháng, ta xem ngươi hai rất xứng. Thạch Xanh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, vội ho một tiếng, nói Thiết Công, ngươi nói gì vậy, chuyện này. Này có thể vì sao lại nói thế? Thiết Đại Hải cười hì hì, nói ngươi tiểu tử thúi này, sướng đến phát rồ rồi chứ. Ta đã nói với ngươi, chuyện này ta cùng Đại Bưu đều thương lượng được rồi, Đại Bưu cao hứng không được, đã sớm đáp ứng đem Tú Tú hứa cho ngươi. Chờ đã, chờ chút. Thạch Xanh cũng lại nghe không vô, bận điệu ngắt lời nói Thiết Công, chuyện này không được. Thiết Đại Hải cười nói cái gì có được hay không? Ta tên Đại Bưu nói bóng gió hỏi qua, Tú Tú đối với ngươi rất nhiều hảo cảm, ngươi cũng đừng mù lo lắng rồi. Không phải, ta không phải ý này. Thạch Xanh nơi nào ngờ tới mới về Xích Liệt Bộ, liền gặp phải phiền toái như vậy sự, vội hỏi Thiết Công, ta không thể cưới Tú Tú. Thiết Đại Hải mở ra, nói vì sao? Thạch Xanh thể diện một đỏ, đàng hoàng nói ta có người thích. Thiết Đại Hải ồ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, nói như vậy a, cái kia. Vậy ta tìm cái thời gian nói với Đại Bưu một thoáng. Thạch Xanh trong lòng một trận áy náy, sắc mặt lúng túng, nói Thiết Công, xin lỗi. Thiết Đại Hải vung vung tay, nói này có cái gì xin lỗi? Đều do ta trước đó cũng chưa từng hỏi ngươi, liền mù quáng làm việc. Nói cười ha ha, nói đi thôi, chúng ta về nhà, đúng rồi, lời này ngươi chớ cùng Đại Bưu giảng, để ta đi nói với hắn. Thạch Xanh gật gật đầu, nói ta để ý tới. Dứt lời hai người đi xuống thạch thê, vừa nói vừa cười hướng về Lang Nha bộ trô ở khu vực đi đến. Thạch Xanh trở lại Xích Liệt vùng núi tin tức, không ngừng Thiết Đại Hải biết nói, Hà Đại Bưu phụ nữ cùng A Sửu cũng có nghe được, vốn là mấy người đều muốn đi đón Thạch Xanh, truyền lời canh gác giả nhưng lạnh giọng quát lớn làm gì? Các ngươi cho rằng một phu doanh là nơi nào? Tùy tiện người nào muốn đi liền có thể đi, không quy không củ nhà quê, tới một người liền được rồi. Hà Đại Bưu lúc này nổi giận, Thiết Đại Hải tốt xấu đem hắn khuyên hạ xuống. Hai năm qua Lang Nha bộ tộc dân bị cái khác phụ thuộc bộ lạc bắt nạt sỉ nhục, đã không phải một lần hai lần, nếu là nhiều lần đều cùng người tính toán, sao có thể sinh tồn đến xuống? Cuối cùng chỉ được Thiết Đại Hải một người cùng truyền lời canh gác giả đi đón Thạch Xanh, mấy người khác cũng mỗi người có sự bận rộn. Hà Đại Bưu giết gà thể nga, Hà Tú Tú tự đi mua thức ăn, A Sửu thì lại đem Thạch Xanh gian phòng quét dọn sạch sẽ, đều chuẩn bị vì là Thạch Xanh đón gió tẩy trần. Hà Tú Tú đến chợ mua huyết áp, cùng với một ít mới mẹ sơ quả, nhấp theo món ăn lam đi trở về, đi ra đoạn đường, đột nhiên bị người từ mặt bên va chạm, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, trong tay món ăn lam dĩ nhiên đánh đổ, phần thịt quả gắn một chỗ. Bên cạnh một người quát lên nhà quê, bước đi không có mắt sao? Hà Tú Tú đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một cao một thấp hai nam tử đứng ở một bên, mãn mặt trêu tức nhìn người, Hà Tú Tú nhận ra hai người kia, đều là Thiên Lang bộ tộc dân, cao gọi Chu Vũ, ải gọi Nghiêm Bân, thường xuyên đến tìm Lang Nha bộ tộc người phiền phức. Nghiêm Bân ngả ngớn cười nói Hà Tú Tú, ngươi cố ý đục vào, sẽ không là coi trọng lão Chu, muốn ăn bất chứ? Không thấy được, ngươi tuổi không lớn lắm, họ Tử đúng là thật lãng. Dứt lời cười ha ha. Hà Tú Tú tức giận mặt cười trắng bệnh, trách mắng Nghiêm Bân, ngươi miệng khô tỉnh chút. Nghiêm Bân cười nói lão Chu ngươi xem, nay tiểu lãng nữ tính khí còn rất hay, sau đó bảo quản không ai thèm lấy. Chu Vũ cười nói không ai thèm lấy, liền cho lão Nghiêm ngươi khi, làm vợ kế, ngươi xem coi thế nào. Nghiêm Bân nuốt cằm, ánh mắt hế đánh giá Hà Tú Tú, nói ngươi khoan hay nói, này tiểu lãng nữ dài đến thật xinh xắn. Khi, làm, nhân tình là không sai, khi, làm vợ kế không thể được, nhìn người cái kia phó lãng kính, chỉ không cho phép ngày nào đó liền lão tử dẫn theo nó xanh. Hà Tú Tú chính là chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ, bị Nghiêm Bân cùng Chu Vũ vô lễ như thế đùa giỡn, tức giận đến tay chân run, cả giận nói câm miệng. Đồ vô sỉ. Dứt lời từ giới trong đá móc ra linh kiếm, đâm hướng về Nghiêm Bân. Linh kiếm này cấp bậc là linh cấp hạ phẩm, chính là Thiết Đại Hải vì nàng rèn đúc. Hà Tú Tú nguyên bản tu vi là sinh linh cảnh, sử dụng linh kiếm sau khi, khí tức ép thẳng tới sinh linh cảnh viên mãn, nhưng mà, Nghiêm Bân cùng Chu Vũ đều là nhập áo cảnh tu vi, căn bản không đem Hà Tú Tú để ở trong mắt. Nghiêm Bân không tránh không né, dễ như ăn cháo liền kẹp lấy Hà Tú Tú linh kiếm, dùng sức kéo một cái, đem linh kiếm đoạt đi. Hà Tú Tú biến sắc mặt, gấp gáp hỏi ngươi đem linh kiếm đưa ta. Nói vươn tay đoạn. Nghiêm Bân cười một tiếng, thân thể ưỡn lên, hướng về Hà Tú Tú trong lồng ngực đánh tới. Hà Tú Tú không ngờ Nghiêm Bân như vậy hạ lưu vô sỉ, cuốn quýt lui lại. Nghiêm Bân cười ha ha, trong tay thưởng thức linh kiếm, nói sinh linh cảnh tiểu nha đầu, thì có linh kiếm sứ, các ngươi Lang Nha bộ thật có tiền a. Chu Vũ hừ một tiếng, nói ở tại nhị đẳng khu vực, tùy tiện thải chút linh thảo linh mục đều có thể bán không ít kim tệ, có thể không có tiền sao? Nghiêm Bân hừ lạnh một tiếng, nói tiện nghi Lang Nha bộ đám kia nhà quê, nhị đẳng khu vực coi như cho cầu trụ, cũng tốt hơn cho Lang Nha bộ loại này rác rưởi bộ lạc. Các ngươi câm miệng. Hà Tú Tú tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, tức giận nói không cho phép các ngươi sỉ nhục Lang Nha bộ. Nghiêm Bân phi một cái, nói sỉ nhục Lang Nha bộ thì lại làm sao? Ngươi này tiểu tam móng, dám theo ta động thủ. Lão tử không chỉ có muốn sỉ nhục Lang Nha bộ, còn muốn sỉ nhục ngươi. Nói cười một tiếng, nói Lao Chu, chúng ta đem này tiểu tao móng bắt sạch sành sanh, ném đến chợ, để mọi người đều nhìn, hắn Lang Nha bộ đàn bà đều là chút gì lãng hàng. Dứt lời đưa tay liền chiêu Hà Tú Tú chụp tới. Hà Tú Tú hoa dung thất sắc, không lo được đoạt lại linh kiếm, xoay người liền chạy, nhưng nàng làm sao nhanh hơn được nhập áo cảnh Nghiêm Bân, chỉ nghe xì một tiếng, Hà Tú Tú áo khoác đã bị Nghiêm Bân xé nát, kéo xuống, lộ ra màu bạc. Nghiêm Bân tiết cười nói tiểu lãng móng, quần áo đúng là xuyên không ít, khỏa đến lại kín, lão tử cũng phải đem ngươi bái sạch sành sanh. Dứt lời thân hình lóe lên, nhảy vọt đến Hà Tú Tú phía sau, nắm lấy Hà Tú Tú phần lưng quần áo, dùng sức kéo một cái, kéo xuống khôi lớn không ngờ, Hà Tú Tú phần lưng, nhất thời lộ ra đi ra, như son ngưng ngọc giống như vậy, trong trắng lộ hồng, vô cùng nức nộn. Chương 22, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hạ. Hà Tú Tú kinh hô một tiếng, cuốn quýt che lấp, mại hà vải áo không trọn vẹn, căn bản không che nổi, nhất thời lại là kinh hoàng, lại là nổi giận, hai mắt nếu như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Bân, khóe mắt không tự chủ được nổi lên nước mắt. Nghiêm Bân trong tay cầm lấy Hà Tú Tú vải áo, đưa đến trước mũi một hiếu, cười nói thật là thơm a. Dứt lời lại đưa tay chụp vào Hà Tú Tú ngực, hắn ra tay cực nhanh, Hà Tú Tú căn bản không kịp phản ứng, xì một thanh âm vang lên, Hà Tú Tú ngực quần áo cũng bị Nghiêm Bân xé nát, lộ ra thêu hoa sen cái hiếm. Hà Tú Tú vừa thẹn vừa giận, suýt nữa khóc lên, cuống quýt che ngực, theo bản năng lùi về sau, đống nhiên dưới chân một bán, ngã xuống đất, Nghiêm Bân mắt lộ ra quang, rũa ra ma chảo, chiêu Hà Tú Tú chụp tới. Hà Tú Tú ngã trên mặt đất, thất kinh, chợt thấy Nghiêm Bân phía sau, mười mấy trượng ở ngoài giữa không trung thượng, đột nhiên xuất hiện một bóng người, quay lưng về phía mặt trời, Hà Tú Tú không thấy rõ hắn hình mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen. Bóng đen kia đến hay lắm nhanh, như chim diều hâu lao xuống giống như bỗng nhiên hạ xuống. Trong chớp mắt liền cùng Nghiêm Bân gặp thoáng qua, tồn rơi vào Hà Tú Tú trước mặt, hai tay chống một thanh đỏ đậm trường kiếm, thế tới nhanh chóng, dường như tật phong xét đánh, rơi xuống đất nhưng như hồng vũ, không sợ hãi mảnh bụi. Trường kiếm màu đỏ sắc bén quỷ dị, lại đem Nghiêm Bân bàn tay đâm thủng, đóng ở giữa không trung. Nghiêm Bân sững sờ một chút mới phản ứng được, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hà Tú Tú thấy rõ người tới dung mạo, ngơ ngác nói ngươi là A Xanh. Ngươi đến chính là Thạch Xanh, kéo xuống chính mình áo, khoác ở Hà Tú Tú trên người, than nhẹ nở nụ cười, nói Tú Tú, ngươi được quan ức. Hà Tú Tú trong lòng một trận chua xót, nhớ tới hai năm qua bị ủy khuất, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, vội vàng túi đầu, một tay che ngực, một tay che miệng lại, cố nén không khóc lên tiếng đến. Thạch Xanh không chịu nổi người khóc, Hà Tú Tú vừa khóc, Thạch Xanh nhất thời hoảng rồi tay chân, luôn mồm nói đừng khóc, Tú Tú, ngươi đừng khóc. Thiết Đại Hải không có Thạch Xanh như vậy cấp tốc thân pháp, đến lúc này mới cùng lên đến, thấy Hà Tú Tú ngã trên mặt đất, bận bịu chạy lên phía trước, nói Tú Tú, ngươi làm sao rồi? Bé ngoan, đừng khóc, không sao rồi, đừng khóc, mau đứng lên. Nói đem Hà Tú Tú nâng dậy. Có Thiết Đại Hải chăm sóc Hà Tú Tú, Thạch Xanh tạm thời yên tâm, đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía Nghiêm Bân cùng Chu Vũ, mắt lạnh như băng, nói các ngươi là người nào? Dám ở Xích Liệt bộ hành này để tiện hạ lưu việc. Nghiêm Bân thống nghe răng niết miệng, một bên kêu đau đớn, vừa mắng ta. Ta là gia gia ngươi. Lời còn chưa dứt, lưỡng sinh kiếm thượng máu tươi tung tóe, Thạch Xanh cùng Nghiêm Bân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mười mấy trượng ở ngoài, ầm ầm một thanh âm vang lên, Thạch Xanh một tay bóp lấy Nghiêm Bân cái cổ, đem hắn tầng tầng đặt tại trên tường, xô ra mấy cái vết rạn nứt. Lần này đem Nghiêm Bân va gần chết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trắng dã, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, Thạch Xanh cánh tay vung một cái, như ném chó chết như thế, đem Nghiêm Bân vứt trên mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía Chu Vũ, nói ta cuối cùng hỏi lần nữa, các ngươi là người nào? Chu Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bị Thạch Xanh thanh thế dọa đến rồi. Run giọng nói ta, chúng ta đúng, là Thiên Lang bộ người. Lại là Thiên Lang bộ, coi là thật khi người quá đáng. Thạch Xanh ánh mắt phát lạnh, nhất thời tức giận trong lòng, Lang Nha bộ lại ngược lại tiểu, cũng là Xích Liệt bộ phụ thuộc bộ lạc, Lang Nha bộ tộc người, chính là Xích Liệt bộ tộc người, Thiên Lang bộ hai người này dám ở quang trời hóa viết bên dưới đùa giỡn tộc nhân, tất là bị người sai khiến, bằng không bọn họ lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám có con thú này hành. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh lớn tiếng quát hỏi ai sai khiến các ngươi tới. Chu Vũ trong lòng đột nhiên cả kinh, nơm nớp lo sợ nói ngươi, làm sao ngươi biết? Thạch Xanh hai mắt ngưng lại, ta mục nhìn về phía góc đường, lạnh lùng nói đừng làm cho ta hỏi lần thứ hai. Chu Vũ không dám chần chờ, run giọng nói vâng. Đúng, là ta. Chợt nghe một người từ tốn nói, một tên hoa y nam tử từ góc đường chuyển ra, đón Thạch Xanh ánh mắt, thong dong đi tới. Rốt cục cam lòng đi ra rồi. Thạch Xanh hừ lạnh một tiếng, lấy hắn khí cảm, sớm liền nhận ra được góc đường sau khi cất giấu một người, bên ngoài hai người này bất quá chỉ là quân cờ, này hoa y nam tử mới là chủ sự sau màn. Hoa y nam tử đánh giá Thạch Xanh một chút, nói bằng hữu thân thủ không tệ, ngươi là cái nào bộ tộc người? Thạch Xanh quát lên câm miệng. Ai cùng ngươi bực này đổ vô sỉ là bằng hữu? Hoa y nam tử biến sắc, ánh mắt âm hàn, nói ta rất cùng ngươi nói chuyện, là để mắt ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần bản lĩnh, thiếu gia ta liền sợ ngươi. Thạch Xanh lạnh lùng nói ta chỉ hỏi ngươi, vì sao sai khiến dưới tay bắt nạt ta Lang Nha bộ tộc dân? Hoa y nam tử vi giác kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Thạch Xanh là tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, không nghĩ tới càng là Lang Nha bộ người. Nghe vậy lạnh lùng nói nho nhỏ một cái Lang Nha bộ dân, cũng dám như vậy cùng thiếu gia ta nói chuyện, ngươi Lang Nha bộ người, ta nghĩ làm sao chơi liền làm sao chơi, ngươi có thể bắt ta thế nào? Thạch Xanh sắc mặt phát lạnh, song quyền nắm chặt, bước chân hơi động liền muốn tiến lên động thủ, Thiết Đại Hải mang tương Thạch Xanh kéo, thấp giọng nói người này là Thiên Lang bộ tông nhà sáu thiếu Phương Tàn Mộng, ở Thiên Lang bộ rất có quyền thế, chúng ta đừng đắc tội hắn. Phương Tàn Mộng cười lạnh một tiếng, nói Thiết lão cẩu, ngươi đảo nhận biết thiếu gia ta, các ngươi không muốn đắc tội ta, thiếu gia ta cũng muốn đắc tội các ngươi. Nói khinh bỉ nhìn Hà Tú Tú một chút, vênh váo tự đắc nói nghe nói này Hà Tú Tú là các ngươi Lang Nha bộ đẹp nhất nữ tử, gọi cái gì Lang Nha chi hoa, ta xem cũng chỉ đến như thế, lấy thiếu gia ta góc nhìn, hay là đem nàng cởi sạch đến xem, sẽ đẹp đẽ chút, lại đặt tới chợ để mọi người bình luận. Lời còn chưa dứt, Thạch Xanh dĩ nhiên một quyền công hướng về Phương Tàn Mộng mặt. Hắn khi đến chỉ thấy Nghiêm Bân xé nát Hà Tú Tú quần áo, không ngờ Phương Tàn Mộng lại có như vậy vô sỉ ý nghĩ, Thạch Xanh trong lòng tức điên, sắc mặt tái nhợt, không cố gắng giao hấn này Phương Tàn Mộng dừng lại, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Thạch Sanh sử dụng Long Hiền Thuật, thân hình như điện, tuy chỉ bình thường một quyền, lại mau đến khó có thể tin, lấy Phương Tàn Mộng tiểu thừa cảnh tầng 6 tu vi, càng cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hoa mắt, Thạch Sanh nắm đấm liền đã tạp đến trước mặt, thậm chí không kịp giật mình, liền bị Thạch Sanh một quyền đập ra hơn 10 trượng, đánh nát 3 viên hàm răng. Phải biết quyết ở nguyên thuật thập nhị hướng trong, tuy chỉ ở vào tầng thứ 3, nhưng độ khó, nhưng là phi thường cao, rất nhiều tiểu thừa cảnh võ giả đều sẽ không quyết, muốn thông thạo nắm giữ quyết, thông thường cũng đến đại thừa cảnh trở lên tu vi, như Thạch Sanh như vậy ở tiểu thừa cảnh sơ kỳ, liền có thể đem quyết đến đăng đường nhập thất thiên tài, thật sự là ít chi lại ít, Phương Tàn Mộng liền sẽ không quyết, hoàn toàn theo không kịp Thạch Sanh tốc độ, hoàn toàn không kịp phản ứng, liền ăn Thạch Sanh một quyền. Thạch Sanh luyện thể nhưng là tiểu thừa cảnh đỉnh phong trình độ, khí lực rất lớn, cú đấm này đánh vào Phương Tàn Mộng trên mặt, suýt chút nữa đem Phương Tàn Mộng đánh ngất qua đi, Phương Tàn Mộng mặt trái sưng lên thật cao, mắt trái bị chen thành một cái khe. Phương Tàn Mộng trên đất lăn vài vòng, nỗ lực ổn định thân thể, sợ hãi nhìn Thạch Sanh, hắn hoàn toàn bị Thạch Sanh cho đánh bối rối, chỉ là một cái tiểu thừa cảnh sơ kỳ võ giả, lại có đáng sợ như thế tốc độ, đáng sợ như thế sức mạnh. Điều này làm cho Phương Tàn Mộng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Không, không, ngươi là tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Phương Tàn Mộng đã là nói năng lộn xộn, hắn rõ ràng cảm ứng được Thạch Sanh chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Thạch Sanh có thể cường như thế. Giờ khắc này Thạch Sanh không có mở ra đại diễn phong, xác thực là tiểu thừa cảnh sơ kỳ khí tức, hắn vì lẽ đó có thể mạnh như vậy, vừa đến là kháo long hiện thuật, thứ hai là bằng tiểu thừa cảnh đỉnh phong trình độ luyện thể, như thường lệ lý mà nói, hai thứ này cũng không trả lời nên xuất hiện ở một cái tiểu thừa cảnh sơ kỳ võ giả trên người, có thể Thạch Sanh trải qua, là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Không ngừng Phương Tàn Mộng giật mình, một bên chú Vũ, Thiết Đại Hải, Hà Tú Tú, mỗi người đều khiếp sợ cực kỳ. Thiết Đại Hải cùng với Hà Tú Tú hoàn toàn không nghĩ tới, ngăn ngắn 2 năm không gặp, Thạch Sanh dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy. Phương Tàn Mộng nhưng là Thiên Lang bộ tông nhà 6 ít, thậm chí ngay cả Thạch Sanh một quyền đều không tiếp nổi. Thiết Đại Hải bị Thạch Sanh kinh ngạc đến ngây người, một lát mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng ám đạo năm đó ta không có khi làm A Sanh sư phụ, thực sự là cử chỉ sáng suốt, đứa nhỏ này thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ không thể đo lường, ta nơi nào phối khi hắn sư phụ. Hà Tú Tú si sững sờ nhìn Thạch Sanh, trong lòng càng bay lên một tia xa lạ cảm giác, như vậy mạnh mẽ Thạch Sanh, thậm chí so với Thiên Lang bộ bực này bộ tộc lớn tông ít, còn muốn ưu tú Thạch Sanh, thật sự vẫn là cái kia đã trúng người mắng, nhưng không trả nổi miệng Thạch Sanh sao? Thạch Sanh một quyền đánh bay Phương Tàn Mộng, đi tới Lượng Sinh kiếm trước mặt, đem lên kiếm đến, từ từ chiêu Phương Tàn Mộng đi đến, Phương Tàn Mộng đỡ vết tưởng, nỗ lực đứng dậy, sợ hãi nhìn Thạch Sanh, ngữ điệu run, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giết ta, ta Thiên Lang bộ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Thạch Sanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng thịnh nộ khó bình, như hắn đến muộn chốc lát, Hà Tú Tú tất bị Nghiêm Bân ý vật, ném đến chợ thị chúng, nếu thật sự như vậy, Hà Tú Tú một cái hoa cúc khuê nữ, cái nào còn có khuôn mặt sống tiếp. Làm nhục như thế, thực cùng mưu sát Hà Tú Tú không khác. Nay Phương Tàn Mộng như vậy đê tiện hạ lưu, lòng dạ độc ác, Thạch Sanh là thật sự nổi giận, phải cố gắng giáo huấn người này, giết gà dọa khỉ, để hết thảy phụ thuộc bộ lạc đều trợn to mắt nhìn rõ ràng, hắn Lang Nha bộ không phải mặc người quả hờn nún, bất luận người nào dám bắt nạt Lang Nha bộ, hắn Thạch Sanh đều sẽ gấp bội xin trả. Nghĩ đến đây, Thạch Sanh bỗng nhiên nhảy vọt đến Phương Tàn Mộng trước mặt, kiếm quang lóe lên, Lượng Sinh kiếm thẳng tắp đánh xuống, từ Phương Tàn Mộng đỉnh đầu phách đến dưới khố. Phương Tàn Mộng nhưng cảm giác một trận đâm nhói từ đỉnh đầu vẫn lan tràn đến khố bộ, sợ đến ba hồn đi tới hai hồn, hai mắt tối sầm lại, liền mất đi chi giác, chậm rãi ngã hoạt, cả người y vật hết mức hóa thành mảnh vỡ, như hồ điệp bay tán loạn, theo gió bay đi, một đạo tinh tế huyết tuyến, từ Phương Tàn Mộng đỉnh đầu, vẫn kéo dài đến khố bộ, nhìn vô cùng quỷ dị. Phương Tàn Mộng cả người, Hà Tú Tú bận bịu quay người đi, xỉ với đập vào mắt, Thạch Sanh đem Lượng Sinh kiếm thu vào giới trong đá. Nâng lên Phương Tàn Mộng liền hướng về chợ đi đến, Thiết Đại Hải từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội hỏi A Sanh, ngươi giết hắn? Thạch Sanh khẽ mỉm cười, nói không có, cái kia một kiếm chỉ là dọa dọa hắn. Nói học Phương Tàn Mộng ngữ điệu nói này Phương Tàn Mộng quá xấu, bằng vào ta góc nhìn, hay là đem hắn bắt sạch sành sanh đến xem, càng đẹp mắt chút, ta này liền đưa hắn đến chợ, để mọi người bình luận. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại hướng đi chợ. Chương 23, có huệ với dân dù là anh hùng, thượng. Thạch Sanh lấy gậy ông đập lưng ông, Phương Tàn Mộng muốn nhục nhã Hà Tú Tú. Thạch Sanh liền để hắn ra cái đại xấu, ngược lại Phương Tàn Mộng chính là nam tử, coi như thân trần lộ với người trước, cũng không đến nỗi giận dữ và xấu hổ tự sát. Thạch Sanh vừa đi một hồi, vẫn chưa tốn thời gian bao lâu, dây lát liền trở lại Thiết Đại Hải cùng Hà Tú Tú nơi, khẽ mỉm cười, nói đi thôi, chúng ta về nhà. Thiết Đại Hải nói cái kia Phương Tàn Mộng đây. Thạch Sanh ha ha cười nói hắn đang ngủ say, chỉ có điều là ở trên đường cái. Thiết Đại Hải sững sờ một chút, không nghĩ tới Thạch Sanh còn tưởng là thật như vậy làm. Mặc dù có chút hồ đồ, bất quá Thiết Đại Hải trong lòng vẫn có chút khen hay. Cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. 2 năm qua, bọn họ bị Thiên Lang bộ bắt nạt quá tàn nhẫn rồi. 3 người trở lại Lang Nha bộ, Hà Tú Tú tự đi về nhà thay đổi y vật, Thạch Sanh thì lại theo Thiết Đại Hải trở lại mới xây hàng rèn. Hà Đại Bưu cùng A Sửu từ lâu chờ đợi đã lâu, thấy do Thạch Sanh trở về, tất nhiên là vô cùng phấn khởi, vô cùng vui mừng, vây quanh Thạch Sanh hỏi han ân cần, hỏi hết đông tới tây, cười cười nói nói, hết sức thân mật, liền giống như người một nhà, để Thạch Xanh trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Không lâu sau đó, Thạch Xanh trở về tin tức liền ở Lang Nha Bộ truyền ra, Lang Nha Bộ nhất thời sôi trào rồi. Lang Nha Bộ ân nhân, Lang Nha Bộ anh hùng, Thạch Xanh trở về rồi. Không có Thạch Xanh, Lang Nha Bộ sớm đã bị Phù Sơn Bộ chiếm đoạt, sao có thể tự bây giờ như vậy, trở thành Xích Liệt Bộ phụ thuộc bộ tộc, và ở Xích Liệt vùng núi nhị đẳng khu vực, bực này đãi ngộ, bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Thạch Xanh mang cho bọn họ, ở Lang Nha Bộ tộc dân trong lòng, Thạch Xanh chính là bọn họ anh hùng. Biết được Thạch Xanh trở về, Lang Nha Bộ cả tộc náo động, coi là thật là muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người đều dâng tới hàng rèn, tiếng hoan hô tài nói, thanh như sấm dậy, đem cả con đường đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thạch Xanh nghe được động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên nói bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thiết Đại Hải cười nói, A Xanh à, ngươi còn không biết, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta Lang Nha Bộ đại anh hùng, liên tộc trưởng danh vọng cũng không bằng ngươi. Ta làm sao sẽ? Thạch Xanh sững sờ một chút. Hà Đại Bưu cười nói, A Xanh, dòng họ các đại nhân đều nói rồi, là bởi vì ngươi giúp bọn họ một đại ân, bọn họ mới đem chúng ta nhét vào Xích Liệt vùng núi, chúng ta ở đây ăn cho ngon, chú đến được, lại an toàn lại có tài nguyên, đó là hảo không được, thần tiên cũng không bằng. Tất cả đều là thác phúc của ngươi a. Thạch Xanh nhất thời choáng váng, Hà Tú Tú đã thay đổi xiêm y, thấy Thạch Xanh ngẩn ra, không khỏi cười nói, A Xanh, ngươi còn không đi ra ngoài gặp gỡ thôn dân, muốn cho mọi người đợi được lúc nào à, đại anh hùng. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói, Tú Tú, ngươi lại tới lấy cười ta, ta có tài cản gì, dám lấy đại anh hùng tự xưng. Hà Tú Tú hé miệng cười nói, không phải là ta như thế gọi ngươi, tộc nhân đều như thế gọi ngươi đấy. A Sửu cũng cười nói, đúng đấy, A Xanh ca, hiện tại tộc nhân đều gọi ngươi đại anh hùng. Thạch Xanh vẫn là lắc đầu cười khổ, nói, ta cái nào phối. Thiết Đại Hải cười nói, có huệ với dân, dù là anh hùng, nào có cái gì xứng hay không xứng. Dứt lời lôi kéo cánh tay, nói, đi thôi, A Xanh, đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, ngươi lại không phải hoa cúc đại khuê nữ, còn sợ gặp người sao? Thạch Xanh nhìn Hà Tú Tú một chút, cười nói, chính tông hoa cúc khuê nữ cũng không sợ gặp người, ta này giả sao lại sợ sệt. Nói xong mọi người đều là cười to, Hà Tú Tú giận Thạch Xanh một chút, lập tức cũng không nhịn được cười. Mấy người đi ra hàng rèn, trưởng thôn đám người từ lâu hậu ở ngoài phòng, thấy rõ Thạch Xanh đi ra, nhất thời quần tình sôi trào, lớn tiếng hoan hô, mỗi người ý mừng đến thành, không được hô hoán đại anh hùng. Đại anh hùng. Thạch Xanh nhìn chúng tộc dân từng cái vui mừng đến cực điểm khuôn mặt tươi cười, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tộc dân tôn kính cùng kính yêu, trong lòng vô cùng cảm động, cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, vô cùng tươi đẹp. Thạch Xanh trong đầu không được vang vọng Thiết Đại Hải vừa mới câu nói kia, có huệ với dân, dù là anh hùng. Một người ơn trạch, di huệ vạn dân, tuổi trẻ Thạch Xanh, đầu thứ bị người như vậy tôn kính cùng kính yêu, điều này làm cho Thạch Xanh triệt để rõ ràng, cái gì gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, để Thạch Xanh kiên định hơn chính mình thần võ không giết bản tâm, vô hình trùng, hắn ta nói càng thêm rõ ràng. Là viết, Lang Nha Bộ phanh dê thể nhu, trắng trợn chúc mừng, nhiệt liệt trình độ, không thấp hơn năm đó Thạch Xanh đẩy lùi Phù Sơn Bộ cái kia về, chúc mừng kéo dài dòng dã một viết, toàn bộ Lang Nha Bộ đều chìm đắm ở sung sướng bên trong, trực náo đến tháng thượng trung tiêu, chúng tộc dân mới say khướt về nhà. Thứ viết sáng sớm, Thạch Xanh đi ra hàng rèn đến hoạt động gần cốt, dọc đường nhìn tới, đã thấy ra ra răng đèn kết hoa, dường như chúc mừng cái gì tiết viết giống như vậy, Thạch Xanh biết nói, đây là bọn hắn ở biểu đạt hoan nên chính mình trở về, trong lòng một trận cảm động. Chợt thấy một cái 6, 7 tuổi cô bé nâng một cái chén lớn, bước một đôi bàn chân nhỏ, sợ hãi đi tới Thạch Xanh trước mặt, mở to một đôi thủy linh mắt to nhìn chằm chằm Thạch Xanh, lấy dũng khí, giơ lên chén lớn, giòn tan nói, đại anh hùng ca ca, cha nói ngươi thích uống rượu, để ta đoan này bắt phong rượu cho ngươi uống. Thạch Xanh hơi run run, tiếp nhận bắt rượu, cô bé như được đại xá, xoay người như một làn khói chạy trốn nhanh chóng, một cái tóc thắt bím đuôi ngựa tử không được nhảy lên, Thạch Xanh dương mắt nhìn lên, nhưng thấy mười mấy trượng ở ngoài một cái hán tử trung niên chiêu Thạch Xanh hành lễ hỏi thăm, Thạch Xanh cũng mỉm cười đáp lễ. Hán tử trung niên dẫn cô bé đi trở về ốc đi, Thạch Xanh ngơ ngác nhìn trong tay bát rượu, trong lòng dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, người yêu giả người hàng yêu chi, này dù là bị người kính yêu cảm giác, Thạch Xanh trong lòng thầm hạ quyết tâm bọn họ đối với ta một mảnh xích thành, ủng hộ đến thế, dù như thế nào, ta cũng phải cố gắng bảo vệ bọn họ. Thạch Xanh giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, khen rượu ngon, chính là quá ngọt chút. Dứt lời đem bát tiện tay ném đi, bất thiên bất ỷ rơi xuống trung niên hán tử kia ra tộc trước, rơi xuống đất nhẹ vô cùng, hầu như vô thanh vô tức. Thạch Xanh thoáng hoạt động một trận, trở lại hàng rèn trong, A Sửu đã làm tốt điểm tâm, Thiết Đại Hải bắt chuyện Thạch Xanh dùng cơm, Thạch Xanh ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói, Thiết công, ngươi biết nói chiêu hương thịnh cử chứ? Thiết Đại Hải nói, tự nhiên biết nói, làm sao? A Xanh, chẳng lẽ ngươi muốn đi tham gia? Thạch Xanh gật gật đầu, nói, Thiết công, ngươi biết nói chiêu hương thịnh cử thi đấu nội dung ư? Thiết Đại Hải nói, ta nghe qua một ít, nghe nói chiêu hương thịnh cử tái trình chia làm hai bộ phận thứ nhất gọi tháp chi thí luyện, bộ phận thứ hai gọi câu đấu chi thí luyện, thông qua hai bộ phân thí luyện đến tổng hợp cho điểm, do đó xác định thứ tự, trong đó tháp chi thí luyện cho điểm chiếm 3/10, câu đấu chi thí luyện cho điểm chiếm 7/10. Thạch Xanh nói, còn có bực này thi đấu phương thức. Cái kia thí luyện nội dung là cái gì? Thiết Đại Hải nói, nghe nói tháp chi thí luyện chỉ là kiểm tra dự thi tộc nhân tu vi cấp độ, không có quá to lớn nguy hiểm, câu đấu chi thí luyện nhưng rất thần bí, không có ai biết cụ thể thí luyện nội dung. Thạch Xanh ngạc nhiên nói, chiêu hương thịnh cử 10 năm một lần, sao không ai biết nói? Thiết Đại Hải nói, bởi vì mỗi giới câu đấu chi thí luyện nội dung đều hoàn toàn khác nhau, hơn nữa là do dòng họ cùng năm đại quý tộc bí mật quyết định, ở thí luyện bắt đầu trước đó, không một chút nào sẽ tiết lộ ra ngoài. Chương 23, có huệ với dân dù là anh hùng, hạ. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, xé ra một khối bánh màn đầu, đưa đến trong miệng, trầm ngâm nói mỗi giới đều muốn thay đổi thí luyện nội dung, lúc trước còn không cho người biết nói, vì sao lại dùng phiền toái như vậy thí luyện phương thức. Thiết Đại Hải lắc lắc đầu, nói chỉ là nghe nói, trước mấy giới câu đố chi thí luyện nội dung, hoặc là bắt giết yêu thú, hoặc là tịnh hóa hoán linh, nói chung cổ quái kỳ lạ cực kỳ, ra sao thí luyện phương thức đều có. Thạch Xanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thái Sử Lương sở dĩ xây dựng Chiêu Hương thịnh cử, ở chỗ bồi dưỡng hậu bối, tăng lên bộ lạc thực lực, nếu muốn biết câu đố chi thí luyện vì sao phiền toái như vậy, phải đứng ở Thái Sử Lương góc độ để suy nghĩ dụng ý của hắn. Trầm tư một trận, Thạch Xanh bỗng nhiên trong lòng hơi động, lý giải Thái Sử Lương ý nghĩ, không khỏi thả xuống bát đũa, thở dài, nói Thái Sử Lương tộc trưởng, coi là thật là để tâm lương khổ. Thiết Đại Hải không hiểu nói làm sao. Thạch Xanh nói Thiết công, ngươi nói giả như mỗi giới câu đố chi thí luyện nội dung đều là bắt giết yêu thú, kết quả sẽ làm sao? Thiết Đại Hải ngẩn ra, trầm ngâm nói nếu thật sự như vậy, mỗi cái phụ thuộc bộ tộc bồi dưỡng hậu bối, tất nhiên đều sẽ nhằm vào bắt giết yêu thú, tiến hành huấn luyện. Nói đến chỗ này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, rõ ràng Thạch Xanh trong lời nói tâm ý. Thạch Xanh nói đúng là như thế, mọi người có đầu cơ chi tâm, nếu là câu đố chi thí luyện nội dung một tầng bất biến, các phụ thuộc bộ tộc vì tranh cướp hào khu vực, tất sẽ vắt óc tìm lưu kế, nhằm vào câu đố chi thí luyện nội dung đến huấn luyện hậu bối. Nếu là như vậy, tất nhiên dẫn đến các phụ thuộc bộ tộc mới mẻ huyết dịch, có vô cùng nghiêm trọng thiên hướng họ, thực không phải bộ lạc chi phúc ca. Thiết Đại Hải gật gật đầu, gần như lý giải câu đố chi thí luyện dụng ý. Đánh so sánh, nếu như mỗi giới câu đố chi thí luyện nội dung đều là bắt giết yêu thú, như vậy các bộ tộc tất nhiên đều sẽ đại lực bồi dưỡng hậu bối chém giết yêu thú năng lực. Đã như thế, thế tất sẽ ảnh hưởng hậu bối đối nguyên năng thuật lựa chọn, hạn chế hậu bối phương hướng, khó tránh khỏi lãng phí năng khiếu, chết giết người mới. Nếu như mọi người đều chỉ am hiểu giết yêu thú, gặp phải oán linh đột kích, gặp phải bộ lạc khác đến xâm chiếm, lại nên làm gì chống đối? Ứng chiến năng lực tất nhiên mất giá rất nhiều, này tự nhiên không phải Thái Sử Lương muốn nhìn đến. Như hiện tại như vậy, mỗi giới câu đố chi thí luyện nội dung cũng như kỳ danh, là một điều bí ẩn, lúc trước không thể nào biết được, các phụ thuộc bộ lạc sẽ làm sao? Tự nhiên là toàn phương vị bồi dưỡng hậu bối, tăng lên hậu bối thực lực tổng hợp, mặc kệ gặp phải tình trạng gì, cái gì đối thủ, bất kể là người, là yêu, vẫn là oán linh, đều có thể ứng phó như thường. Đã như thế, các phụ thuộc bộ tộc nhằm vào câu đố chi thí luyện, bồi dưỡng hậu bối tôn chỉ, liền chỉ có một cái, vậy thì là để hậu bối đầy đủ mạnh, mạnh đến có thể dễ như ăn cháo ứng phó các loại thí luyện nội dung, này không thể nghi ngờ là từ trên căn bản, dẫn dắt các bộ tộc lấy chính sát phương, thức đến bồi dưỡng hậu bối. Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải tuy rằng lý giải câu đố chi thí luyện dụng ý, lại không nhìn thấy câu đố chi thí luyện ẩn tại tôn chỉ, tuy rằng mỗi giới câu đố chi thí luyện nội dung đều một trời một vực, hoàn toàn khác nhau, có thể hạt nhân tôn chỉ nhưng từ chưa biến quá, cái kia dù là bảo vệ tộc nhân. Bất kể là đối phó yêu thú, vẫn là đối phó oán linh, Thái Sử Lương nội tâm suy nghĩ, đều là hy vọng trong tộc hậu bối có thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả, bảo vệ tốt tộc nhân, bảo vệ xích liệt vùng núi, đây mới là Chiêu Hương thịnh cử chân chính dụng ý. Ở bề ngoài Chiêu Hương thịnh cử tác dụng, ở chỗ quyết định khu vực phân chia, kỳ thực chỉ là cổ vũ cùng thúc dục thủ đoạn, chân chính dụng ý chính là dẫn dắt bộ tộc tiến lên dần dần, tích cực hướng lên trên phát triển. Năm đó Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Cương đêm khuya trường đàm, thương lượng bộ tộc đại kế, cuối cùng định ra Chiêu Hương thịnh cử cái phương án này, nguyên bản là muốn lấy phụ thuộc bộ tộc vì là bắt đầu, sau đó vay quán họ từ cạn tới sâu, do ở ngoài cùng bên trong đến ảnh hưởng năm đại quý tộc cùng dòng họ, đem toàn bộ xích liệt bộ đều đạo nhập càng ngày càng mạnh phát triển thế thái. Ai muốn người định không bằng trời định, Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Cương ý trượng lớn nhất huyền chi thế tổ, cuối cùng không thể sống quá 5 tháng tàn phá, không chờ Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Cương kế hoạch hoàn thành, Huyền Chi Thiên Tổ liền đã lao đến không thể lý sự, cuối cùng dẫn đến Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Cương chí khí khó thủ, lần lượt bỏ mình. Thái Sử Lương tuy chết, hắn định ra tôn chỉ phương châm, lại bị Thái Sử Đồ Long kế thừa kéo dài, mỗi một giới Chiêu Hương thịnh cử đều là lấy Thái Sử Lương tôn chỉ đến tổ chức, phụ thuộc bộ tộc thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh nhất tam đại phụ thuộc bộ tộc, mơ hồ đã có truy đuổi năm đại quý tộc xu thế. Mỗi đến trời tối người yên, Thái Sử Đồ Long cũng không nhịn được đùi ngùi thở dài. Tộc nhân đối với hắn cực kỳ kính ngưỡng, xưng hắn vì là phục hưng chi chủ, chỉ có chính hắn rõ ràng, đây căn bản không phải công lao của hắn, tất cả những thứ này đều là Thái Sử Lương khổ tâm công nghệ, Tử Thúc Cương dốc hết tâm huyết, mới tạo nên xích liệt bộ kim viết hưng thịnh cùng mạnh mẽ. Thái Sử Đồ Long thở nhỏ liền đối với phụ thân cực kỳ quân quyết, đối Tử Thúc Cương vô cùng kính nghệ, Thái Sử Lương chết rồi, Thái Sử Đồ Long có ý định bảo toàn Tử Thúc Cương một nhà, mãi khi nào năm Thái Sử Đồ Long tuy là vì tộc trưởng một tộc, nhưng nhân chưa ổn mà thế đơn lực bạc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Thúc Cương một nhà chịu khổ hằn giết, hắn duy nhất có thể làm dù là trong bóng tối đem Tử Thúc Cương ấu tử cấp đi, đưa tới Lam Sơn Vương quốc Tử Tâm bộ thực hỏa tộc, sai người bí mật nuôi nấng. Những này tân bí chuyện cũ, Thạch Xanh tự nhiên không biết, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy Thái Sử Lương người, coi là thật có thể nói một đời anh chủ, có huệ với dân, dù là anh hùng, với xích liệt bộ mà nói, Thái Sử Lương không có anh hùng tên, nhưng có anh hùng chi thực, để Thạch Xanh không khỏi nổi lòng tôn kính. Dùng xong điểm tâm, Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải cùng đi phụ cận một nhà đúc tài phô, mua đúc kiếm dùng vật liệu, cự Chiêu Hương thịnh cử còn có 3 tháng. Thạch Xanh dự định đem lượng sinh kiếm tăng lên đến linh cấp thượng phẩm, cần vật liệu không ít, là lấy mời Thiết Đại Hải đến tiếp hắn mua đúc tài, dù sao gừng già thì càng cay, có Thiết Đại Hải ở, Thạch Xanh mới sẽ không bị thống thể. Mua xong đúc tài sau khi, hai người trở lại hàng rèn, Thạch Xanh một con đâm vào đúc kiếm thất, liền bắt đầu đúc lại lưỡng sinh kiếm. Hai năm qua nhiều, Thạch Xanh ở Ma Tâm Động trong đối chiến vô số oán linh, đối kiếm lý linh ngộ, có thể nói một viết ngàn giảm, tiến bộ rất lớn, kiếm lý cùng kiếm tâm hỗ trợ lẫn nhau, Thạch Xanh lĩnh ngộ kiếm lý đồng thời, kiếm tâm cũng lại không ngừng tiến bộ, hắn mệnh nguyên chi hồ thượng kiếm bôi chi hình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có ngưng tụ cảm giác, đợi đến hơn 2 năm trước, có hết sức rõ ràng tăng lên. Nguyên bản kiếm tâm tăng lên, so với đúc kiếm thuật tăng lên còn khó hơn, có thể đạt đến kiếm tâm tầng thứ 2 kiếm tâm thông minh cảnh giới đúc kiếm sư, thông thường đều là cấp 2 đúc kiếm sư, mà Thạch Xanh kiếm tâm, cơ bản xem như là kiếm tâm thông minh trung kỳ, so với hắn đúc kiếm thuật dẫn trước quá nhiều, là lấy Thạch Xanh học tập đúc kiếm thuật, hoàn toàn là mạnh như thác đổ, tinh tiến thần tốc. Bất quá, từ trung đẳng cấp 1 đúc kiếm sư tăng lên tới thượng đẳng cấp 1 đúc kiếm sư, không phải là một chuyện dễ dàng sự, Thạch Xanh có thể rèn đúc ra linh cấp trung phẩm linh kiếm, được cho là trung đẳng cấp 1 đúc kiếm sư, cách thượng đẳng cấp 1 đúc kiếm sư còn có chênh lệch không nhỏ. Thạch Xanh đúc lại lượng sinh kiếm, năm viết bên trong liền thí 10 lần, tất cả đều thất bại, để Thạch Xanh khá được đả kích. Linh cấp thượng phẩm khế binh đúc tài đã toán khá là quý trọng, tùy tiện một phần, ít nói cũng đến mấy ngàn kim tệ, Thạch Xanh liên tiếp thất bại 10 lần, vậy thì là lãng phí mấy vạn kim tệ, điều này làm cho thân gia trăm vạn Thạch Xanh cũng mạnh mẽ đau lòng một thoáng. Bất đắc dĩ, Thạch Xanh chỉ được đàng hoàng tìm Thiết Đại Hải nghiên tập đúc kiếm thuật, kế tục đào tạo sâu, vững vàng, từng bước tăng lên chính mình đúc kiếm thuật, một vùi đầu khổ tu, dù là hơn 2 tháng. Học tập đúc kiếm thuật không riêng muốn lý luận vững chắc, thực tế làm cũng rất trọng yếu, rất nhiều đúc kiếm thuật lĩnh ngộ đều muốn đến thực tiễn bên trong đi tìm tòi cùng cảm ngộ, chỉ nghe người bên ngoài giảng giải là học không đến. Hai người này nhiều tháng, Thạch Xanh vẫn luyện tập rèn đúc linh cấp trung phẩm khế binh, chỉ là mua đúc tài liền tiêu tốn hơn 3 vạn kim tệ. Thạch Xanh không khỏi thầm than, đúc kiếm sư tuy rằng rất có thể kiếm tiền, có thể luyện tập đúc kiếm thuật tiêu tốn thật sự không là người bình thường có thể chịu đựng được, chẳng trách phần lớn đúc kiếm sư đều sẽ lựa chọn nương nhờ vào một ít thế lực vay tài lực đến giúp đỡ chính mình tu tập đúc kiếm thuật. Trải qua hơn 2 tháng khổ luyện, Thạch Xanh đúc kiếm thuật tăng nhanh như gió, đối với rèn đúc linh cấp thượng phẩm khế binh cũng có một chút chắc chắn, liền lần thứ 2 tiêu tốn mấy vạn kim tệ mua vô cùng đúc lại lượng sinh kiếm đúc tài, đến đây Thạch Xanh trăm vạn kim tệ đã qua 10 vạn. Đúc kiếm cũng chú ý ôn hòa nhã nhặn, tối kỵ phập phồng thấp thỏm, vì đúc lại lượng sinh kiếm, Thạch Xanh đặc biệt nghỉ ngơi một viết, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới đi vào đúc kiếm thất chuẩn bị đúc lại lượng sinh kiếm. Đúc lại lượng sinh kiếm độ khó không thấp hơn rèn đúc một thanh linh cấp thượng phẩm khế binh, Thạch Xanh cẩn thận tỉ mỉ khống chế hỏa ôn rèn giã đúc tài, cẩn thận từng ly từng tí một đem cùng lượng sinh kiếm dung hợp, không kém chút nào nắm tôi hỏa thời cơ. Sau đó nhiều lần rèn luyện, mỗi một truy lực đạo đều bắt bí vô cùng tinh vi, dù là như vậy Thạch Xanh vẫn cứ thất bại. Thạch Xanh xoa xoa mãn mặt mồ hôi, thở dài, trong lòng ám đạo rèn đúc linh cấp thượng phẩm khế binh quả nhiên vô cùng không dễ, bất quá lần này tuy rằng thất bại so với 2 tháng trước tốt hơn rất nhiều, đợi ta tổng kết một thoáng thất bại nguyên nhân, điều chỉnh thay đổi, phỏng chừng nếm thử nữa mấy lần nhất định có thể thành công. Thất bại chính là mẹ của thành công, Thạch Xanh không tức giận chút nào, tổng kết kinh nghiệm, kế tục thử nghiệm đúc lại lượng sinh kiếm, trong đèn thâu đêm viết lấy kế đêm, cũng không chút nào giác khổ cực. Liên như vậy trải qua hơn 10 viết, Thạch Xanh lại liền với thất bại 7 lần, rốt cục ở lần thứ 8 thời điểm thành công đúc lại lượng sinh kiếm, đem lượng sinh kiếm cấp bậc tăng lên tới linh cấp thượng phẩm. Trả giá cùng thu hoạch đều là ngang nhau, lao động thời điểm càng khổ cực, thu hoạch thời điểm trong lòng liền càng ngọt ngào. Thạch Xanh nhọc nhằn khổ sở bận rộn gần 3 tháng, rốt cục thành công đúc lại lượng sinh kiếm, phần này vui sướng có thể nói khó có thể dùng lời diễn tả được. Thạch Xanh trong lòng so với ăn đường còn ngọt, liền nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Đúc lại sau khi lưỡng sinh kiếm hơi hơi biến hóa, mũi kiếm biên giới đã hoàn toàn hóa thành trong suốt, tựa như thủy tinh như thế, lộ ra ánh lửa, có vẻ vô cùng sáng sủa. Thạch Xanh hoàn toàn có thể cảm ứng được lưỡng sinh kiếm sắc bén, tuyệt đối không phải hướng về viết có thể so với. Dù là đại thừa cảnh cường giả, Thạch Xanh cũng có lòng tin phá phòng ngự. Lưỡng sinh kiếm cấp bậc tăng lên, hồn tâm cũng trên diện rộng tăng cường. Thạch Xanh mở ra đại diễn phong, cầm trong tay lưỡng sinh kiếm, khí tức đống nhiên tăng vọt, trong nháy mắt kéo lên đến tiểu thừa cảnh đỉnh phong trình độ. Hơn nữa long hiện thuật cùng ngũ trảm kiếm quyết còn có tiểu thừa cảnh đỉnh phong luyện thể trình độ. Bây giờ Thạch Xanh coi như không mở ra chấn long phong, cũng hoàn toàn có thể cùng đại thừa cảnh cường giả một trận chiến. Chương 24, thí luyện tháp thượng. Hoành hướng lục giai mỗi một giai chiều ngang đều rất lớn, coi như là cùng cấp bên trong, mỗi cách biệt tầng 3 thì tương đương với chênh lệch một cấp bậc. Đối với võ giả tầm thường mà nói, vượt cấp mà chiến đều là chuyện cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là vượt cấp mà chiến. Thạch Xanh kỳ ngộ, tùy tiện nắm như thế đi ra, đều đủ để vô số võ giả ước ao đấu kỵ, huống hồ nhiều như vậy ưu thế tập trung vào một thân. Võ giả tu vi càng cao, vượt cấp mà chiến độ khó liền càng cao, cần rất nhiều nhân tố cộng đồng phụ trợ, đặc biệt là tiểu thừa cảnh sau đó, vượt cấp mà chiến độ khó thẳng tắp kéo lên, so với nhập áo cảnh khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Thông thường võ giả đến tiểu thừa cảnh, tu vi tinh tiến sẽ chậm lại, vì lẽ đó đều sẽ vô cùng coi trọng khế binh, dù sao khế binh mới là tăng cao thực lực nhanh nhất phương thức, là võ giả vượt cấp mà chiến đơn giản nhất hữu hiệu dựa vào, một thanh mạnh mẽ khế binh, đủ để khiến võ giả thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng là bởi vì này, Thạch Xanh quyết định tham gia chiêu hương thịnh cử sau khi, chuyện thứ nhất dù là tăng lên lượng sinh kiếm cấp bậc, linh cấp thượng phẩm khế binh, dù là đại thừa cảnh võ giả cũng sẽ động lòng. Dựa vào lượng sinh kiếm, Thạch Xanh vẹn vẹn tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có thể vượt cấp mà chiến đại thừa cảnh cường giả, đây là sống sờ sờ vượt qua cấp 1. Khó khăn kia cao, ngàn tỷ người trong cũng chưa chắc có thể có một cái. Nói ra đều không ai sẽ tin. Đúc lại xong lưỡng sinh kiếm, cách Chiêu Hương Thịnh cử bắt đầu thi đấu chi viết, đã không tới 10 ngày, Thạch Xanh liền sấn này chừng 10 ngày, làm quen một chút tân lưỡng sinh kiếm, cùng với thích hướng trước mặt tu vi, như vậy mới có thể càng tốt hơn phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Nói đến có cọc chuyện lạ, khi làm viết Thiên Lang bộ tông thiếu phương tàn động, bị Thạch Xanh vạch trần bỏ vào phố xá sớm ớt, làm nhục như thế, Thiên Lang bộ có thể nuốt giận vào bụng, thật giống cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, không chỉ có không có phái người đến gây sự với Thạch Xanh, thậm chí còn ràng buộc tộc nhân, không lại tao quấy nhiễu Lang Nha bộ tộc dân. Thiết Đại Hải bọn người giác hết sức kỳ quái, lo lắng Thiên Lang bộ có âm mưu gì, trong bóng tối mấy chuyện xấu, chỉ có Thạch Xanh rõ ràng, này quá nửa là thái sử Đồ Long nguyên nhân, dù sao mình trở lại Xích Liệt bộ đều sắp 3 tháng, còn ở một phu doanh nho nhỏ náo loạn một chút động tĩnh, thái sử Đồ Long há có không biết lý lẽ. Chừng 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thạch Xanh lấy Lang Nha bộ thân phận của đại biểu, tham gia Chiêu Hương Thịnh cử, gánh vác lượng sinh kiếm, đi tới các tộc đại biểu hội nghị quảng trường. Chiêu Hương Thịnh cử quy định, mỗi cái bộ tộc nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 tên đại biểu, cũng lấy trong đó tối ưu giả thành tích là nhất trung đánh giá. Lang Nha bộ 30 tuổi trở xuống võ giả, ngoại trừ Thạch Xanh, cao nhất cũng là nhập áo tầng 5, đối với Chiêu Hương Thịnh cử bực này việc trọng đại, thực sự không có quá đại năng vì là lấy Lang Nha bộ liền chỉ Thạch Xanh một người dự thi. Hội nghị xong xuôi sau khi, chúng đại biểu bị mang tới một tòa cao vút trong mây tháp cao trước đó, này dù là Chiêu Hương Thịnh cử bộ phận thứ nhất tháp chi thí luyện tổ chức địa, thí luyện tháp. Này thí luyện tháp phi thường thần kỳ, có thể đo lường ra võ giả bản thân tu vi, bất kỳ gia chỉ tu vi đều không gạt được thí luyện tháp đo lường. Thạch Xanh theo đoàn người đi vào thí luyện tháp, trong lòng nhất thời sinh ra một loại dị dạng cảm giác, để Thạch Xanh cảm thấy khá kinh ngạc. Chợt nghe một người cười nhạo một tiếng, ngả lớn nói ồ, đại ca ngươi nhìn, này không phải Lang Nha bộ đại biểu sao? Thạch Xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy hai tên người dự thi đứng ở một bên, cực kỳ khinh bỉ nhìn Thạch Xanh, vô cùng vênh váo tự đắc. Thạch Xanh hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hai người, kế tục cất bước tiến lên, không đi ra vài bước, lại nghe vừa mới người kia cười nói không hổ là Lang Nha bộ đại biểu, quả nhiên loại nhát gan. Tên còn lại cũng cười nói đó cũng không, chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ cũng dám tới tham gia Chiêu Hương Thịnh cử, thuần túy là tự rước lấy đủ. Lang Nha bộ bực này rác rưởi bộ lạc, dĩ nhiên cũng có thể dưỡng ra tiểu thừa cảnh tộc nhân, đại ca, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nhị đệ, ngươi đây liền không hiểu, người này quá nửa là phục rồi đan dược gì, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, mới có thể đạt đến tiểu thừa cảnh. Đại ca anh minh, này Lang Nha bộ nhà quê, quả nhiên cái gì cũng không hiểu, cho rằng như vậy liền có thể giấu giếm được thí luyện tháp, thực sự là cười chết người rồi. Nhị đệ, ngươi đây có thể nói sai, Lang Nha bộ sao cái gì cũng không hiểu? Bọn họ chí ít hiểu ăn phân a. Không phải vậy tại sao có thể có tốt như vậy vận, phân đến nhị đẳng khu vực? Ha ha. Đại ca nói đúng, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, Lang Nha bộ tốt như vậy vận, tự nhiên là cùng gần như. Nhị đệ, ngươi xem này Lang Nha bộ người là có bao nhiêu loại nhát gan? Bị chúng ta như vậy nhục mạ, cũng không dám trả lời, con đuôi liền chạy. Cái gì loại nhát gan, Lang Nha bộ người cũng có loại. Sớm muộn đoạn tử tuyệt tôn. Hai người tiếng cười nhạo trong, Thạch Xanh dĩ nhiên đi xa, cất bước bước lên cầu thang, Chiêu thí luyện tháp tầng thứ 2 đi đến, hai người cực điểm cười nhạo sở trường, sỉ nhục Lang Nha bộ, đổi lại bình thường, Thạch Xanh chắc chắn cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái, có thể này thí luyện trong tháp cấm chỉ tranh đấu, người vi phạm sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, Thạch Xanh luôn luôn không yêu làm miệng lưỡi chi tranh, trong lòng lấy đại cục làm trọng, chỉ được nuốt giận vào bụng, không đi. Phản ứng hai người, tính hướng về thí luyện tháp tầng thứ 2 bước đi. Thí luyện tháp tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng trong đều phân tán một loại kỳ lạ uy thế, tầng trệt càng cao, uy thế như vậy liền càng mạnh, cần võ giả vận công chống lại mới có thể đi tới. Ở thí luyện trong tháp, bất kỳ gia chỉ tu vi đều sẽ bị che đậy, chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân mình xông vào, Thạch Xanh cũng không ngoại lệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thuần dương luyện nguyên đoạt được gia chỉ tu vi, hoàn toàn không cách nào sử dụng, tức là nói hắn giờ phút này, xác xác thực thực chỉ có tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi. Cái kia kỳ lạ uy thế, càng đến cao tầng liền càng mạnh, mỗi một tầng lối vào cùng lối ra cường độ, cũng cách biệt rất lớn. Sinh linh cảnh võ giả tiến vào thí luyện tháp, hoàn toàn nửa bước khó đi, chí ít cũng đến nhập áo cảnh tu vi, mới có thể ở thí luyện tháp trong tầng thứ nhất tiến lên. Nếu muốn bước lên tầng thứ hai, chí ít cũng đến tiểu thừa cảnh tu vi, mới có thể chống lại đáng sợ kia uy thế. Khi làm, Thạch Xanh bước vào thí luyện tháp tầng thứ hai, lập tức cảm thấy một trận làm người ta sợ hai đáng sợ uy thế, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, phủ đầu bao phủ xuống, để Thạch Xanh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, dường như vạn cân cự lực đặt ở trên vai, tốc độ tiến lên lập tức hạ thấp không ít, cuối cùng cũng coi như Thạch Xanh căn cơ vô cùng vững chắc, bước tiến nhưng không loạn chút nào, đều đâu vào đấy chậm rãi đi tới. Thạch Xanh khá tốt, cái khác tiểu thừa cảnh sơ kỳ người dự thi, có thể bước vào tầng thứ 2 đã chút không dễ, mỗi người hô hấp dồn dập, nhiều nhất đi ra chừng 10 bộ, liền không cách nào ở đi tới, nằm trên đất há mồm thở dốc, mệt đến không được. Tháp chi thí luyện cho điểm chỉ chiếm đánh giá trung định 3 phần 10, nhưng là 3 phần 10 cũng không phải con số nhỏ, tháp chi thí luyện không thể so câu đấu chi thí luyện, này thí luyện phương thức là rất rõ ràng, rõ ràng rằng, hết thảy tộc dân đều biết, tháp chi thí luyện không riêng thử thách tu vi cao thấp, càng thêm thử thách tu vi vững chắc trình độ. Cơ sở càng nện vững chắc người, càng có thể ở thí luyện trong tháp đi càng xa. Hơn, vì này thấy được mò 3 phần 10 cho điểm, mỗi cái phụ thuộc bộ lạc đều vô cùng coi trọng trong tộc hậu bối tu vi vững chắc trình độ, cũng sẽ ở phương diện này hoa đại tâm tư, này chính là Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Cương muốn hiệu quả, dù sao hành hướng lục giai mới là võ giả căn bản, chính là trọng yếu nhất, muốn lấy nền vững chắc làm gốc, tuyệt đối không thể phù phiếm. Chương 24, thí luyện tháp, hạ. Luận cùng căn cơ vững chắc, toàn bộ xích liệt bộ trồng, Thạch Xanh nếu nói là thứ hai, không ai dám nói số 1, nói riêng về cơ sở nền vững chắc trình độ, coi như là huyền chi thiên tổ, cũng không sánh được Thạch Xanh một số không đầu. Thạch Xanh tốc độ tuy nhanh, nhưng là từng bước vững vàng tới, chưa từng có tu vi vượt cấp tăng lên trải qua, không có từng ăn bất kỳ tăng tiến tu vi đan dược, thậm chí ngay cả gia tốc đan dược cũng chưa từng ăn, như vậy tới căn cơ, há có thể không vững chắc. Võ giả muốn nền vững chắc cơ sở, luyện nguyên tâm pháp cực kỳ trọng yếu, tâm pháp càng tốt, căn cơ liền càng vững chắc, võ giả luyện nguyên liền giống với nắp phòng ở, võ giả tầm thường chỉ muốn nắp đến cao, nắp đến nhanh, nhưng cũng không làm sao chú trọng kiến trúc chọn nhân tài cùng cấu tạo, khởi đầu phòng ở không cao, không nhìn ra trong đó tai hại, nhưng là một khi phòng ở nắp đến cao, lại nghĩ càng thượng một tầng, sẽ đem phía dưới phòng ở ép vỡ, phòng này độ cao, dĩ nhiên là định hình. Không cách nào lại nắp đến càng cao hơn. Có nói là kiên cường nơi hạ, nhu nhược nơi thượng, chỉ có cơ sở càng chân thật, phòng ở mới có thể nắp đến càng cao hơn, võ giả luyện nguyên con đường mới có thể đi càng xa, hơn Thạch Xanh được Long Thi Ân cần giáo dục, lại đến, đạo điện, cảnh giác, biết rõ cơ sở trọng yếu họ, mỗi một gạch mỗi một ngói, đều là tỉ mỉ chọn, chăm chú cấu trúc, mỗi một bước đều đi được vô cùng chân thật, căn cơ ha có thể không nện vững chắc. Luyện nguyên tâm pháp vô cùng quý giá, đặc biệt là đan trúc họ tâm pháp, càng là hiếm thấy, nếu là võ giả tầm thường luyện nguyên tâm pháp là phổ thông ngói đá sỏi, cái kia, Quy Nguyên Kinh, có thể nói là như kim cương giống như vậy, mà, Trấn Viêm Kinh, Càn Nguyên Đoái Thư, cùng, Phong Lôi Vân Toàn Quyết, càng là có thể so với Huyền Tinh Thiên Thạch, hoàn toàn là kém trời cộng địa, này ba bộ kỳ thư, tùy tiện một bộ đều đủ để ở toàn bộ Hán Linh Triệu Trạch nhấc lên gió tanh mưa máu. Tranh cướp, Thạch Xanh tập chi cùng kiêm, hắn cơ sở chi nện vững chắc, sinh liệt bộ có ai có thể so với. Thí luyện tháp tầng thứ 2 uy thế vô cùng hung mãnh, rất nhiều tiểu thừa cảnh tầng 3 trở xuống người dự thi, nhiều nhất cũng là đi ra chừng 10 bộ, liền khó có thể vì là kế, mà Thạch Xanh tuy là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, nhưng nhân cơ sở quá mức vững chắc, trái lại có thể chịu đựng trụ áp lực, từng bước đi về phía trước, không hề đình trệ. Càng đi tầng thứ 2 nơi sâu xa, uy thế liền càng mãnh liệt, Thạch Xanh tốn không ít công phu, mới đi tới tầng thứ 2 phần cuối, bước lên cầu thang, cất bước hướng về tầng thứ 3 đi đến, người chung quanh nhìn Thạch Xanh, đều hết sức kinh ngạc, bởi vì có thể đi tới tầng thứ 2 phần cuối người, mới nói cũng là tiểu thừa cảnh đỉnh phong, mà Thạch Xanh, nhưng chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Thạch Xanh không để ý đến người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, mà là thẳng đi tới tầng thứ 3, bước vào tầng thứ 3, Thạch Xanh rõ ràng cảm giác uy thế cường độ, lần thứ 2 mạnh thêm, liền hắn đều cảm giác phi thường vất vả, đồng thời, trong lòng cái kia dị dạng cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái khác một hơi đi qua thí luyện tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 người dự thi, mỗi người đều đứng ở tầng thứ 2 cầu thang nơi nghỉ ngơi, dù sao liền quá 2 tầng, để bọn họ tiêu hao không ít thể lực, cần nghỉ ngơi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới đi xuống tầng thứ 3. Mà Thạch Xanh nhưng không hề đình trệ, trực tiếp lên tới tầng thứ 3, hắn là cái thứ nhất đến tầng thứ 3 người dự thi, bốn phía trống rỗng, vô cùng yên tĩnh. Thí luyện tháp tầng thứ 3 uy thế, so với tầng thứ 2 phần cuối nơi mạnh không biết bao nhiêu, đổi làm những người dự thi khác, muốn ở tầng thứ 3 đi tới, ít nói cũng đến đại thừa cảnh tu vi, Thạch Xanh căn cơ tuy rằng vững chắc, nhưng dù sao chỉ có tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, ở tầng thứ 3 tiến lên, chung quy là vô cùng khó khăn. Thạch Xanh gian nan cất bước đi về phía trước, dường như cất bước ở nhựa đường bên trong, không khí đều tràn ngập lực cản, đem hắn cả người dính lấy, lôi kéo hắn, ngăn cản hắn đi về phía trước, cái kia càng ngày càng đáng sợ uy thế, càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, cả người run, liền cổ chân đều đang phát run. Thạch Xanh song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, trên đầu tất cả đều là mồ hôi, đem hết sức lực toàn thân đi về phía trước, mỗi một bước đều bước vô cùng gian nan, tuy rằng như vậy khó khăn, Thạch Xanh nhưng là hai mắt như đuốc, khóe miệng vi nhếch, mang theo ngoan cường ý cười, vẻ mặt tràn ngập nhiệt tình, càng là khó khăn, hắn trái lại càng giác thú vị. Gặp mạnh càng mạnh, tuyệt không chịu thua, chính là Thạch Xanh bản sắc, này uy thế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không làm khó được Thạch Xanh, dù đến lúc sau, lực càng càng lớn đến đáng sợ, Thạch Xanh thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng gào, khích lệ tự thân, vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ nghị lực, đi tới tầng thứ 3 phần cuối, đi tới cầu thang, Thạch Xanh không thể kiên trì được nữa, hiện đại tự hình nằm ở trên bậc thang nghỉ ngơi, vù vù há mồm thở dốc, cầu thang nơi là không có uy thế, cùng ngoại giới. Không khác, chính là chuyên môn cho người dự thi nghỉ ngơi tác dụng. Thật lâu, Thạch Xanh nghỉ ngơi sung túc, trạng thái khôi phục phần, cất bước đi vào thí luyện tháp tầng thứ 4, vừa bước vào tầng thứ 4, Thạch Xanh lập tức cảm giác được không giống, đáng sợ kia uy thế dĩ nhiên biến mất rồi. Không một chút nào còn lại. Tại sao lại như vậy? Cảm giác này là cái gì? Thạch Xanh đưa tay không khí, hắn có thể cảm ứng được, không khí rồi rào một ít vật kỳ quái, ấm rung rung, để hắn cả người cảm giác thư thích. Thạch Xanh cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn tiến vào thí luyện tháp sau loại kia cảm giác kỳ dị là cái gì? Đó là một loại phảng phất tìm tới đồng loại cảm giác thân thiết. Ngay khi Thạch Xanh tiến vào tầng thứ 4 trong nháy mắt, thí luyện tháp tầng thứ 6 trong, một tên hắc tu lão giả chậm rãi mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn, nói có người tiến vào tầng thứ 4. Ngoài mấy trượng một tên ông lão tóc trắng cũng mở mắt ra, nói kỳ quái, giờ khắc này chính là tháp chi thí luyện tiến hành trong, ngoại trừ chúng ta ba người, liền chỉ người dự thi có thể nhập tháp, dĩ nhiên có người có thể bước vào tầng thứ 4. Mặt khác một tên trường mi lão giả nói không chỉ như vậy, người đến còn đang tiến lên. ông lão tóc trắng cùng Hắc Tu lão giả cũng có cảm ứng, trong lòng đều là giật mình. Hắc Tu lão giả nói có thể ở tầng thứ tư trung hành tiến, chí ít cũng cần thông huyền cảnh tu vi, lẽ nào phụ thuộc bộ tộc trong lại có thiên tài như thế, 30 tuổi không tới liền tiến vào thông huyền cảnh. Ông lão tóc trắng nói tuyệt đối không thể, 30 tuổi không tới liền tiến vào thông huyền cảnh, dù là ta năm đại quý tộc cũng không bực này thiên tài, phụ thuộc bộ tộc há có như vậy có thể người. Trường Mi lão giả từ đầu đến cuối đều không mở mắt, như ông cụ non nói không cần đoán mò, như hắn có thể bước vào tầng thứ 5, chúng ta tự có thể rõ ràng cảm ứng. Hắc Tu lão giả cùng ông lão tóc trắng gật đầu tán thành, không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt. Thạch Xanh ở tầng thứ 4 trong một không trở ngại đi tới, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ ra vì sao 3 tầng đầu khó khăn như vậy, đến tầng thứ 4 trái lại dễ dàng như vậy, thật giống như cá gặp nước giống như vậy. Không bao lâu, Thạch Xanh liền đi tới tầng thứ 4 phần cuối, bước lên cầu thang, đi vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 vẫn cứ không có bất kỳ tình huống khác thường, Thạch Xanh tuy cảm kinh ngạc, trong lòng nhưng cũng không có bao lớn gợn sóng. Chân chính đột nhiên thay đổi sắc mặt ngược lại là tầng thứ 6 3 vị lão giả, gần như cùng lúc đó mở mắt ra, đại đội trưởng Mi lão giả cũng không ngoại lệ. Tam lão nhìn nhau ngơ ngác, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ vẻ nghi hoặc. Hắc Tu lão giả nói tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ông lão tóc trắng nghi ngờ không thôi, nói chẳng lẽ nói, hắn che giấu tu vi. Kỳ thực lực chân chính là hữu nhai cảnh. Trường Mi lão giả chỉ hơi trầm ngâm, nói có thể ở ngươi ta ba người trước mặt ẩn giấu tu vi, trừ phi là Huyền Chi lão tổ cấp bậc kia. Hắc Tu lão giả cùng ông lão tóc trắng vừa nghe, trong lòng đống nhiên chìm xuống, Huyền Chi lão tổ cấp bậc kia cường giả tới đây thí luyện hắc, vậy cũng là sự kiện lớn, tất là hướng về phía tầng thứ 7 chấn tộc chi bảo mà đến. Trường Mi lão giả trầm giọng nói bố long tượng chu thiên trận, toàn lực nên địch. Hắc Tu lão giả cùng ông lão tóc trắng đáp một tiếng, thân hình lóe lên, cùng Trường Mi lão giả thành kỳ giác tư thế, ba người khí thế liên kết, bày xuống long tượng chu trời đại trận. Tầng thứ 5 Thạch Xanh vẫn cứ ngẫu nhiên chưa phát hiện, hồn không biết tầng thứ 6 ba vị lão giả đã bày xuống long tượng chu trời đại trận, nghiêm chính lấy chờ, chỉ chờ hắn bước vào tầng thứ 6, liền muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Thí luyện tháp tên nguyên bản gọi là Chấn Thần Tháp, nhân xích liệt bộ hai đại chí bảo một trong Chấn Thần Đăng mà được gọi tên, Chấn Thần Đăng liền cung phụng ở Chấn Thần Tháp tầng thứ 7, tầng thứ 6 ba vị lão giả chính là bảo vệ Chấn Thần Đăng thái thượng tam lão, thực lực sâu không lường được. Mấy chục năm trước, Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Gương thương nghị quyết định, lấy Chấn Thần Tháp đến thử thách trong tộc hậu bối, là lấy đem Chấn Thần Tháp thay tên vì là Thí Luyện Tháp, đem trận này thí luyện mệnh danh là Tháp Chi Thí Luyện. Thí Luyện Tháp 3 tầng đầu như thế, không chỉ có thử thách người dự thi cơ sở vững chắc trình độ, cũng thử thách người dự thi ý chí, thông thường cũng đến đại thừa cảnh đỉnh phong người dự thi mới có thể thông qua tầng thứ 3. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, đáng sợ kia uy thế liền biến mất, không lại làm thử thách thủ đoạn, bởi vì tầng thứ 4 thần đăng lực lượng đã vô cùng nồng nặc, so với cái kia khiếp người uy thế, càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Xích liệt bộ hạt nhân tộc nhân đem Chấn Thần Đăng sức mạnh, xưng là thần đăng lực lượng, Chấn Thần Đăng bị cung phụng ở thí luyện tháp tầng thứ 7, thần đăng lực lượng tản ra, vì là phòng kinh thế hai tụ, Huyền Chi Thiên Tổ cố ý ở thí luyện trong tháp bố trí cấm chế kết giới, đem tản ra thần đăng lực lượng, hướng phát triển còn lại tầng 6, bởi vậy thí luyện tháp cấp độ càng cao, thần đăng lực lượng liền càng dày đặc. Thí luyện tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 thần đăng lực lượng khá là mỏng manh, đối với võ giả không có quá to lớn ảnh hưởng, từ tầng thứ 3 bắt đầu, ảnh hưởng từng bước rõ ràng lên, đến tầng thứ 4, nhất định phải đến thông huyền cảnh cường giả mới có thể chống lại. Thần đăng lực lượng chân chính diện mạo, kỳ thực chính là thuần dương chân khí, Chấn Thần Đăng chính là thuần dương trúc họ bảo vật, toàn bộ xích liệt bộ, chỉ có Huyền Chi Thiên Tổ cùng Thái Sử Phong Nô biết nói bí mật này, liền Thái Thượng Tam lão cùng Thái Sử Đồ Long, thậm chí Thái Sử Lương đám người, cũng không biết bí mật này, bởi vì bọn họ không bảo vệ bí mật này thực lực, dĩ nhiên là không có biết nói bí mật này tư cách. Thuần dương thuần âm loại bảo vật, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy, thí dụ như Ngân Nguyệt Cung Ngân Nguyệt Lưu Ly cùng Tử Tinh Lưu Ly, đều là thuần âm loại bảo vật, tuy rằng quý giá, nhưng còn chưa tới hiếm như lá mùa thu mức độ, nhưng là có thể cường hạn đến Chấn Thần Đăng mức độ này thuần dương thuần âm loại bảo vật, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Năm đó Huyền Chi Thiên Tổ nhưng là dựa vào Chấn Thần Đăng dễ dàng thuấn sát hữu nhai cảnh đại năng giả, có thể tưởng tượng được Chấn Thần Đăng là cường đại cơ nào bảo vật. Người người đều biết xích liệt bộ Chấn Thần Đăng cực kỳ cường hãn, lại không người biết nói Chấn Thần Đăng vì sao cường đại như vậy, thậm chí xích liệt bộ tộc dân cũng không biết, chỉ có Huyền Chi Thiên Tổ vẫn bảo vệ bí mật này, bởi vì như thế mạnh mẽ thuần dương loại pháp bảo thực sự quá ít ỏi, quá quý giá, như để ngoại giới biết được Chấn Thần Đăng chính là thuần dương loại bảo vật, e sợ liền khai dương vực chi chủ Tam Thiên Huyết Đồ đều sẽ tự mình đến cướp, đến lúc đó xích liệt bộ tất có ngập đầu thai hương. Chương 25, Chấn Thần Đăng thượng. Năm đó Thái Sử Lương cùng Tử Thúc Ương tuy không biết Chấn Thần Đăng mạnh mẽ nguyên nhân, nhưng biết Chấn Thần Đăng công dụng, một loại trong đó dù là thần đăng lực lượng. Thần đăng lực lượng có thể tan rã võ giả chân khí, dễ như ăn cháo liền có thể xuyên thấu võ giả cố, khiến người khó lòng phòng bị, này dù là dương họ chân khí một cái đặc tính, tức là có thể đem võ giả chân khí phân giải là nhất cơ sở năng lượng, nếu như dùng cho giao chiến, đây là phi thường đáng sợ năng lực, bất luận võ giả thả ra bao nhiêu chân khí đều sẽ bị dương họ chân khí phân giải, thật giống như một cái vĩnh viễn lấp không đầy cái giếng sâu, vì lẽ đó dương họ chân khí cũng bị sưng là thao thiết khí. Võ giả cơ sở càng vững chắc, chân khí liền càng vững chắc, coi như gặp phải dương họ chân khí ăn mòn, tốc độ phân giải cũng sẽ giảm mạnh, coi như vậy, võ giả tầm thường, ít nói cũng đến thông huyền cảnh tu vi, mới có thể ở thí luyện tháp tầng thứ 4 trung hành tiến, bởi vì chỉ có thông huyền cảnh trở lên võ giả, phóng thích chân khí tốc độ, mới có thể theo kịp chân khí bị tan rã tốc độ, do đó quần quận không ngừng cung cấp chân khí, ở tầng thứ tư trung hành tiến. Đến thí luyện tháp tầng thứ 5, thần năng lực lượng mức độ đậm đặc xa xa lớn hơn tầng thứ 4, càng cần hưu nhai cảnh tu vi mới có thể ở tầng thứ 5 trung hành tiến, còn tầng thứ 6, tầng thứ 7, đó là càng thêm đáng sợ, liền ngay cả Thái thượng Tam lão đều chỉ có thể chờ ở tầng thứ 6, mà không dám ở tầng thứ 7 ở lâu. Võ giả tầm thường tiến vào thí luyện tháp, cần phóng thích đại lượng chân khí, đến trung hòa thần năng lực lượng phân giải, mà Thạch Xanh không giống, bản thân hắn chính là dương họ thể chất, chân khí của hắn chính là dương họ chân khí, thần năng lực lượng lại há có thể phân giải chân khí của hắn. Là lấy khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thần năng lực lượng, đối Thạch Xanh tới nói, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, trái lại để Thạch Xanh giống như một gió xuân cảm giác thân thiết, đảo giáo Thái thượng Tam lão như gặp đại địch. Không bao lâu, Thạch Xanh bước vào tầng thứ 6, đi ra bách 10 trượng, xuyên qua vỗ một cái cửa lớn, đột ngột thấy cách đó không xa ngồi ba tên lão giả, một cái râu đen tóc đen, một cái râu bạc trắng tóc bạc, một người đầu trọc trừng mi, đều là mặt mũi nhăn nheo, nhìn từ ngoài, ít nói cũng là 10 tuổi tuổi, mỗi người hai mắt trợn thật lớn, một bộ nhìn thấy quái thai vẻ mặt. Thạch Xanh sợ hết hồn, hắn nửa điểm đều không cảm ứng được ba vị lão giả khí tức, rõ ràng là ba cái người sống, lại không nửa điểm khí tức, dường như ba khối thạch đầu giống như vậy, rõ ràng đang ở trước mắt, Thạch Xanh nhưng không cảm giác được ba người tồn tại. Thật đáng sợ. Thạch Xanh vẫn là đầu về gặp phải tình huống như vậy. Trong chớp mắt liền phán đoán ra, này ba cái lão giả tuyệt đối còn mạnh hơn Tử Thúc hệ tề. Trong lòng biết ba vị lão giả định là xích liệt bộ quan trọng hơn nhân vật, bận điệu cung cung kính kính thi lễ một cái, nói van bối Thạch Xanh, thấy quá ba vị tiền bối. Ba vị lão giả chỉ là một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, trừng mắt Thạch Xanh, một tiếng cũng không hàng, thật lâu, ba người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Trường Mi lão giả quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, nói ngươi vì sao ở đây? Thạch Xanh ngẩn ra, tùy tiện nói van bối là tới tham gia tháp chi thí luyện. Thái thượng Tam lão đều là cả kinh, Hắc Tu lão giả bật thốt lên, ngươi là phụ thuộc bộ là người? Thạch Xanh gật đầu nói van bối là Lang Nha bộ tộc dân. Hắc Tu lão giả ngẩn ra, lẩm bẩm nói Lang Nha bộ, có chút quen hay. Ông lão tóc trắng nhưng là lấy làm kinh hãi, nói Lang Nha bộ Thạch Xanh, ngươi chính là giúp ta tộc kéo dài thánh hỏa chủng tiểu niên kia. Thạch Xanh không dám thị công căng tiêu, một mực cung kính nói chút công vi lao, há đủ tiền bối nói đến. Van bối thành cảm kinh hoàng. Trường Mi lão giả khẽ bước cằm, nói người trẻ tuổi khiêm lùi biết lễ, không tiêu không nóng nảy, ngược lại cũng hiếm thấy. Ngừng lại một chút, lại nói ngươi là làm sao tới này tầng thứ 6? Thạch Xanh ngẩn ra, không biết đáp lại như thế nào, một lát mới nói văn bối. Văn bối là đi tới. Thái thượng Tam lão thấy buồn cười, Hắc Tu lão giả nói không phải hỏi ngươi cái này, ngươi là làm sao chống lại thần đăng lực lượng. Thạch Xanh như trượng nhị hòa thượng, không tìm được manh mối, Hắc Tu lão giả nói cái gì, hắn căn bản là nghe không hiểu, chỉ được hỏi văn bối không rõ, cái gì là thần đăng lực lượng. Ông lão tóc trắng nói lẽ nào ngươi không cảm giác được, có món đồ gì ở thôn vệ chân khí của ngươi. Thạch Xanh gật gật đầu, chiếu nói thật nói văn bối cũng không này cảm. Thái thượng Tam lão đều cảm hãi dị, dĩ nhiên có người có thể không sợ thần đăng lực lượng. Nếu không có thân thấy, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Thạch Xanh bất quá chừng 20 tuổi, tu vi tuyệt đối không thể cao hơn ba người bọn họ, dĩ nhiên là không thể ở tại bọn hắn trước mặt ẩn giấu tu vi. Nói cách khác, Thạch Xanh xác thực thật là dựa vào tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, xông đến tầng thứ 6 đến. Thái thượng Tam lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một cái suy đoán lẽ nào. Hắn là trời sinh dị thể, cùng thần đăng có cực cường lực tương tác. Trường Mi lão giả nhìn về phía Thạch Xanh, nói hai tử, ngươi tới đây trong tháp, có thể có cái gì kỳ dị cảm ứng? Thạch Xanh chiếu nói thật nói van bối vừa vào thí luyện tháp, liền cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, càng đi cao tầng, cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Quả thế, Thái thượng Tam lão trăm miệng một lời nói, trong lòng đều là kinh hỉ. Hắc Tu lão giả nói lại ca, nhị ca, chuyện này, các ngươi nói, này xử trí như thế nào? Trường Mi lão giả nói trước tiên xác nhận thân phận của hắn, như hắn thực sự là bộ tộc ta người, cái kia dù là bộ tộc ta chi phúc. Ông lão tóc trắng nuốt cằm nói huynh trưởng nói không sai, đợi ta hỏi dò một phen. Dứt lời nhắm mắt vận công, không hẳn sẽ. Ông lão tóc trắng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, nói hắn thật là bộ tộc ta người. Thạch Xanh trong lòng giật mình, ông lão tóc trắng này chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt, liền xác nhận thân phận của chính mình, đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào là ảo thuật sao? Trường Mi lão giả trong lòng một khoan, khẽ vuốt cằm nói đã như vậy, cái kia liền đưa hắn đi tầng thứ 7 kiểm tra, nếu như thực sự là trời sinh dị thể, có thể cùng chấn thần đăng hoàn mỹ sự hòa hợp, sau này liền đem hắn bồi dưỡng thành trưởng đăng nhân. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, trưởng đăng nhân? Cái gì là trưởng đăng nhân? Lẽ nào là chấp trưởng chấn thần đăng? Này chuyện cười có thể mở lớn hơn. Chấn thần đăng nhưng là xích liệt bộ hai đại chấn tộc chí bảo một trong, để cho mình một cái phụ thuộc bộ lạc tộc nhân đến chấp trưởng, bọn họ thật có thể yên tâm. Không chờ Thạch Xanh suy tư rõ ràng, Thái thượng Tam lão cùng nhau đứng dậy, Trường Mi lão giả nói hài tử, ngươi theo chúng ta đến. Thạch Xanh không dám trái lời, nói một tiếng đúng, cung cung kính kính theo ở Thái thượng Tam lão phía sau, bước lên cầu thang, đi vào thí luyện tháp tầng thứ 7. Thạch Xanh chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, dường như ngâm mình ở ôn tuyển bên trong như thế, cực kỳ thư thích. Này tầng thứ 7 phạm vi mười mấy trượng, không tính vô cùng rộng rãi, hết thảy sự vật đều là vừa xem hiểu ngay. Bốn người chậm rãi đi tới, Thạch Xanh như cá gặp nước, ung dung tự tại. Thái thượng Tam lão nhưng cần ngưng thần bận công, chống đỡ thần đăng lực lượng. Không lâu, bốn người đi tới tầng thứ 7 phân cuối, nhưng thấy trên vách mang theo một bức to lớn thải họa, chính là một vị uy vũ nam tử chân dung. Thạch Xanh ngưng mắt nhìn kỹ, ngờ ngợ có thể phân biệt ra họa trong nam tử dù là huyền chi thiên tổ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới cái kia lão điên đông bình thường huyền chi thiên tổ, lúc còn trẻ càng lại như vậy uy vũ hùng tráng, anh hào bức người. Chương 25, Chấn Thần Đăng, hạ. Chân dung bên dưới cung cấp một chiếc hình thức cổ điện bạch ngọc đèn, hình như một đóa ra nước bạch liên, không nhiễm điểm bụi, đuôi đèn thượng ngờ ngợ có khắc kiếm văn, nhân niên đại xa xưa mà mơ hồ không rõ, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn ra kiếm văn hình dạng. Thạch xanh có thể sáng tỏ cảm ứng được, nồng nặc kia cảm giác thân thiết, dù là do này tràn bạch ngọc cổ đèn mà đến, không nhịn được cất bước chiêu bạch ngọc cổ đèn đi đến. Hát tu lão giả đông nhiên đưa tay đem thạch xanh ngăn cản, nói dừng lại, chấn thần đăng chu vi có hộ đèn kết giới, lại khá cao ngươi sẽ bị thương. Thạch xanh trong lòng dùng mình, vội vã dừng lại, đứng ở chấn thần đăng năm trượng có hơn, nhìn chấn thần đăng một chút, nghĩ thầm không hổ là xích liệt bộ chấn tộc trí bảo, không chỉ có thái thượng tam lão bảo vệ, còn có kết giới bảo vệ, lấy sách vẹn toàn, thực sự là. Nghĩ đến đây, thạch xanh đông nhiên cả kinh, ngẩn ngơ, ha ha nói chuyện này. Đây là chấn thần đăng. Hát tu lão giả khẽ bước cằm, nhìn chấn thần đăng, vẻ mặt nghiêm túc, nói không sai, này dù là bộ tộc ta hai đại trí bảo một trong chấn thần đăng. Không đúng, không đúng. Thạch xanh nói ta dùng qua chấn thần đăng, cái kia không phải dáng dấp như vậy. Nói đến chỗ này, tiếng nói lưu lo, sững sờ một chút mới nói trước đây cái kia chản. Là giả. Hát tu lão giả nét mặt giả nua nóng lên, cười khan một tiếng, lấy đó ngầm thừa nhận, thạch xanh trong lòng đã rõ ràng thất thất bát bát, lúc trước Ngân Nguyệt cùng vị thông qua quỷ vụ trạch, mà đến xích liệt bộ vay chấn thần đăng. Xích liệt bộ xem ở thạch xanh trên mặt, bất tiện từ chối, nhưng này chấn thần đăng chính là hộ tộc tác dụng, làm sao có thể vay cùng người bên ngoài. Vì việc này, thái sử Đồ Long không ít tao thái thượng tam lão hắn giận, cuối cùng thái thượng tam lão liên thủ lấy thần đăng lực lượng, làm một chiếc giả chấn thần đăng, để thái sử Đồ Long giao cho Ngân Nguyệt cung. Thái sử Đồ Long tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng cũng không còn hắn pháp, đem giả chấn thần đăng giao cho thạch xanh, tuy rằng hàng nhái không có thật sự chấn thần đăng như vậy đáng sợ uy năng, nhưng cũng đầy đủ xua tan thực tâm quỷ vụ, cũng coi như tin thủ thừa nhận. Lúc đó thạch xanh trong cơ thể âm họ bản nguyên chưa dùng hết, trở ngại hắn cảm ứng, là lấy hắn đối giả chấn thần đăng cũng không cảm giác thân thiết. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, thạch xanh trong lòng mãn cảm giác khó chịu, hắn xưa nay thờ phụng người ngoài lấy thành, người tất lấy thành đợi ta, nói cái gì cũng không nghĩ tới thái sử Đồ Long càng sẽ lừa hắn, nhất thời sắc mặt không lo, ông lao tóc trắng tựa hồ nhìn ra thạch xanh trong lòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười, nói hai tử, chấn thần đăng uy năng ngập trời, cùng thánh hỏa chủng đặt ngang hàng vì ta tộc hai đại trí bảo, thánh hỏa chủng thai nghén bộ tộc ta, như mẹ, chấn thần đăng bảo vệ bộ tộc ta, như cha, cha mẹ há có thể tương bay. Thạch xanh trong lòng dùng mình, đột nhiên rõ ràng thái sử Đồ Long cùng thái thượng tam lão nỗi khổ tâm trong lòng cũng không phải là xích liệt bộ tiếc rẻ trí bảo, mà là bởi vì đối xích liệt bộ mà nói, thánh hỏa chủng cùng chấn thần đăng ý nghĩa thực sự quá quá nặng lớn. Thạch xanh trong lòng đối thái sử Đồ Long một trận cảm kích, dù sao thái sử Đồ Long chịu vì hắn nói hạng vay đèn, chân thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nói không chắc còn vì thế đã trúng không số ít lạc. Thạch xanh trong lòng cảm thấy hay nấy. Trường Mi lão giả nhìn chăm chú thạch xanh, nói hài tử, ngươi đối thần đăng lực lượng cảm thấy thân thiết, nói rõ ngươi cùng chấn thần đăng có cực cường lực tương tác. Sau đó ta ba người sẽ mở ra kết giới, ngươi đến chấn thần đăng bên tĩnh tọa ba viết, nếu là không kiên trì được, liền đánh mặt đất, khoảng cách chuyện bất trắc, lão phu sẽ đến tiếp ngươi. Vâng. Thạch xanh đáp một tiếng, trong lòng nhưng có chút chần chờ, ông lão tóc trắng tựa hồ nhìn thấu thạch xanh suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, nói ngươi yên tâm, lão phu sẽ phân phó, để câu đố chi thí luyện duyên sau mới viết, sẽ không làm lỡ ngươi tham gia chiêu hương thị cử. Thạch xanh trong lòng vui vẻ, bận điệu thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối. Trường Mi lão giả nói bắt đầu đi. Dứt lời thái thượng tam lão song song đứng ở kết giới trước, đưa tay để lại kết giới, ba người đồng thời vận chuyển công quyết, khoảnh khắc kết giới mở ra khoảng một trượng, Trường Mi lão giả nói hài tử, mau vào đi. Vâng. Thạch xanh bước nhanh chiêu chấn thần đăng đi đến, ngồi xếp bằng ở cung phụng chấn thần đăng điện thờ trước, thái thượng tam lão thu công chỉ tay, kết giới cấp tốc khôi phục. Trường Mi lão giả nói hài tử, ngươi ở đây tính tọa ba viết liền có thể, ghi nhớ kỹ không được đụng vào chấn thần đăng cùng kết giới, nếu có việc gấp liền đánh sàn nhà, lão phu tự có thể nghe thấy. Thạch xanh đáp là, vãn bối biết rồi. Trường Mi lão giả gật gật đầu, Hát tu lão giả nói hài tử, ngươi có thể kiên trì ba viết tốt nhất, nếu là không kiên trì được, ghi nhớ kỹ không được cậy mạnh, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói hạ khá là thân thiết. Thạch xanh cung kính nói là, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thái thượng tam lão sắp xếp cẩn thận thạch xanh, liền cất bước xuống lầu, trở lại tầng thứ 6, ngồi vào chỗ của mình tại chỗ. Hát tu lão giả nói đại ca, nhị ca, các ngươi xem đứa nhỏ này có thể hay không cùng chấn thần đăng hoàn mỹ phù hợp. Ông lão tóc trắng nói vừa mới hắn cách chấn thần đăng như vậy gần pháp, khí tức vận chuyển nhưng như nước chảy mây trôi, không loạn chút nào, không có nửa điểm gấp gáp chi tượng, bằng vào ta góc nhìn, đứa nhỏ này hơn nửa có thể cùng chấn thần đăng hoàn mỹ phù hợp. Hát tu lão giả trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nói nếu thật sự như vậy, vậy cũng là bộ tộc ta chi phúc. Hơn 200 năm đến, chỉ có huyền chi lão tổ có thể cùng chấn thần đăng hoàn mỹ phù hợp, còn lại trưởng đăng nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy chấn thần đăng 3/10 uy năng, như đứa nhỏ này có thể trở thành là cùng chấn thần đăng hoàn mỹ phù hợp trưởng đăng nhân, tất có thể khiến cho ta xích liệt bộ chấn chỉnh lại năm đó thanh uy. Trường Mi lão giả nhìn Hát tu lão giả một chút, nói tam đệ, ngươi đã quên năm đó tử thúc quật. Hát tu lão giả kinh ngạc, nhất thời lặng lẽ đảo mắt nhìn về phía ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra một tia bi thống. Trường Mi lão giả nói tử thúc quật tuổi còn trẻ liền tiến vào đại thừa cảnh, cùng chấn thần đăng phù hợp có thể nói hoàn mỹ, coi như là Huyền Chi lão tổ cũng chưa chắc có thể ở đại thừa cảnh thời điểm chống lại thần đăng lực lượng đạt bốn viết lâu dài. Hát Tu lão giả thở dài một tiếng, tiếc hận nói đúng đấy, nếu là không có năm đó cái này thảm án, Tử Thúc Quật mới là trưởng đăng nhân người được chọn tốt nhất. Ông lão tóc trắng thở dài một tiếng, nói đáng thương Ương Nhi một lòng trung can, dốc hết tâm huyết, chỉ muốn chấn chỉnh lại ta bộ, nhưng tao vu hại oan giết, liền Quật Nhi cũng theo đưa mạng. Trường Mi lão giả cùng Hát Tu lão giả nghe vậy, đều là lặng lẽ, trong lòng thở dài trong lòng. Ông lão tóc trắng tên là Tử Thúc Trúc, chính là Tử Thúc thị thái thượng trưởng lão, Trường Mi lão giả tên là Tả Khâu Tùng, Hát Tu lão giả tên là Tả Khâu Bách, hai người là Tả Khâu thị thái thượng trưởng lão, Tam lão chuyên trách bảo vệ trấn thần đăng, bị tộc nhân ca tụng là trấn thần tam lão, ba người ý hợp tâm đầu, lúc còn trẻ liền kết làm nghĩa huynh đệ, vẫn phải mở. Năm đó bị oan giết Tử Thúc Ương dù là Tử Thúc Trúc cháu ruột, Tử Thúc Ương dưới gối dục có hai con trai, trưởng tử tên là Tử Thúc Trấn, ấu tử tên là Tử Thúc Quật, Tử Thúc Ương một nhà bị oan giết thì thái sử Đồ Long trong bóng tối đem Tử Thúc Quật đánh cháo, Tử Thúc Ương vợ chồng cùng trưởng tử Tử Thúc Trấn đều chết oan chết uổng, chỉ có Tử Thúc Quật tránh được một kiếp, bị thái sử Đồ Long đưa đến Lam Quốc Tam Hạ quận Tử Tâm Bộ. Thái sử Đồ Long cứu Tử Thúc Quật chính là trong bóng tối làm việc, chỉ có hắn cùng mấy cái thân tín biết được, liền Tử Thúc Trúc cũng không biết Tử Thúc Quật kỳ thực chưa chết. Tử Thúc Quật năng khiếu kỳ cao, ở Xích Liệt Bộ trong có thể nói kinh tài tuyệt diễm, chính là Xích Liệt Bộ hơn 200 năm đến người số 1, mà lại cùng Chấn Thần Đăng nắm giữ cực cường lực tương tác, từng ở Chấn Thần Đăng bên tính tọa bốn viết, chính là trưởng đăng nhân người được chọn tốt nhất. Xích Liệt Bộ đội Tử Thúc Quật cực kỳ coi trọng, đem hắn coi là thứ hai Huyền Chi Thiên Tổ đến bồi dưỡng, ai ngờ bởi vì chiêu hương thịnh cử một chuyện, Tử Thúc Ương chịu khổ hoang giết, Tử Thúc Quật cũng bị liên lụy trị tội, xử tử hình. Chấn Thần Tam lão thực lực cực cường, địa vị cũng cao, ở trong tộc quyền lực nhưng không lớn, ba người chính là bởi vì mất hứng mấy đại quý tộc đối quyền lực truy đuổi, mới thảo một cái nhàn trước, đến bảo vệ Chấn Thần Đăng. Năm đó Tử Thúc Quật bị phán tử hình, Chấn Thần Tam lão từng đứng ra cầu tình, nhưng không thể thuyết phục năm đại quý tộc cùng dòng họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Thúc Quật bị xử tử. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bị xử tử Tử Thúc Quật chính là thái sử Đồ Long đánh cháo. Thế thân, hơn 200 năm mới ra một cái có thể cùng Chấn Thần Đăng hoàn mỹ phù hợp trưởng đăng nhân tuyển, Chấn Thần Tam lão đối Tử Thúc Quật chết, vẫn vô cùng tiếc hận, giờ khắc này đề cập, ba người đều là lặng lẽ không nói gì. Lại nói Thạch Xanh ở Chấn Thần Đăng bên tính toán, chỉ cảm thấy chẳng khó khăn gì, ngoại trừ ấm áp thư thích cảm, lại không nửa điểm cảm giác khác thường. Hắn tự nhiên không biết chân khí của chính mình cùng thần đăng lực lượng bản chúc đồng loại, căn bản không hề xung đột, lại sao lại dị dạng cảm giác? Tử Thúc Quật chính là trời sinh dị thể, chân khí của hắn có thể ở một mức độ nào đó chống cự dương họ chân khí phân giải, là lấy có thể ở chấn thần đăng bên tĩnh tọa bốn viết lâu dài. Bất quá bốn viết cũng là Tử Thúc Quật cực hạn, mà Thạch Xanh căn bản cũng không có cực hạn, muốn ngồi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng rảnh rỗi, Thạch Xanh tác họ cố định, tinh tâm ngưng thần, loáng một cái dù là hai ngày qua đi, tháp chi thí luyện từ lâu kết thúc, Tử Thúc Trúc cũng giữ lời hứa. Truyền lệnh đem câu đố chi thí luyện duyên sau ba viết, đồng thời phái người thông báo lang nha bộ, gọi bọn họ không cần phải lo lắng Thạch Xanh. Thứ ba viết buổi trưa, lại quá một canh giờ, Thạch Xanh liền dòng dã tính tọa ba viết, có một kết thúc, Thạch Xanh chậm rãi mở mắt ra, đột ngột thấy mấy trượng ở ngoài đứng một người, bối chiêu chính mình, chính ngẩng đầu nhìn Huyền Chi Thiên Tổ chân dung. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, người này càng cùng Chấn Thần Tam lão như thế, rõ ràng liền đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của người nọ, lại là một cái cường giả siêu cấp. Thạch Xanh lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhưng thấy người này chính là một tên nam tử cao lớn, thân hình kiên cường, khoác một cái áo khoác xám, tóc hoa râm, không bàn không buộc buông xuống, chắp hai tay sau lưng, ống tay áo hủy địa, cả người lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tang thương tiêu điều cảm giác. Thạch Xanh chấp lễ nói tại hạ Thạch Xanh, xin ra mắt tiền bối. Nam tử nhìn Huyền Chi Thiên Tổ chân dung, lẩm bẩm nói nhân sinh không tới bách, thường hoài ngàn tuổi ưu, hắn chiêu buông tay tuyệt nhân gian, một thụ hồ tôn làm chim tán, thì cũng mệnh cũng. Thạch Xanh nghe được mơ mơ hồ hồ, không rõ vì sao, cẩn thận kêu tiền bối. Nam tử thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại, hỏi người gọi Thạch Xanh. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, vị tiền bối này dĩ nhiên nhận biết mình, bận điệu đáp vâng. Nam tử nói đa tạ ngươi trợ giúp bộ tộc ta kéo dài thánh hỏa trùng. Thạch Xanh nói bé nhỏ công lao, há đủ tiền bối nói cảm ơn. Nam tử nói cái này tạ chữ, ta chỉ nói một lần, ngươi bây giờ cũng là ta Xích Liệt bộ tộc người, kéo dài thánh hỏa, bảo vệ tộc nhân, đều là ngươi ứng tận chi trách. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, trịnh trọng việc nói tiền bối nói thật là, vãn bối tự nhiên ghi nhớ. Nam tử trầm mặc thì hứa, nói ngươi. Ngươi mới là hoàn mỹ nhất trưởng đăng nhân, Quật Nhi cũng kém xa ngươi, ta Xích Liệt bộ đợi ngươi hơn 100 năm, sau này bảo vệ ta tộc trọng trách, liền muốn ngươi đến chọn. Chương 26, câu đấu chi thí luyện, thượng. Thạch Xanh nghe được sững sờ, lập tức lắc đầu nói tiền bối quá coi trọng ta, vạn bối chỉ có điều là tiểu thừa cảnh tu vi, nào có năng lực bước lên nặng như thế gánh. Nam tử nói sự ở người làm, hữu tâm liền có thể thành sự, hài tử, người có thể khiêm tốn, nhưng không thể sợ hãi, không sợ người giả làm người thượng nhân, không sợ sự giả không ai địch nổi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có chút trọng trách nên ngươi đến chọn, ngươi nhất định phải bước lên đến, bằng không tất sẽ hối hận. Thạch Xanh trên người chịu huyết hải thâm cửu, căn bản là không nghĩ tới vẫn ở tại Xích Liệt bộ, hắn sớm muộn sẽ trở lại Tam Hà quận, tìm lạc gia báo thù, làm sao có thể đến bước lên bảo vệ Xích Liệt bộ trọng trách. Vẫn cứ lắc đầu nói tiền bối, xin lỗi, vạn bối thực sự không có cái kia năng lực. Nam tử nhất thời trầm mặc, một lát mới nói ngươi không tự nỗ lực, hắn biết ngoại tộc xâm lấn, sát hại thân nhân của ngươi, bằng hữu, ngươi đến lúc đó trở lại hối hận, nhưng là chậm. Thạch Xanh nhớ tới Thiết Đại Hải, A Sửu đám người, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ, ai muốn thương tổn bọn họ, phải từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Nam tử nói được, nếu ta Kim Viết muốn tiêu diệt ngươi Lang Nha Bộ, ngươi có thể ngăn trở ta. Thạch Xanh nói không thể. Nam tử nói vậy ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng. Thạch Xanh hai mắt như đuốc, nói ta sẽ vì bọn họ báo thù. Nam tử nói ngươi giết đến ta. Thạch Xanh nói hiện tại không thể, sau đó nhất định có thể. Nam tử ầm ĩ cười nói được, khá lắm sau đó nhất định có thể. Dám như thế nói chuyện với lão phu, ngươi vẫn là đầu một cái. Cái kia nếu có địch xâm lấn Xích Liệt Bộ, ngươi khi làm sao? Thạch Xanh nhớ tới Thái Sử Đồ Long, Huyền Chi Thiên Tổ đám người ân huệ, cất giọng nói ta Lang Nha Bộ vừa thuộc về Xích Liệt Bộ, ta Thạch Xanh tất nhiên là Xích Liệt Bộ tộc dân, bảo vệ bộ tộc há có hai lời. Nam tử nói có ngươi câu nói này, lão phu liền yên tâm. Thạch Xanh nói ngài đến cũng đúng. Nam tử cấp đường đừng hỏi lão phu là ai, Kim Viết thấy qua chuyện của ta, ngươi cũng nhất định phải bảo mật, biết chưa? Thạch Xanh không dám trái lời, gật đầu nói van bối tuân mệnh. Nam tử nói hài tử, lão phu muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Thạch Xanh cả kinh, nói tiền bối, ta. Lời còn chưa dứt, chợt thấy hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Nam tử đạp bước đi vào kết giới, dĩ nhiên một không trở ngại, đưa tay ấn tới Thạch Xanh trên đầu, vận chuyển công quyết. Đống nhiên trong lòng giật mình chuyện này, đứa nhỏ này là ta thực hỏa tộc người. Đây là hoàng cấp phệ hỏa thiên phú. Không đúng, này so với hoàng cấp cao hơn nữa. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Nam tử thu tay về đến, ngơ ngác nhìn Thạch Xanh, thật lâu không nói, đống nhiên ngẩng đầu lên đến, lệ dũng hai mắt ông trời a. Ông trời a. Đứa nhỏ này coi là thật là ngươi phái tới bảo vệ ta tộc sao? Vượt qua hoàng cấp phệ hỏa thiên phú, cùng chấn thần đăng hoàn mỹ phù hợp, hắn chính là thứ hai huyền chi cao tổ. Lão phu đã bỏ qua một lần này chắc chắn sẽ không lại sai, ta nhất định phải bảo vệ hắn bình an, để hắn bình yên trưởng thành. Sau nửa canh giờ, Thạch Xanh chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, nâng đầu chung quanh, không vương vắn mới vị tiền bối kia, nghĩ đến đã rời đi, nhớ tới vị tiền bối kia nói muốn đưa chính mình một hồi tạo hóa, Thạch Xanh bận bịu ngưng thần vận công, lại phát hiện công lực của chính mình không có một tia tăng trưởng, kiếm tâm cũng hầu như không có thay đổi, luyện thể trình độ vẫn là tiểu thừa cảnh đỉnh phong. Thạch Xanh trong lòng kinh ngạc, cũng không biết trước đó bối nói tạo hóa đến cùng là cái gì. Còn đang nghi hoặc, Chấn Thần Tam Lão dắt tay nhau đi tới, bước chân nhanh chóng, nhìn thấy Thạch Xanh bình yên vô sự, mỗi người vui vô cùng. Tả Khâu Bách biểu hiện kích động nhất, cách thật xa liền lớn tiếng cười nói đại ca, nhị ca, các ngươi xem ta nói không sai chứ? Ta liền biết tiểu hoa nhi này nhất định có thể hành. Thạch Xanh đã 19 tuổi, đã sớm không phải cái gì tiểu hoa nhi, bất quá Chấn Thần Tam Lão tuổi đều ở trăm tuổi có hơn, ở trong mắt bọn họ, Thạch Xanh tự nhiên xem như là tiểu hoa nhi. Tử thúc trúc đi tới kết giới trước, ân cần nói hài tử, ngươi thân thể có thể có không khỏe. Thạch Xanh nói đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối cũng không vi bệnh. Tả Khâu Tùng nói dư lời sau đó lại nói, trước tiên thả hắn ra. Tả Khâu Bách cùng Tử thúc trúc vội vã tuân mệnh, ba người vật quyết mở ra kết giới, Thạch Xanh cất bước đi ra. Tả Khâu Bách cười nói tốt, cuối cùng cũng coi như lại ra một cái cùng Chấn Thần Đăng hoàn mỹ phù hợp trưởng đăng nhân, ta Xích Liệt Bộ chấn chỉnh lại có hy vọng a. Tả Khâu Tùng trên mặt hiếm thấy xuất hiện ý cười, nói việc này thật là thật đáng mừng, nhị đệ, ngươi thông báo một thoáng dòng họ cùng năm đại quý tộc. Vâng. Tử thúc trúc nói xong nhắm hai mắt, khoảnh khắc lại mở hai mắt ra, nói thông báo. Tả Khâu Tùng gật gật đầu, Thạch Xanh xem trợn mắt ngất ngụm, này Tử thúc trúc nhắm mắt lại vừa mở mắt, liền thông báo năm đại quý tộc cùng dòng họ, đây là làm thế nào đến? Tả Khâu Tùng nhìn về phía Thạch Xanh, nói hài tử, ngươi theo chúng ta đi gặp thấy chư vị thái thượng trưởng lão. Thạch Xanh chần chờ nói tiền bối, câu đấu chi thí luyện nhanh bắt đầu rồi, vãn bối. Tả Khâu Tùng vung vung tay, nói chiêu hương thịnh cử ngươi không cần tham gia, sau này ngươi dù là trưởng đăng nhân, ngươi Lang Nha Bộ tự nhiên có tư cách ở lại nhị đẳng khu vực. Đổi lại người bên ngoài nghe được tin tức này, tất nhiên vô cùng vui mừng, có thể Thạch Xanh nhưng lắc lắc đầu, nói kính xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối không thể đáp ứng. Chấn Thần Tam Lão đều là ngẩn ra, Tả Khâu Bách nói tại sao? Thạch Xanh ánh mắt kiên định nói vãn bối nhất định phải tham gia chiêu hương thịnh cử, đường đường chính chính thắng được ở lại nhị đẳng khu vực quyền lực. Tả Khâu Tùng cùng Tả Khâu Bách không rõ vì sao, Tử thúc trúc nhưng đoán được một ít Thạch Xanh tâm tư, nói hài tử, ngươi vì sao phải không ngại cực khổ tham gia chiêu hương thịnh cử, yên tâm nói ra đi. Vâng. Thạch Xanh nói ta Lang Nha Bộ không có thông qua chiêu hương thịnh cử, liền ở tại nhị đẳng khu vực, trêu đến đông đảo phụ thuộc bộ tộc không tới, đều là tìm ta Lang Nha Bộ phiền phức, tộc nhân phiền muộn không thôi, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao mảnh này nhị đẳng khu vực, ta bộ xác thực chiếm được bất chính, là lấy lần này chiêu hương thịnh cử, vạn bối nhất định phải tham gia, vì ta Lang Nha Bộ thắng được tôn nghiêm, để tộc nhân có thể ngẩng đầu đỡ ngực làm người. Được. Tả Khâu Bách nói ngươi có lần này chí khí, đó là rất khỏe mạnh. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói thế nào? Tử thúc trúc nói ta không có dị nghị, đại ca, ngươi làm quyết định đi. Tả Khâu Tùng nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói ngọc bất chắc bất thành khí, đường đường chính chính mới là chính đạo, người trẻ tuổi chính là nên có bực này khí phách. Hai tử, ngươi yên tâm tham gia chiêu hương thịnh cử đi, giữ sự không cần tâm, ba người chúng ta lão già thì sẽ làm. Thạch Xanh vui vẻ nói nhiều như vậy tạ ba vị tiền bối. Tả Khâu Tùng gật gật đầu, nói ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngươi thân là trưởng đăng nhân người dự bị sự, ngàn vạn không thể tiết lộ. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, nói van bối tuân mệnh. Dứt lời cáo từ rời đi. Thạch Xanh đi ra thí luyện tháp, chu vi đã không chuyện gì người, dù sao tháp chi thí luyện đã kết thúc 3 ngày, Thạch Xanh thẳng trở lại Lang Nha Bộ hàng rèn, Thiết Đại Hải thấy Thạch Xanh trở về, hết sức cao hứng, Thạch Xanh ba viết không về, tuy rằng có người đến thông báo quá, Thiết Đại Hải vẫn là không yên lòng. Chương 26, câu đấu chi thí luyện, hạ. Tháp chi thí luyện thành tích vẫn chưa công bố, mà là phải chờ tới câu đấu chi thí luyện sau khi kết thúc, cùng tuyên bố, là lấy ngoại trừ Chấn Thần Tam lão, còn không ai biết Thạch Xanh xông đến thí luyện tháp tầng thứ 7. Tin tức này nếu là công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ Xích Liệt bộ náo động. Trong đêm tối, Hà Tú Tú cùng A Sửu thu xếp một bàn món ngon, ủy lạo Thạch Xanh, ba ngày chưa từng ăn uống, Thạch Xanh rất cảm đói bụng, nhất thời ăn như hùm như sói, quá nhanh cần ăn, Hà Tú Tú cười mắng Thạch Xanh là quỷ chết đói đầu thai, Thạch Xanh chỉ cười ha ha, vội vàng ăn cơm, Hoàn Mị cùng Hà Tú Tú cãi nhau. Ngày mai, Thạch Xanh đi tới câu đấu chi thí luyện hội nghị quảng trường, một ông già đi tới đài cao, tuyên bố kim giới câu đấu chi thí luyện tiền để chuẩn bị, dù là mỗi cái người dự thi đều cần tìm kiếm một cái hợp tác, đến cùng hắn cộng đồng hoàn thành thí luyện. Các bộ đại biểu tìm kiếm hợp tác, nhất định phải là cùng tộc người. Tuổi tác muốn ở 30 tuổi trở xuống, đồng thời không thể là người dự thi, hạn thì 3 canh giờ, nhất định phải chạy tới quảng trường tập hợp, 3 canh giờ sau đó xuất phát đi câu đấu chi thí luyện sân bãi, quá hạn không hậu. Nay một tuyên bố, tụ chúng ổ lên, kỳ trước câu đấu chi thí luyện nội dung đều không giống nhau, nhưng trước mấy giới đều không có cổ quái như vậy phương thức, còn nhất định phải tìm cái hợp tác, bất quá, đón lấy lao giả tuyên bố nội dung, làm cho tất cả mọi người đều sôi trào rồi. Kim giới câu đấu chi thí luyện có khen thưởng thêm, dù là mỗi cái biểu hiện ưu dị người dự thi, cùng với hợp tác đều có thể thu được một lần thần lực đoán thể cơ hội, còn ra sao biểu hiện, gọi biểu hiện ưu dị thì cần muốn câu đấu chi thí luyện sau khi kết thúc mới có thể cuối cùng đánh giá. Cái gọi là thần lực đoán thể, dù là lấy thần đăng lực lượng đến cải tạo võ giả thể chất, tương tự với Thạch Xanh trải qua thuần dương đoán thể. Thần đăng lực lượng bản chất là dương tính chân khí, là lấy thần đăng lực lượng cũng có thể tiến hành cấp thấp thuần dương đoán thể, cải tạo võ giả thể chất. Chỉ có điều Thạch Xanh trải qua thuần dương đoán thể, liền Long Thi đều rất là khiếp sợ, tự nhiên xa không phải Xích Liệt bộ thần lực đoán thể có thể so với, dù là như vậy, thần lực đoán thể dù sao cũng là cải tạo võ giả thể chất thủ đoạn nguy tiên, tiêu chuẩn vô cùng quý giá, nguyên bản chỉ có năm đại quý tộc cùng dòng họ mới có tư cách hưởng thụ, chưa từng có phụ thuộc bộ tộc phần. Không nghĩ tới lúc này dòng họ dĩ nhiên cam lòng đem thần lực đoán thể tiêu chuẩn. Dùng làm câu đấu chi thí luyện khen thưởng, chúng người dự thi tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, vội vã về bộ tộc tìm kiếm hợp tác. Long Thi đã từng nói với Thạch Xanh, hắn thuần dương đoán thể đã đến mức độ đăng phong tạo cực, không thể lại tăng lên. Là lấy Thạch Xanh đối loại này đoán thể loại khen thưởng. Không hứng thú gì, bất quá hắn không cần đoán thể, với A Sửu Hà Tú Tú đám người mà nói, nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, là lấy Thạch Xanh cấp tốc trở về Lang Nha Bộ, đem tình huống báo cho Thiết Đại Hải đám người. Thiết Đại Hải vốn muốn cho trong tộc thực lực mạnh nhất thiếu niên ghi làm Thạch Xanh hợp tác, Thạch Xanh nhưng biểu thị không cần rất mạnh hợp tác, hắn nhất định có thể thắng gọi là ngạch, hắn bản ý là muốn mang A Sửu đi. Thiết Đại Hải nhưng biết A Sửu tính cách khiêm nhược, không thích tranh đấu, coi như đạt được thần lực đoán thể cũng chút lãng phí, liền để Thạch Xanh mang Hà Tú Tú đi. Dù sao thần lực đoán thể bực này cơ duyên lớn, không phải là nói có liền có thể có. Cuối cùng, Thạch Xanh mang theo Hà Tú Tú đi tới hội nghị quảng trường, chuẩn bị tham gia câu đấu chi thí luyện, bởi vì thần lực đoán thể quan hệ, hầu như hết thể người dự thi lựa chọn hợp tác, đều là chính mình người thân nhất người, dù sao ai cũng sẽ có tư tâm. Không lâu sau đó, chúng người dự thi đều đã đến hội nghị quảng trường, lúc trước người lão giả kia đi tới quảng trường, dẫn dắt mọi người đi hướng về câu đấu chi thí luyện cử hành nơi. Mọi người theo lão giả đi vào một cái mê cung, ở trong mê cung bảy loan tám quải đi ra mấy chục dặm địa, đi tới một cái to lớn tràng giác đấu, phạm vi hơn ngàn trượng, đấu trường chính giữa có cái kính dài trăm trượng kết giới. Lão giả cất giọng nói người dự thi dừng lại. Hết thảy người dự thi hợp tác, lập tức tiến vào kết giới. Tiếng nói vừa dứt, kết giới chậm rãi nứt ra một đạo mấy trượng khe hở. Mọi người không rõ vì sao, bất quá vẫn là theo lời nghe theo, chúng người dự thi hợp tác dồn dập xuyên qua vết nứt, đi vào kết giới bên trong, khoảnh khắc, hết thảy người dự thi hợp tác đều đã tiến vào kết giới tự mình hợp lại. Lão giả nói được rồi, hiện tại ta đến nói cho các ngươi, kim giới câu đấu chi thí luyện nội dung. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, ngưng thần lắng nghe, lão giả nói một phút sau, cái kia kết giới bên trong sẽ bị rót vào khói mê. Hết thể kết giới trong người đều sẽ rơi vào hôn mê. Cái gì? Đây là ý gì? Đây là tại sao? Này tính là gì? Tất cả mọi người đều phát sinh chất vấn. Lão giả hai tay ấn nhẹ, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, lại nói các ngươi hợp tác sau khi hôn mê, tựa như châm thượng huyết áp, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ bọn họ. Trong lòng mọi người dùng mình, mơ hồ đoán được lão giả sau đó phải nói cái gì. Lão giả nhìn quanh mọi người, rồi nói tiếp sau đó sẽ có vô số đến không hết yêu thú cùng oán linh đột kích, cái kia kết giới sức mạnh phòng ngự có hạn. Các ngươi hợp tác tính mạng, dựa cả vào các ngươi bảo vệ, chúng ta bình thẩm đoàn sẽ ở trong bóng tối giám sát, căn cứ các ngươi biểu hiện cho điểm, còn cho điểm căn cứ, ta chỉ có một câu xin báo, vậy thì là bảo vệ tốt các ngươi hợp tác. Các ngươi ai như không kiên trì được, liền hô to từ bỏ, ngay lập tức sẽ có người tới cứu ngươi cùng ngươi hợp tác đi ra ngoài, đồng thời cũng đại biểu ngươi từ bỏ thí luyện, ngươi cho điểm đem hình ảnh ngắt quãng ở ngươi từ bỏ một khắc đó, mặt khác, ai như bước vào kết giới phạm vi, hoặc là hợp tác tử vong, hắn đem tức khắc dừng lại thí luyện, cho điểm cũng sẽ hình ảnh ngắt quãng. Được rồi, đến đây là hết lời. Trừ quân tự lo lấy. Dứt lời lão giả thân hình lóe lên, không mê ly trong cung. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, kim giới câu đấu chi thí luyện, càng là quỷ dị như thế cùng tăng khốc, cái kia thần lực đoán thể, vốn là một cái lồng tử. Để bọn họ tự tay mang theo chính mình người thân nhất tộc nhân đến làm mồi nhử, hảo dạy bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực đến bảo vệ hợp tác. Lúc này liền Thạch Xanh cũng không khỏi cau mày, vô số yêu thú cùng oán linh, cũng không biết là mức độ nào oán linh cùng yêu thú, này đấu trường bốn phương thông suốt, là mê cung này trung tâm, căn bản không biết những yêu thú đó cùng oán linh sẽ từ đâu cái phương hướng đến, hoặc là trên trời, hoặc là lòng đất. Này phải như thế nào bảo vệ? Rất nhanh, Thạch Xanh trong lòng liền có quyết đoán, bất luận yêu thú cùng oán linh là thực lực cỡ nào, từ chỗ nào kéo tới, hắn đều phải bảo vệ hảo Hà Tú Tú, dù sao Hà Tú Tú là hắn mang vào, quyết không thể để Hà Tú Tú bị thương. Phần lớn người dự thi đều cùng Thạch Xanh là tâm tư giống nhau, bọn họ mang vào hợp tác, hoặc là huynh đệ của chính mình tỉ muội, hoặc là hảo hữu chí giao của mình, dù như thế nào đều muốn đem hết toàn lực bảo vệ mình hợp tác. Đây là Tử Thuốc Gương suy nghĩ thí luyện phương pháp một trong, vì là dù là bồi dưỡng người dự thi nguy cơ ý thức, phải biết xích liệt bộ cây lớn thì đón gió to, ra sao nguy nan cũng có thể gặp phải, những người dự thi này đều là các bộ tinh anh, nhất định phải học được ứng phó bất kỳ đột phát tình hình, bảo vệ tốt chính mình tộc dân. Rất nhanh, kết giới trong mặt đất tràn ra đại lượng vô sắc vô vị khói mê, đem hết thể người dự thi hợp tác đều mê ngất, tất cả đều nằm vật xuống trên đất, mất đi ý thức. Lão giả đã nói rất nhanh thì sẽ có oán linh cùng yêu thú đột kích, chúng người dự thi không kịp suy nghĩ nhiều, đều là bước nhanh buôn đến kết giới bên, tự phát phân tán đến mở, đem kết giới bao quanh vây nốt, xích liệt bộ có mấy trăm cái phụ thuộc bộ tộc, mỗi cái bộ tộc phái ra 1 đến 3 cái người dự thi, tổng cộng hơn 1000 người, đại đa số đều là tiểu thừa cảnh tu vi. Mọi người không biết yêu thú cùng oán linh sẽ từ đâu cái phương hướng kéo tới, đều là cầm kiếm ở tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thạch Xanh tìm tới Hà Tú Tú vị trí, đứng ở kết giới ở ngoài cách Hà Tú Tú gần nhất địa phương để bảo vệ. Chợt nghe một tiếng thê thảm sói tru, trong lòng mọi người đều là dùng mình đến rồi. Nhưng thấy trong đấu trường chậm rãi đi vào rất nhiều hắc lang yêu thú, thân hình to lớn, mỗi người đều vài trượng cao, hơn 10 trượng trường, lang nha cùng móng đuốt sói đều có mấy thước trường, nếu như bị chảo trong hoặc cắn chúng, không phải là đùa giỡn. Bách 10 con hắc lang yêu thú gần như cùng lúc đó đi vào đấu trường, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, trong chiều giữa kết giới đi đến, dương nhanh múa đuốt, dáng dấp vô cùng hung ác, thỉnh thoảng phát sinh từng trận sói tru. Lúc này liền có vài tên người dự thi sợ đến cả người run, mấy người này đều là nhập áo cảnh tu vi, mà những này lang yêu nhưng đều là yêu thú cấp 3, tương đương với tiểu thừa cảnh võ giả. Kết giới bên trong bay ra từng tia dị hương, một người đột nhiên kêu lên không được, là yêu hương thảo. Nhất thời liền có mấy chục người sắc mặt đột một biến, bọn họ đều nghe qua yêu hương thảo đại danh. Cấp 5 linh thảo yêu hương thảo, sinh ở vách núi treo leo trong lúc đó, thành thục sau khi, sẽ tỏa ra kỳ dị hương vị, đối yêu thú có chí mạng sức hấp dẫn, cấp 5 trở xuống yêu thú nghe thấy được yêu hương thảo mùi vị, đều sẽ không kìm lòng được chiêu yêu hương thảo tụ tập, đồng thời sẽ biến khát máu yêu chiến, cực nhỏ có yêu thú có thể nắm giữ được. Vì này câu đấu chi thí luyện, xích liệt bộ thực sự là không tiếc vô liếng, một cây yêu hương thảo giá trị, ít nói cũng đến 10 mấy vạn kim tệ, dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền lấy ra dùng. Sói đen quần nghe thấy được yêu hương thảo hương vị, hoàn toàn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ở bị thét dài, lập tức như phong như điên giống như vậy, nhằm phía kết giới. Giết! Không chút do dự nào, chúng người dự thi vung vẩy binh khí, công hướng về thành đàn hắc lang yêu thú. Rất nhanh, đoàn người cùng bầy sói đánh giáp lá cả, hỗn chiến với nhau, trong lúc nhất thời đao đến chảo hướng về, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng sói tru hỗn tạp cùng nhau, gây mũi mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập ra. Hơn ngàn tên người dự thi đối chiến hơn trăm chỉ hắc lang yêu thú, người dự thi ở về số lượng đại chiếm ưu thế, hoàn toàn là nghiêng về một phía điên cuồng tàn sát, rất nhanh liền đem hơn trăm chỉ lang yêu chém giết hầu như không còn. Bất quá lang yêu được yêu hương thảo ảnh hưởng, hết sức tốt đấu, sắp chết phản công phi thường hung mãnh, hơn 10 tên người dự thi nhất thời đại ý, chết vào lang yêu nhanh vuốt bên dưới, mà lại có mấy chục người bị thương. Chiến dịch đầu tiên liền chết rồi hơn 10 người, tổn thương mấy chục người, trong lòng mọi người đều cảm trầm trọng, đây chính là thuần túy giết chóc, không có đúng sai, chỉ có một mất một còn. Thạch Xanh từ đầu tới đuôi đều đứng ở kết giới nơi, tới gần Hà Tú Tú địa phương, không có tham dự tàn sát, hắn không thích giết chóc, dù cho đối phương là yêu thú, chỉ cần không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không muốn chủ động đi chém giết. Chợt nghe bên cạnh một người nói đại ca, ngươi xem, lại là lang nha bộ cái kia loại nhát gan, lần trước bị chúng ta mắng máu chó đầy đầu cũng không dám trả lời, bây giờ nhìn đến lang yêu lại bị dọa sợ, cũng không dám tiến lên động thủ. Người còn lại nói hắn không phải do sợ, hắn là rất sợ chết, lang nha bộ cái kia rác rưởi bộ lạc, có thể có kẻ tốt lành gì. Thạch Xanh hai mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, lại là hai người kia. Lần trước ở thí luyện tháp, bọn họ mọi cách sỉ nhục lang nha bộ, chính mình nuốt giận vào bụng, không nghĩ tới người hiền bị bắt nạt, hai người này không biết phân biệt, dĩ nhiên làm trầm trọng thêm, nơi này không phải là thí luyện tháp, Thạch Xanh cũng không còn kiên kỵ. Đang muốn ra tay giáo huấn hai người, Thạch Xanh đông nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trên trời một cái to lớn bóng đen, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, mạnh đè xuống. Chương 27, đại triển thân thủ, thượng. Thạch Xanh tay đè chuôi kiếm, ngưng mắt nhìn kỹ, nhưng thấy bóng đen kia chính là một con mười mấy trượng khổng lồ cự viên, một quyền chiêu Thạch Xanh đám người ném tới, to lớn nắm đấm dường như một đống phong ốc mạnh mẽ đập xuống, bao phủ 10 trượng nơi, hơn 10 trượng ở ngoài gây nên kinh phong, liền ép tới người không thở nổi. Thật mạnh quyền phong. Đây là? Thạch Xanh hai mắt sáng ngời, vi giác kinh ngạc, đây là xà vĩ viên. Năm đó Thạch Xanh ở Thanh Vân đại hội đấu vòng loại, gặp phải con thứ nhất yêu thú dù là xà vĩ viên, không nghĩ tới 3 năm qua đi nhiều, lại lần nữa gặp phải loại này yêu thú. Chỉ có điều năm đó con kia chỉ là cấp 1 yêu thú, mà trước mắt này con, nhưng là yêu thú cấp 3. Thạch Xanh đứng tựa vào kiếm, lường trước trước mắt này con xà vĩ viên cấp bậc tuy rằng cao rất nhiều, công kích động tác võ thuật hơn nửa nhưng cùng năm đó con kia tương đồng, là lấy án binh bất động, yên lặng xem biến đổi, nhục mạ Thạch Xanh. Cái kia hai người thấy Thạch Xanh theo kiếm bất động, còn nói Thạch Xanh lại bị dọa sợ, cười nhạo nói rắc rưởi chính là rắc rưởi, xem huynh đệ ta làm sao thu thập xúc sinh này. Hai người đồng quát một tiếng, không hẹn mà cùng vung kiếm chiêu xà vĩ viên chém tới, mắt thấy chém chúng xà vĩ viên nằm đấm, hai người trong lòng thiết hỉ, chợt thấy xà vĩ viên thân hình đột nhiên xúc, trong nháy mắt hóa thành một chỉ nhỏ gầy bạch hầu, hai người trợn mắt ngất mồm, chưa phản ứng lại, nhỏ gầy bạch hầu nhanh như chớp giật, linh động như gió, ở hai người trường kiếm thượng đặt xuống, cấp tốc thoăn đến hai người sau lưng, đuôi vượn đầu rắn liền đâm, ở hai người trên cổ cắt cắn một cái. Hai người tu vi không thấp, nhất thời càng chưa té xỉu, loạn choa loạn choạng như uống rượu say giống như vậy, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, tay chân không nghe sai khiến, trơ mắt nhìn xà vĩ viên hóa thành mười mấy trượng cự viên, tối om om cự quyền phủ đầu chiêu hai người đập xuống. Hai người sắc mặt như đất, mắt thấy liền muốn bị tạp thành bánh thịt. Thạch Xanh trong lòng thầm than một tiếng, hai người này tuy rằng đáng ghét, chung quy chỉ là miệng tiện một ít, ngược lại cũng tội không đáng chết, dù sao cũng là cùng tộc người, cũng coi như đồng bào. Thạch Xanh đến cùng không cách nào thấy chết mà không cứu, thân hình lóe lên, che ở hai người trước mặt, tay trái trụ kiếm đầy đất, cánh tay phải tàn nâng, bàn tay chặn lại xà vĩ viên to lớn nằm đấm, khổng lồ viên quyền liễu lo dừng lại, hung manh quyền phong như phong ba nộ trào giống như vậy, thổi đến Thạch Xanh quần áo như sóng, tóc mai mùa tung. Thạch Xanh hai mắt quyến nhiên, nhìn thẳng xà vĩ viên, không hề nửa phần vẻ sợ hãi, thân hình kiên cường, thoáng như thẳng đứng ngàn trượng, vững như phong nhạc. Lúc trước nhục mạ Thạch Xanh huynh đệ hai người, sớm bị xà vĩ viên mạnh mẽ quyền phong quát bay mấy trượng, nằm trên đất, con mắt mở giống như trứng ngông lớn, hoàn toàn bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người, dọa sợ rồi. Xà vĩ viên cú đấm này là cỡ nào hung mãnh, bọn họ tự tay cảm thụ, há có không biết. Nhưng là chính là như thế hung hãn cực kỳ một quyền, lại bị Thạch Xanh một tay ngăn trở, hoàn toàn không tốn sức chút nào, dễ dàng. Thạch Xanh thực lực nên cỡ nào cường hãn, đáng sợ đến mức nào? Quái, quái vật! Hai người nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại là xấu hổ, lại là nghĩ mà sợ. Thạch Xanh thực lực mạnh như thế, cách xa ở bọn họ bên trên, bị bọn họ một cái rác rưởi loại nhát gan nhục mạng, nhưng không có cùng bọn họ tính toán, trái lại lấy đức báo oán, cứu bọn họ một mạng. Nếu là Thạch Xanh muốn trả thù, dễ dàng mà nâng liền có thể giết chết bọn họ há có thể không nghĩ mà sợ. Hai người trong lòng một trận phát khổ, hối hận ba phần, chính mình làm sao liền như vậy miệng tiện, liền mạnh mẽ như vậy nhân vật cũng dám trêu chọc, thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Yêu thú cấp 3 đã hơi có trí thức, tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng phân rõ được kẻ địch mạnh yếu. Xà vĩ viên một cái cánh tay phải bị Thạch Xanh chấn động đến mức tê dại, trong lòng sợ hãi, nơi nào còn dám cùng Thạch Xanh đối đầu, xoay người liền muốn đào tẩu. Thạch Xanh thả người nhảy một cái, nhảy đến xà vĩ viên trên vai, trường kiếm trong tay liền vọ vùng ra, tầng tầng đánh vào xà vĩ viên sau gáy, xà vĩ viên lập bị đánh ngất, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã trên mặt đất, bắn lên tảng lớn cho bụi. Thạch Xanh cùng xà vĩ viên cứng rắn chống đỡ một quyền, không bị thương chút nào, lại một chiêu đánh bại xà vĩ viên, không ít người đều đặt ở trong mắt, hoàn toàn trong lòng khiếp sợ. Phải biết yêu thú phòng ngự cùng sức mạnh, trời sinh liền so với nhân loại muốn rất nhiều, có thể cùng yêu thú cấp 3 liều mạng sức mạnh mà không rơi xuống hạ phong, ít nói cũng là đại thừa cảnh võ giả, có thể Thạch Xanh rõ ràng chỉ là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, để bọn họ làm sao không vừa sợ lại kỳ. Thạch Xanh cái kia vung lên tuy chỉ dùng 3 phần lực, nhưng là đánh vào xà vĩ viên chỗ yếu, xà vĩ viên cần phải hôn mê mười mấy cái canh giờ không thể, đến thời điểm câu đố chi thí luyện tất nhiên đã kết thúc, Thạch Xanh cũng không phải là thích giết chóc hạng người, là lấy tay hạ lưu tình, tha xà vĩ viên một mạng. Xà vĩ viên thân thể khổng lồ nằm ngoài địa, Thạch Xanh nhảy lên viên mối, ngồi xếp bằng xuống, trong lòng ôm lượng sinh kiếm, chậm đợi làn sóng tiếp theo yêu thú đột kích. Đợt thứ nhất yêu thú là bầy sói, làn sóng thứ hai là các loại yêu thú hỗn tạp, Thạch Xanh gặp phải chính là xà vĩ viên, những người khác gặp phải cũng khác nhau, như Thạch Xanh cấp tốc như vậy giải quyết yêu thú người dự thi, không phải số ít, xem ra này câu đấu chi thí luyện trong cao thủ chắc chắn không ít. Rất nhanh, mọi người đem làn sóng thứ hai yêu thú lo liệu xong tất, hơi sự nghỉ ngơi, chợt nghe một người nói rằng các ngươi đã nghe chưa? Nghe được cái gì? Người bên ngoài hỏi, lúc trước người kia nói các ngươi cẩn thận nghe, cái kia ong 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 nhỏ giọng. Thạch Xanh ngưng thần lắng nghe, quả nhiên nghe được một trận ong 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 bé nhỏ tiếng vang, nhất thời lấy làm kinh hãi là ong mật. Thạch Xanh cấp tốc đứng dậy, tay đẻ chuôi kiếm, to con yêu thú dễ đối phó, thành đàn ong mật, nhưng là vô cùng vướng tay chân. Khoảnh khắc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ong mật từ bốn phía hào phóng bay vào đấu trường, kết bè kết lũ, tối om om mấy tảng lớn, dường như vô cùng vô tận, căn bản đến không hết, mỗi chỉ ong mật đều có công kích cỡ như vậy, cùng chấn động cánh, phát sinh ong 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 tiếng vang, dường như lôi minh giống như vậy. Đinh Thái nhức óc. Bá Vương Phong. Là Bá Vương Phong. Có người la lớn, mọi người vừa nghe, nhất thời liền có mấy trăm người sắc mặt đại biến, Bá Vương Phong uy danh, cái kia coi là thật là như sấm bên tai, dạy người nghe tiếng đã sợ mất mật, mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực thủ ngự. Tầm thường ong mật là lấy mật hoa làm thức ăn, chập châm chỉ là một loại tự vệ thủ đoạn, ở chết người sau khi, tự thân thì sẽ tử vong, mà Bá Vương Phong nhưng không như thế, chúng nó là ăn thịt yêu thú, tính chất công kích cực cường, sẽ chủ động công kích nhân thú, chúng nó chập châm không có móc câu, chết người sau khi sẽ không tử vong. Rất nhiều lục địa xưng hùng yêu thú gặp phải Bá Vương đàn ong đều chỉ có nhảy cầu thoát thân phận. Đối mặt như vậy đông đảo Bá Vương Phong, người dự thi vẹn vẹn hơn ngàn tên, số lượng này thực tại có chút không đáng chú ý, từng cái sắc mặt như đất, có chút tu vi thấp hơn người dự thi, căn bản là đấu trí hoàn toàn không có, vội vã hô to từ bỏ. Ở tại bọn hắn hô lên từ bỏ trong nháy mắt, bọn họ dưới thân lập tức xuất hiện một cái hố đen, đem bọn họ nuốt vào đi, đồng thời kết giới bên trong mặt đất cũng sẽ xuất hiện hố đen, đem người dự thi hợp tác cũng nuốt vào đi. Thạch Xanh xem ngạc nhiên không thôi, không biết đây là cái gì nguyên năng thuật, cũng không biết Bình Thẩm Đoàn là làm sao phán đoán người dự thi hợp tác là ai. Long Thi đã từng nói, thế gian nguyên năng thuật thiên kỳ bách quái, không có võ giả không làm được, chỉ có võ giả không nghĩ tới. Thạch Xanh lúc này xem như là mở mang hiểu biết. Chương 27, đại chiến thân thủ, hạ. Trong chốc lát, đàn ong đã bay tới phụ cận, chiêu chúng người dự thi chập đi, như sừng châu kích cỡ tương đương chập đối chọi lợi cực kỳ, ở trong chứa kích độc, bị chập thượng một châm, không chết cũng đến trọng thương, mọi người dồn dập múa đao múa kiếm, chém đánh bá vương phong. Thạch Xanh hai mắt ngưng lại, nhìn trước mặt bay tới ba con bá vương phong, lưỡng sinh kiếm ra khỏi vỏ, xích nhận lóe lên, ba con bá vương phong đoạn làm sáu tiện, đầu một nơi thân một nẻo, rơi vào Thạch Xanh bên chân. Đối Thạch Xanh tới nói, ba con bá vương phong chỉ là việc nhỏ như con thỏ, với người bên ngoài mà nói, chỉ là một con bá vương phong liền rất khó đối phó. Bá vương phong tốc độ phi hành cực nhanh, tu vi thấp hơn người dự thi hoàn toàn theo không kịp bá vương phong tốc độ, mà lại bá vương phong là côn trùng loại yêu thú, trên người bao trùm đến có giáp xác, tầm thường người dự thi không có lượng sinh kiếm bực này lợi khí, căn bản là không có cách đối bá vương phong tạo thành vết thương chí mạng. Trong chốc lát, liền có mấy chục tên người dự thi bị bá vương phong chập trong, hô to từ bỏ, bị trên đất hố đen hút vào trong đó, chỉ cần nhất thời không chết, Bình Thẩm Đoàn thì sẽ vì đó giải độc. Tính mạng đúng là không ưu. Chợt nghe một người hô khảm chúng nó cánh, nhược điểm là cánh. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh, Bá Vương Phong cả người bao trùm cứng rắn giáp xác, cánh thượng nhưng không có, chỉ cần chặt đứt chúng nó cánh, Bá Vương Phong không cách nào bay lượn, vậy hay cùng sẽ không bước đi trẻ con như thế, chỉ có thể mặc cho người sâu xé, ngược lại một đao khảm không chết, khẳng cái 10 đao 8 đao luôn có thể chém vào chết. Chúng người dự thi dồn dập công kích Bá Vương Phong cánh, thoáng qua trong lúc đó, liền thành công bách hơn 1000 Bá Vương Phong bị chém đứt cánh, nằm trên đất liều mạng dãy rủa, nhưng dù như thế nào cũng không bay lên được, chúng người dự thi đại hỉ. Phương pháp kia xác thực có thể được. Bá Vương Phong bị người dự thi tìm được nhược điểm, số lượng tuy nhiều, nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phong, trên đất lít nha lít nhít mọc đầy kết thúc xí Bá Vương Phong, Thạch Xanh bên người cũng trồng mấy chục con Bá Vương Phong, trong đó đại đa số đều là cấp 2 Bá Vương Phong, ít có cấp 3 Bá Vương Phong. Lấy Thạch Xanh thực lực, đối phó Bá Vương Phong tất nhiên là bắt vào tay, không tốn sức chút nào, tự nhiên có chút ít cảnh giác, đột nhiên trong lòng đống nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, Thạch Xanh bắp thịt cả người căng thẳng. Chỉ nghe xì xì tiếng xe gió hưởng. Nằm trên đất Bá Vương Phong đồng thời bắn ra chập chầm, mấy chục chi chập châm như mũi tên mưa giống như vậy, cùng nhau bắn về phía Thạch Xanh. Đem chập châm như mũi tên bắn ra, chính là Bá Vương Phong cuối cùng sát chiêu. Một khi sử dụng, tự thân liền chắc chắn phải chết. Cùng kẻ địch đồng quy vu tận, chính là ngọc đá cùng vỡ chiêu số, Thạch Xanh do bất cẩn, không kịp né tránh, chỉ được vung vẩy lưỡng sinh kiếm đón đỡ. Nhưng Bá Vương Phong chập châm xạ tốc cực nhanh, mấy chục chi chập châm đồng thời phong tới, Thạch Xanh không cách nào toàn bộ ngăn trở, đánh bay hơn nửa, đến cùng loạt hơn 10 chi chập châm, hết mức bắn ở Thạch Xanh trên người, như trung kiên thạch, căn bản không thể tổn thương Thạch Xanh mảy may. Thạch Xanh phòng ngự đã có thể so với cấp 4 yêu thú, bình thường công kích không gây thương tổn được hắn, Bá Vương Phong chập châm cường ở độc tính, nói riêng về lực công kích mà nói, còn không bằng đợt thứ nhất Lang Yêu Lang Nha chi lợi, bất quá, cũng là Thạch Xanh phòng ngự có thể nói biến thái, có thể ngăn trở, những người dự thi khác cũng không mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự. Rơi trên mặt đất mấy ngàn con đoạn xí Bá Vương Phong, cùng nhau bắn ra chập châm, Thạch Xanh dựa vào cường hãn phòng ngự, bình nhiên không thương, những người dự thi khác nhưng là thảm, đột nhiên xuất hiện chập châm sạc kích, như vạn mũi tên cùng phát, chúng người dự thi không ứng phó kịp, một trận luống cuống tay chân. Nhưng nơi nào né tránh được, chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết khắp cả lên, thoáng qua trong lúc đó, liền có mấy trăm người bị chập châm bắn trúng, không miệng người hô to từ bỏ, trên đất hố đen liên tiếp xuất hiện, đem la lên từ bỏ người dự thi từng cái nuốt vào, Bá Vương Phong này một làn sóng kỳ tập, trong nháy mắt để người dự thi nhân số giảm mạnh đến một nửa. Còn lại mấy trăm tên người dự thi, mỗi người thực lực mạnh mẽ, sẽ cùng Bá Vương Phong đánh nhau, liền không dễ tổn hại, sau nửa canh giờ, hàng vạn con Bá Vương Phong đều bị tiêu diệt, còn lại người dự thi cũng chỉ hơn 400 người. Thạch Xanh đứng ở xà vĩ viên trên lưng, chu vi chất đầy Bá Vương Phong, có thể đổ sộ, Thạch Xanh trong lòng rõ ràng, ba vị trí đầu làn công kích chỉ là món ăn khai vị, đào thải đi thực lực quá yếu người dự thi, đón lấy mới là bữa ăn chính, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy ứng phó. Yêu hương thảo dị hương dần dần tiêu tan, chúng người dự thi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như có thể không cần lại cùng phát rồ bình thường yêu thú đối kháng, Thạch Xanh nhưng là trong lòng chìm xuống, yêu hương thảo dị hương biến mất, liền đại biểu mặt sau yêu thú không cần yêu hương thảo hấp dẫn, cũng sẽ chủ động công kích kết giới, đây chính là chúng nói chúng nó tất nhiên có trí tuệ, chí ít cũng là cấp 4 yêu thú. Cấp 4 yêu thú tương đương với là đại thừa cảnh cường giả, Thạch Xanh cầm kiếm kết hận, trong lòng ám đạo cấp 4 yêu thú, khó đối phó a. Chợt nghe một tiếng dã thú gầm rú, mặt đất một trận run rẩy dữ dội, Thạch Xanh trong lòng dùng mình cảm giác này đúng. Bầy thú. Ý nghĩ chưa chuyển xong, manh thấy vô số con nhím vọt vào đấu trường, bốn vó như phi, quấy nhiêu cắt vàng đầy trời, vùi đầu chiêu kết giới phóng đi. Lúc trước Bá Vương đàn ong phần lớn đều là cấp 2, chỉ có số ít là cấp 3, mà trước mắt này tối om om con nhím quần, nhưng toàn bộ đều là cấp 3. Chúng người dự thi trong lòng một trận ngơ ngác, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn yêu thú cấp 3, thì tương đương với lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiểu thừa cảnh võ giả, phe mình chỉ hơn 400 người, này muốn đánh như thế nào? Chúng người dự thi không có thời gian suy nghĩ, bầy thú đã xông đến phụ cận, không có biện pháp khác, giết đi. Chỉ có chém giết. Giết đến bao nhiêu toán bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đấu trường trong ánh đao bóng kiếm vô số, người dự thi giết đỏ cả mắt rồi, giết điên rồi tâm, chân thực là máu chảy thành sông, tích thi như núi, người dự thi tiếng la giết, bầy thú tiếng giống giận dữ, vang lên liên miên, toàn bộ đấu trường như tu la luyện ngục máu tanh. Thạch Xanh thực lực mạnh mẽ, bầy thú tuy nhiều, hắn tự vệ vẫn tính dễ dàng, một thanh lượng sinh kiếm như Diêm Vương lấy mạng bài, mũi kiếm hướng về, hoàn toàn tan tác, trong chốc lát, liền có hơn 10 chỉ còn nhím, ngã vào Thạch Xanh dưới kiếm. Này bầy thú không để yên không còn, như vậy chém giết xuống, khi nào mới có thể đến đầu? Thạch Xanh một bên ứng đối bầy thú tập kích, một bên véo mi suy tư, không có yêu hương thảo hấp dẫn, này bầy thú công kích nhưng rất thống nhất, tất nhiên là có cấp 4 trở lên yêu thú đang chỉ huy, bắt giặc bắt vua, nếu muốn đẩy lùi bầy thú, nhất định phải đánh giết thủ lĩnh của bầy thú. Đạo lý này không ngừng Thạch Xanh nghĩ đến, còn lại người dự thi cũng không có thiếu người nghĩ đến, một tên đại thừa cảnh người dự thi lớn tiếng nói chư vị ngăn trở bầy thú, ta đi chém giết bầy thú thủ lĩnh. Dứt lời chiêu bầy thú phần cuối phóng đi. Ở như dòng lũ giống như trong bầy thú đi ngược dòng nước, tự nhiên vô cùng không dễ, hung hiểm vạn đoan. Người dự thi tuyệt nhưng là không sợ nguy hiểm, thực lực cực kỳ bất phàm. Là Ngô Chính Phong, Thu Thủy Bộ tông nhà nhị thiếu. Hắn là đại thừa cảnh sơ kỳ. Có cứu, chúng ta chịu được. Thu Thủy Bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử trong, xếp hạng thứ 15, ở nhị đẳng khu vực, bồi dưỡng được đến hậu bối, quả nhiên phi thường lợi hại, Ngô Chính Phong mới có 27 tuổi, dù là đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực cực cường. Khoảnh khắc, Ngô Chính Phong bóng người liền không mê ly trong cùng, mọi người hợp lực chống đối bầy thú, hy vọng Ngô Chính Phong có thể đánh giết bầy thú thủ lĩnh, không hẳn sẽ. Kết giới trong mặt đất hiện ra một cái hố đen, đem một cô thiếu nữ nuốt vào trong đó. Có người mắt sắc, lớn tiếng kêu lên đó là Ngô Chính Phong chính muội. Ngô Chính Phong thất bại. Làm sao bây giờ? Này bầy thú không để yên không rồi. Tiểu thừa cảnh võ giả căn bản nắm cấp 4 yêu thú hết cách rồi, chỉ có đại thừa cảnh người dự thi mới có hy vọng đánh giết bầy thú thủ lĩnh. Một tên đại thừa cảnh người dự thi đối bên cạnh hai người nói nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi đối phó cái kia bầy thú thủ lĩnh. Dứt lời giơ kiếm vọt tới trước, hai người khác nhanh chóng đuổi tới. Này ba huynh đệ chính là Lam Hà bộ người dự thi. Lam Hà Bộ ở lần trước chiêu hương thịnh cử trong bài thứ 11, bộ tộc thực lực cực cường, này ba huynh đệ đều là đại thừa cảnh tu vi, ba người cùng đi, nắm đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, Lam Hà Bộ ba huynh đệ hợp tác, đều bị hố đen nuốt đi vào, nói rõ ba huynh đệ cũng thất bại, lần này trong lòng mọi người đều là chìm xuống, ba tên đại thừa cảnh liên thủ vẫn cứ thất bại, yêu thú kia thủ lĩnh đến tuột cùng nên mạnh bao nhiêu. Bầy thú tập kích đã kéo dài một hồi lâu, lại có hơn 100 tên người dự thi thí luyện thất bại, bị hố đen thôn đi, còn lại người dự thi người người tự nguy, khổ sở chống đỡ. Một lát, một tên nam tử mặc áo trắng vượt ra khỏi mọi người, chiêu bảy thú phần cuối phóng đi. Là Hình Phi, Sùng Dương bộ tứ thiếu. Có người nhận ra thân phận của nam tử mặc áo trắng, hắn là đại thừa cảnh tầng 3 tu vi, lẽ ra có thể thành công. Ta xem rất huyền. Huyền, vậy ngươi đi, ta nào có bản lĩnh này. Thạch Xanh lông mày vì méo, dưới cái nhìn của hắn, đại thừa cảnh tầng 3 Hình Phi muốn đánh giết bảy thú thủ lĩnh, xác thực không dễ dàng, trừ phi Hình Phi có cái gì thủ đoạn đặc thù. Chợt nghe vài tiếng thú hống, Hình Phi lại chạy trở về, búi tóc luồn ngang, sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái máu me đầm địa, dáng dấp vô cùng chật vật, phía sau hắn theo một con to lớn không gì so sánh được con nhím yêu thú, chực có mấy chục trượng cao, hơn trăm trượng trường, dường như một ngọn núi, phát rồ bình thường truy đuổi Hình Phi, nghĩ đến dù là con nhím quần thủ lĩnh. Ven đường con nhím yêu thú không né tránh kịp, bị con nhím thủ lĩnh đánh bay mười mấy trượng, nội tạng đều nát tan, thoáng qua chết, mọi người thế mới biết, nguyên lai Hình Phi cũng không phải là tự cao vũ dụng ý đồ chém giết con nhím thủ lĩnh, mà là đưa nó dụ dỗ đi ra, làm cho chúng người dự thi có thể cùng gây công, đem tàn sát. Cái này biện pháp Thạch Xanh cũng có nghĩ đến. Chỉ là cấp 4 yêu thú đã có nhân loại trưởng thành trí tuệ, muốn đưa nó dẫn ra, coi là thật nói nghe thì dễ, cũng không biết Hình Phi là làm sao làm được. Mắt thấy con nhím thủ lĩnh phát rồ bình thường truy đuổi Hình Phi, Thạch Xanh không khỏi trong lòng hiếu kỳ, này Hình bay đến để dùng thủ đoạn là gì, trêu đến con nhím thủ lĩnh như vậy nổi giận muốn điên. Rất nhanh, Thạch Xanh liền biết đáp án, con nhím thủ lĩnh hai cái chân sau trong lúc đó máu me đầm địa, này Hình Phi càng đem này con nhím thủ lĩnh tươi sống cho thiến. Chẳng trách con nhím thủ lĩnh sẽ như vậy cuồng bạo phong nộ, này Hình Phi cũng thực sự là đủ tàn nhẫn. Thạch Xanh tự nhận biện pháp này hắn là vạn vạn không nghĩ ra được. Xem Hình Phi cái kia chật vật dáng dấp, xem ra đánh lén đắc thủ sau khi hắn cũng bị thương không nhẹ, dưới chân thoát được tuy nhanh, con nhím thủ lĩnh nhưng truy càng nhanh hơn. Con mắt liền muốn đuổi theo, một tên đại thừa cảnh người dự thi cách đến khá gần, phi thân phang ra, giương tay một đạo hung mãnh kiếm khí, chiêu con nhím thủ lĩnh phủ đầu chém xuống. Con nhím thủ lĩnh thịnh nộ công tâm, căn bản không nhìn kiếm khí, một con chiêu người kia đánh tới, kiếm khí chém trúng con nhím thủ lĩnh đầu lâu, như trong kim thạch, chút nào cũng không thương tổn được con nhím thủ lĩnh, người dự thi kia lấy làm kinh hãi, vội vã né tránh. Miễn cưỡng né qua con nhím thủ lĩnh va chạm, đột ngột thấy con nhím thủ lĩnh trên người lợn mao dựng đứng, bắn ra bách 10 cái lợn mao, như kim thép tên sắt giống như vậy, nhanh như sao băng rời điện, người dự thi kia căn. Bản không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị lợn hào chắt thành tổ ong vỏ vẽ, chết không nhắm mắt. Chương 28, chuyên gia, thượng. Một cái đại thừa cảnh sơ kỳ người dự thi, trong nháy mắt liền bị con nhím thủ lĩnh tuân sát, chúng người dự thi hoàn toàn khiếp sợ, này con nhím thủ lĩnh thực lực coi là thật có thể nói đáng sợ, chẳng trách lúc trước Ngô Chính Phong cùng Lam Hà Bộ ba huynh đệ, đều sát vũ bị knock out. Thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Hình phi tương ứng sùng dương bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử trong, xếp hạng thứ 7, hình phi thực lực của tự thân, ở hết thảy người dự thi trong, cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu, liền hắn đều không đấu lại con nhím thủ lĩnh, trong lúc nhất thời không người dám trở lên đi ngăn cản con nhím thủ lĩnh. Thạch Xanh bước chân hơi động, liền muốn tiến lên, chợt thấy một cái lục y nữ tử phi thân nhảy ra, trong tay một cái trăm trượng nhuyễn roi vứt ra, như rắn trườn bay trốn, đem con nhím thủ lĩnh bốn vó bó cùng nhau, con nhím thủ lĩnh đứng thẳng không được, ầm ầm ngã xuống đất, chấn động đến mức mặt đất khẽ run. Đông Phương Doanh, là Phong Thần Bộ Đông Phương Doanh, thật là lợi hại. Phong Thần Bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử trong xếp hạng thứ 2, Đông Phương Doanh xuất thân Phong Thần Bộ dòng họ, tuy không phải dòng chính, địa vị so với dòng chính người càng cao hơn, nhân phụ thân của vì hắn là năm đại quý tộc một trong Đông Phương tộc hạt nhân tộc nhân, nữ bằng phụ quý, thân phận của nàng tự nhiên xa không phải Phong Thần Bộ dòng chính có thể so với. Đông Phương Doanh thở nhỏ cho nàng phụ thân đại lực bồi dưỡng, bản thân năng khiếu lại cao, tu vi tinh tiến cực nhanh, tuổi còn trẻ liền đến đại thừa cảnh tầng 6, một tay xuất thần nhập hóa phong thần roi pháp có thể nói nhất tuyệt, thực lực mạnh, là hết thể người dự thi trong, công nhận ba vị trí đầu chi tuyển. Con nhím thủ lĩnh bị Đông Phương Doanh trói lại, giận tím mặt, trên người lợn hào từng chiếc đứng thẳng, trong nháy mắt bắn ra mấy trăm chi lợn hào, thẳng đến Đông Phương Doanh mà đi. Đông Phương Doanh không tránh không né, mắt thấy liền bị lợn hào bắn trúng. Đông nhiên một vệt bóng người ngăn ở Đông Phương Doanh trước mặt, chính là một cái trượng cao cự hán, thân hình khôi vĩ, bắp thịt to lớn, dường như một cái cự linh kim cương, vô cùng cao to uy vũ, bay lưng con nhím thủ lĩnh, che ở Đông Phương Doanh trước mặt, đem Đông Phương Doanh bảo vệ đến vô cùng chú đáo. Vô cùng sắc bén lợn hào bắn ở cự hán trên lưng, như trong kim thạch. Len ken vang lên. Hết mức rơi xuống trên đất, cự hán liền một sợi lông cũng không làm bị thương, cự hán này phòng ngự mạnh, liền Thạch Xanh đều thầm giận mình. Lương trước cự hán này định là tu luyện cái gì cường hóa phòng ngự nguyên năng thuật? Là Cố Đỉnh Thiên. Sơn Vương bộ Cố Đỉnh Thiên. Này nguyên năng thuật, dù là trong truyền thuyết Sơn Vương trọng giáp sao? Sơn Vương bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử trong, xếp hạng thứ 3, Cố Đỉnh Thiên chính là đại thừa cảnh tầng 7 tu vi, thực lực mạnh mẽ. Cũng là đang tiến hành chiêu hương thịnh cử chúng người dự thi trong, công nhận ba vị trí đầu chi tuyển, có người nói thực lực còn ở Đông Phương Doanh bên trên. Sơn Vương trọng giáp chính là Sơn Vương bộ đời đời truyền lại vô thượng bí điển, từ trước đến giờ chuyện đích bất chuyển thứ, chuyện nam bất chuyển nữ, là vô cùng cường hãn phòng ngự loại nguyên năng thuật. Phòng ngự loại nguyên năng thuật vô cùng hiếm thấy, Mạc Thiên Dưỡng được xưng Tam Hà quận người số 1, bằng chính là hắn phòng ngự loại nguyên năng thuật Thiên Tử Kim Cương Quyết, mà Sơn Vương trọng giáp càng ở Thiên Tử Kim Cương Quyết bên trên, luyện đến tuyệt đỉnh nơi, như có trọng giáp quát thân, cứng rắn không thể phá vỡ, thủ tức là công, công tức là thủ, công thủ một thể, lợi hại phi thường. Cố Đỉnh Thiên ngăn trở lợn hào đồng thời, một tên tuấn giật nam tử như gió lướt ra khỏi, tiểu như kinh long, trường kiếm trong tay như kinh hồng lóe lên, từ con nhím thủ lĩnh cái trán sẽ qua, một đạo tinh tế huyết tuyến ở con nhím thủ lĩnh trên đầu nổi lên, dần dần do tế biến quan, hóa thành một đạo mấy trượng vết thương, máu tươi như suối phun giống như vậy, từ con nhím thủ lĩnh trên đầu mãnh liệt phun ra, con nhím thủ lĩnh cái cổ lại đi, nằm trên đất không động đậy nữa, liền như vậy chết. Rồi, Tuấn Giật nam tử bạch y như tuyết, thu kiếm vào vỏ, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đi tới Đông Phương Doanh trước mặt, hơi mỉm cười nói dịu dàng chấn kinh, cũng không làm bị thương chứ. Đông Phương Doanh chưa trả lời, Cố Đỉnh Tiên hừ một tiếng nói thầm khi phòng, ngươi lời này có ý gì? Có ta bảo vệ dịu dàng, sao lại làm cho nàng bị thương? Thầm khi phong chính là Vân Nhai bộ tông nhà tam thiếu, Vân Nhai bộ ở thượng giới chiêu hương thịnh cử xếp hạng thứ nhất, thầm khi phong tu vi là đại thừa cảnh tầng 7, chính là đang tiến hành chiêu hương thịnh cử hết thể người dự thi trong, tiếng hô cao nhất người số 1, tuy rằng Cố Đỉnh Thiên cùng Đông Phương Doanh thực lực không hẳn liền yếu hơn thầm khi phong, nhưng ở danh tiếng thượng, thật là không kịp thầm khi phong vang dội. Thầm khi phong vẻ mặt nhàn nhạt, liếc Cố Đỉnh Thiên một chút, nói ngươi tay chân phục về, cũng sẽ chăm sóc người. Cố Đỉnh Thiên cả giận nói thầm khi phong, ngươi thành tâm tìm đánh đúng không? Thầm khi phong hừ lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy hai người liền muốn làm căng, Đông Phương Doanh không kiên nhẫn nói được rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Câu đấu chi thí luyện còn không kết thúc đây. Các loại, chờ, chiêu hương thịnh cử xong, các ngươi muốn đấu cái một mất một còn, ta mới lười quản. Cố Thẩm hai người nghe vậy đều là hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên không cãi vã nữa, hai người vì Đông Phương Doanh tranh giành tình nhân, đã không phải một ngày hai ngày, chúng người dự thi ít nhiều gì đều hơi có nghe thấy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Con nhím thủ lĩnh chết vào Thẩm khi phong tay, chúng con nhím yêu thú không người chỉ huy, dồn dập xoay người chạy trốn, thoáng qua trốn sạch sành xanh, một hồi máu tanh đại chiến liền như vậy kết thúc, đầy đất máu tươi thi thể, dạy người muốn buồn nôn. Đấu trường trong còn sót lại người dự thi chỉ hơn trăm người, mà lại phần lớn đều có thương tích, đa số đã gần bị lực kiệt, không thể tả tái chiến. Chúng người dự thi cố định nghỉ ngơi, Thạch Xanh nhưng một khắc cũng không dám thả lòng cảnh giác, trong lòng biết trận này câu đấu chi thí luyện tất nhiên không thể chỉ như vậy, dẫn đường ông lão kia đã nói sẽ có yêu thú cùng oán linh đột kích, cho tới bây giờ đột kích đều là yêu thú, vẫn chưa xuất hiện một con oán linh mới thật sự là then chốt. Giây lát, Thạch Xanh trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, bận điệu đưa mắt nhìn quét, nhưng thấy bốn đám hình thù kỳ quái bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Kỵ sĩ giáp bạc. Thạch Xanh một chút liền nhận ra trong đó một đoàn bóng đen, chính là hắn đã từng đối chiến qua Hoán Linh, Liệt Phong Thương Ngân Kỵ, Thạch Xanh không biết kỳ danh, vẫn xưng vì là kỵ sĩ giáp bạc. Thạch Xanh bận bịu lớn tiếng nói mọi người cẩn thận. Chúng nó đều là Hoán Linh. Cái gì? Là Hoán Linh? Hơi thở này. Đây là đại thừa cảnh cấp Hoán Linh khác. Xong, xong. Bốn con đại thừa cảnh cấp Hoán Linh khác. Từ bỏ. Ta từ bỏ. lập tức liền có mấy chục tên người dự thi hô to từ bỏ, trên đất cấp tốc xuất hiện hố đen, đem mười mấy tên từ bỏ giả nuốt vào trong đó, bọn họ đều bị thương lực kiệt, căn bản là không thể sẽ cùng đại thừa cảnh cấp án linh khác giao chiến, từ bỏ mới là cử chỉ sáng suốt. Bốn con đại thừa cảnh cấp án linh khác xuất hiện, dù là Thẩm Khi Phong cùng Cố Đỉnh Thiên đều đổi sắc mặt, Thẩm Khi Phong nhìn Cố Đỉnh Thiên một chút, nói chúng ta một người một con. Cố Đỉnh Thiên nói còn dùng ngươi nói. Thẩm Khi Phong nhìn về phía Đông Phương Doanh, nói dịu dàng. Đông Phương Doanh vung tay lên, nói ta biết, phía đông con kia giao cho ta dù là. Thẩm Khi Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn quét chúng người dự thi, cất giọng nói phía nam con kia ai tới. Ba tên người dự thi liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói chúng ta đến đây đi. Ba người này đều là người dự thi trong xếp hạng thứ 10 nhân vật, thực lực rất mạnh, hợp ba người lực lượng chống đối một con oán linh, liêu tới hỏi để không lớn. Thạch Xanh vốn định xung phong nhận việc, đi đối phó con kia liệt phong ngân thương kỵ, dù sao hắn có cùng với đối chiến kinh nghiệm, phần thắng rất cao, nhưng Thẩm Khi Phong đám người vừa đã phân phối xong xuôi, Thạch Xanh cũng không tốt làm tiếp cái gì chủ trương, lấy hắn tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, đi đối phó đại thừa cảnh cấp oán linh khác, ai cũng sẽ cho rằng hắn là đầu góc nước vào hàm thể hiện, không biết Thạch Xanh cũng sớm đã tịnh hóa quá đại thừa cảnh cấp oán linh khác. Chương 28, chuyên gia, hạ. Bốn con oán linh phân biệt là liệt phong ngân thương kỵ, thiên túc phong nô, địa ngục quyển, đại thiết cầu, bốn con oán linh bên trong khó đối phó nhất, phải kể tới địa ngục quyển cùng đại thiết cầu. Thẩm Khi Phong tự phát đối đầu địa ngục quyển, Cố Đỉnh Thiên cũng rất tự giác chọn đại thiết cầu, Đông Phương Doanh đối phó thiên túc phong nô, ba người khác liên thủ chống đối liệt phong ngân thương kỵ. Còn lại mười mấy tên người dự thi thực lực không đủ, không cách nào nhúng tay bực này cấp độ chiến đấu, chỉ có thể phân tán ở kết giới chu vi, bảo vệ kết giới trong hợp tác, để ngừa bị bốn con oán linh cùng Thẩm Khi Phong đám người công kích nội thương. Oán linh không có trí thức, chỉ có giết chóc bản năng, ai đến trước mặt nó liền giết ai. Thẩm Khi Phong sáu người ngăn cản từng người đối thủ, cấp tốc triển khai giao phong. Oán linh đều có cố định công kích hình thức, chỉ cần hiểu rõ sự công kích của nó hình thức, đối phó lên liền hết sức dễ dàng. Bất quá, có thể lâu dài tồn tại oán linh, chắc chắn sẽ không có quá rõ ràng được điểm. Muốn sở thấu oán linh công kích hình thức, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thẩm Khi Phong kiếm thuật cực cao, thân pháp tinh xảo, năng lực công kích vô cùng xuất chúng. Đối mặt đại thừa cảnh cấp địa ngục quyền khác, không có vẻ sợ hãi chút nào, lầm tưởng địa ngục quyền công kích lỗ hổng, thân hình lói lên, kiếm quang bay lượn, đem địa ngục quyền hai cái chân trước chặt đứt, khổng lồ địa ngục quyền ầm ầm ngã xuống đất, nhai răng niết miệng, quay về Thẩm Khi Phong chó sủa ấy nổi. Chỉ đến như thế, Thẩm Khi Phong đi tới địa ngục quyền trước mặt, giơ lên trường kiếm nhắm ngay địa ngục quyền đầu lâu chém xuống, chợt nghe mọi người một tiếng thét kinh hãi, Thẩm Khi Phong trong lòng dùng mình, nhận ra được phía sau có sát khí, vận bịu thả người nhảy ra, quay đầu nhìn lại, lúc trước bị hắn chặt đứt địa ngục quyền hai chân, dĩ nhiên hóa thành hai con hình thể khá nhỏ địa ngục quyền, không ngừng chiêu hắn tấn công. Nghiên xúc, Thẩm Khi Phong một tiếng quát lớn, ánh kiếm lóe lên liên tục, lại sẽ hai con khá nhỏ địa ngục quyền chém làm bốn đoạn, ai biết trong nháy mắt, bốn đoạn địa ngục quyền thân thể, lại hóa thành bốn con càng nhỏ bé hơn địa ngục quyền, công kích Thẩm Khi Phong. Lúc này, lúc trước bị Thẩm Khi Phong chặt đứt hai chân to lớn địa ngục quyền, đã khôi phục hai chân, chỉ là thân hình nhỏ một vòng, hai chảo theo địa, cũng chiêu Thẩm Khi Phong nào tới. Một đại bốn tiểu năm con địa ngục quyền vây công Thẩm Khi Phong. Thế tiến công cực kỳ ác liệt. Thẩm Khi Phong khéo tiến công, trường kiếm phun ra nuốt vào, thay đổi khó lường, uy lực hết sức kinh người. Lại hà địa ngục quyền có phân liệt thuật, căn bản không sợ đánh chém. Càng bị Thẩm Khi Phong công kích, phân liệt phân thân liền càng nhiều, mỗi người phân thân tốc độ đều vô cùng mau lẹ. Lực công kích cực cường, không chút nào hơn bản thể, thoáng qua liền phân liệt thành 7, 8 con địa ngục quyền, liền giống với 7, 8 con đại thừa cảnh oán linh, đồng thời công kích Thẩm Khi Phong. Thẩm Khi Phong không ngờ được địa ngục quyền khó giải quyết như vậy, quả thực chính là khắc tinh của hắn, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, mệt mỏi, chỉ có một thân uy lực tuyệt luân kiếm thuật, cũng không dám công kích nữa địa ngục quyền, chỉ có thể tận lấy thủ thế, như vậy đấu pháp, nào có nửa điểm thắng lợi hy vọng. Thẩm Khi Phong luôn luôn là lấy công làm thủ. Năng lực công kích bị địa ngục quyền khắc chế sau khi phòng ngự ngắn bản lập tức hiện lộ ra, ở 7, 8 con địa ngục quyền liên thủ công kích bên dưới, thoáng qua liền tức bị thương, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, khổ sở chống đỡ. Được xưng đang tiến hành người dự thi trong người số 1 Thẩm Khi Phong rơi vào khẩu chiến, bên kia Cố Đỉnh Thiên nên chiến đại thiết cầu, cũng ở hạ phong. Oán linh đại thiết cầu, thực đến tên quy, nó ngoại hình chính là một cái to lớn kim loại viên cầu, nó chế tài cũng không phải là thiết, sở dĩ xưng nó vì là đại thiết cầu, là bởi vì nó biểu bì ngân tóc đen lượng, cùng sắt thép cực kỳ tương tự. Địa ngục quyền sở trường là phân liệt, đại thiết cầu sở trường là phòng ngự, nó vốn là một cái kim loại viên cầu, toàn phương vị không góc chết siêu cường phòng ngự, thêm vào trọng lượng kinh người, hướng về trước một lan, liền có hủy thiên diệt địa lực trùng kích, thế không thể đỡ. Cố Đỉnh Thiên tu luyện Sơn Vương trọng giáp cũng phi thường lợi hại, năng lực phòng ngự cực cường, nhưng là hắn phòng ngự chủ yếu nhất là chống đối xung kích cùng đánh chém, đối mặt nặng mấy triệu cân đại thiết cầu nghiền ép, Cố Đỉnh Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không dám đi thử nghiệm liệu sẽ bị ép thành bánh thịt, chỉ có thể cật lực né tránh, tình cờ giáng trả một quyền, đánh vào đại thiết cầu thượng, nhưng dường như nạo dương căn bản không thể tổn thương đại thiết cầu, hoàn toàn là ở hạ phong. Khác hai bên, Đông Phương Doanh đối chiến Thiên Túc Phong Nô, ba tên người dự thi liên thủ chống đối liệt phong thương ngân kỵ, tình thế đều không thể lạc quan, đặc biệt là cái kia ba tên liên thủ người dự thi, thực lực so với Thẩm Khi Phong ba người chênh lệch mạng lớn, trong khoảnh khắc liền ngàn cân treo sợi tóc, mỗi người bị thương. Thạch Xanh không khỏi thầm than, đối chiến oán linh há có thể như vậy lỗ pháp. Không cần nghĩ cũng biết sáu người là phải thua không thể nghi ngờ, hắn cùng oán linh đối chiến quá mấy ngàn lần, dù là thông huyền cảnh cường giả, đối chiến oán linh kinh nghiệm cũng chưa chắc cùng được với hắn. tự nhiên xa không phải Thẩm Khi Phong đám người có thể so với. Thạch Sanh rút ra lưỡng sinh kiếm, sử dụng long hiền thuật, thả người nhảy một cái, vọt đến Liệt Phong Thương Ngân kỵ phía sau, lưỡng sinh kiếm vung ra một cái màu đỏ thắm nửa cung tròn, Liệt Phong mã hưu chân sau đủ đầu gối mà đứt, Liệt Phong mã một tiếng rên rỉ, Thạch Sanh không chút nghĩ ngợi, giơ kiếm hướng về phía bên phải chặn lại, quả nhiên Thương Ngân kỵ trưởng thương đã quét ngang mà tới, lại như là cố ý đánh vào lưỡng sinh kiếm thượng như thế. Thạch Sanh ở Ma Tâm Động trước sau gặp được hai con Liệt Phong Thương Ngân kỵ, con thứ nhất bị Thạch Sanh ung dung đánh bại, Thạch Sanh vội vàng chạy đi, liền trực tiếp bỏ qua, lần thứ hai gặp lại, Thạch Sanh liền cố gắng nghiên cứu Liệt Phong Thương Ngân kỵ công kích động tác võ thuật, cuối cùng phát hiện tiêu diệt Liệt Phong Thương Ngân kỵ phương pháp. Cái gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, muốn đối phó Thương Ngân kỵ, nhất định phải trước tiên tiêu diệt Liệt Phong mã, hoặc là đánh nát Liệt Phong mã linh hoạch, hoặc là đem tịnh hóa, Thạch Sanh không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ chính mình dương tính chân khí, là lấy không có ở lưỡng sinh kiếm thượng rót vào chân khí, mà là dự định đánh nát Liệt Phong mã linh hoạch. Thạch Sanh cùng Liệt Phong Thương Ngân kỵ giao thủ nhiều lần, đã sớm đối với hắn công kích động tác võ thuật rất quen cực kỳ, phi thường rõ ràng Liệt Phong Thương Ngân kỵ bước kế tiếp phải làm gì, bởi vậy mới có thể trước tiên một trong số đó bộ tiến hành phòng thủ, ngăn trở Thương Ngân kỵ sau một đòn. Thạch Sanh thân hình lóe lên, nhảy vọt đến Liệt Phong mã đầu lâu bên, lưỡng sinh kiếm gật liên tục, chọc mù Liệt Phong mã hai mắt. Liệt Phong mã hí lên rên rỉ, Thương Ngân kỵ nhún người nhảy lên, hai tay nắm thương, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, chiêu Thạch Sanh mạnh mẽ đập xuống. Thạch Sanh đã sớm đem Thương Ngân kỵ công kích động tác võ thuật thuộc lầu trong lòng, Thương Ngân kỵ nhảy lên trong nháy mắt, Thạch Sanh liền đã vọt đến Liệt Phong mã cái mông ra, vung kiếm chặt đứt Liệt Phong mã đuôi ngựa. Liệt Phong mã thét dài rên rỉ, Thương Ngân kỵ như giống như bị điên cuồng hét lên gào lớn, thương ra như rồng, thế như lôi đỉnh chớp giật, đâm hướng về Thạch Sanh ngực, thế đi tuy nhanh, nhưng chỉ đâm trúng Thạch Sanh huyễn ảnh, mà Thạch Sanh bản thân từ lâu vọt đến Liệt Phong mã đầu lâu nơi, lưỡng sinh kiếm như gió đánh xuống, chặt đứt Liệt Phong mã trên đầu một sừng. Liệt Phong mã thống khổ rên rỉ một tiếng, bay nhảy mấy lần, liền dần dần biến mất, hóa thành vô hình vô tướng ma khí. Nó linh hoạch đã bị Thạch Sanh đánh tan. Chúng người dự thi hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Mỗi người khiếp sợ cực kỳ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì? Cái kia bán linh ngựa làm sao biến mất rồi? Người kia là ai? Hắn là tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Sao lợi hại như vậy? Thật nhanh thân pháp. Hoàn toàn là đêm này toán linh vui lùa chơi a. Quá mạnh mẽ rồi. Liền cái kia ba tên liên thủ người dự thi cũng xem mắt tròn váng, bọn họ cùng Liệt Phong Thương Ngân kỵ đối chiến đã lâu, tự nhiên biết nói này toán linh lợi hại, bọn họ đem hết toàn lực cũng không chống đỡ được, mà Thạch Sanh, vẹn vẹn là tiểu thừa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có thể đem này toán linh vui lùa chơi, dễ như ăn cháo liền tiêu diệt toán linh ngựa, không phải đánh bại, mà là tiêu diệt. Đây là cỡ nào đáng sợ khủng bố thủ đoạn. Không biết Thạch Sanh chính là quen tay hay việc, hắn đối Liệt Phong Thương Ngân kỵ quen thuộc như thế, thuần túy là nhiều lần cùng Liệt Phong Thương Ngân kỵ đối chiến mà tìm tòi chiếm được, tuyệt đối không phải chúng người dự thi suy nghĩ dễ dàng như vậy. Lúc trước vì tìm ra Liệt Phong mã linh hoạch, Thạch Sanh không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, được qua bao nhiêu thương, những thứ này đều là Thạch Sanh trả giá nỗ lực, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy kết quả, nhưng không nhìn thấy những trải qua đó. Thạch Sanh cùng oán linh giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, từng bước tổng kết kinh nghiệm, đem oán linh hoạch chia làm đại loại, đệ nhất loại là thực linh hoạch, tức là thấy được mò, nắm giữ thực thể linh hoạch, giấu ở oán linh thân thể nơi nào đó, chỉ cần đem oán linh anh vì là bờ miệng, liền nhất định có thể nát tan nó linh hoạch. Năm đó bị tử thuốc hệ tề chém giết với ma, cùng với Thạch Sanh sau đó gặp phải đao ma cùng thiên nhận địa long các loại, đều là thuộc về loại này. Đệ nhị loại, Thạch Sanh xưng vì là ẩn linh hoạch, loại này linh hoạch vừa bắt đầu là không có thực thể, cần thỏa mãn một ít điều kiện hoặc là động tác võ thuật, nó mới sẽ hiện hiện ra, tỉ như Liệt Phong mã chính là thuộc về loại này. Muốn tìm ra Liệt Phong mã linh hoạch, liền muốn trước tiên chặt đứt Liệt Phong mã hữu chân sau, hơn nữa nhất định phải là đủ đầu gối chặt đứt, sau đó ở ba tức bên trong chọc mù Liệt Phong mã hai mắt, cuối cùng ở một tức bên trong chặt đứt Liệt Phong mã đuôi ngựa, lần lượt thỏa mãn này ba cái điều kiện, Liệt Phong mã linh hoạch mới phải xuất hiện ở nó một sừng bên trong, hơn nữa thời gian tồn tại chỉ có một tức, vượt quá một tức nó linh hoạch lại sẽ biến mất, loại này linh hoạch liền gọi là ẩn linh hoạch. Thứ ba loại, Thạch Sanh xưng vì là cùng mệnh linh hoạch, Thương Ngân kỵ đó là thuộc về loại này, chỉ cần Thương Ngân kỵ vật cười không chết, Thương Ngân kỵ linh hoạch liền mãi mãi cũng sẽ không hiện hiện ra, chỉ có trước tiên tiêu diệt Liệt Phong mã, Thương Ngân kỵ linh hoạch mới phải xuất hiện, bằng không bất luận đánh như thế nào đều không thể tiêu diệt Thương Ngân kỵ. Lúc trước cái kia ba tên người dự thi liên thủ vẫn công kích Thương Ngân kỵ, mà quên nó dưới trướng Liệt Phong mã, xem Thạch Sanh lắc đầu liên tục như vậy, lấu pháp há có phần thắng, là lấy Thạch Sanh mới không nhịn được ra tay giúp đỡ. Chuyên gia vừa ra tay liền biết có hay không, Thạch Sanh dù là chém giết oán linh chuyên gia, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt Liệt Phong mã. Liệt Phong mã một chết, Thương Ngân kỵ giận dữ muốn điên, ngửa mặt lên trời bi hảo, trên lưng chậm rãi sinh ra một đôi đen túi cánh, nhưng mà không đợi Thương Ngân kỵ cánh triệt để thành hình, Thạch Sanh kiếm đã đâm thủng Thương Ngân kỵ chân phải mắt cá, Thương Ngân kỵ linh hoạch phá nát, liền như vậy tiêu tan. Thương Ngân kỵ trọng thương công kích cực cường, nhưng không đủ linh hoạt, là lấy Thương Ngân kỵ cực cần tính cơ động, Liệt Phong mã một chết, nó thì sẽ sinh ra cánh, lấy phi hành đến tăng cường chính mình tính cơ động. Lúc trước ở Ma Tâm Động, Thạch Sanh cùng Thương Ngân kỵ đối chiến, xem nó sinh ra cánh, liền vội vàng đem cắt đứt, kết quả ngược lại bị Thương Ngân kỵ cánh vũ cá nhân ngưỡng ngựa phiên, sau khi nhọc nhằn khổ sở đấu một hồi lâu, mới phát hiện Thương Ngân kỵ linh hoạch, dĩ nhiên bên phải mắt cá chân như thế một cái cực kỳ không nổi bật địa phương. Lúc này Thạch Sanh có thể không cho Thương Ngân kỵ cánh thành hình, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đâm thủng chân phải của nó mắt cá, đem linh hoạch đánh tan, bốn con đoán linh, thạch xanh trước tiên phá một trong số đó.